Tôn Lão Lục nhìn xem cái này kim bài sát thủ một chút, cái này gọi Lâm Lãng Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, thực lực là võ đạo tông sư. Kim bài sát thủ khẽ nhíu mày, một cái võ đạo tông sư, còn có một cái thiên hộ sở người bảo hộ, giết hắn không thể so với giết một cái danh môn đại phái cao tầng độ khó thấp. Bất quá dạng này mới càng có khiêu chiến không phải sao? Nếu là dễ dàng giết, cũng sẽ không có giá cao như vậy cách, càng sẽ không để hắn có cơ hội tiếp vào nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn có thể nghỉ ngơi rất lâu. Nhiệm vụ này ta tiếp, ngươi chuẩn bị kỹ càng ngân phiếu, trong 3 ngày, ta sẽ đem Lâm Lãng đầu người đưa tới. Chương 84, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Bình Dương phủ, Thiên Hộ sở. Lâm Lãng đứng tại võ đài bên cạnh, nhìn xem bọn thuộc hạ tại Lưu Chính Phong chỉ đạo hạ luyện võ. Tất cả mọi người bị truyền thụ ngũ hổ đoạn môn đao, cũng truyền thụ cơ sở nội công, chỉ tiếc không có một cái thiên phú đặc biệt xuất chúng, không có gì bất ngờ xảy ra luyện đến lão, khả năng cũng chính là nhất lưu đỉnh phong. Đừng nói tiên thiên tông sư, ngay cả võ đạo đại sư cũng khó khăn. Nhưng nếu có trên ngàn nhất lưu đỉnh phong người, lại thêm một hai vị tông sư, liền có thể sánh vai một chút danh môn đại phái. Chỉ là như vậy cần thời gian rất dài, Lâm Lãng nhưng đợi không được. Lưu Chính Phong, huấn luyện không sai. Người võ công của mình thế nào, có muốn đột phá cảm giác sao? Lâm Lãng quan tâm mà hỏi. Đã từng Lưu Chính Phong làm đại sư đỉnh phong cao thủ, đối Lâm Lãng không nhỏ trợ giúp. Nhưng từ khi Lâm Lãng đột phá đến tông sư về sau, mới biết được đại sư cùng tông sư có bao nhiêu chênh lệch, trừ phi Lưu Chính Phong có lệnh hồ xung như thế tinh diệu vô cùng kiếm pháp, mới có thể đền bù cái chênh lệch này. Lưu Chính Phong khẽ lắc đầu, đáng tiếc ta Hành Sơn cũng không am hiểu nội công, nếu muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc, chí ít lại cần 2-3 năm. Hắn kiếm pháp không yếu tại sư huynh Mạc Đại, thậm chí so Mạc Đại càng có thiên phú, nhưng tiêu vào tu luyện chân khí trên thời gian liền ít đi rất nhiều, đạo chí chân khí không đủ hùng hậu, không có đả thông hai mạch nhâm đốc hy vọng. Lâm Lãng hai tay chắp sau lưng, đi theo ta. Đến công phòng, hắn lấy ra một cái hồ lô ném cho Lưu Chính Phong, đây là một loại có thể gia tăng chân khí rượu, lấy kịch độc chi vật luyện chế, nhưng giúp ngươi xung kích tông sư chi cảnh. Lưu Chính Phong khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, đại nhân, loại bảo vật này, cho ta dùng. Hắn coi là Lâm Lãng có đồ tốt, cũng hẳn là cho Vương Ngũ hoặc là Cổ Lục, rốt cuộc hai người kia đối Lâm Lãng trung thành tuyệt đối, mà hắn chỉ là bất đắc dĩ mới gia nhập Cẩm Y vệ. Ngươi là ta thuộc hạ, ta đương nhiên phải thật tốt bồi dưỡng ngươi. Còn có một tin tức, ta có một chút Hành Sơn Ngũ Thần kiếm manh mối, tương lai cũng sẽ tìm đến cho ngươi. Tốt, đi mật thất bế quan đi, trở thành tông sư mới có thể tốt hơn giúp ta. Hành Sơn Ngũ Thần kiếm, đây chính là Hành Sơn cấp cao nhất kiếm pháp, bất quá sớm đã thất truyền, Lâm đại nhân vậy mà có thể tìm đến cho hắn. Ta Lưu Chính Phong nhất định không phụ đại nhân, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Nhìn xem Lưu Chính Phong kích động đi ra ngoài, Lâm Lãng cảm thấy lấy sau Lưu Chính Phong tuyệt đối sẽ không nói cái gì rời đi Cẩm Y vệ sự tình. Một cái tông sư cấp tay chân, so 10 cái đại sư đỉnh phong tay chân đều càng hiếm thấy hơn. Chờ Lưu Chính Phong đột phá thành công, chỉ cần làm được hai chuyện là được rồi. Ai muốn đối phó Lâm Lãng, để Lưu Chính Phong đánh hắn, Lâm Lãng nghĩ bắt là ai, cũng làm cho Lưu Chính Phong đánh hắn. Đại nhân, chuyện gì vui vẻ như vậy? Cổ Lục mang theo một cái hộp cơm đi tới. Lâm Lãng mắt nhìn Cổ Lục, Lưu Chính Phong nói muốn đột phá, ta cao hứng cho hắn. Ngươi cùng Vương Ngũ gần nhất cẩn thận một chút, chúng ta Cẩm Y vệ bây giờ không yên ổn. Hắn không sợ những sát thủ kia, thậm chí còn rất chờ mong sát thủ đến, nhưng Vương Ngũ, Cổ Lục không được. Hai người bây giờ mặc dù đã là nhất lưu đỉnh phong, lại khoảng cách võ đạo đại sư còn cách một đoạn. Vạn nhất Thanh Y lâu sát thủ muốn bắt hai người này đi mưu hại Lâm Lãng, cái này hai tuyệt đối chạy không được. Làm việc như thế chi kỷ, nói chuyện lại dễ nghe thuộc hạ cứ như vậy hai cái, Lâm Lãng cũng không nỡ để hai người này chết. Tạ đại nhân quan tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Những người giang hồ kia quá phách lối, chúng ta đã phái người tập trung vào 4 cái cửa thành, có mang binh khí ra vào, đều sẽ trọng điểm chú ý. Cổ Lục còn tưởng rằng là những người giang hồ kia trả thù Cẩm Y vệ đâu, cũng không phải chỉ nhằm vào Cẩm Y vệ cao tầng sao? Hắn cùng Vương Ngũ cũng mới vừa thăng lên bách hộ. Lâm Lãng trong lòng tự đủ, nếu là Thanh Y lâu sát thủ có thể bị các ngươi từ cửa thành liền cầm ra đến, Thanh Y lâu còn có thể thành là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức sao? Các ngươi hai cái lưu tại Thiên Hộ sở, hai ngày này sẽ có người giao cho các ngươi thẩm vấn. Ba người cùng một chỗ, nếu là dạng này còn chết rồi, vậy chỉ có thể nói qua phía đi. Tại Thiên Hộ sở hưởng thụ miễn phí cơm trưa về sau, Lâm Lãng đóng cửa lại luyện một hồi công, đứng dậy đi phiêu hương các nghe hát. Hắn không thể một mực ở tại Thiên Hộ sở, đến một mực tản bộ. Vì cho Thanh Y lâu sát thủ sáng tạo đâm cơ hội giết chính mình, hắn thật là thao nát tâm. Đến phiêu hương các, Tú bà lập tức chào đón, đại nhân, ngại nhưng có thời gian không có tới, chúng ta kia kinh thành thập lục nhạc phường đã có thể biểu diễn, một hồi liền để đại nhân cho kiểm định một chút. Tú bà nhìn thấy Lâm Lãng vô cùng nhiệt tình, đã từng đại minh thần bí nhất, quý nhất cực lạc lâu nghe nói bị đồng sưởng phá hủy, Tú bà bây giờ so bất luận kẻ nào đều hy vọng Lâm Lãng cao thăng, như thế nàng phiêu hương các cũng có thể mở đi đến kinh thành, nhất định có thể kiếm nhiều bạc hơn, nói không chừng có thể trở thành đại minh thứ nhất thanh lâu. Lâm Lãng khẽ gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua người trong đại sảnh, không nhìn ra ai giống sát thủ. "Tốt, đi chào hỏi khách nhân khác đi, ta nghe một hồi khúc liền đi." Lâm Lãng trực tiếp lên lầu 2 nhà gian, thập lục nhạc phường các cô nương nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu đàn hát mới học tiểu khúc, còn có người nhảy đơn giản vũ đạo. Mặc dù dáng múa đồng dạng, nhưng bởi vì động tác chỉnh tề, tăng thêm khuôn mặt cũng không tệ lắm, nhìn cũng cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Một cái áo xanh gã sai vặt bưng thịt rượu đi tới, đem đồ vật đặt lên bàn về sau, có chút không người liền đi ra ngoài. Lâm Lãng uống một ngụm rượu, liền cảm giác đến trong này có kịch độc. Đợi lâu như vậy, Thanh Y lâu sát thủ rốt cục đến rồi. Hắn nghịch ngũ độc chân kinh thật nhanh vận chuyển, loại kia chúng độc cảm giác thật nhanh rút đi, ngược lại hết sức thoải mái. Độc này hương vị cũng không tệ lắm, quay đầu phải hỏi ra phối phương đến. Thanh Y lâu thật không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền xâm nhập vào phiêu hương các. Một bài tiểu khúc nghe xong, Lâm Lãng đống nhiên đem bầu rượu trên bàn quét rơi xuống mặt đất. Kinh thành thập lục nhạc phường các cô nương dọa sợ, từng cái câm như hến, bọn họ cái nào biểu diễn không tốt sao, để Lâm đại nhân tức giận quá như vậy. Nhưng theo bầu rượu vỡ vụn thanh âm truyền đi, lập tức có cái áo xanh gã sai vặt xô cửa tiến đến. Nhìn thấy Lâm Lãng một tay chống đỡ cái bàn, cố gắng muốn đứng lên bộ dáng, kia áo xanh gã sai vặt trong tay không biết từ đâu tới truy thủ, thẳng tắp đâm về Lâm Lãng cổ họng. Tại áo xanh gã sai vặt sau lưng lại xuất hiện hai người, là vừa rồi ngồi tại dưới lầu đại sảnh ôm cô nương uống rượu người. Hai người bọn họ cũng lấy ra truy thủ, đồng thời nhào về phía Lâm Lãng. Ba người phối hợp qua nhiều lần, đã từng thành công ám sát qua bốn vị tông sư, lần này giống như trước kia thuận lợi. Chúng độc, Lâm Lãng chân khí đều để lên không nổi, còn thế nào tránh né bọn hắn sát chiêu. Lâm Lãng khẽ mỉm cười, đợi đến chủy thủ muốn đâm trúng hắn thời điểm, mới bỗng nhiên ra tay. A! Kinh thành thập lục nhạc phường các cô nương rít gào lên âm thanh, có người hành thích Lâm đại nhân. Phiếu hương các tay chân, còn có cẩm y vệ tại cái này uống rượu người nghe thấy động tĩnh, đều cấp tốc lao đến. Có người tại Lâm đại nhân gian phòng gây rối, nhất định phải lập tức cầm xuống. Chờ bọn hắn xông lúc tiến vào, liền thấy ba cái té xỉu trên đất trên người, mà Lâm Lãng chính nhàn nhã ăn đùi gà. Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Một cái cẩm y vệ thận trọng hỏi. Ta có thể có cái gì sự tình? Lâm Lãng tiện tay đem xương gà vứt bỏ, đem ba người bọn hắn đều mang về Thiên Hộ Sở đại lao, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Bất quá ba cái võ đạo đại sư cũng dám đến ám sát hắn. Chuột cho mèo làm mồi tiểu, kiếm tiền không muốn sống. Hắn nhìn về phía kinh thành thập lục nhạc phường các cô nương, thất thần làm gì, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 85, tay không đến, ngươi tốt ý tứ sao? Tú bà chạy tới, nhìn thấy đến Lâm Lãng không có việc gì về sau, phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Lâm đại nhân, ta cũng không biết có người trà trộn vào đến muốn ám sát ngài, còn xin đại nhân thứ tội. Lâm Lãng tùy ý phất phất tay, nếu là ngươi cũng có thể phát hiện, bọn hắn cũng không xứng làm sát thủ. Mặc dù Tú bà là người coi như thông minh, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, một chút võ lâm cao thủ đều chưa hẳn có thể phát hiện đâu, chớ nói chi là người bình thường. Cũng tỉ như vừa rồi dưới lầu ngồi kia hai, hắn đều tưởng rằng phổ thông khách nhân, nhưng lại là tâm ngoan thủ là sát thủ. Một hồi để người đem những này đĩa bát đều ném đi, phía trên có độc. Tú bà ngơ ngác nhìn Lâm Lãng, ngài biết có độc, còn tiếp tục ăn uống. Ăn ngon giống còn rất hài lòng. Khẳng định vâng đại nhân công lực thâm hậu, không sợ những này độc. Nếu để cho cái khác người giang hồ nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi, đây chính là để võ đạo tông sư đều khó mà vận dụng chân khí kịch độc, Lâm Lãng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Các ngươi thất thần làm gì, không nghe thấy Lâm đại nhân? Kinh thành thập lục nhạc phường các cô nương cái này mới phản ứng được, bắt đầu biểu hiện thứ hai thủ khúc mục. Thứ nhất thủ khúc mục biểu diễn vẫn được, thứ hai thủ rõ ràng có chút bối rối, xem ra là vừa rồi hù dọa. Lâm Lãng khẽ nhíu mày, bọn họ còn phải luyện, muốn làm đến mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không thể ảnh hưởng biểu diễn. Nếu như tại phiêu hương các có người gây rối, bọn họ tiếp tục biểu diễn, cũng có thể trấn an khách nhân cảm xúc, càng có thể nổi bật phiêu hương các không giống bình thường. Tại bất luận cái gì một nhà thanh lâu, cũng sẽ không hoàn toàn không người gây rối, cho dù là bối cảnh kinh thiên, luôn có những cái kia rượu phẩm cực kém. Đến luyện đến bị người kéo đến trong lực, còn có thể ổn định thổi kéo đàn hát mới được. Nghe được Lâm đại nhân nói thế nào sao, còn không đi xuống luyện. Từng cái liền điểm ấy trình độ, cũng muốn làm đầu bài. Đem các cô nương đều đuổi sau khi ra ngoài, Tú bà cười theo, đại nhân, là ta không huấn luyện tốt bọn họ, ta lại cho đại nhân gọi hai cái đàn hát tốt tiền đến, để đại nhân thật tốt thưởng thức một chút. Lâm Lãng đứng người lên, không cần, lần sau lại đến nghe. Ta phải trở về thẩm vấn một chút những cái kia thích khách. Đến mau chóng xác định những cái kia thích khách đều đến từ thứ mấy lâu, xác định vị trí. Về tới Thiên Hộ Sở, ba cái sát thủ đã phân biệt bị xích sắt giam giữ tại ba cái phòng giam bên trong. Lâm Lãng nhìn thấy cái kia trang điểm thành áo xanh gã sai vặt sát thủ mặt trước, tay phải trực tiếp dán tại bả vai của đối phương bên trên, linh hấp tinh đại pháp phát động. Làm sát thủ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đan điền đã giống tuyết. Võ công của hắn bị phế sạch rồi. Thấy rõ trước mắt Lâm Lãng lúc, ánh mắt của hắn bên trong lại nhiều một chút vẻ sợ hãi. Ba người bọn họ ám sát Lâm Lãng, thế mà vừa đối mặt liền bại. Nhưng rõ ràng Lâm Lãng ăn hắn hạ độc thịt rượu, vì cái gì không có việc gì? Ba thanh vô cùng sắc bén, lại tôi độc truy thủ, lại bị Lâm Lãng tay không cầm, người này làm sao có đáng sợ như vậy khổ luyện võ học. Nói đi, ngươi là thứ mấy lâu, cứ điểm ở đâu? Nói ra, có thể cho ngươi một cái thông khoái. Sát thủ hư lạnh nói, ngươi nằm mơ. Phản bội thanh y lâu, sẽ bị tất cả thanh y lâu sát thủ truy sát. Lâm Lãng giơ ngón tay cái lên, có dũng khí. Hy vọng một hồi thể hội chúng ta thập đại cực hình về sau, ngươi cũng có thể cứng như vậy khí. Ba cái sát thủ đều bị Lâm Lãng hút sạch chân khí, mặc dù nhìn tổng lượng rất nhiều, mà dù sao đều là võ đạo đại sư, chân khí kém xa tông sư tinh thuần. Một phen rèn luyện về sau, chỉ làm cho Lâm Lãng chân khí tăng lên 10 năm. Mẹ nó ba cái thâm niên sát thủ, trên thân thế mà chỉ dẫn theo mấy trăm lượng ngân phiếu. Lâm Lãng một mặt bất mãn, hắn nhưng là bỏ ra 5 vạn lượng làm mồi, cái này kiếm cũng có ít. Bất quá ngẫm lại nếu là cái này ba cái sát thủ có tiền, có lẽ liền sẽ không đến đón hắn cái này một đơn. Nghe phòng giam bên trong ba cái sát thủ tiếng kêu thảm thiết, Lâm Lãng trực tiếp rời đi. Có lẽ sát thủ không sợ chết, nhưng gánh vác được sống không bằng chết sao? Cho dù là muốn chết, cũng muốn trước ép khô sau cùng giá trị, liền xem như thi thể cũng có thể cầm đi đông sưởng tranh công. Đối Lâm Lãng tới nói không tính là gì đại công lao, nhưng có thể tính tới thuộc hạ trên đầu, thuận tiện hắn bồi dưỡng mình người. Về đến nhà, Lâm Lãng trực tiếp đi hậu viện. Hắn chuẩn bị ổn định một chút cảnh giới, thuận tiện tiếp tục tu luyện nghịch ngũ độc chân kinh. Ngồi xếp bằng ở trên giường, hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp, luyện hóa độc dược. Gian phòng bên trong 10 phần yên tĩnh, chỉ có Lâm Lãng kia kéo dài tiếng hít thở, nhìn Lâm Lãng đã thật sâu nhập định. Đột nhiên, từ mở ra cửa sổ khe hở bên trong rũi ra một cây ống trúc. Một cây châm lặng yên không tiếng động từ trong ống trúc bay ra, đâm trúng Lâm Lãng. Lâm Lãng tay bưng kín cổ, không dám tin tưởng nhìn về phía cửa sổ, phù phù một tiếng ngã chồng vó ở trên giường. Đợi 10 thời gian mấy hơi thở, mới có một người mặc y phục dạ hành thân ảnh từ cửa sổ lặng lẽ nhảy vào đến. "Hừ, võ đạo tông sư lại như thế nào, lão tử muốn giết người, còn không có thể còn sống. Hắn là thanh y lâu kim bài sát thủ, mặc dù hắn là võ đạo tông sư, nhưng xưa nay sẽ không chính diện đi chém giết địch nhân, mỗi lần đều là đánh lén. Chết tại hắn cái này độc châm hạ tông sư, tính đến Lâm Lãng đã là 7 cái. Chờ hắn thành công ám sát 10 vị tông sư, thanh y lâu lão đại đứng đầu đều sẽ tự mình cùng hắn gặp một lần, để hắn trở thành thanh y lâu chân chính cao tầng, về sau không cần lại giết người, cũng có thể có hoa không hết bạc. Cất bước đi đến bên giường, từ trong tay áo trượt ra một thanh đoàn đao, kim bài sát thủ đối Lâm Lãng cổ nhanh chóng chém xuống. Về thanh y lâu giao nhiệm vụ, cần đầu người mới có thể cầm tới cao nhất tiền thù lao. Nhưng ngay tại đao của hắn muốn chạm tại Lâm Lãng trên cổ thời điểm, lại nhìn thấy một cái tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Không được. Lâm Lãng thế mà không ngất đi. Hắn lập tức muốn đem lấy tay về, lại cảm giác Lâm Lãng tay như là kiểm sát đồng dạng, lấy hắn tông sư cảnh thực lực, vậy mà không nổ ra được. Tay trái cấp tốc muốn một trường vô nát Lâm Lãng đầu, nhưng lại cảm giác chân khí của hắn bỗng nhiên đều từ thủ đoạn huyệt đạo bên trong dò dỉ ra đi, tốc độ cực nhanh, đánh ra đi bàn tay trái cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Khi hắn muốn lại dãy rùa thời điểm, cũng đã để không nổi chân khí. Sau một lát, kim bài sát thủ cứ như vậy ngồi phịch ở Lâm Lãng mặt trước, đầy mắt tuyệt vọng. Chậc chậc chậc, một vị võ đạo tông sư, thế mà làm sát thủ, còn cẩn thận như vậy. Nếu không phải ta giả bộ như chúng chiêu, thật đúng là chưa hẳn có thể bắt sống ngươi. Rốt cục câu được một con cá lớn, đáng tiếc không phải thư. Lâm Lãng tại kim bài sát thủ trên thân tìm tòi một trận, vậy mà không có một trương ngân phiếu. 3. Hắn một bàn tay quất vào kim bài sát thủ trên mặt, tay không đến, ngươi tốt ý tứ sao? Sát thủ bị đánh cho choáng váng, trong lòng tự nhủ ta muốn là có tiền, còn tiếp ngươi cái này làm một mình cái gì? Liên la tiền tiêu xong mới đến giết người kiếm tiền a. Lại nói đến giết người, cũng không phải đến cấp ngươi tặng lễ, mang tiền làm gì? Thổi châm, lá liêu tiêu, độc phấn. Cái này đều cái gì rách rưới, cũng không biết mang theo trong người bí tịch võ công. Kim bài sát thủ. Hắn một sát thủ, tùy thân mang ám khí, độc chẳng lẽ không hợp lý sao? Ai không có việc gì sẽ mang theo trong người bí tịch võ công a? Có muốn hay không sống? Đem võ học của ngươi truyền thừa nói ra, lại nói cho ta ngươi biết thanh y lâu tất cả tin tức, ta bảo vệ ngươi mạng sống. Quen thuộc ta người đều biết, ta người này tối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không các huynh đệ làm sao lại ủng hộ ta? Ngươi suy tính một chút. Chương 86, chúng ta ôn nhu thẩm vấn hắn. Không cần cân nhắc, ta nếu nói ra ngoài, giống nhau là chết. Làm một chuyến này ngày đầu tiên, ta liền nghĩ qua mình sẽ có một ngày như vậy. Kim bài sát thủ rất rõ ràng, nói hay không hạ chàng đều như thế, hắn dựa vào cái gì để Lâm Lãng cao hứng? Lâm Lãng khẽ lắc đầu, làm sao lại không biết thời thế đâu. Trước dẫn ngươi gặp một chút ngươi những cái kia mạnh miệng đồng hành, ngươi nhất định sẽ đổi chủ ý. Bởi vì ngươi sau đó phải đối mặt sự tình, có thể là ngươi không hề nghĩ ngợi qua. Lâm Lãng tự mình đưa cái này kim bài sát thủ đi thiên hộ sở nhà tù, để hắn nhìn thấy ba cái kia không nghe lời sát thủ hạ chàng. Lúc này ba người kia trên thân đều không có một khối thịt ngon, mỗi cái thân người trên đều đẫm máu. Có người đang dùng ngân châm đâm huyệt chi pháp, phóng đại ba người kia cảm giác đau, đồng thời cũng làm cho ba người kia vô luận như thế nào cũng không thể ngất đi. Đại nhân, ngài còn tự thân đưa tới một cái. Cổ Lục mang theo một cái bàn đuổi đi tới, phòng giam bên trong có một bắp đuổi tiêu hương vị. Giao cho ta, đêm nay liền để hắn mở miệng. Bình thường người chống đỡ không nổi ba loại hình, mà hắn cái này có mười mấy loại hình, sát thủ giết người chuyên nghiệp, hắn cẩm ý vệ dùng hình càng chuyên nghiệp. Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem kim bài sát thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạ chàng người thấy được, nhưng tự mình trải nghiệm một chút càng tốt hơn. Cổ Lục, giao cho ngươi, đem ta muốn biết đều hỏi ra. Chỉ cần không chết, tùy ngươi dạy vò. Cổ Lục hai mắt tỏa ánh sáng, đại nhân ngài liền nhìn tốt ta. Chờ Lâm Lãng rời đi về sau, Cổ Lục để người đem kim bài sát thủ cũng cột vào trên kệ, lấy trước có lẽ ngươi gánh vác được đau sót, nhưng hôm nay chân khí mất hết, ngươi còn gánh vác được sao? Đại nhân sẽ không để cho các ngươi tùy tiện chết đi, thấy không, cái kia dùng châm chính là đại phu, đại nhân còn để cho ta chi kỷ cho các ngươi chuẩn bị canh sâm sâu mệnh, cảm giác không cảm động. Cổ Lục mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng ở kim bài sát thủ mắt bên trong, lại giống như là ác ma đồng dạng. Thứ ba, nung đỏ bàn đuổi in dấu tại kim bài sát thủ trên thân, Cổ Lục khuôn mặt tại ánh lửa bên trong lúc sáng lúc tối, hết sức dữ tợn. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Lâm Lãng mới đi đến được tiên hộ sở đại lao. Đi, mở cửa sổ thông suốt, nơi này đều vị gì? Lâm Lãng che mũi, một mặt ghét bỏ. Thông gió một khắc đồng hồ, Lâm Lãng lúc này mới đi vào, Cổ Lục, hỏi thế nào? Cổ Lục hai mắt xích hồng, đại nhân lại cho ta một ngày thời gian, ta nhất định có thể để bọn hắn đều mở miệng. Hắn một đêm này đã dùng hết hình cụ, nhưng đám gia hỏa này vậy mà chết không mở miệng. Lâm Lãng vô Cổ Lục bà vai, một số thời khắc muốn hỏi ra một vài thứ, không thể một vị dùng hình, hiện ra ngươi hung ác, chúng ta cũng có thể hiện ra một chút ôn nhu. Cổ Lục, ta ôn nhu hỏi, bọn hắn liền có thể nói. Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn cả người vết thương kim bài sát thủ, đêm qua thoải mái sao? Ta cái này có đại phu, cam đoan ngươi có thể ngay cả thoải mái 7 ngày 7 đêm, sau đó chữa khỏi ngươi, tiếp tục để ngươi hưởng thụ. Đúng rồi, ta cái này còn có mấy cái huynh đệ, bởi vì lâu dài không gặp được nữ nhân, chậm rãi liền thích nam nhân, ngươi dạng này bọn hắn nhất định rất có hứng thú, ta sẽ đổi bọn hắn đến thằng ngươi. Kim bài sát thủ sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn có thể chết, nhưng không thể chịu được loại khuất nhục này. Cho ngươi hai lựa chọn, con đường thứ nhất liền là nhận hết tra tấn, thẳng đến ngươi gánh không được chịu mở miệng, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm, ta cũng chờ đổi. Thứ hai con đường chính là ta an bài cho ngươi hai cái nữ nhân xinh đẹp, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ ngươi, ngươi đem ta muốn biết nói hết ra, ta tuyệt không giết ngươi. Cho ngươi một khắc đồng hồ cân nhắc thời gian, ngươi nếu là còn chưa làm ra quyết định, ta coi như ngươi tuyển con đường thứ nhất. Hắn lôi kéo Cổ Lục ra ngoài, dùng hình thời điểm, không muốn lần thứ nhất liền lên vô cùng tàn nhẫn nhất, phải từ từ gia tăng, mỗi lần nhìn hắn nhanh muốn không gánh được thời điểm, có thể thích hợp để hắn nghỉ ngơi một chút, như thế ý chí của hắn mới có thể sụp đổ. Nếu như vẫn chưa được, vậy liền dùng nữ nhân. Loại này ngành hán, thường thường gặp phải nữ nhân liền mềm nhũn. Nữ nhân nếu như không được, tìm mấy cái thích nam phong nam nhân tới, nội tâm tra tấn, thường thường so thân thể thống khổ càng khó nhịn hơn thụ. Cổ Lục một bộ thụ giáo biểu lộ, đại nhân, vẫn là ngài hiểu nhiều lắm. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Lãng vừa đi vào, Kim Bài sát thủ liền mở miệng, ta chọn con đường thứ hai, hiện tại ta liền muốn nữ nhân. Cùng nó nhận hết tra tấn, không bằng trước thật tốt hưởng thụ một chút. Lâm Lãng cười, thông minh lựa chọn. Người tới, đi Phiêu Hương Các muốn một bàn bàn tiệc, lại mang hai nữ nhân cho hắn. Sau hai canh giờ, để hắn đem vật của ta muốn viết xuống đến. Nếu là gia hỏa này hưởng thụ xong còn không nói, vậy liền cho hắn biết cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Sát thủ chỉ biết giết người, bọn hắn cầm ý vệ thế nhưng là có thể khiến người ta sống không bằng chết. Lúc chiều, Lâm Lãng đi vào phòng giam bên trong, Kim Bài sát thủ đem ba tấm giấy đưa cho Lâm Lãng. Đây là ta biết Thanh Y lâu ba cái cứ điểm vị trí, cái khác ta không tiếp xúc qua. Thanh Y 108 lâu, bình thường một sát thủ đều chỉ tiếp một cái lâu sinh ý, nhưng hắn từng ngẫu nhiên tại những châu phủ khác nhìn thấy qua đồng hành, lặng lẽ theo dõi phía dưới, cũng tìm được mặt khác hai cái lâu vị trí. Cực kỳ tốt, người võ học truyền thừa đâu? Đều cho ta về sau, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Kim Bài sát thủ đem viết xong bí tịch tâm pháp đưa cho Lâm Lãng, lại tự mình cho Lâm Lãng biểu diễn chiêu thức, Lâm Lãng tự mình dùng diêm người đồ án ghi xuống. Ta đều nói, ngươi có thể thả ta đi sao? Chờ nghiệm chứng thật giả về sau lại nói. Lâm Lãng làm sao có thể thả hắn đi? Hắn đáp ứng không giết, nhưng cũng không nói thả a, liền nốt tại trong lao tốt. Chỉ cần không ai trị liệu, trên thân tổn thương chuyển biến xấu về sau, lãng phí không có bao nhiêu lượng ăn. Cổ Lục lúc này ngay tại thẩm vấn cái khác ba cái sát thủ, các ngươi đầu bị lừa đã a? Sau khi thấy đến cái kia không có, các ngươi thành ý lâu tiền bối. Đồng dạng là sát thủ, hắn có thể có nữ nhân, có rượu ngon thức ăn ngon, các ngươi cũng chỉ có roi ra bản đùi, không cảm thấy thua thiệt sao? Nếu như còn không nói, kia cũng không cần nói, ta cái này còn có rất nhiều mới hình cụ cần thí nghiệm đâu. Nếu như nguyện ý nói, cùng bên kia đồng dạng, thịt rượu, nữ nhân bao no. Vào lúc ban đêm, Lâm Lãng trong tay lại thêm mấy quyển võ học bí tịch, cũng nhiều một chút thanh y lâu tin tức. Võ học bí tịch hắn nhìn một chút, chỉ có một môn giang hồ tuyệt kỹ đẳng cấp nội công tâm pháp, cái khác đều chẳng qua là nhất lưu võ học, so với hắn luyện được kém xa, nhưng là xem qua đi, cũng có thể để hắn có một ít thu hoạch. Quay đầu nhìn thích hợp thuộc hạ nào, xem như ban thưởng tốt, lại có thể tỉnh một khoản tiền, thuộc hạ sẽ còn đối với hắn mang ơn. Đáng tiếc những cái kia độc đều không phải những người này mình điều phối, mà là dùng tiền mua được. Vì cái gì liền đến hai nhóm sát thủ, sẽ không có một lớn phát sát thủ đột kích sao? Lâm Lãng có chút bất mãn, mặc dù đạt được không ít thanh y lâu tin tức cùng bí tịch võ công, cũng không có tiền a. Cái này hai nhóm sát thủ chung vào một chỗ, trên người ngân phiếu còn không ngọc nhi một cái người mang được nhiều. Làm sát thủ vì cái gì đều là quỷ nghèo? Liền không có những người có tiền kia, vì hứng thú yêu thích làm sát thủ sao? Còn tốt cái này thanh y lâu tin tức, cũng có thể cho đông sưởng, hẳn là có thể để cho lão Tào hài lòng a. Đang chuẩn bị về nhà đâu, đột nhiên nghe thấy được hét dài một tiếng. Lâm Lãng ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cuối cùng là có tin tức tốt. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 87, ngươi là tới giết ta, vẫn là đến. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Chính Phong đi tới hắn công phòng. Nhìn đến ngươi là thành công đột phá, chúc mừng chúc mừng. Lâm Lãng hài lòng nhìn xem Lưu Chính Phong. Hắn nhưng là thiên hộ, cái này thiên hộ sở lão đại, tương lai chức vị khẳng định sẽ từng bước cao thăng, không thể chuyện gì đều mình bên trên. Hiện tại rốt cục có cái thực lực không tệ thủ hạ, mà lại thuộc hạ của mình đều là võ đạo tông sư, chuyển đi có nhiều mặt mũi. Chờ hắn cao thăng về sau, liền để Lưu Chính Phong tới làm Bình Dương phụ thiên hộ, mình ngồi dưỡng thành viên tổ chức, nhất định phải tại mình người trong tay trường khống. Lưu Chính Phong mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Lãng, còn muốn đa tạ đại nhân, Lưu Chính Phong định không phụ đại nhân. Ê, cái này có một cửa tâm pháp, ngươi cầm đi tìm hiểu một chút. Lâm Lãng phất phất tay, được rồi, về nhà nghỉ ngơi hai ngày, ổn định cảnh giới lại đến đang trực. Cổ Lục cùng Vương Ngũ liền tạm thời không cho mới võ công, hai người bọn họ thiên phú đồng dạng, trước tiên đem học qua luyện đến viên mãn lại nói, miễn cho tham thì thâm. Nhìn xem sắc trời, Lâm Lãng cũng trở về nhà, tiếp tục liếc nhìn những cái kia bí tịch võ công, nền vững chắc võ đạo của mình cơ sở. Hắn cũng hy vọng mình có thiên có thể cùng Nhậm Ngã hành đồng dạng, binh khí, quyền cước mọi thứ tinh thông, như thế mới có thể làm cho mình không có nhược điểm, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có thể thông dong ứng đối. Ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Lãng điều động chân khí, xung kích dương duy mạch cùng âm duy mạch. Lần này hấp thu bốn người chân khí, nhất là người tông sư kia sát thủ, để chân khí của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều, mà lại cũng làm cho để hắn nghịch hấp tinh đại pháp, rốt cục đột phá đến đại thành cảnh giới. Rất nhanh, hai đầu kinh mạch xông lên mà ra. Túc chủ, Lâm Lãng. Chân khí, 92 năm, đặc tính, tốc độ, độc. Võ học, nghịch kim thân đồng tử công, khổ luyện giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, nghịch tịch tà kiếm pháp, giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, nghịch hấp tinh đại pháp, võ lâm tuyệt học, đại thành, nghịch ngũ độc chân kinh, giang hồ tuyệt kỹ, chút thành tựu, ngũ hổ đoạn môn đao, tam lưu đao pháp, đại thành, mạn thiên hoa vũ, ám khí giang hồ tuyệt kỹ, đại thành. Cảnh giới, võ đạo tông sư hậu kỳ, đả thông nhâm, đốc, đái, trùng, dương, duy, âm duy sáu mạch. Cảm giác được chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ lần nữa tăng lên, Lâm Lãng vừa lòng phi thường. Giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ cường hoành hấp lực, mặt trước xa một thước trà chén vèo một cái bay vào tay hắn bên trong, bị hắn trực tiếp bóp nát. Lắc lắc trên tay nước trà, Lâm Lãng có chút không hài lòng lắm, đối chân khí khống chế, sắp thực kém một chút ý tứ, gần nhất tăng lên quá nhanh sao? Không đúng, không phải ta đã thông kỳ kinh bát mạch quá nhanh, mà là hấp tinh đại pháp sau khi đột phá, ta không quá thích ứng. Hấp tinh đại pháp cũng không phải chỉ có thể dùng để hút chân khí, còn có thể đem địch nhân hút tới, từ đó để cho địch nhân chiêu thức xuất hiện sơ hở, đây cũng là Nhậm Ngã hành cường đại nguyên nhân. Nhưng dạng này cần phối hợp cường hành chân khí, mà tại tông sư chi cảnh, có ai có thể so sánh Lâm Lãng chân khí càng đấy? Lâm Lãng tay phải cầm kiếm, tay trái tay không, bắt đầu suy nghĩ thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu. Tỷ như hắn một kiếm đâm qua khứ, đối phương có thể lùi lại, hoặc là tả hữu tránh né, nhưng khi hắn tay trái nghịch hấp tinh đại pháp phát động, đối phương khả năng liền tránh không thoát, như thế để kiếm pháp của hắn lực sát thương tăng nhiều. Còn có thể dùng kiếm bức bách đối phương cùng mình liều trưởng lực, về sau liền có thể dựa vào nghịch hấp tinh đại pháp, vui sướng thu hoạch đối phương chân khí. Quả nhiên, khác biệt võ công muốn kết hợp lại, mới có thể càng có uy lực. Liền xem như Đông Phương Bất Bại, cũng không phải chỉ luyện Quý Hoa Bảo Điện, còn có rất nhiều cái khác Nhật Nguyệt Thần Giáo võ học, đem những cái kia đều dung nhập vào võ đạo của mình bên trong, mới thật sự là bất bại Đông Phương giáo chủ. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Lãng cảm giác thực lực của mình lần nữa tăng lên đến ba thành. Hiện tại ta cũng không yếu tại Nhậm Ngã Hành, nếu ta nghịch hấp tinh đại pháp viên mãn, hắn tất không phải ta đối thủ. Lâm Lãng đem kiếm tiện tay hất lên, rơi vào đầu giường vỏ kiếm bên trong, mình cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, hắn liền cảm giác trong cơ thể nghịch ngũ độc chân kinh vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc. Có người cho hắn hạ độc. Hắn không chút biến sắc, phản phất đã ngủ mê man rồi giống như. Qua một khắc đồng hồ, mới nhìn đến lại một cây chùy thủ từ khe cửa luồn vào đến, nhẹ nhàng đẩy ra chốt cửa. Một người áo đen nhỏ giọng tiến đến, trở tay đem cửa phòng quan bế. Đi đến Lâm Lãng giường trước, người áo đen chùy thủ dùng sức đâm xuống. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện, giống như có một cỗ lực lượng nắm kéo nàng, để cổ tay của nàng đã rơi vào Lâm Lãng ngâng lên trường bên trong. Người chúng ta mất hồn khói, làm sao có thể không có việc gì? Lâm Lãng nghe được thanh âm quen thuộc, tại nhìn đối phương kia eo thon chì, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem người áo đen, ngươi là Ngọc Nhi? Thế nào, nhớ ta? Vừa vặn đêm dài đằng đẵng, một cái người ngủ không được đâu, hắn mong đợi một sóng lớn sát thủ rốt cuộc tới. Ngọc Nhi nâng lên đầu gối, vọt tới Lâm Lãng ngực, nhưng lại cảm giác Lâm Lãng tay kéo một cái, nàng toàn bộ bị Lâm Lãng bế lên. Gấp gáp như vậy à, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nói, hắn trực tiếp đè lên. Ngọc Nhi miệng bên trong đống nhiên phun ra một cây phi châm, Lâm Lãng trong nháy mắt nghiêng đầu, phi châm sát gương mặt của hắn vẽ qua. Miệng bên trong còn giấu đồ vật. Dạng này cũng không tốt, một hồi nhiều ảnh hưởng phát huy a. Tay của hắn nhanh chóng điểm hai lần, Ngọc Nhi lại một lần không thể động. Lâm Lãng tiện tay kéo xuống Ngọc Nhi che mặt miếng vải đen, hơi có một chút thất vọng, làm sao không dịch dung đâu? Dịch dung tốt bao nhiêu a, xong việc về sau đổi về lúc đầu mặt, còn có thể một lần nữa, gấp đôi vui vẻ. Ngọc Nhi nhìn hằm hằm Lâm Lãng, ngươi thả ta ra, hoặc là liền giết ta. Lâm Lãng, ngươi lại lớn điểm âm thanh, đem trong nhà của ta hạ nhân đều gọi tới, khi đó càng náo nhiệt. Ngọc Nhi đệ thấp lấy thanh âm, ngươi dám lại đụng ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Lãng giải ra nút thắt, ta không động vào ngươi, ngươi chẳng phải đi không nha? Thật giống như ta không động vào ngươi, ngươi liền không muốn giết ta giống như. A, ngươi còn mặc vào cái này? Lâm Lãng hai mắt tỏa ánh sáng, còn tưởng rằng ngươi quên ta a. Không nghĩ tới bên ngoài mặc phổ thông y phục dạ hành, bên trong xác thực thật tốt ăn mặc. Ngươi đến cùng là tới giết ta, vẫn là tìm đến ngủ? Ngươi nói bậy. Ngọc Nhi nhìn hằm hằm Lâm Lãng, nàng một nữ nhân, mặc loại này quần áo không bình thường sao? Cái gì gọi là tìm ngủ? Nàng là nhìn Lâm Lãng tờ danh sách tăng tới 11 vạn lượng, lại thêm muốn báo thủ, lúc này mới tới mới hạ thủ. Lại nghĩ không ra coi là vạn vô nhất thất ám sát, vậy mà lại thất thủ lần nữa bị bắt. Lâm Lãng thuần thục đem Ngọc Nhi bày được không cùng hình dạng, Ngọc Nhi gắt gao cắn môi, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh. Nàng tình nguyện cùng lần trước đồng dạng, để Lâm Lãng điểm nàng á huyệt. Hoạt động một phen qua đi, Ngọc Nhi ngồi phịch ở nơi nào, không núp ních. Tốt, lần sau đừng chịu đựng, vui vẻ liền têu đi ra nhà. Ngọc Nhi xấu hổ giận dữ nhìn xem Lâm Lãng, ngươi nói bậy. Lâm Lãng trong lòng tự nhủ ngươi hài lòng hay không, làm ta không có chứng cứ sao? Một hồi ta đều phải đổi ga giường mới có thể đi ngủ. Mạnh miệng đúng không? Nhìn đến còn phải sau đó giáo huấn ngươi một lần. Lâm Lãng cũng không tin, còn ngủ phục không được nàng. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 88, đây thật là một tin tức tốt. Lâm Lãng tiện tay cởi ra Ngọc Nhi huyền đạo, Ngọc Nhi trong nháy mắt kéo chân mền. Nàng biết mình không phải Lâm Lãng đối thủ, mà nàng càng là phản kháng, tựa hồ Lâm Lãng liền càng hưng phấn. Thứ còn cản cái gì a, chúng ta đều đã là hiểu rõ quan hệ. Lâm Lãng tùy tiện ngồi tại đầu giường, ngươi muốn giết ta? Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi thường xuyên đến tìm ta, để cho ta không thời gian luyện võ, còn thường xuyên mệt nhọc, nói không chừng ngày nào liền chết tại ngươi trên bụng. Thế nào, có phải hay không ý kiến hay? Ngọc Nhi, ngươi dám lại thả ta đi sao? Đây là cái gì phá chủ ý? Lâm Lãng lúc này đã tiến vào hiền giả hình thức, vẻ vải phất phất tay, muốn đi mình mặc quần áo à, huyệt đạo ta không phải cho ngươi mở ra sao? Hoặc là ngươi nghĩ ở lại? Ngọc Nhi lập tức đứng dậy mặc quần áo, nàng mới không muốn ở lại. Ngươi tại sao phải tại Thanh Y lâu làm sát thủ đâu? Thiếu tiền sao? Ta quần áo trong túi có ngân phiếu, mình cầm. Lâm Lãng chính xuyên thấu qua mở tối ánh trăng, thưởng thức Ngọc Nhi thân ảnh. Sóng lớn sát thủ, thật là để hắn muốn ngừng mà không được. Kiếp trước có vị phương Tây đại nhu nói ra chân lý, chất lượng càng lớn, lực hấp dẫn càng lớn. Ngọc Nhi cắn răng, ai muốn tiền túi của ngươi? Lâm Lãng lung lay ngón tay, tiền bẩn. Lời này người khác nói có thể, ngươi một sát thủ nói ra không cảm thấy buồn cười không? Lại nói hắn trong túi những ngân phiếu kia, liền là Ngọc Nhi lần trước thời điểm ra đi lưu lại. Không muốn là xong. Nhìn ngươi cũng không phải người hiếu sát, vậy tại sao làm sát thủ đâu? Cần hỗ trợ liền nói một tiếng, ta có thể cho ngươi một chút đặc biệt tốt đề nghị. Ngọc Nhi khỏe miệng co quắp động hai lần, nàng mới không muốn Lâm Lãng đề nghị. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngọc Nhi mặc quần áo xong, đi tới cửa, quay đầu nhìn thật sâu Lâm Lãng một chút, ngươi tốt nhất mãi mãi cũng đừng thật đi ngủ, cẩn thận ngày nào liền chết tại ngủ mơ bên trong. Lâm Lãng tựa ở đầu giường, ngươi thật muốn mưu sát thân phu sao? Vậy ngươi coi như thành quả phụ nha. Ngọc Nhi bước chân một cái lảo đảo, mở cửa lao ra, dưới chân một điểm, nhảy lên nóc nhà. Lâm Lãng thanh âm tại sau lưng nàng truyền đến, lần sau tới thời điểm, nhớ kỹ đổi lại một thân a. Nhìn xem Ngọc Nhi thân ảnh từ nóc phòng biến mất, Lâm Lãng đóng cửa phòng lại, tiện tay đem ga giường giật xuống đi, thoải mái nằm xuống. Đến hắn cảnh giới này, giấc ngủ cạn vô cùng. Có người tới gần, hắn nhất định có thể nghe thấy động tĩnh tỉnh lại. Cho nên sát thủ đánh lén ám sát thời điểm, đều sẽ trước dùng để người hôn mê thuốc, sau đó lại ra tay. Lâm Lãng lại không sợ độc, liền Ngọc Nhi cái này hai lần, bất quá chỉ là đại sư đỉnh phong thực lực, cũng nghĩ đánh lên hắn. Hắn có thể cảm giác được, Ngọc Nhi thái độ đã có chỗ biến hóa, lại có mấy lần, nhất định có thể ngủ phục nàng. Nếu là Ngọc Nhi thật thích làm sát thủ, hắn cũng có thể giúp một tay, tỉ như giúp Ngọc Nhi trở thành Thanh Y Lâu lão đại đứng đầu. Thanh Y Lâu thực lực, so Nhật Nguyệt thần giáo càng thêm đáng sợ. Bình Dương phủ, Thanh Y Lâu cứ điểm. Ngọc Nhi đẩy cửa đi vào, người phụ trách Tôn lão lục nhìn xem nàng tay không, ánh mắt bên trong có chút thất vọng. Còn không tìm được cơ hội tốt. Ngọc Nhi yên lặng gật đầu, nàng cũng không thể nói mình không phải không tìm tới thời cơ, mà lại ám sát hai lần đều thất bại, thậm chí là bị đối phương thả lại tới. Tôn lão lục thở dài, ngươi phải học được lợi dụng ưu thế của mình, đều nói kia Lâm Lãng tham tài háo sắc, tiếp đơn ba tổ sát thủ bên trong, cơ hội của ngươi là lớn nhất. Nếu như ngươi một cái người làm không được, ta giúp ngươi tìm cộng tác như thế nào? Hắn thậm chí cảm thấy đến Ngọc Nhi so cái kia kim bài sát thủ tỷ lệ thành công đều cao hơn. Ngọc Nhi trong lòng tự đủ, Lâm Lãng sát thực háo sắc, mà lại ta cũng lợi dụng điểm ấy, kết quả kéo cả chính mình vào. Không cần, ta không quen cùng người cộng tác, ta cũng tin không được người khác. Tôn lão lục không lại thuyết phục, làm bọn hắn người này không tin được người khác quá bình thường. Có chút sát thủ khả năng vì độc chiếm tiền thưởng hoặc là những chỗ tốt khác mà đối đồng bạn giơ lên đồ đao. Thanh Y Lâu mỗi tháng đều bởi vì loại tình huống này mà tổn thất không ít sát thủ, nhưng không quan hệ, bọn hắn còn có liên tục không ngừng người mới bổ sung tiền đến. Rốt cuộc muốn kiếm nhanh tiền người vẫn là rất nhiều. Ba ngày thời gian đều sớm đi qua, cái kia kim bài sát thủ còn chưa có trở lại, mà Lâm Lãng y nguyên nhảy nhót tương mừng, xem ra là thất bại. Nhiệm vụ thời gian không đến một nửa, đến mau chóng an bài những người khác ra tay. Thanh Y Lâu thứ nhất đơn thất thủ ghi chép, không thể tại hắn lầu một này xuất hiện. Tôn lão lục, còn có cái khác tờ danh sách sao? Tại Bình Dương phủ, ta cần một chút tiền mua độc dược. Ngọc Nhi nghĩ hỏi. Tôn lão lục kinh ngạc nhìn mắt Ngọc Nhi, ngươi trên một đơn không phải kiếm lời có một vạn lượng sao? Nhanh như vậy liền tiêu hết rồi. Ta xem một chút, cái này có hai cái tiểu tờ đơn, chung vào một chỗ 1.600 lượng, muốn giết người đều chẳng qua là giang hồ nhất lưu, ngươi có tiếp hay không?
Tiếp.
Ngọc Nhi xem hết nhiệm vụ yêu cầu, quay người rời đi. Tôn lão lục pha được một bình trà nóng, nhìn đến Ngọc Nhi còn không từ bỏ, thật sự nếu không ra tay, vậy cũng chỉ có thể hắn đến giải quyết phiền toái. Thiên hộ sở. Lâm Lãng nhìn xem Cổ Lục đưa tới vừa trắng vừa to màn đầu, phi thường có muốn ăn. Vừa ăn bữa sáng, một bên nghe Cổ Lục báo cáo tình huống. Đại nhân, phòng giam bên trong bốn người kia đều ép không ra càng nhiều tin tức, muốn hay không? Hắn làm cái cắt cổ động tác. Lâm Lãng khoát khoát tay, ta nói không giết bọn hắn, ngươi đây không phải để cho ta thất tín với người sao? Ngươi trước đó nói bọn hắn đối Trương đại phu cực kỳ sợ hãi. Vậy liền để Trương đại phu rời đi nhà tù đi, miễn cho bọn hắn tiếp tục sợ hãi. Phòng giam bên trong vừa ướt lại chiều, mấy tên sát thủ kia toàn thân mang thương, liền không tin dạng này còn có thể tiếp tục sống.
Đúng, đại nhân.
Cổ Lục cười hì hì đáp ứng. Đại nhân, còn có sự kiện. Hàng Sơn phái chạy trốn mấy cái Nico đều chưa có trở về Hàng Sơn, mà là rời đi Đại Minh, đi Đại Tống bên kia đầu nhập vào phái Nga Mi. Nghe nói Hàng Sơn Tam Định từng theo Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái quan hệ không tệ, đây là Hàng Sơn Ba Định bàn giao các đệ tử đường lui. Lâm Lãng chọn lấy hạ lông mày, chạy trốn đều là một chút thực lực không mạnh đệ tử, phái Nga Mi thực lực cũng lớn mạnh không được. Hắn cũng muốn nhìn xem, lấy Diệt Tuyệt sư thái nóng nảy tính tình, có dám đi hay không hắc mộc nhai là Hàng Sơn phái báo thủ. Phái Thái Sơn người đi núi Võ Đang, Nam Nhạc Hành Sơn đệ tử trực tiếp tản, có người nghĩ mời Lưu đại nhân rời núi, nhưng bị hắn cự tuyệt. Bây giờ Ngũ Nhạc Kiếm Minh triệt để chỉ còn trên danh nghĩa, cái khác phái đệ tử cũng không nguyện ý nghe từ Tả Lãnh Thiển cái này Ngũ Nhạc Minh chủ hiệu lệnh, thậm chí không muốn đi Tung Sơn. Lâm Lãng gật gật đầu, biết, ngươi đi mau đi. Chỉ còn trên danh nghĩa cái nào đủ a, muốn tên cũng vong mới được. Điểm tâm còn không ăn xong đâu, Vương Ngũ liền vội vã chạy đến cổng, đại nhân, tin tức tốt. Lâm Lãng ngẩng đầu, và nói, tin tức tốt gì? Người của Đông Sưởng tới. Lâm Lãng để đũa xuống, đây coi là cái gì cầu thí tin tức tốt? Đông Sưởng có cái gì sự tình trực tiếp dùng bổ câu đưa tin không được sao? Người tới hắn không được chiêu đãi sao? Lại phải tốn tiền. Vương Ngũ tiếp tục nói, tới người còn mang theo một cái dương, nói là Tào đốc chủ cho ngài võ học bí tịch. Lâm Lãng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, người của Đông Sưởng tới, đây thật là một tin tức tốt, mau mời tiền đến. Chương 89, bộ này võ công, giống như thiếu điểm cái gì? Lâm Thiên Hộ, đây là đốc chủ để cho ta tới đưa cho ngươi. Đông Sưởng hai đương đầu đem trong tay hộ, đưa cho Lâm Lãng. Lâm Lãng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, đa tạ đốc chủ. Làm phiền hai đương đầu tự mình đưa tới, nhanh mời vào bên trong. Vương Ngũ, để người tốt nhất trà. Mặc dù cái này Đông Sưởng hai đương đầu tại chức quan trên chỉ tương đương với một cái cẩm y vệ tổng kỳ, nhưng quyền lực lại không thể so sánh nổi. Ngồi tại công phòng bên trong, hai đương đầu nhìn xem Lâm Lãng, Lâm Thiên Hộ. Đốc chủ nói để ngươi thật tốt làm việc, hắn sẽ không bạc đãi có công chi thần. Ngươi cần khổ luyện công pháp, hắn liền đem Đông Sưởng thu tập được một bộ khổ luyện võ học đều để ta cho ngươi đưa tới. Ngươi đối đốc chủ hứa hẹn, cũng nhất định phải làm đến, như thế mới không phụ đốc chủ tài bồi, hiểu chưa? Lâm Lãng cười ha hả nói, hai đương đầu nói đúng lắm.
Đúng, lần này vừa vặn hai đương đầu tới, ta chỗ này có một ít Thanh Ý lâu tình báo, còn xin hai đương đầu thuận tiện mang về.
Lâm Lãng đem cái tia kim bài sát thủ lời nhắn nhủ Thanh Ý lâu tình báo lấy ra, đưa cho hai đương đầu. Hai đương đầu kinh ngạc nhìn Lâm Lãng, lúc này mới mấy ngày à, Lâm Lãng liền điều tra ra nhiều tin tức như vậy. Nếu như Đông Sưởng có thể tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể nắm giữ càng nhiều Thanh Ý lâu tình báo. Thanh Ý lâu những sát thủ kia, đốc chủ thế nhưng là cực kỳ cần. Lâm Thiên Hộ, ngươi quả nhiên không để đốc chủ thất vọng, lần này lại dựng lên một công. Đốc chủ còn bàn giao, năm nay Bình Dương phủ Thiên Hộ sở hiếu kính có thể miễn đi, đây là đốc chủ cho ủng hộ của ngươi. Chỉ cần làm việc để đốc chủ hài lòng, tiền, quyền, đốc chủ đều có thể cho ngươi.
Đúng, ngươi muốn tiến cử hiện tại làm phó thiên hộ Lưu Chính Phong đâu? Lâm Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cổ Lục ngay lập tức ra ngoài, đem Lưu Chính Phong kêu tới. Lưu Chính Phong đi tới, hai đương đầu liếc qua, đột nhiên một trưởng vô quá khứ, Lưu Chính Phong bản năng đánh ra một trưởng. Bành! Hai đương đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lưu Chính Phong bạch 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 lui về phía sau ba bước. Hắn khiếp sợ nhìn xem hai đương đầu, người này Lưu thủ, trưởng pháp mặc dù không phải hắn am hiểu nhất, nhưng dù là có kiếm, hắn cũng tuyệt không phải đối thủ. Lâm Lãng nhìn xem hai đương đầu, thần sắc như thường. Hắn đã sớm biết, cái này phụ trách Đông Sưởng ngục giam hai đương đầu thực lực kinh người, hiện tại xem xét, coi như không phải tông sư đỉnh phong, kém cũng không xa. Bất quá hắn đối đầu cái này hai đương đầu, chết nhất định là đối phương. Khó trách Lâm Thiên Hộ tiến cử hiện tại ngươi làm phó thiên hộ, ngươi vậy mà đã đột phá đến tông sư chi cảnh. Hai đương đầu tán dương nhìn xem Lưu Chính Phong, ta sẽ tấu bẩm đốc chủ, ngươi phó thiên hộ bổ nhiệm rất nhanh sẽ hạ đến. Lâm Lãng vừa cười vừa nói, Lưu Chính Phong, còn không cảm ơn hai đương đầu nói ngọn, cũng cảm tạ đốc chủ tài bồi. Hai đương đầu một đường đi đường mệt mỏi, khẳng định cũng đói bụng đâu, không bằng đi phiêu hương các nghỉ ngơi một chút. Đông Sưởng mặc dù là Tào Chính Thuần cái này thái giám trưởng quản, nhưng thủ hạ người đại bộ phận đều là đã từng từ cầm y vệ điều thuần gia môn, là nam nhân liền sẽ thích phiêu hương các. Nghe được Lâm Lãng cái này an bài, hai đương đầu vẻ mặt tươi cười, Lâm Thiên Hộ khách khí, ở kinh thành ta cũng nghe qua phiêu hương các danh hảo, lần này vừa vặn đi xem một chút. Hai người lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Rượu hàm thai nóng về sau, Lâm Lãng lấy cớ Thiên Hộ sở còn có công vụ rời đi, lưu lại Lưu Chính Phong, Vương Ngũ cùng đi, hắn về tới Thiên Hộ sở, mở ra trang bí tịch hộ, Lâm Lãng đem công pháp bên trong bí tịch đều lấy ra. Thiết Bố Sam, Thiết Trường Công, Thiết Thối Công, Thiết Đầu Công, Thiết Tí Công, Sắt Chân Công, Sắt Hữu Tay Công, Đầu Gối Như Sắt Công, Thiết Quyền Công, Sắt Chỉ Công, Sắt Hầu Công, Sắt Vai Công, đây là một bộ thập tam thái bảo khổ luyện võ học a. Lâm Lãng mừng rỡ liếc nhìn, Tào Chính Thuần cho cái này, so cho hắn 10 vạn lượng đều càng làm cho hắn cao hứng. Đương nhiên nếu là cho những bí tịch này, lại cho 10 vạn lượng hắn sẽ càng cao hứng. Đầu lĩnh, thân thể, tứ chi đều luyện đến, mà lại phương pháp có chỗ giống nhau, nếu là có thể dung nhập vào ta nghịch kim thân đồng tử công bên trong, tuyệt đối có thể để cho ta khổ luyện thực lực tiến thêm một bước. Lâm Lãng một bên nhìn, cũng một bên lại nghĩ bộ công pháp này cùng nghịch kim thân đồng tử công chỗ khác biệt. Rèn luyện thân thể phương pháp không giống nhau lắm, nhưng tiêu hao chân khí càng nhiều, hiệu quả càng tốt, mà lại còn phải phối hợp lợi khí rèn. Chân khí mà thôi, hắn cũng không thiếu, binh khí thì càng nhiều. Liên tục 3 ngày, Lâm Lãng liền ở tại công phòng bên trong không có ra ngoài, ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này, không ngừng mà tìm hiểu những này khổ luyện võ học. Mặc dù những này đều chỉ là nhất lưu khổ luyện võ học, chỉ khi nào nguyên bộ, so giang hồ tuyệt kỹ cũng không kém mảy may. Chân khí không ngừng tiêu hao, rèn luyện thân thể, hắn mỗi một khối gân xương da đều đang không ngừng cường hóa lấy. Mở to mắt, Lâm Lãng cầm một cây đao, đối cánh tay của mình chém đi xuống. Ken một tiếng, Thú Xuân đao trực tiếp quyển lưới đao. Đổi một thanh, hắn tăng lên một chút chân khí, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết tấn. Đầu, chân, thân thể, thậm chí cổ đều có thể đỡ nổi hắn ẩn chứa chân khí đao chặt. Cái này lực phòng ngự, bình thường tông sư dùng binh khí, ta tựa hồ cũng không sợ. Hắn có thể cảm giác được lực phòng ngự của mình tăng lên rất nhiều, vô luận là làn da, cơ bắp vẫn là gân cốt, đều trở nên cứng cáp hơn, thân thể lực lượng cũng có chỗ tăng lên. Nhưng nhìn lấy hệ thống trên mặt bản, nghịch kim thân đồng tử công y nguyên vẫn chỉ là giang hồ tuyệt kỹ, cũng không tăng lên. Dựa theo công pháp ghi chép bên trong miêu tả, ta cũng đã đem những bí tịch này muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, làm sao cảm giác còn kém một chút? Chẳng lẽ Tào Chính Thuần cho ta bộ công pháp này còn có cháo môn? Khổ luyện võ học, kiên kỵ nhất liền là cháo môn. Một khi có cháo môn, cũng liền có nhược điểm, bị người đánh trúng liền sẽ phá mất. Lâm Lãng mình hồi tưởng, đông nhiên mở to mắt, bộ này võ công giống như thật thiếu một chút cái gì. Hắn túi đầu xuống, cẩn thận đến một chút, hết thảy 12 môn võ công, luyện toàn thân, kém duy nhất một chỗ một nơi, hắn có, mà Tào Chính Thuần không có địa phương. Thiết đang công đâu? Tào Chính Thuần không cần, ta cần a. Khó trách hắn cảm giác thiếu một chút cái gì, nguyên lai thật có một nơi không luyện đến. Cái này thiếu khuyết một môn, trọng yếu bao nhiêu a? Đây cũng không phải là khổ luyện võ học có cháo môn vấn đề. Vạn nhất thiết đang công, luyện hàng sắt, có cái gì thiếu hụt, vậy thì càng hoàn mỹ. Lâm Lãng còn cho là mình dung hợp bộ này thập tam thái bảo khổ luyện võ học về sau, liền có thể để nghịch kim thân đồng tử công tiến thêm một bước, bây giờ lại cảm giác cao hứng quá sớm, công pháp thế mà không được đầy đủ, mà lại kém một bước này, để hắn càng khó chịu hơn. Được rồi, không thể quá tham lam, thiết đang công mà thôi, không phải cái gì giang hồ tuyệt kỹ, nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể làm cho đến. Lâm Lãng an ủi chính mình. Không được, vẫn là có lửa, phải đi phát tiết một chút. Lâm Lãng đi ra công phòng, quay trở về nhà bên trong. Tiểu Hà nhìn thấy Lâm Lãng xuất hiện, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đại nhân vẫn là chưa quên nàng. Chỉ là vì cái gì không còn sớm mấy ngày, nàng hôm nay không tiện a. Nhưng đại nhân có thể đến, nàng liền tuyệt đối không thể để cho đại nhân mất hứng rời đi. Đại nhân truyền thụ nàng những chiêu thức kia bên trong, có một ít vẫn là không ảnh hưởng. Một canh giờ sau, Tiểu Hà cảm giác ba chua xót vô cùng, đưa mắt nhìn Lâm Lãng trở lại hậu viện. Nằm ở trên giường, Lâm Lãng mong đợi nhìn ngoài cửa sổ, Ngọc Nhi hôm nay không đến ám sát hắn sao? Sao? Giống như hắn tại Thanh Y lâu hạ ám sát mình tờ danh sách, ngày mai liền nên đến kỳ hạn đi. Chương 90, đây thật là song hỷ lâm môn. Đợi một ngày, Lâm Lãng cũng không đợi được Thanh Y lâu sát thủ, tựa hồ Thanh Y lâu từ bỏ đồng dạng. Dạng này Lâm Lãng rất thất vọng, rốt cuộc lần này về sau, Thanh Y lâu đối giá tiền của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn, lại nghĩ cắt giao hẹ liền khó khăn. Chạm vạng tối thời điểm, Lâm Lãng đem Lưu Chính Phong kêu tới. Gọi các huynh đệ đều thêm cái ban, lại đến kiếm tiền thưởng thời khắc. Lưu Chính Phong không quan trọng, hắn lúc đầu cũng không thiếu tiền, nhưng cái khác cầm ý vệ huynh đệ đều sướng đến phát rồi. Mỗi lần thiên hộ đại nhân dẫn bọn hắn làm việc, cũng có thể làm cho bọn hắn kiếm được tiền một số lớn, thường thường công việc 1-2 ngày, liền có thể kiếm 1 năm đồng lộc, ai không nguyện ý. mà lại thiên hộ đại nhân tại, còn không nguy hiểm gì, bọn hắn đều là lấy tính áp đảo nhân số ưu thế chiến thắng. Nếu như đối phương có cao thủ, cũng có thiên hộ đại nhân trên đỉnh, thiên hộ đại nhân cũng sẽ không nói để hắn đi lên chịu chết. Lưu Chính Phong, Vương Ngũ, Cổ Lục một người mang một đội, phó thiên hộ Tôn Tinh lưu thủ thiên hộ sở. Khi thấy tiến về địa điểm lúc, Lưu Chính Phong trợn tròn mắt. Trước đó Lâm đại nhân tìm hắn muốn liên lạc Thanh Y lâu phương thức, nói là muốn đi Thanh Y lâu hạ đơn, này làm sao quay đầu liền đem Thanh Y lâu vây lên rồi? Đại nhân làm như thế, không sợ Thanh Y lâu trả thù sao? Thanh Y 108 lâu, diện một cái còn có 107 cái đâu, càng có vô cùng thần bí lão đại đứng đầu, Lâm đại nhân quá vọng động rồi. Nhưng hắn biết mình thuyết phục không được, chỉ có thể trước hết nghe lệnh, quay đầu lại cùng Lâm đại nhân cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết đi. Không được, phải đi nhắc nhở các huynh đệ khác, cẩn thận Thanh Y lâu sát thủ đánh lén. Bình Dương phủ, Thanh Y lâu cứ điểm. Tôn lão lục thở dài. Hắn khiến người khác đi giết Lâm Lãng, kết quả sửng sốt một cái dám tiếp đơn đều không có. Trước đó những người kia cả đám đều nói thiên hạ không có không dám giết người, nhưng nghe nói Kim Bài sát thủ khả năng cũng thất bại về sau, tất cả đều hiểu dịu. Hắn còn chờ mong Ngọc Nhi có thể thành công đâu, nhưng Ngọc Nhi hoàn thành mặt khác hai cái tiểu tờ đơn về sau, cứ như vậy biến mất. Chẳng lẽ là đi mua độc dược rồi? Nhưng chờ Ngọc Nhi trở về, hắn cái này món ăn cũng đã lạnh. Quan trà cửa đống nhiên bị đẩy ra, một cái mang theo mũ rộng vành mạng che mặt người đi tới. Tôn lão lục nhìn xem cái này thân quen thuộc cách ăn mặc, biết phiền phức tới. Thanh Y lâu thu ta 10 vạn lượng, còn có giá trị 1 vạn lượng tin tức, nhưng 10 ngày đã đến, ta muốn giết người làm sao còn sống? Tôn lão lục một mặt tay nấy, Lâm Lãng thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta, tin tức của ngươi cũng không đủ chuẩn xác. Muốn giết hắn, cần chí ít 30 vạn lượng. Đương nhiên, Thanh Y lâu đã trước đó tiếp nhận ngươi tờ đơn, cũng sẽ không để ngươi nhiều trả tiền, nhưng thời gian cần kéo dài, lại cho chúng ta một chút thời gian, nhất định có thể giết hắn. Lâm Lãng móc ra trường kia ngân phiếu định mức, trực tiếp vỗ lên bàn, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy, trả lại tiền. Tôn lão lục cho Lâm Lãng rót chén trà, đừng nóng giận, trước uống ngụm trà. Nhìn xem Lâm Lãng nâng chung trà lên chén uống một hơi cạn sạch, Tôn lão lục cười nói, Lâm Lãng chúng ta sẽ giết, ta Thanh Y lâu tiếp xuống tờ đơn, chưa bao giờ trả lại tiền tiền lệ. Trước đó không có, về sau cũng sẽ không có. Bọn hắn là giết không được Lâm Lãng, chí ít tạm thời giết không được, nhưng chỉ cần nghĩ trả lại tiền người đã chết, liền không ai biết Thanh Y lâu thất thủ sự tình, Thanh Y lâu tiếp đơn tất hoàn thành kim thân cũng sẽ không phá mất. Vị bằng hữu này, đến ta Thanh Y lâu gây rối, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ngươi vừa rồi uống kia trong chén trà, có đoạn chẳng tán, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, ngươi liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Lâm Lãng túm quay đầu trên mũ dập đành, ngươi Thanh Y lâu giết không được mục tiêu, liền đem cố chủ giết chết, như thế đã có thể bảo chứng Thanh Y lâu bất bại kim thân, còn có thể nuốt cố chủ tiền thưởng, thật mẹ nó không muốn mà ta. Tại Bình Dương phủ, hắn không cho phép có cái thứ hai không biết xấu hổ như vậy người tồn tại. Tôn lão lục cực kỳ thản nhiên nhìn xem Lâm Lãng, lúc đầu ngươi nghe khuyên, để cái này tờ đơn thời gian kéo dài liền không sao, nhưng ngươi làm gì nhất định phải trả lại tiền đâu? Chuyện sau khi ra ngoài, ta Thanh Y lâu về sau còn thế nào làm ăn? Thanh Y lâu không chỉ là nhiều người, thế lực lớn, danh tiếng cũng tốt, này mới khiến những cái kia tiểu nhân tổ chức sát thủ không có cách nào sống sót, không thể không bị Thanh Y lâu chiếm đoạt. Cũng chính là bởi vì Thanh Y lâu mua đơn tất thành, cho nên mới để trên giang hồ bất kỳ môn phái nào cũng không dám trêu chọc, bao quát Bắc Thiếu Lâm, võ đang dạng này bắt đầu võ lâm. Chỉ là Tôn lão lục nhìn xem Lâm Lãng mặt, luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Mặc kệ nó, một kẻ hấp hối sắp chết, mình không cần nhiều để ý tới. Ngươi cũng đừng nghĩ đến có người báo thù cho ngươi, không ai có thể tìm tới ngươi tới đây chứng cứ, thi thể của ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu lại, bởi vì ta nơi này còn có hóa thi phấn. Lâm Lãng nháy nháy con mắt, cái này mẹ nó cân nhắc còn thật chu toàn, nhìn cái này thuần thục trình độ, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm. Còn tưởng rằng Thanh Y lâu thật chưa từng thất bại đâu, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngươi lấy ra đi. Lâm Lãng đột nhiên ra tay, một tay lấy Tôn lão lục móc ra biểu hiện ra hóa thi phấn đoạt lấy. Đây chính là nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu thuốc hay, hắn từ ngũ tiên giáo mang về cũng không nhiều. Tôn lão lục giật nảy cả mình, người này chúng đoạn chẳng tán, thế mà còn dám vận dụng chân khí. Càng là vận dụng chân khí, độc phát làm liền càng nhanh. Hắn vì cái gì có thể trở thành lầu một này người phụ trách? Bởi vì hắn cũng là tông sư, thực lực đủ cường đại. Bành! Tôn lão lục cùng Lâm Lãng chạm nhau một trường, mình bay ra ngoài, đập ngã hai cái bàn. Phúc! Người là Lâm Lãng. Tôn lão lục phun ra một ngụm máu, rốt cục nhớ tới vì cái gì gương mặt này có chút quen mắt. Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lâm Lãng. Tại sao có thể có người mua giết người mình đâu? Nhiều đồ gì a? Là nhằm vào Thanh Y lâu. Thế nhưng là Lâm Lãng một cái nho nhỏ cầm ý vệ thiên hộ, làm sao dám cùng Thanh Y lâu đối kháng? Liền xem như Đông Sưởng hoặc là Hộ Long Sơn Trang, cũng không dám trêu chọc Thanh Y lâu. Coi như không quá đần. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lâm Lãng cầm lấy kia ấm có độc trà, lần nữa rót cho mình một chén. Tôn lão lục nhìn xem Lâm Lãng, "Lâm Lãng, ngươi muốn làm gì? Đây là Thanh Y lâu, ngươi đang tìm cái chết." Lâm Lãng hỏi ngược lại, "Thanh Y lâu rất lợi hại phải không? Ta không phải sống được thật tốt." Tôn lão lục đống nhiên đối trên tường nến đẩy một chút, một chi tên lệnh bay về phía không trung, đống nhiên nổ tung, cả tòa thành người đều có thể nhìn thấy. Hắn nhìn xem Lâm Lãng cười lạnh, ta đã khởi động cơ quan, phụ cận Thanh Y lâu sát thủ đều sẽ chạy đến, ngươi bây giờ chạy còn kịp. Ta mặc dù không biết ngươi vì sao không sợ đoạn chẳng tán, nhưng rơi vào ta Thanh Y lâu sát thủ vòng đây, ngươi không có nửa phần còn sống khả năng. Lâm Lãng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tôn lão lục, phụ cận sát thủ đều sẽ tới. Song hỉ lâm môn. Tôn lão lục vừa lập bàn, Lâm Lãng một cước đa văng, nhưng đối diện bay tới rất nhiều độc châm. Những cái kia độc châm đâm trúng Lâm Lãng thân thể về sau, vậy mà toàn bộ lạc đến trên mặt đất, phản phất đâm tới trên miếng sắt đồng dạng. Khổ luyện võ học, khó trách trước đó người đều không giết được ngươi. Lâm Lãng vậy mà không sợ độc, còn có cường hành khổ luyện võ học, là cái kia kim thân đồng tử công sao? môn này khổ luyện võ học mạnh như vậy. Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước liền không nên tiếp Lâm Lãng tờ danh sách, hoặc là dứt khoát cho Lâm Lãng trả lại tiền tốt. Bất quá không quan hệ, các cái khác sát thủ tới, hắn nhất định có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Giống như phát ra tiếng kêu thảm chính là hắn Thanh Y lâu sát thủ đâu. Chương 91, không trả lại tiền ta liền tự mình cầm thôi. Lâm Lãng thật nhanh vọt tới Tôn lão lục mặt trước, giống như thiểm điện điểm Tôn lão lục huyền đạo, về sau lao ra ngoài cửa. Người của Cẩm Y vệ đã hoàn thành một vòng tề sạn, trên mặt đất nằm hai mươi mấy cái sát thủ. Lưu Chính Phong chính độc chiến ba người, Vương Ngũ cùng Cổ Lục mấy người cũng tại dẫn người vây công những người khác, nhìn cũng không chiếm thượng phong. Lâm Lãng bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Mọi người chỉ thấy Lâm Lãng thân ảnh quỷ mị giống như từ mười mấy tên sát thủ sau lưng xuất hiện, lại giống như thiểm điện biến mất. Từng cái Thanh Y lâu sát thủ cứng ngắc ngay tại chỗ. Làm mọi người lần nữa nhìn thấy Lâm Lãng thân ảnh thời điểm, chỉ thấy Lâm Lãng chính đứng chắp tay, đều trói lại, cẩn thận soát người. Đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện những sát thủ kia lại đều bị Lâm Lãng điểm huyệt đạo. Lâm Lãng lựa chọn đều là đảng bên trong huyệt, hắn cũng xác định những này tất cả đều là nam, kia cũng không cần phải tự mình thẩm vấn. Mà trên mặt đất những người kia cũng đều lật xem qua, không có Ngọc Nhi, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Lưu Chính Phong nhìn xem Lâm Lãng quay người đi vào quán trà thân ảnh, ánh mắt bên trong khó nén vẻ khiếp sợ. Mới gặp Lâm Lãng thời điểm, thực lực bất quá cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng lúc này mới bao lâu, Lâm Lãng thực lực lại viễn siêu với hắn. Nhất là hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang luyện kiếm, mà hắn lại trên cơ bản không nhìn thấy Lâm Lãng luyện võ, làm sao Lâm Lãng tăng lên nhanh hơn hắn nhiều như vậy? Còn có Lâm Lãng kia mau lẹ thân pháp quỷ dị, hắn cảm giác mình đối mặt, chỉ sợ đi bất quá ba chiêu. Lâm Lãng xách lấy Tôn lão lục đi vào quán trà bên ngoài, cùng ta so nhiều người. Các ngươi Thanh Y lâu mỗi một lâu có tối đa nhất 108 người, đào đi làm nhiệm vụ, còn có thể có bao nhiêu người? Ta Thiên hộ sở mặc dù chỉ bộ phận, nhưng cũng có hơn 300 huynh đệ, nếu như không đủ, ta tùy thời còn có thể điều động hàng trăm hàng ngàn người. Gia hỗn, dựa vào liền là nhiều tiền huynh đệ nhiều. Nói đi, tiền cùng tình báo đều giấu ở đâu, giao ra, ta không giết ngươi. Tôn lão lục nhìn xem thi thể trên đất, còn có những cái kia bị bắt lại người, trợn tròn mắt. Thanh Ý lâu còn chưa bao giờ có loại này thảm bại. Nhất là rất nhiều sát thủ đều tại nhìn hằm hắn, những sát thủ kia bị Tôn lão lục tín hiệu mũi tên dẫn tới, kết quả lại rơi vào Cẩm Ý vệ vòng đây. Lâm Lãng, ngươi bây giờ thả chúng ta, còn có cứu vãn chỗ trống, nếu không lão đại đứng đầu nổi giận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. 3. Vương Ngũ đi lên liền cho Tôn lão lục một cái lớn bút túi. Làm sao cùng chúng ta Thiên hộ đại nhân nói chuyện đâu? Ngươi một cái tù nhân, còn dám uy hiếp chúng ta? Làm sao, Thanh Ý lâu còn dám tạo phản a? Lưu Chính Phong xem như biết vì cái gì Vương Ngũ là Lâm Lãng tâm phúc, cái này phong cách hành sự cùng Lâm Lãng thật sự là quá giống. Liên là võ công cùng tướng mạo so Lâm Lãng kém rất nhiều. Tôn lão lục bị đánh cho choáng váng, hắn nhận qua rất nhiều tổn thương, nhưng lại chưa bao giờ nhận qua làm nhục như vậy. Đường đường võ đạo tông sư, thế mà bị một cái đại đội võ đạo đại sư đều không phải tiểu bối quất một cái tát. Lâm Lãng vô Vương Ngũ bả vai, có chút cũ hồ đồ, là nên thật tốt giáo huấn một chút. Há miệng ngậm miệng Thanh Y lâu, hắn có thể đại biểu Thanh Y lâu sao? Hắn còn thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu mặt mũi, có thể để Thanh Y lâu lao đại đứng đầu vì hắn cùng triều đình đối đầu. Hắn liền giao cho ngươi thẩm vấn, nhìn xem xương cốt của hắn cứng đến bao nhiêu. Những người khác, đem nơi này thật tốt lục soát một lần, cẩn thận một chút, có khả năng có cơ quan cùng đầu. Người của Cẩm Ý vệ lại hiện ra chuyên nghiệp một mặt, rất nhanh liền tìm ra đến không ít để Lâm Lãng vui vẻ đồ vật. Không cho ta trả lại tiền, vậy ta liền tự mình cầm. Lâm Lãng nhìn xem trong tay ngân phiếu, đã vượt qua 20 vạn lượng. Mặt trước còn trưng bày một chút châu báu đồ trang sức, bình bình lọ lọ, giá trị cũng không ít. Chỉ tiếc cũng không có tìm được cùng Thanh Ý lâu thượng tầng liên hệ phương pháp, cũng không có tìm được cái gì trọng yếu tình báo. Thế mà ngay cả cái đáy biển danh sách đều không có, quản lý cũng quá không chuyên nghiệp. Lâm Lãng lắc đầu, đem kia ấm độc trà uống một hơi cạn sạch, thu đội. Hơn 300 cái Cẩm Ý vệ huynh đệ, quay đầu mỗi người điểm 50 lượng bạc. Còn lại ngân phiếu, Lâm Lãng dựa theo ngươi một trường, ta mấy trường, ngươi mấy trường, ta một sấp phương thức, công bằng cùng Lưu Chính Phong ba người cùng một chỗ điểm. Tất cả mọi người đang cười, chỉ có Thanh Ý lâu sát thủ đang khóc. Làm mọi người rời đi về sau, mấy cái thân ảnh xuất hiện tại quán trà cửa trước, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bọn hắn đều là Thanh Y lâu sát thủ, vừa rồi tới chậm, liền thấy rất nhiều người bị Cẩm Ý vệ kình nỏ bắn giết, căn bản không dám lộ diện. Đợi đến Cẩm Ý vệ rời đi, mới muốn nhìn một chút còn có không có vật gì tốt lưu lại. Nhưng bọn hắn đi vào, liền bị người điểm huyệt đạo. Lưu Chính Phong khâm phục nhìn xem Lâm Lãng, đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, thật là có cá lọt lưới. Nhiều người như vậy đồng thời rời đi, không ai sẽ chú ý tới hai người bọn họ lặng lẽ lưu lại. Lâm Lãng phất phất tay, đều mang đi đi. Chúng ta cũng đi, đoán chừng sẽ không còn có người đến. Lưu Chính Phong chào hỏi nơi xa ẩn thân người tới, đem mấy cái này người đều mang đi. Bọn hắn cùng một chỗ quay trở về Thiên hộ sở. Tại hắn rời đi về sau, một cái thon thả thân ảnh xuất hiện ở phía xa trên nóc nhà. Hắn cũng dám đem Thanh Y lâu cứ điểm diệt đi. Không sợ Thanh Y lâu trả thù sao? Nàng thừa nhận Lâm Lãng thực lực rất mạnh, mà lại không sợ rất nhiều ám sát thủ đoạn, nhưng Thanh Y lâu còn có rất nhiều kim bài sát thủ, lão đại đứng đầu thực lực càng là sâu không lường được, Lâm Lãng tuyệt đối ngăn không được. Đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, nàng làm sao tại thay Lâm Lãng lo lắng? Lung lay đầu, đem không nên có ý niệm khu trừ, Ngọc Nhi thân ảnh biến mất. Thiên hộ sở. Lâm Lãng ngồi ở chỗ đó ăn ăn khuya, Lưu Chính Phong ngồi tại đối diện, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nhìn ngươi thật giống như có lời muốn nói. Lâm Lãng để đũa xuống. Lưu Chính Phong nhìn xem Lâm Lãng, Thiên hộ đại nhân, chúng ta là rất nhẹ nhàng liền trừ bỏ một cái Thanh Y lâu cứ điểm, nhưng Thanh Y lâu nội tình kinh người, ngươi không lo lắng bọn hắn trả thù sao? Một cái cứ điểm người phụ trách liền là một vị tông sư, như vậy Thanh Y lâu khả năng có một hơn trăm vị tông sư. Lại thêm Thanh Y lâu bên trong đỉnh cấp sát thủ, cái này cần cường đại cỡ nào? cho dù là Bắc Thiếu Lâm dạng này giang hồ thái đầu môn phái, đều không có nhiều cao thủ như vậy. Lâm Lãng cười ha hả nhìn xem Lưu Chính Phong, Thanh Y Lâu thực lực là rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Mặc dù Thanh Y Lâu danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, tại thiên hạ các nước đều có cứ điểm, nhưng chân chính đỉnh tiêm sát thủ nhất định không nhiều. Hắn cũng không tin tưởng Thanh Y Lâu có 100-200 tông sư, như thế Thanh Y Lâu còn cần điệu thấp như vậy sao? Mà lại Thanh Y Lâu muốn trả thù, cũng chưa chắc liền sẽ tới tìm chúng ta, hoàn toàn có thể để bọn hắn đi tìm người khác nha. Lưu Chính Phong nghĩ nghĩ, đại nhân nói là Đông Sưởng. Hắn nhớ kỹ Lâm Lãng đem Thanh Y Lâu tin tức cho Đông Sưởng một phần. Lâm Lãng lắc đầu, không chỉ là Đông Sưởng, còn có thể là Hộ Long Sơn Trang, có thể là Bắc Thiếu Lâm. Lưu Chính Phong không hiểu ra sao, Đông Sưởng hắn lý giải, nhưng cùng Hộ Long Sơn Trang, Bắc Thiếu Lâm quan hệ thế nào? Cũng bởi vì Thanh Y Lâu giết qua Hộ Long Sơn Trang cùng Bắc Thiếu Lâm người. Thanh Y Lâu giết qua giang hồ thế lực lớn quá nhiều cao thủ, chưa thấy qua thế lực nào dám tìm Thanh Y Lâu phiền phức. Lâm Lãng niết lên chân bắt chéo, Lưu Chính Phong, có một số việc nhìn không quan hệ, nhưng chúng ta có thể để bọn hắn có quan hệ nha. Ta nói, ngươi nhớ kỹ, để người đem những tin tức này giải toàn bộ giang hồ. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 92, đây là ai tại hại chúng ta? Thanh Y đệ nhất lâu, cũng là Thanh Y Lâu tổng đà. Ngoại trừ Thanh Y Lâu lão đại đứng đầu Hoắc Hưu, chỉ có số ít tâm phúc của hắn mới biết được nơi này, mỗi ngày Thanh Y Lâu cái khác lâu tình báo đều sẽ tập hợp đến nơi đây, cũng bao quát tiền tài. Đừng nhìn Hoắc Hưu ăn mặc phảng phất cũng không lộng lẫy, nhưng trên thực tế hắn là thiên hạ nhất đẳng kẻ có tiền. Bởi vì Thanh Y Lâu mỗi một đơn sẽ chỉ phân cho sát thủ một nửa tiền thưởng, mặt khác năm thành bên trong, một thành dùng cho duy trì Thanh Y Lâu vận chuyển, bốn thành là hắn cái này lão đại đứng đầu. Một số thời khắc có người tiêu 10 vạn lượng mua một người mệnh, mà Thanh Y Lâu tại nội bộ ra giá 3 vạn lượng khả năng liền có sát thủ tiết đơn, trên thực tế chỉ cần đưa cho sát thủ 1 vạn 5 ngàn lượng, hắn chỉ toàn kiếm 82,0002. Còn có đơn cũng không hoàn thành, nhưng là tiền cũng đã rơi vào Thanh Y Lâu túi bên trong, bởi vì tiêu tiền cố chủ được giải quyết. Thời gian mấy chục năm, Thanh Y 108 lâu là Hoắc Hưu tích lũy lượng lớn tài phú. Cũng bởi vì Thanh Y Lâu vô cùng thần bí, lại tinh thông ám sát chi thuật, để thiên hạ tất cả danh môn đại phái cũng không dám tới đối kháng. Từng có người đánh giá, Thanh Y Lâu chủ quyền thế vượt qua Thiếu Lâm Phương Trượng, võ đang trưởng môn, bang chủ cái bang trở giang hồ thái đầu. Lúc này Hoắc Hưu chính uống vào tây vực nho nhưỡng, nghe thủ hạ báo cáo hôm nay tin tức. Chúng ta vừa nhận được tin tức, 78 lâu, 83 lâu cùng 95 lâu đều bị Đại Minh quan phủ dẫn người tiêu diệt. Bộ phận sát thủ chạy trốn, bộ phận chết rồi, còn có bộ phận bị quan sai bắt đi. Hoắc Hưu chậm rãi đem rượu chén buông xuống, Đại Minh quan phủ muốn đối ta Thanh Y Lâu ra tay. Ba cái kia lâu làm sao bại lộ? Thuộc hạ cúi đầu, giang hồ truyền ngôn là Bắc Thiếu Lâm tra được chúng ta Thanh Y Lâu cứ điểm, đem tin tức tiết lộ cho Đại Minh quan phủ. Đại Minh quan phủ Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ mấy cái đều tham dự trong đó, còn tuyên bố để Thanh Y Lâu từ Đại Minh biến mất. Hoắc Hưu hít mắt, Bắc Thiếu Lâm dám cùng Thanh Y Lâu đối đầu, thông chi một chút đi, phàm lại ám sát Bắc Thiếu Lâm tờ danh sách, ta Thanh Y Lâu lấy thêm ra một nửa tiền cho sát thủ, để người trong thiên hạ biết, trêu chọc Thanh Y Lâu hạ tràng. Phái người đi Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng đều đưa cái tin tức, nếu là không có ta Thanh Y Lâu, sát thủ một chuyến này sẽ loạn hơn. Lại đối ta Thanh Y Lâu ra tay, đừng trách ta đem Thanh Y Lâu sát thủ đều điều đi Đại Minh, châm xuống tay với bọn họ. Động Thanh Y Lâu, không chỉ là ảnh hưởng tới quyền lực của hắn, càng ảnh hưởng hắn kiếm tiền. Cái này Thanh Y Lâu, cũng là hắn phòng bị những người khác cướp đoạt hắn tài phú nhất lớp bảo hiểm, không cho sơ thất. Bắc Thiếu Lâm, Phương Chính ngồi tại tiền trong phòng, trong tay kích thích Phật Châu, tham thiền niệm kinh. Gần nhất hắn tâm tình không tệ, mặc dù tiến công Hắc Mộc Ngai thua, nhưng trên thực tế Bắc Thiếu Lâm tổn thất cũng không lớn, bởi vì đi thật nhiều đều là tục gia đệ tử. Mà Ngũ Nhạc Kiếm Minh thì chỉ còn trên danh nghĩa, nhất là Tả Lãnh Thiền trước đó thổi khoác lác, hiện tại thành giang hồ trò cười, danh dự sẽ không, cũng không còn có thể uy hiếp được Bắc Thiếu Lâm. Quay đầu hắn lại để cho người châm ngòi một phen, dùng thanh danh đến bức bách Tả Lãnh Thiền đi tìm Đông Phương Bất Bại trả thù, cái này phái Tung Sơn liền triệt để xong đời, toàn bộ Tung Sơn đem hoàn toàn đặt vào Bắc Thiếu Lâm trưởng khống bên trong, lúc này mới phù hợp Bắc Thiếu Lâm giang hồ thái đầu thân phận. Đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Phương trưởng, việc lớn không tốt." "Chuyện gì?" Phương Chính có chút ngẩng đầu, chẳng lẽ là Đông Phương Bất Bại đánh tới hay sao? Đệ tử quỳ gối mặt trước, "Phương trưởng, vừa nhận được tin tức, Thanh Y Lâu tại Đại Minh ba tòa lâu bị triều đình tiêu diệt." Phương Chính khẽ mỉm cười, "Cái này có cái gì? Ta Bắc Thiếu Lâm cùng Thanh Y Lâu khác biệt, triều đình không có lý do đối phó chúng ta." Thanh Y Lâu không may, hắn cao hứng còn không kịp đâu, cái này đệ tử làm sao vội vội vàng vàng. Nhưng đệ tử tiếp tục nói, "Thế nhưng là giang hồ truyền ngôn, triều đình sở dĩ có thể tìm tới Thanh Y Lâu cứ điểm, là bởi vì ta Bắc Thiếu Lâm trợ giúp. Một cái tục gia đệ tử là Thanh Y Lâu sát thủ, hắn nói Thanh Y Lâu lão đại đứng đầu hạ lệnh, phàm là ám sát Bắc Thiếu Lâm đệ tử, Thanh Y Lâu sẽ thêm lấy ra một nửa tiền cho sát thủ. Bây giờ rất nhiều sát thủ đều đem mục tiêu khóa chặt tại ta Bắc Thiếu Lâm đệ tử trên đầu, trên núi đệ tử lòng người bàng hoàng." "Xôn xao." Dù sao trong tay này chuỗi Phật Châu đứt gãy, Phật Châu rơi là tả trên đất. Bắc Thiếu Lâm là không quen nhìn Thanh Y Lâu, cũng xác thực góp nhặt một chút Thanh Y Lâu tin tức, nhưng tuyệt đối không có tiết lộ cho Đại Minh triều đình. Mặc dù Bắc Thiếu Lâm không cùng triều đình đối đầu, nhưng cũng sẽ không đầu nhập vào triều đình, đây là có người châm ngòi Bắc Thiếu Lâm cùng Thanh Y Lâu quan hệ. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có cách nào giải thích. Nói không phải hắn Bắc Thiếu Lâm cung cấp tin tức, Thanh Y Lâu có tin hay không? Ngược lại là người giang hồ sẽ cảm thấy hắn Bắc Thiếu Lâm dám làm không dám chịu. Cái này ngậm bồ hòn, tựa hồ Bắc Thiếu Lâm chỉ có thể nuốt vào. Đây là ai tại lửa ta Bắc Thiếu Lâm? Phương Chính khuôn mặt không còn từ bi, ngược lại tràn đầy sát ý. Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị nổi giận đùng đùng nhìn xem Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao, các ngươi hai cái đi thăm dò rõ ràng, đến cùng là ai tại tung tin đồn nhảm hại chúng ta? Nếu như Hộ Long Sơn Trang thật tiêu diệt Thanh Y 108 lâu bên trong một tòa thì cũng thôi đi, tối thiểu hắn có thể tại Đại Minh Hoàng đế mặt trước hiện ra hộ Long Sơn Trang giá trị, để Đại Minh Hoàng đế biết quản lý giang hồ còn phải dựa vào hắn Chu Vô Thị. Nhưng trước đó Tào Chính Thuần đã tại bệ hạ mặt trước nói dẫn người diệt Thanh Y lâu ba tòa lâu, công lao này để Tào Chính Thuần một mình lĩnh đi, cựu hận lại làm cho hắn hộ Long Sơn Trang giúp Đông Sưởng chia sẻ, dựa vào cái gì? Quy Hải nhất đáo hỏi, có phải hay không là Tào Chính Thuần tung tin đồn nhảm, để chúng ta chia sẻ Đông Sưởng áp lực? Chu Vô Thị lắc đầu, Tào Chính Thuần sẽ không như thế làm. Hiểu rõ nhất Tào Chính Thuần người liền là hắn, mặc dù dạng này sẽ để cho hộ Long Sơn Trang ăn thiệt thòi, nhưng đối phó môn phái khác không dám trêu chọc Thanh Y lâu, nhiều ít cũng có thể để hộ Long Sơn Trang tại giang hồ bên trong danh vọng tăng lên, điểm ấy là Tào Chính Thuần tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Có thể trừ Tào Chính Thuần, còn có ai sẽ nghĩ hố hộ Long Sơn Trang đâu? Nói Bác Thiếu Lâm cho tin tức, hắn càng không tin tưởng. Bác Thiếu Lâm vẫn luôn là theo thói quen tại giang hồ ba phải, như thế không cần chém chém giết giết, cũng có thể bảo trì giang hồ thái đầu địa vị, tuyệt đối không có lý do đi đối phó Thanh Y lâu, càng sẽ không cùng Đông Sưởng hợp tác. Làm sao phân tích, hắn cũng không nhìn ra ai để bén, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Ma giáo? Nhưng Bác Thiếu Lâm lúc đầu cũng không chuẩn bị lại tiến công Hắc Mộc Nai A. Đáng giận hơn là, Thanh Y lâu lão đại đứng đầu thế mà phái người nói cho hắn biết, còn dám nhằm vào Thanh Y lâu liền nhắm chuẩn hộ Long Sơn Trang ra tay. Hắn Chu Vô Thị lại bị uy hiếp. Chờ xem, chờ hắn hoàn thành đại nghiệp, cái này giang hồ môn phái, hắn từng cái toàn bộ trừ bỏ, đầu tiên liền là Thanh Y lâu. Thanh Y lâu lão đại đứng đầu võ công siêu quần. Ngược lại muốn xem, càng không ngăn được hắn hấp công đại pháp. Một cái quán rượu bên trong, Lục Tiểu Phụng đang uống lấy rượu, nghe trên đài người viết tiểu thuyết nói sách. Đột nhiên hắn nghe được Bình Dương phủ Thanh Y lâu bị Cẩm Y vệ trừ bỏ tin tức, hắn buông xuống rượu chén thở dài. Lâm Lãng thật là lá gan quá lớn, Thanh Y lâu hắn cũng dám đối phó, chẳng lẽ không biết Thanh Y lâu lão đại đứng đầu khủng bố đến mức nào sao? Nhìn đến lần trước cân tình, lập tức liền đến trả. Uống cạn sạch rượu, một thỏi bạc ném ở trên bàn, Lục Tiểu Phụng đứng dậy rời đi, chạy về phía Bình Dương phủ. Chương 93, giang hồ tiên hiệu. Bình Dương phủ, Thiên Hộ sở. Lâm Lãng luyện nửa canh giờ kiếm pháp về sau, ngồi xuống nghỉ ngơi. Người tới, đem Lưu Phó Thiên Hộ gọi tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lưu Chính Phong xuất hiện tại Lâm Lãng mặt trước, đại nhân, ngài tìm ta. Ngồi. Những sát thủ kia thẩm vấn như thế nào, còn có không khai sao? Lưu Chính Phong ngồi tại dưới tay, giả bách hộ thẩm vấn phía dưới, không ai có thể không mở miệng, chỉ là có thật nhiều người nói muốn đầu hàng, gia nhập Cẩm Y vệ. Cổ Lục thẩm vấn lúc dùng thủ đoạn, để Lưu Chính Phong cái này lão giang hồ cũng âm thầm kinh hãi. So sánh dưới, bọn hắn người giang hồ thẩm vấn thường dùng phân cân thác cốt thủ loại hình biện pháp, thật là tiểu vu gặp đại vu. Lúc có cái thứ nhất người mở miệng về sau, đến tiếp sau những người kia liền nhao nhao cung khai. Không chỉ là bàn giao riêng phần mình võ học truyền thừa, còn đem chỗ ẩn thân cũng đều khai ra hết, Vương Ngũ Chính dẫn người đi những cái kia chỗ ẩn thân tìm kiếm vật chứng. Đầu hàng. Bọn hắn nghĩ hay thật. Để bọn hắn bàn giao đều dễ hay, cái gì thời gian, dùng phương pháp gì, nhất định phải phi thường kỹ càng, chỉnh lý tốt về sau đưa đi Đông Sưởng, đây đều là Thanh Y lâu chứng cứ phạm tội. Hắn mới không tin tưởng những cái kia sẽ thực tình đầu hàng, liền xem như, hắn cũng không cần, bởi vì quá yếu, còn không tốt quản lý. Hắn liền xem như muốn đầu hàng, cũng chỉ muốn Ngọc Nhi loại kia, đám này cậu thả hán tử cũng xứng. Lưu Chính Phong do dự một chút, đại nhân, lần này chúng ta thành công đem Thanh Y lâu ánh mắt dẫn đi Bắc Thiếu Lâm, Đông Sưởng cùng hộ Long Sơn Trang, nhưng nếu như một lần nữa, Thanh Y lâu nhất định sẽ phát hiện không hợp lý, khi đó chúng ta liền nguy hiểm. Thanh Y lâu phản kích, để Bắc Thiếu Lâm đều đau đầu không thôi, bọn hắn Bình Dương phủ Thiên Hộ sở những người này, căn bản không thể nào là đối thủ. Bình Dương phủ cái này một ngôi lầu, nhưng không đại biểu được Thanh Y lâu thực lực chân chính. Lâm Lãng cười tủm tỉm nói, cho nên chúng ta mới đem chứng cứ đều đưa đi Đông Sưởng à, phải chăng tiếp tục nhằm vào Thanh Y lâu, để Đông Sưởng đau đầu đi thôi. Tao chính thuần thay hắn gánh sự tình không nên sao? Hắn làm những sự tình này, giúp Tào Chính Thuần mò bao nhiêu chỗ tốt. Hắn hiện tại mới sẽ không lại trừ bỏ Thanh Y lâu cứ điểm, thậm chí cũng không hy vọng người khác động Thanh Y lâu. Hắn đại khái tính toán một cái, Thanh Y lâu hàng năm lợi nhuận cực kỳ kinh người, rốt cuộc ở vào ngành nghề lũng đoạn địa vị. Như thế kiếm tiền sản nghiệp, hắn làm sao bỏ được tiêu diệt đâu? Tương lai đều là hắn. Lưu Chính Phong, Thanh Y lâu sự tình, ngươi không cần để ý đúng, ngươi biết cái nào môn phái có thiết đang công môn này bí tịch sao? Bác Thiếu Lâm, Nam Thiếu Lâm hẳn là đều có, môn phái khác có hay không ta không biết. Lưu Chính Phong hầu nghi nhìn xem Lâm Lãng. Vì cái gì Lâm Lãng sẽ muốn tu luyện môn võ công này? Chẳng lẽ Lâm Lãng kim thân đồng tử công nhược điểm chính là chỗ đó, cho nên muốn thiết đang công để đền bù nhược điểm? Lâm Lãng khẽ nhíu mày, chỉ có Nam Bắc Thiếu Lâm mới có sao? Thằng kinh các cũng không tốt trà trộn vào đi. Đại nhân muốn môn võ công này, ta có thể tìm người hỏi thăm một chút, Thiếu Lâm tục gia đệ tử vẫn là rất nhiều, có lẽ có người học qua. Nhưng đại nhân cần tính nhẫn mại chờ đợi một thời gian, môn võ công này mặc dù không cao thâm, có thể nghĩ tìm tới cũng không dễ dàng, nhất là không có cách nào dựa theo giang hồ tên hiệu tìm kiếm. Lâm Lãng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, giang hồ bên trong rất nhiều người tên hiệu đều là cùng am hiệu võ học hoặc là binh khí có quan hệ. Tỷ như Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, Thanh Ma Thủ Doãn Cốc, Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhẫn các loại. Loại này tên hiệu bị têu đi ra, bọn hắn đương nhiên thật cao hứng, nói rõ bọn hắn ở phương diện này bị giang hồ thừa nhận. Không ai có thể nguyện ý bị gọi sát háng ít ít ít, cho nên dù cho luyện môn võ công này, cũng sẽ không để cho người khác biết. Tham dò được về sau, có thể dùng tiền mua, cũng có thể dùng cái khác võ công trao đổi, nhưng không thể để người ta biết là ta muốn, hiểu chưa? Hắn cũng không muốn tương lai được người xưng làm sát háng Cẩm Y Lâm Lãng. Dù sao thẩm vấn Thanh Y lâu sát thủ đạt được không ít võ học truyền thừa, chính hắn cũng không dùng tới, coi như phế vật lợi dụng. Thực sự tìm không thấy còn có thể phái người đi Thiếu Lâm nội ứng học môn võ công này, chỉ là muốn nhiều tốn không ít thời gian. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt không nói ra. Lưu Chính Phong cảm thấy không may, việc này rất khó khăn làm đi. Nếu là tương lai Lâm Lãng mình không cẩn thận để lộ ra đi, sẽ không lại đến trên đầu của hắn à? Lưu Chính Phong ra ngoài nghe ngóng, chỉ chốc lát Cổ Lục ôm một chồng bí tịch võ công đi tới.
Đại nhân, đây là sao chép tốt bí tịch, cho ngài thả ở chỗ này. Ngài không phải để những sát thủ kia giao ra độc dược cùng phối phương sao? Mặc dù có hai cái sẽ phối trí độc dược, cũng không tốt như vậy dùng.
Lâm Lãng liếc nhìn bí tịch võ công, làm sao khó dùng rồi?
Độc tính quá kém.
Sát thủ không nhất định phải đem mục tiêu hạ độc chết, để mục tiêu mất đi động thủ năng lực, hoặc là không phát huy ra toàn thịnh thực lực là đủ rồi. Chỉ cần dùng đối địa phương, đồng dạng có thể có tác dụng rất lớn, tỉ như một chút để người mềm và thuốc bột, hắn cảm thấy liền phi thường thực dụng.
Đại nhân, bọn hắn điều phối độc dược độc tính ngược lại là mấy liệt, những cái kia chim súc cơ hồ là ăn vào, hoặc là dính vào vết thương một lát liền chết. Nhưng chính bọn hắn cũng không có loại độc này giải dược, cho nên không thích hợp bôi tại binh khí bên trên, không cẩn thận mình thụ thương cọ đến coi như xong. Nghĩ phải lặng lẽ cho người khác dùng, có thể chứ không phải người khác là mù lòa, cái mũi còn không dùng được mới được.
Lâm Lãng mở ra Cổ Lục đưa lên hai cái bình thuốc, một cái xanh mê mang, một cái đen xỉ, cũng đều có một cỗ mùi lạ. Cái này phối độc thuốc trình độ, xác thực cùng những cái kia dùng độc đỉnh cấp môn phái kém xa.
Thục Trung Đường môn, Ngũ Tiên giáo chờ bồi trí đỉnh cấp độc dược, đều là loại kia vô sắc vô vị, có thể nhẹ nhõm lẫn vào rượu, đồ ăn bên trong, lặng yên không một tiếng động để người trúng độc. Lợi hại hơn sẽ để cho người không cẩn thận hút vào một điểm liền trúng phải độc, thậm chí là chờ vận dụng chân khí thời điểm mới phát hiện không hợp lý.
So sánh dưới, hai cái này sát thủ phối độc dược kém nhiều lắm.
Bất quá đối người khác mà nói loại độc này là gân gà, dùng không tốt còn có thể để tự thân không may, nhưng với hắn mà nói, cái này đều không phải sự tình.
Hắn đối độc liền một cái yêu cầu, độc tính càng liệt càng tốt.
Thả cái này đi, những sát thủ kia võ công đều phế bỏ, liên đối lấy bọn hắn lời nhắn nhủ chứng cơ phạm tội, đều giao cho Lưu Chính Phong, hắn sẽ xử lý.
Những cái kia võ học bên trong, đao pháp ngươi cùng Vương Ngũ đều lưu lại lĩnh hội, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ đạo đại sư chi cảnh.
Đa tạ đại nhân ban thưởng.
Cổ Lục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi ra.
Vương Ngũ cùng Cổ Lục đạt được vất vả thẩm hỏi lên võ công, thực lực khả năng lần nữa tăng lên, so đạt được hơn vạn lượng bạc đều cao hứng.
Lâm Lãng trên thực tế cái gì đều không đưa ra, lại đạt được xuống thuộc mạc ơn.
Đây là cả hai cùng có lợi a.
Vào lúc ban đêm, Lâm Lãng về đến nhà bên trong, ngồi xếp bằng trên giường.
Trước đó hắn tất cả đạt được độc đều đã tiêu hao hầu như không còn, nghịch ngũ độc chân kinh cũng tăng lên nhanh chóng.
Rốt cuộc hắn có cái khác tu luyện ngũ độc chân kinh người đều không có ưu thế, những người khác dùng độc dược luyện công cũng lo lắng tự thân trúng độc quá sâu, cho nên phi thường cẩn thận khống chế liều lượng, còn thường xuyên luyện một đoạn thời gian, liền muốn nghỉ ngơi một chút thời gian, phòng ngừa gặp phản vệ.
Lâm Lãng liền không đồng dạng, hắn nghịch ngũ độc chân kinh vốn là có thể tăng lên hắn kháng độc tính, mà lại tu luyện càng sâu, kháng độc tính càng mạnh.
Lại thêm chân khí của hắn xa so với ngũ tiên giáo các đời giáo chủ đều càng thêm thâm hậu, cái này để hắn tu luyện môn công pháp này tốc độ không ai bằng, thậm chí vượt qua sáng tạo môn công pháp này đời thứ nhất giáo chủ.
Mở ra một cái tràn đầy độc bình thuốc, đem hạ độc được tại lòng bàn tay, một cái tay khác trưởng chụp tại phía trên, vận chuyển chân khí bắt đầu luyện hóa hấp thu những này độc.
Hắn lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt độc rót vào trong cơ thể, nhanh chóng dung nhập vào chân khí của hắn bên trong, hắn nghịch ngũ độc chân kinh cũng tại tăng cường nhanh chóng.
Chương 94, luyện công giống ta như thế khắc khổ người không nhiều lắm.
Hô, cái này độc thật là đủ kinh.
Lâm Lãng mở to mắt, trên mặt có không che giấu được vui mừng.
Dựa vào từ ngũ tiên giáo mang về độc, lại thêm từ thanh y lâu nơi này lấy được độc, hắn nghịch ngũ độc chân kinh rốt cục đột phá đến đại thành. Tiện tay đối một chậu tiêu vỗ nhẹ nhẹ một trường, chân khí chỉ là có chút gợi lên hoa lá, nhưng kia bổn tiêu lại cấp tốc khô héo, sinh cơ hoàn toàn không có.
Bằng vào ta bây giờ chân khí bên trong độc tính, liền xem như tông sư đỉnh phong bị chân khí của ta quét bên trong, cũng sẽ nhận ảnh hưởng.
Lâm Lãng đối chân khí uy lực rất hài lòng, coi như không cách nào trực tiếp hạ độc chết đối phương, cũng có thể để đối thủ tiêu hao càng nhiều chân khí áp chế độc tính, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều.
Hắn cũng có thể cảm nhận được, mình kháng độc năng lực trở nên mạnh hơn, dẫn đến một chút phổ thông độc đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, hắn muốn tiếp tục tăng lên nghịch ngũ độc chân kinh, cần càng nhiều càng dữ dội hơn độc mới được.
Bất quá hắn cái này tốc độ tăng lên, đã là xưa nay chưa từng có, về sau có rất nhiều cơ hội tăng lên môn võ công này, tỉ như đi thuộc bên trong chơi một vòng.
Bây giờ ta đối mặt phương chính hoặc là xung hư, nhất định có thể giết đối phương, thậm chí bọn hắn liên thủ, ta cũng có thể chiếm thượng phong.
Hắn am hiểu mỗi một cửa võ học đều vô cùng có đặc điểm, vô luận là tịch tà kiếm pháp, kim thân đồng tử công, hấp tinh đại pháp hoặc là ngũ độc chân kinh, đột phá đến tông sư đều cực kỳ cường hành.
Mà những này chung vào một chỗ, liền để thực lực của hắn sẽ ra ngoài dự liệu của mọi người.
Hắn tại đầu góc bên trong hồi tưởng ngày đó nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ra tay một màn, có vẻ như mình chưa hẳn liền không có hy vọng chiến thắng.
Tính toán thời gian, Nhậm giáo chủ bọn hắn cũng nên tới.
Giá.
Vài con khoái mã tại trên quan đạo lao nhanh, Nhậm Ngã Hành mang theo Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng chính chạy về Bình Dương phủ.
Nhậm Ngã Hành đã không muốn đợi thêm nữa, từ lần trước hắc mộc nhai bên trên, Đông Phương Bất Bại khuất nhục mấy vị đại phái trưởng môn cao thủ, danh vọng liền không ngừng tăng vọt.
Lại tiếp tục như thế, những cái kia trước đó nói đầu nhập vào hắn người, chỉ sợ cũng phải đảo hướng Đông Phương Bất Bại.
Phía trước liền là Bình Dương phủ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, cũng không biết Lâm Lãng tiểu tử kia chuẩn bị như thế nào.
Liên tục đi đường vài ngày, Nhậm Ngã Hành cũng rất mệt mỏi, nhất là hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Lãng kế hoạch là cái gì, cái này khiến hắn càng sốt ruột.
"Cha, các ngươi đi ta thần giáo cứ điểm nghỉ ngơi đi, ta đi gọi Lâm đại ca tới."
Sau khi vào thành, Nhậm Doanh Doanh liền cùng bọn hắn tách ra.
Nàng quen thuộc đi tới Lâm Lãng nhà, thuận phía ngoài tường viện lật đi vào, trực tiếp tiến vào hậu viện.
Đang luyện kiếm Lâm Lãng đột nhiên quay đầu, dưới chân một điểm, mau lẹ vô cùng một kiếm đâm về Nhậm Doanh Doanh cổ họng.
Nhậm Doanh Doanh nhìn xem kiếm đâm tới, phát hiện mình giống như vô luận như thế nào trốn tránh, đều tránh không khỏi một kiếm này.
Nàng cấp tốc kéo xuống mạng che mặt, "Lâm đại ca."
Lâm Lãng kiếm dừng ở Nhậm Doanh Doanh chóp mũi, lại cấp tốc rút về, "Doanh Doanh, không hù đến ngươi đi. Lần sau tới thời điểm ra cái âm thanh, miễn cho ta ngộ thương ngươi."
Kỳ thật tại Nhậm Doanh Doanh lật lúc tiến vào, hắn liền nhận ra,
là cố ý đâm ra một kiếm này. Dạng này về sau Nhậm Doanh Doanh liền sẽ không lặng lẽ tiến vào hắn sân nhỏ, miễn cho thấy cái gì không nên nhìn.
Ta không sao, là ta không nên đánh nhiều Lâm đại ca luyện kiếm.
Lâm đại ca, kiếm pháp của ngươi thật là lợi hại a.
Nhậm Doanh Doanh tán thán nói, liền xem như cha nàng đều không có nhanh như vậy kiếm pháp.
Cảm giác Lâm đại ca võ công, so tại Ngũ Tiên giáo mấy ngày nay lại tăng lên, lúc này mới qua bao lâu, Lâm đại ca nhất định mỗi ngày đều tại khắc khổ luyện võ.
Lâm Lãng thanh kiếm thu lại, kỳ thật thương pháp của ta lợi hại hơn.
Hắn am hiểu gai bảo thương pháp, người bình thường đều không gặp được.
Nhậm Doanh Doanh không hiểu nhìn xem Lâm Lãng, chưa từng thấy Lâm đại ca thi triển thương pháp a.
Đi, ta mang ngươi mở mang kiến thức một chút.
Lâm Lãng trực tiếp đem Nhậm Doanh Doanh ôm lên tới, một cước đá văng cửa phòng.
Lâm đại ca, đừng, cha ta còn đang chờ chúng ta đâu.
Nhậm Doanh Doanh có chút ngộng, không phải nhìn thuật bắn súng sao, này làm sao còn đi hướng giường đây.
Lâm Lãng, dù sao bọn hắn cũng chờ, liền chờ lâu một hồi chứ sao.
Nữ nhân liền là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng tự tuyệt, tay còn không phải vòng quanh cổ của hắn.
Lại nói hắn là người lời hứa ngàn vàng, nói để Nhậm Doanh Doanh kiến thức thuật bắn súng, liền phải gặp xong mới được.
Rất nhanh, Nhậm Doanh Doanh minh bạch Lâm Lãng nói thương là cái gì, thương pháp này cũng xác thực lợi hại, giết tay nàng chân như nhũn ra.
Thế nào, thương pháp của ta lợi hại a?
Muốn hay không lại trải nghiệm một lần?
Lâm đại ca, đừng đến, cha ta bọn hắn thật đang chờ ngươi đấy.
Nhậm Doanh Doanh tranh thủ thời gian ngăn cản, lại tiếp tục như thế, đến thần giáo cứ điểm đều phải sau nửa đêm, nàng cái nào có ý tốt gặp cha hắn nhóm.
Lâm Lãng lúc này mới đình chỉ tắc quái tay, vậy được, một hồi cùng Nhậm giáo chủ nói xong rồi, chúng ta trở về tiếp tục.
Nhậm Ngã Hành tại Bình Dương phủ cứ điểm đợi nhanh một canh giờ, mới nhìn đến Lâm Lãng cùng Nhậm Doanh Doanh khoan thai tới chậm thân ảnh. Nhất là Nhậm Doanh Doanh kia tránh né ánh mắt, để hắn lập tức liền đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì.
Ngược lại là Lâm Lãng không có chút nào không có ý tứ, phản phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng.
Lâm Lãng, ngươi trong khoảng thời gian này luyện võ không có lười biếng đi, nhưng chuẩn bị xong cùng Lao Phu cùng đi giết Đông Phương Bất Bại.
Nhậm Ngã Hành đè xuống lửa giận, hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Thanh niên mấy ngày không gặp mặt, có chút nhịn không được cũng là khó tránh khỏi. Hắn cũng tuổi trẻ qua, vẫn là chính sự quan trọng.
Nhậm giáo chủ, ta luyện võ thế nhưng là cực kỳ cố gắng, mới vừa rồi còn đang luyện công đâu.
Lâm Lãng không có nói lão à, vừa rồi hắn nghịch kim thân đồng tử công liền tăng lên một chút xíu, hiện nay luyện công giống hắn như thế khắc khổ, một lát đều không muốn bỏ lỡ người trẻ tuổi không nhiều lắm.
Cha, vừa rồi ta đi tìm Lâm đại ca thời điểm, hắn ngay tại khắc khổ luyện kiếm, kiếm pháp của hắn lợi hại hơn.
Nhậm Doanh Doanh vội vàng nói, sợ Lâm Lãng nói vừa rồi tại luyện thương.
Nhậm Ngã Hành rất muốn nói, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được các ngươi vừa rồi làm cái gì?
Nhưng cũng không thể nói mình như vậy nữa nhi a.
Lâm Lãng tiếp tục nói, Nhậm giáo chủ không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm các ngươi. Ta mượn dùng triều đình lực lượng để Bắc cái bang cùng Kim Tiền bang phát sinh xung đột, Bắc Thiếu Lâm bị Thanh Y lâu nhằm vào. Phái võ đang khoảng cách rất xa, mà lại chưa từng can thiệp vào, ta cũng sẽ dùng triều đình lực lượng ngăn chặn. Hiện tại chúng ta đi giết Đông Phương Bất Bại, Nhậm giáo chủ cũng có đầy đủ thời gian ổn định thần giáo, sẽ không bị cái khác đại phái thừa lúc vắng mà vào.
Lúc này vừa vặn có một cái quang minh chính đại trở về thần giáo, xuất kỳ bất ý đi giết Đông Phương Bất Bại thời cơ.
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên liếc nhau, đã muốn quang minh chính đại trở về thần giáo, lại thế nào xuất kỳ bất ý ám sát Đông Phương Bất Bại.
Lâm Lãng nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, Lam giáo chủ, Hắc Mộc Nhai có phải hay không đã phái người đi tìm ngươi, chất vấn ngươi lần trước vì sao chưa có trở về viện binh Hắc Mộc Nhai, để ngươi cho cái bản giao thật sao?
Lam Phượng Hoàng nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, nàng mặc dù cùng Lâm Lãng nói một chút lời nói, nhưng chủ yếu đều là một chút lời tâm tình, tuyệt đối không nói những chuyện này.
Lâm đại ca như thế nào biết được, cái này sự kiện rất trọng yếu sao?
Lam Phượng Hoàng tò mò hỏi.
Lâm Lãng vừa cười vừa nói, đương nhiên trọng yếu, bởi vì ngươi chính là chúng ta quang minh chính đại trở về Hắc Mộc Nhai mấu chốt.
Chương 95, Lục Tiểu Phụng, ta tìm ngươi tuyệt không phải đối phó Thanh Ý lâu.
Nhậm Ngã Hành bọn hắn nghe xong Lâm Lãng miêu tả kế hoạch, cả đám đều bị Lâm Lãng to gan ý nghĩ sợ ngây người.
Hướng Vấn Thiên cảm thán nói, biện pháp này Đông Phương Bất Bại tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta xác thực có thể quang minh chính đại trở về, đánh Đông Phương Bất Bại một cái xuất kỳ bất ý.
So sánh dưới, trước đó hắn nghĩ biện pháp kém quá xa, may mắn hắn không nói ra, nếu không cũng quá mất mặt.
Nhậm Ngã Hành nhìn Lâm Lãng cũng càng thêm thuận mắt.
Cái này con rể không chỉ là võ học thiên phú cực giai, nhu trí cũng xuất chúng, tốt bao nhiêu người nối nghiệp a.
Đã tất cả mọi người không phản đối, vậy liền dựa theo kế hoạch này đến.
Chờ Băng Hưu đến, chúng ta liền xuất phát.
Lâm Lãng xem xét Nhậm Ngã Hành sau lưng không những người khác, liền biết ý nguyên không tìm được giúp đỡ. Nhưng là hắn chỗ tìm giúp đỡ, cũng nhanh tới.
Hướng Vấn Tiên nhịn không được nói, Lâm Lãng, ngươi người bạn kia là ai, thực lực như thế nào? Có thể hoàn toàn tín nhiệm sao?
Đây chính là đi giết Đông Phương Bất Bại, nếu là sách đi về trước lọt tin tức, bọn hắn cũng không phải là ám sát, mà là chịu chết.
Có mấy lời Nhậm Ngã Hành không tiện mở miệng, chỉ có thể hắn tới nói.
Thực lực của hắn, không thua ta, thậm chí khả năng không yếu tại Nhậm giáo chủ.
Ta tin tưởng hắn, tựa như Nhậm giáo chủ tin tưởng Hướng Tả Sứ đồng dạng.
Hướng Tả Sứ đừng không tin, hắn gọi Lục Tiểu Phụng.
Bằng Hữu gặp gỡ phiền phức thời điểm, Lục Tiểu Phụng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, tựa như hắn phiền phức Bằng Hữu cũng chưa từng khách khí đồng dạng.
Lại nói Lục Tiểu Phụng thích nhất tham gia náo nhiệt, lần này mang Lục Tiểu Phụng đi góp như thế lớn náo nhiệt, Lục Tiểu Phụng hẳn là cảm tạ hắn mới đúng.
Là hắn?
Hướng Vấn Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Gặp Nhậm Ngã Hành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Hướng Vấn Thiên giải thích nói, Lục Tiểu Phụng là mấy năm này mới xuất hiện trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm cao thủ.
Nghe nói 14 tuổi ra hành tẩu giang hồ, thời gian 7 năm vang danh thiên hạ, tự sáng tạo linh tê nhất chỉ, có thể kẹp lấy thiên hạ bất luận cái gì công kích hắn binh khí.
Giáo chủ, Lục Tiểu Phụng thực lực đúng là trên ta.
Nếu như hắn chịu hỗ trợ, phần thắng của chúng ta nhất định có thể gia tăng không ít.
Lâm Lãng, ngươi sao có thể mời động Lục Tiểu Phụng hỗ trợ?
Lâm Lãng cười tủm tỉm nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu.
Nhậm Ngã Hành cười ha ha, tốt, Lâm Lãng, ngươi quả nhiên không để Lao Phu thất vọng.
Đợi Lao Phu giết Đông Phương Bất Bại,
sẽ thật tốt cảm tạ Lục Tiểu Phụng. Lại một cái tuổi trẻ võ đạo thiên tài, nếu là có thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn làm như hổ thêm cánh. Nhậm giáo chủ, các ngươi nghỉ ngơi đi, thật tốt điều chỉnh trạng thái, những chuyện khác ta sẽ an bài tốt. Doanh Doanh, từ nhà ta làm sao tới cái này, ta giống như quên, ngươi đưa ta trở về đi. Nói xong, cũng không cho Nhậm Doanh Doanh cơ hội cự tuyệt, lôi kéo nàng trực tiếp vượt qua tường viện rời đi. Nhậm Ngã Hành, ngươi mẹ nó một cái Bình Dương phủ cẩm y vệ thiên hộ, tại cái này trong thành còn có thể lạc đường. Coi như lạc đường lại như thế nào, có ý tốt để cho ta nữ nhi đưa ngươi trở về. Đường đường võ đạo tông sư, sợ đường ban đêm quá tối sao? Bành. Nhậm Ngã Hành dùng sức đóng cửa phòng. Hướng Vấn Tiên cũng tranh thủ thời gian vào nhà, làm như không nhìn thấy. Ngược lại là Lam Phượng Hoàng, nhìn xem Nhậm Doanh Doanh bóng lưng, đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Nhậm Doanh Doanh đem Lâm Lãng một đường đưa về trên giường, cũng thu hoạch tràn đầy. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Doanh Doanh thật sớm liền từ Lâm Lãng trong nhà rời đi, quay trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo cứ điểm, phản phất nàng tối hôm qua đưa Lâm Lãng tốt liền trở lại như vậy. Lâm Lãng cũng không lưu nàng ăn điểm tâm, cảm thấy nàng khẳng định đã ăn no rồi, đó cũng đều là cao lòng chẳng chứng. Nhậm Doanh Doanh tiễn hắn trở về, hắn không phải cũng hung hăng cảm tạ nàng sao? Vừa tới Thiên Hộ Sở, liền thấy Vương Ngũ chào đón. Đại nhân, Phiêu Hương các bên kia phái người tới nói, Lục Tiểu Phụng đã tới. Lâm Lãng chọn lấy hạ lông mày, đi vào Bình Dương phủ, vậy mà đi trước Phiêu Hương các. Đã sách trước cầm tạ lễ, vậy thì nhất định phải hỗ trợ. Hai ngày này ta khả năng ra ngoài làm ít chuyện, để Lưu Chính Phong bảo vệ tốt Thiên Hộ Sở. Ngươi cùng Cổ Lục cũng thật tốt luyện võ, đem các ngươi đi Phiêu Hương các sức mạnh lấy ra một nửa, các ngươi sớm thành võ đạo đại sư. Đến Phiêu Hương các, Tú bà lập tức sắp xếp người đưa lên một bàn phong phú bữa sáng, cũng tự mình ở bên cạnh hầu hạ. Đại nhân, cái kia Lục đại hiệp tối hôm qua kêu năm cái cô nương, đoán chừng phải ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể bắt đầu. Muốn hay không gọi hai cái cuống họng tốt, tới cho ngài hát cái tiểu khúc giải buồn. Lâm Lãng cầm bầu rượu lên, đổ hai chén rượu, không cần, ngươi đi xuống đi, hắn đã tới. Tới. Tú bà hầu nghi đi tới cửa, vừa mở cửa, liền thấy Lục Tiểu Phụng tinh thần sáng láng đứng tại cổng. Tốt nồng mùi rượu, nhìn đến ta tới đúng lúc. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, bưng rượu lên chén uống một hơi cạn sạch, tốt nhất thu để lộ ra, cửa vào về cam. Đáng tiếc, không phải nữ nhân ngược lại rượu, hương vị cuối cùng kém như vậy một chút. Ta cho là ngươi trêu chọc Thanh Y lâu sẽ rất phiền phức, nhưng xem ra, giống như không cần ta hỗ trợ. Lục Tiểu Phụng đi vào Bình Dương phủ về sau, liền nghe nói triều đình đã không còn đối phó Thanh Y lâu, mà Thanh Y lâu ngay tại đối phó Bắc Tiếu Lâm. Mặc dù không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng đến Thiếu Lâm sóng không cần phải lo lắng Thanh Y lâu trả thù, không cần hỗ trợ, lại có thể ăn uống chùa Lâm Lãng, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Lâm Lãng vừa cười vừa nói, ta còn thực sự cần ngươi trợ giúp. Lục Tiểu Phụng để bầu rượu xuống, nhìn đến rượu của ngươi cũng không tốt uống. Yên tâm, không phải đối phó Thanh Y lâu, giải quyết về sau ngươi tại Phiêu Hương các tất cả tốn hao đều tính cho ta. Lục Tiểu Phụng một lần nữa bưng rượu lên chén, ta Lục Tiểu Phụng thích nhất đám bằng hữu bận rộn, nói đi. Thanh Y lâu lão đại đứng đầu, hắn thật đúng là không có lòng tin đối phó, vị kia tuyệt đối rất sớm đã là đại tông sư. Không đối đầu đại tông sư, kia với hắn mà nói không coi là quá lớn phiền phức. Huống chi Lâm Lãng hứa hẹn, nam nhân kia có thể cự tuyệt đâu. Đa tạ Lục huynh. Lâm Lãng bận bịu cho Lục Tiểu Phụng lại rót một chén rượu, ta tìm ngươi hỗ trợ giết Đông Phương Bất Bại. Hai cỗ rượu từ Lục Tiểu Phụng trong lỗ mũi chui ra ngoài, hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Ngươi cùng hắn có thủ? Không thủ. Lục Tiểu Phụng bối rối, không oán không kỷ, ngươi giết Đông Phương Bất Bại làm gì? Đây chính là đại tông sư, hơn nữa còn là Đại Minh Ma đạo đệ nhất cao thủ, đoạn thời gian trước vừa mới độc đấu Phương Chính, xung hương, Tả Lãnh Tiền mấy vị cao thủ còn thắng. Nhưng ta có nhất định phải giết hắn lý do. Nếu là không địch lại, ngươi tùy thời có thể lấy đi trước, Hắc Mộc Nhai bên kia không ai có thể ngăn được ngươi. Lâm Lãng lý do có thật nhiều, giúp Nhậm Ngã Hành trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, để Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh đều vui vẻ. Nói cho Đông Sưởng bên kia, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đầu nhập vào triều đình, lấy giang hồ môn phái quản lý giang hồ kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, để Tào Chính Thuần vui vẻ. Cái khác đã từng đến qua Đông Phương Bất Bại thua thiệt người giang hồ đại thù đến báo, cũng đều sẽ vui vẻ. Đông Phương Bất Bại chết rồi, nhiều người như vậy đều vui vẻ, hắn cũng có thể được Quý Hoa Bảo Điện, thăng quan phát tài. Còn có thể có Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này trợ lực, tương lai có tiền lại có người. Nhiều như vậy lý do chung vào một chỗ, Đông Phương Bất Bại đáng chết ta. Lục Tiểu Phụng thở dài, ta liền không nên tới, lại càng không nên uống ngươi đổ rượu. Hy vọng lần này ta Lục Tiểu Phụng không muốn biến thành lục chết phượng đi. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 96, vì ăn bát mềm hồ cơm, thật là quá cực khổ. Một cỗ bốn con ngựa kéo xe ngựa, chính nhanh chóng tại lái trên đường, nếu có người giang hồ đi ngang qua, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì xe ngựa xa phu, lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo tà sứ, danh xưng Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Trong xe ngựa, Nhậm Ngã Hành nhìn xem Lục Tiểu Phụng, Lục thiếu hiệp thật sự là thiên tài võ học, có nghe nói hay không gia nhập bất luận cái gì giang hồ môn phái, một thân võ công toàn bộ đều là tự học. Lục Tiểu Phụng khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ, Nhậm giáo chủ quá khen rồi. Tại Lâm huynh mặt trước, ta có thể xưng không lên thiên tài. Hắn dùng 7 năm mới nghe tiếng giang hồ, để cho mình trở thành tông sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng Lâm Lãng mới dùng thời gian mấy tháng, thực lực liền kinh người như thế. Lâm Lãng nếu là trên giang hồ làm mấy món đại sự, đã sớm dương danh thiên hạ. Mà lại Lâm Lãng không chỉ là giống như hắn không có sư thừa, còn cực kỳ lợi nhát. Rất ít luyện võ, tốc độ tiến bộ lại nhanh hơn hắn. Lần trước gặp mặt, hắn cảm giác mình còn có thể áp chế Lâm Lãng, nhưng lần này cảm giác Lâm Lãng phảng phất đã không yếu tại hắn. Hắn không nghĩ ra Lâm Lãng là thế nào tại như thế ngắn ngủi thời gian, tiến bộ nhiều như vậy. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, các ngươi đều là giang hồ thiên tài, khó phân sàn sàn nhau. Lục thiếu hiệp, có hứng thú hay không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo? Lão phu có thể để ngươi làm thần giáo hữu sứ, địa vị gần như chỉ ở lão phu giáo chủ này phía dưới. Dạng này thiên tiêu, hắn thật là không muốn bỏ qua. Xuất phát trước, hướng Vấn Thiên thăm dò một chút Lục Tiểu Phụng, kết quả hướng Vấn Thiên kia thế đại lực chầm một đao, lại bị Lục Tiểu Phụng bằng vào hai ngón tay liền kẹp lấy. Lục Tiểu Phụng thực lực, chỉ sợ thật không yếu tại hắn. Mà kia linh tê nhất chỉ, cũng lại vì võ lâm tuyệt học. Nhậm giáo chủ, ta người này không muốn thụ câu thúc, gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo coi như xong đi. Lục Tiểu Phụng cùng Nhậm Ngã Hành cũng không phải bằng hữu, hắn là đến giúp Lâm Lãng. Ai có thể nghĩ tới Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, lại là Lâm Lãng hồng nhan. Mặc dù Lục Tiểu Phụng hồng nhan cũng rất nhiều, nhưng luận thân phận địa vị, hoàn toàn không pháp cùng Nhậm Doanh Doanh đánh đồng. Mị lực của hắn, so Lâm Lãng kém nhiều như vậy sao? Hắn đã âm thầm quyết định, quay đầu nhìn xem còn có nào đại môn phái trưởng môn có nữ nhi, muội muội cái gì, liền không tin hắn không sánh bằng Lâm Lãng. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Lục Tiểu Phụng cự tuyệt, không có tiếp tục thuyết phục, chờ hắn một lần nữa lên làm giáo chủ lại mời chào, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Lại nói có Lâm Lãng tại, muốn để Lục Tiểu Phụng hỗ trợ tựa hồ cũng không khó. Là lão phu đường đột, nếu là có Thiên Lục thiếu hiệp có chỗ cần hỗ trợ, cứ tới Hắc Mộc Nhai tìm lão phu. Nhậm Ngã Hành hai tay khoác lên trên đầu gối, phản phất hắn đã giết Đông Phương bất bại, một lần nữa trở thành Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ giống như. Hắn xác thực cảm thấy lần này không có sơ hở nào, có hắn cùng Lục Tiểu Phụng, lại thêm Lâm Lãng, Hướng Vân Thiên, Lam Phượng Hoàng đám người trợ giúp, Hắc Mộc Nhai còn có nhiều như vậy đã đầu nhập vào hắn người, làm sao có thể thua? Đông Phương bất bại có thể đỡ nổi Phương Chính, Xung Hương, Tả Lãnh Tiền bọn người liên thủ, đó là bởi vì Phương Chính, Tả Lãnh Tiền chi lưu quá yếu. Mấy người bọn hắn người liên thủ, Đông Phương bất bại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lãng nhìn thấy Nhậm Ngã Hành tràn đầy tự tin dáng vẻ, lên tiếng nhắc nhở, mặc dù kế hoạch chúng ta cực kỳ hoàn thiện, nhưng Đông Phương bất bại thân pháp chiêu thức mau lẹ quỷ dị, Nhậm giáo chủ, chúng ta không thể phớt lờ. Doanh Doanh, Lam giáo chủ, các ngươi nhớ kỹ nhất định không nên tới gần. Võ đạo đại sư thả trên giang hồ khả năng bị rất nhiều người xưng một tiếng cao thủ, nhưng lại ngay cả Đông Phương bất bại một chiêu cũng đỡ không nổi, nếu là ra tay cũng chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Mặc dù lần này Lâm Lãng đã làm kỹ càng kế hoạch, mời được Lục Tiểu Phụng như thế một cái cường lực ngoại viện, nhưng đối mặt Đông Phương bất bại vị này đại tông sư, vẫn là đến chú ý cẩn thận. Cho dù là hắn nghịch kim thân đồng tử công tại nhiều như vậy khổ luyện võ học trợ rút xuống, tăng lên rất nhiều, chỉ sợ cũng ngăn không được Đông Phương bất bại tú hoa châm. Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, một mặt quan tâm nhìn xem Lâm Lãng, yên tâm, Lâm đại ca, ngươi lời nhắn nhủ chúng ta đều nhớ kỹ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Nhậm Ngã Hành, cô gái này giống như nuôi không, làm sao chỉ quan tâm Lâm Lãng, không quan tâm hắn cái này làm cha. Hắn cảm giác Nhậm Doanh Doanh còn kém nhắc nhở Lâm Lãng, nếu là đánh không lại, hướng phía sau hắn né. Đông Phương bất bại là rất nhanh, nhưng võ học chiêu thức không phải nhanh liền nhất định mạnh, lão phu hấp tinh đại pháp mới thật sự là trấn giáo thần công. Nhậm Ngã Hành cảm thấy lấy hắn hấp tinh đại pháp đặc tính, liền xem như Đông Phương bất bại thân pháp cực nhanh, hắn cũng có thể bằng vào hấp lực ảnh hưởng Đông Phương bất bại tốc độ. Mà lại mấy người bọn hắn thân pháp cũng đều không chậm. Chỉ cần Đông Phương bất bại bị hắn đánh trúng một trường, hấp tinh đại pháp phát động, Đông Phương bất bại liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lãng cũng vừa cười vừa nói, Nhậm giáo chủ nhất định sẽ chính tay đâm cửu nhân, đoạt hồi giáo chủ bảo tọa. Nhậm Ngã Hành không đoạt hồi giáo chủ bảo tọa, tương lai Nhậm Doanh Doanh làm sao kế vị? Vì bưng lên chén này mềm hồ cơm, hắn cũng là cực kỳ vất vả. Doanh Doanh, ngươi cho ta hóa cái trang. Ta thân phận tạm thời không thể bị quá nhiều người biết. Lục Tiểu Phụng, ngươi muốn dịch dung sao? Lục Tiểu Phụng nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, cần tạo dâu sao? Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh gật đầu, hắn lập tức nói, vậy ta cũng không cần, dù sao ta gây phiền phức vốn là nhiều, mà lại vận khí ta cũng không tệ, luôn luôn có bằng hữu hỗ trợ biến nguy thành an. Nhậm Doanh Doanh lấy ra một vài thứ, nhanh chóng tại Lâm Lãng trên mặt bôi lên. Sau nửa cách giờ, nàng cầm một mặt lưu ly kính đặt ở Lâm Lãng mặt trước, thế nào? Lâm Lãng nhìn xem tấm gương bên trong xa lạ kia mặt, đây quả thật là mẹ ruột đều không nhận ra. Lục Tiểu Phụng tán thán nói, Nhậm cô nương dịch dung thuật không sai, nhanh theo kịp ta cái kia danh sừng trộm vương chi vương bằng hữu. Lâm Lãng gương mặt này hắn một chút liền có thể nhìn ra là dịch dung, mà tư không trích tinh dịch dung thuật thì căn bản để người nhìn không ra. Đỉnh cấp dịch dung thuật không chỉ là muốn ở trên mặt trang điểm, còn muốn bao quát phục sức, tóc, màu da, thân cao, thân thể, thanh âm chờ nhiều cái phương diện làm ra cải biến, tựa như là hoàn toàn đổi người. Tư không trích tinh dịch dung thuật sắp thực thiên hạ đỉnh tiêm, nhưng ta cái này đã đầy đủ. Chỉ cần để Hắc Mộc Nhai người không nhận ra hắn nguyên bản dáng vẻ là được rồi, rốt cuộc hắn giúp Nhậm Ngã Hành đến giết Đông Phương bất bại sự tình cũng không thể truyền đi. Tương lai hắn ở bên ngoài làm chuyện gì cũng sẽ không có thần giáo người đi cùng Nhậm Doanh Doanh mật báo. Trên đường đi, Lâm Lãng lại mượn cơ hội cho Nhậm Ngã Hành thỉnh giáo một chút võ học, Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được gia nhập vào, cùng một chỗ thảo luận. Luận võ học bên bác, Lục Tiểu Phụng tạm thời cũng so ra kém Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần giáo thế nhưng là có không ít võ học điển tịch, Nhậm Ngã Hành mặc dù không đều học, nhưng đều nhìn qua. Dọc theo con đường này, Lâm Lãng cảm giác thu hoạch cực lớn. Phía trước liền là Hắc Mộc Nhai, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Hướng Vấn Thiên thanh âm từ màn xe truyền ra ngoài đến. Rốt cuộc đến, hắn cũng có chút khẩn trương, Lâm Lãng kế hoạch sẽ không xảy ra vấn đề a. Nhậm Ngã Hành cầm một đỉnh hắc sa mũ rộng vành đội ở trên đầu, "Tốt, đi vào đi." Hắn mất đi đồ vật, nhất định phải tự tay cầm về. Hôm nay nhất định phải chính tay đâm Đông Phương bất bại. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 97, người có thể có mộng tưởng, nhưng không thể si tầm vọng tưởng. Hắc Mộc Nhai. Dương Liên Đình ngồi trên ghế, nhìn xem phía dưới trưởng lão, đà chủ nhóm. Ngũ Nhạc Kiếm Minh liên thủ Bắc Thiếu Lâm, phái võ đang chờ tiến công ta thần giáo tổng đà Hắc Mộc Nhai. Mặc dù bị chúng ta trọng thương chạy trốn, nhưng cái này sự kiện không thể cứ tính như vậy. Chúng ta muốn triệt để diệt đi Ngũ Nhạc Kiếm Minh, nhất là phái Tung Sơn, các vị cảm thấy thế nào? Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân cau mày, Dương tổng quản, lần này giáo chủ ra tay, đánh bại Ngũ Nhạc Kiếm Minh trưởng môn các phái, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng, tạm thời không cần thiết đi hủy diệt phái Tung Sơn a. Nói đại hoạch toàn thắng cũng là cho trên mặt mình thiết vàng, trên thực tế Nhật Nguyệt Thần giáo tử thương cũng không ít. Thậm chí thần giáo rất nhiều huynh đệ đều có lời oán giận, đã từng nhậm giáo chủ ở thời điểm gặp gỡ nguy hiểm đều là xông vào phía trước, xung phong đi đầu, Đông Phương giáo chủ thế mà đợi đến đối phương đều đánh tới cửa đại điện mới xuất hiện. Nếu là sớm ra tay, thần giáo huynh đệ có thể một chút chết nhiều tổn thương. Dạy bên trong huynh đệ cũng biết vì cái gì Đông Phương giáo chủ cuối cùng mới ra tay, đoán chừng là không có ý tứ lộ diện. Ai cũng không nghĩ ra đã từng mở lấy mang nhậu nhẹt Đông Phương bất bại, vậy mà biến thành cái dạng kia, khó trách mỗi lần tới đại điện triệu tập đám người nghị sự, đều cách một mặt rèm cửa. Giáo chủ cái dạng này, để bọn hắn trên giang hồ đều không ngóc đầu lên được. Thượng quan Vân mắt nhìn rèm cửa sau thân ảnh, y nguyên không nói lời nào, đây là lại ngầm cho phép Dương Liên Đình quyết định. Nếu như chỉ là một cái phái Tung Sơn, đương nhiên có thể giết đi, nhưng Tung Sơn trên ngoại trừ phái Tung Sơn, còn có Bắc Thiếu Lâm. Nghe Dương Liên Đình ý tứ, giáo chủ y nguyên không ra tay, vậy ai tới đối phó Bắc Thiếu Lâm cao thủ? Tả Lãnh Tiễn cũng là đỉnh phong tông sư a. Dương Liên Đình hít mắt, trước đó đau đầu Đồng Bách Hùng chết tại Hoa Sơn, vốn cho rằng dạy bên trong không ai dám phản đối hắn, không nghĩ tới Thượng Quan Vân lại biến thành đau đầu. Thượng Quan Vân, Ngũ Nhạc Kiếm Minh đều tiến đánh đến Hắc Mộc Ngai, chúng ta thần giáo chẳng lẽ không làm phản kích sao? Nếu ngươi là sợ đầu sợ đuôi, liền đem Bạch Hổ Đường lệnh bài giao ra đi. Mặc dù lần này Đông Phương bất bại ra tay, đã thương nặng Ngũ Nhạc Kiếm Minh, tạo ma đạo đệ nhất cao thủ hình tượng. Nhưng Đông Phương bất bại ăn mặc, còn có mặt mũi trên hoa trang, đều ảnh hưởng nghiêm trọng Đông Phương bất bại uy tín. Cho nên chỉ là đánh bại Ngũ Nhạc Kiếm Minh còn chưa đủ, muốn triệt để tiêu diệt Ngũ Nhạc Kiếm Minh, mới có thể để cho giang hồ môn phái khác sợ hãi, cũng mới có thể để cho mọi người minh bạch, Đông Phương bất bại cùng hắn Dương Liên Đình dẫn đầu Nhật Nguyệt Thần Giáo, y nguyên cường thịnh vô cùng. Đông Phương bất bại biến thành bất luận cái gì bộ dáng, cũng vẫn là bất bại đại tông sư. Thượng Quan Vân không lên tiếng, kiến thức Đông Phương bất bại ra tay về sau, lại thêm Đông Phương bất bại đối Dương Liên Đình sủng tin, không ai dám cùng Dương Liên Đình đối nghịch. Thậm chí dạy bên trong đều có truyền ngôn, Đông Bách Hùng cũng không phải là chết tại Hoa Sơn, mà là bị Dương Liên Đình hại chết, mục đích đúng là để người không còn dám cùng hắn làm trái lại. Nhìn thấy mình trấn nhiếp Thượng Quan Vân, Dương Liên Đình vừa lòng phi thường. Thượng Quan Vân, ngươi dẫn đầu đảo cốc lục tiên, Hoàng Hà lao tổ chờ đi diệt đi phái Tung Sơn. Tả Lãnh Tiễn bị thương, phái Tung Sơn cũng không cái khác cao thủ, cho nên không cho sơ thất. Thượng Quan Vân bất đắc dĩ đáp ứng, sớm biết như thế, hắn không bằng tiếp đi Ngũ Tiên giáo bên kia quát lớn Lam Phượng Hoàng, để Lam Phượng Hoàng đến thỉnh tội nhiệm vụ đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, một cái giáo chúng bước nhanh chạy vào đại điện, bẩm giáo chủ, tổng quản, hướng tả sứ, thánh cô cùng Ngũ Tiên giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng trở về. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn hắn thế mà đồng thời trở về rồi. Chẳng lẽ không biết Dương Liên Đình đang muốn xử phạt bọn hắn sao? Dương Liên Đình sắc mặt âm trầm, bọn hắn còn có mặt mũi trở về? Ta Hắc Mộc Nhai bị đánh lén thời điểm, bọn hắn ở đâu đây? Để bọn hắn trước chờ ở bên ngoài, đợi ta xử lý xong cái khác giáo vụ, lại xử lý bọn hắn. Vừa vặn hôm nay có thể làm lấy tất cả dạy bên trong trường lão, đa chủ trước mặt, thật tốt trừng phạt giới một chút những này không nghe hắn ra lời người. Cái gì tà sứ, thánh cô, những này chức vị đều muốn thu hồi lại, lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Minh chờ đại chiến, thần giáo trưởng lão, đa chủ cũng có tử thương, chống ra vị trí vừa vặn có thể xếp vào chung với hắn người. Dương Liên Đình nội tâm mười phân đắc ý, Đông Phương bất bại không để ý tới giáo vụ, cái này thần giáo quyền hành, đem nắm giữ toàn bộ tại hắn trưởng bên trong. Khi đó hắn dù không phải giáo chủ, lại hơn hẳn giáo chủ. Hướng tà sứ, không có tổng quản mệnh lệnh, các ngươi không thể đi vào. Canh giữ ở cửa đại điện giáo trung lớn tiếng nói. Dương Liên Đình là cái thá gì, cũng xứng mệnh lệnh lão tử. Lan đi. Hướng Vấn Thiên thanh âm từ cửa đại điện truyền vào đến. Hai cái muốn ngăn trở giáo chúng, trực tiếp bị hắn nhất quyền nhất cước đánh bại trên mặt đất. Một đoàn người nên ngang đi tới, rất nhiều người đều nhíu mày. Mọi người nhận ra Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng, nhưng mặt khác ba nam nhân là ai? Nhất là lấy sau cùng cái mang theo hắc sa mũ rộng vành thân ảnh đi lúc tiến vào, Hướng Vấn Thiên tựa hồ tránh ra nửa bước. Hướng Vấn Thiên tên hiệu Thiên Vương lão tử, làm người kiệt ngạo bất tuần, ngay cả Đông Phương bất bại đều không phục, là ai có thể để cho hắn nhượng bộ? Nhậm Ngã Hành bọn người trong lòng đều cực kỳ kích động, bọn hắn vậy mà thật quang minh chính đại trở về, đến đại điện trước, đều bất luận kẻ nào dám ngăn trở bọn hắn. Lâm Lãng đánh giá Dương Liên Đình, thân hình khôi ngô, mày rậm mắt to, nhìn sắc thực cực kỳ gia môn, khó trách có thể làm Đông Phương bất bại phía sau nam nhân. Có lẽ Đông Phương bất bại không có dâu ria về sau, liền thích dâu ria nhiều nam nhân. Có lẽ nam càng thêm nam vui vẻ hắn không tưởng tượng nổi đi. Dương Liên Đình giận dữ, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, tại thần giáo tổng đàn bị đánh lén thời điểm, các ngươi trốn tránh không lộ diện. Bây giờ lại còn dám chống lại bản tổng quản mệnh lệnh, mạnh mẽ xông tới thần giáo đại điện, lại dẫn ngoại nhân tiến đến, từng cái đều trọng tội. Thứ hôm nay, ngươi liền không còn là thần giáo tà sứ. Nhậm Doanh Doanh, ngươi cũng không còn là thần giáo thánh cô, cùng một chỗ ép vào đại lao, gian đe. Hướng Vấn Thiên thế mà ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nhục mạ hắn, hôm nay nếu không cho Hướng Vấn Thiên một cái khắc sâu giáo huấn, về sau hắn còn thế nào quản lý thần giáo? Thần giáo những người khác không núp đích, phế bỏ tà sứ cùng thánh cô, ít nhất phải giáo chủ lên tiếng mới được, Dương Liên Đình cũng không có quyền lực này. Nhưng rèm sau cái kia hồng y thân ảnh, nhưng lại chưa mở miệng. Thấy không người động thủ, Dương Liên Đình dùng sức vỗ chỗ ngồi tay vịn, đều thất thần làm gì, đem bọn hắn cầm xuống. Dương Liên Đình, người có thể có mộng tưởng, nhưng không thể si tầm vọng tưởng. Lâm Lãng cười nhạo nói, phế bỏ tà sứ cùng thánh cô, ngươi tốt độc tài đại quyền. Ngươi có thực lực này sao? Có phải hay không cảm thấy ngươi phái người diệt đi Ngũ Nhạc ba phái, giống như rất lợi hại. Tin là ta viết cho ngươi. Một cái nam nhân, cũng chỉ có mạnh miệng, thật sự là bi ai a. Dương Liên Đình sắc mặt đại biến, ngươi cái ngoại nhân, dám ở ta Hắc Mộc Nhai phát ngôn bừa bãi. Các ngươi còn không đem bọn hắn cầm xuống, muốn bị giáo chủ trừng phạt sao? Cầm xuống những này phản đồ, trung điệp có thưởng. Đông Phương bất bại mới là phản đồ. Nhậm Ngã Hành lấy xuống hắc sa mũ rộng vành, lão phu Nhậm Ngã Hành, mới thật sự là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Một chút không biết Nhậm Ngã Hành trở về người đều trợn tròn mắt, Nhậm giáo chủ không phải chết sao? Khó trách vừa rồi Hướng Vấn Thiên ẩn ẩn cho người này nhường đường, cũng chỉ có Nhậm giáo chủ mới có thể để cho Hướng Vấn Thiên nhượng bộ. Mà sách tiên tri nói Nhậm Ngã Hành người còn sống,
đều hết sức kích động, Nhậm giáo chủ một lần nữa cầm quyền, bọn hắn mới có thể không lại thụ Dương Liên đình khí. Mọi người tốt nhất nghĩ một hồi, là Đông Phương Bất Bại cái kia phản đồ vứt bỏ mạng của mình có đáng giá hay không. Lâm Lãng nhìn thấy một chút ngo ngoe muốn động người, lớn tiếng nhắc nhở. Hướng Vân Thiên bổ nhỏ qua, vừa đối mặt đem Dương Liên đình bắt, cái kia giả Đông Phương Bất Bại đã sớm thét chói hai vang lên trốn. Đi, nhanh đi hậu viện. Lâm Lãng nhắc nhở lấy mọi người đi mau, quay người dùng kiếm đối mặt đất vung lên, một đạo kiếm khí trên mặt đất vẽ ra một đầu tuyến, vượt tuyến người, chết. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 98, nhậm ngã hành, cũng không được a. Hắc Mộc Nhai hậu viện, nở đầy hoa tươi. Tại một cái hoa đằng quấn quanh đu dây bên trên, một bộ hồng y Đông Phương Bất Bại chính cầm một viên tú hoa châm, như cái tú nương đồng dạng treo lên mẫu đơn. Nghe thấy cửa sân mở ra, hắn ngẩng đầu, lại phát hiện tiến đến không phải hắn liên đệ, mà là Nhậm Ngã Hành. Kỳ thật tại đào cốc lục tiên, Hoàng Hà lao tổ mấy cái xuất hiện, trợ giúp thủ hộ Hắc Mộc Nhai thời điểm, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Đây đều là lúc trước cùng hộ Nhậm Ngã Hành người, tại hắn cầm xuống Nhậm Ngã Hành, lên làm giáo chủ về sau, những người kia cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục đến Hắc Mộc Nhai. Nhậm Ngã Hành, ngươi thật trốn ra được, là Hướng Vấn Thiên cứu được ngươi sao? Đông Phương Bất Bại y nguyên ngồi tại đu dây bên trên, lúc trước ta thật hẳn là trực tiếp giết ngươi. Hắn nể tình Nhậm Ngã Hành đối với hắn có ơn chi ngộ, cho nên mặc dù chiếm Nhậm Ngã Hành giáo chủ chi vị, nhưng cũng không có giết Nhậm Ngã Hành, chỉ là đem Nhậm Ngã Hành giam giữ tại Mai Trang địa lao bên trong. Liên là cái này một ý nghĩ sai lầm, để hắn nhiều một chút phiền phức. Bất quá cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Lúc trước hắn cũng dám đối Nhậm Ngã Hành ra tay, hiện tại hắn đã luyện thành Quý Hoa Bảo Điện, thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? Nhậm Ngã Hành bị giam 12 năm, võ công có thể bảo trì không lui bước coi như tốt, hắn muốn giết dễ như trở bàn tay. Hoắc ha ha ha, Đông Phương Bất Bại, ngươi vì luyện Quý Hoa Bảo Điện, lại biến thành cái bất nam bất nữ dáng vẻ. Nhậm Ngã Hành mặc dù nghe nói Đông Phương Bất Bại biến hóa, nhưng nhìn thấy về sau, vẫn cảm thấy khó mà đưa tin. Hắn lại bị như thế một cái người cướp đi giáo chủ chi vị. Bất quá Đông Phương Bất Bại vậy mà thật có thể hung ác quyết tâm tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, cũng xác thực vượt quá hắn ngoài dự liệu. Mà Quý Hoa Bảo Điện uy lực càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng từ sau ngày hôm nay, Quý Hoa Bảo Điện liền đem triệt để thất truyền. Hắn sẽ không luyện, cũng không cho phép lại có người khác luyện. Lão phu lúc trước như vậy tín nhiệm ngươi, đem ngươi từ một cái phong lôi đường chỉ là bộ hương chủ, để bạt đến hữu sứ, truyền cho ngươi thần giáo rất nhiều võ học cao thâm, càng có ý định hơn tương lai đem giáo chủ chi vị truyền cho ngươi, ngươi lại phản bội lão phu. Đông Phương Bất Bại dùng tay áo che miệng, ha ha ha, truyền vị cho ta. Ta muốn đợi bao lâu mới có thể làm thượng giáo chủ? 10 năm, 20 năm, vẫn là 50 năm. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Ngã Hành, việc này thật đúng là không trách Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành đem không thể làm nam nhân thần công truyền cho Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại mỗi ngày nội tâm đều sẽ vô cùng dày vò. Lại nói Đông Phương Bất Bại số tuổi so Nhậm Ngã Hành cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, chờ lấy Nhậm Ngã Hành chuẩn bị, không được chờ mấy chục năm a. Những cái kia làm một hai chục năm thái tử tất cả phản rồi cha rồi đâu, chớ nói chi là các ngươi loại quan hệ này. Nhậm Ngã Hành uổng công cái tên này, dùng người cũng không được a. Bất quá không quan hệ, về sau có hắn chỉ điểm, Nhậm Ngã Hành liền có thể đi. Nếu là còn không được, vừa vặn đổi Nhậm Doanh Doanh làm giáo chủ. Hướng Vấn Tiên nổi giận nói, Đông Phương Bất Bại, ngươi vì bản thân chi tư liền phản bội giáo chủ, còn đem thần giáo quyền lực giao cho một phế vật như vậy. Hắn trực tiếp đem sau lưng Dương Liên đỉnh sách ra ném lên mặt đất, một cước giẫm ở. Liên đệ. Đông Phương Bất Bại nhìn xem bị Hướng Vấn Thiên giẫm tại dưới chân Dương Liên Đỉnh, Hướng Vấn Thiên, ngươi dám đánh làm tổn thương ta Liên đệ, ta muốn ngươi chết. Nói, tay hắn hất lên, một cây tú hoa châm đâm về Hướng Vấn Thiên cổ họng. Hướng Vấn Thiên hoành đao ngăn cản, lại phát hiện kia tú hoa châm lại ngoặt một cái. Đột nhiên, hai ngón tay vươn ra, kẹp lấy tú hoa châm. Hướng Vấn Thiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Đông Phương Bất Bại võ công so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nhìn mắt Lục Tiểu Phụng, linh tế nhất chỉ. Ngươi là bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, dám đến nhúng tay ta sự tình, muốn chết sao? Không có cách, ta là bị bằng hữu lừa gạt tới, ai bảo ta thiếu hắn một cái nhân tình đâu. Lục Tiểu Phụng đem tú hoa châm ném lên mặt đất, hắn cũng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi Đông Phương Bất Bại tựa hồ chỉ là tiện tay quăng một cây châm, nhưng hắn lại kém một chút không tiếp nổi. Đông Phương Bất Bại thực lực quả nhiên vô cùng kinh khủng. Lần này giúp Lâm Lãng, thật là thua thiệt lớn. Nếu là có thể không biến thành Lục Chết Phượng, hắn nhất định phải tiêu tốn Lâm Lãng một số lớn bạc đi uống hoa tửu mới được, còn phải để Lâm Lãng sẽ dạy hắn một chút nam nhân đều thích kỹ xảo. Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng tiếp nhận Đông Phương Bất Bại tú hoa châm, Lâm Lãng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến lần trước cùng Lục Tiểu Phụng lập bàn, Lục Tiểu Phụng quả nhiên không ngoài toàn lực. Vậy ngươi là ai? Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Lâm Lãng. Lục Tiểu Phụng vừa rồi lúc nói chuyện, nhìn liền là người này, có thể đem Lục Tiểu Phụng mời đến, nhất định không phải vô danh chi tốt, người này lại cùng Nhậm Ngã Hành quan hệ thế nào? Không cần đoán, ngươi không biết ta. Ngươi đều phải chết, biết ta kêu cái gì có cái gì dùng, làm vị cũng không buông tha ta. Lâm Lãng mới sẽ không nói sao? Vạn nhất để Đông Phương Bất Bại chạy mất, quay đầu nghĩ lúc báo thù, sẽ chỉ đi tìm Nhậm Ngã Hành cùng Lục Tiểu Phụng, căn bản không biết hắn là ai. Đông Phương Bất Bại khinh miệt nhìn xem Nhậm Ngã Hành, ngươi cho rằng tìm đến mấy cái người, liền có thể giết ta? Bọn hắn so Phương Chính, Sung Hư mạnh hơn sao? Hắn những năm này đem Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo vụ đều giao cho Dương Liên Đỉnh, cũng làm cho hắn có thời gian chuyên tâm tu luyện Quý Hoa Bảo Điện. Phương Chính, Sung Hư, Tả Lãnh Hiền, Lệnh Hồ Sung bọn người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng Nhậm Ngã Hành cùng Lục Tiểu Phụng, có thể thương tổn được hắn. Dương Liên Đỉnh giận dữ hét, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không giết bọn hắn, muốn để ta đau chết sao? Vừa rồi Hướng Vấn Thiên ăn phải cái lô vốn, lúc này chính hung hăng dùng chân nghiền ép hắn đâu. Dương Liên Đỉnh cho dù là ăn bám, cũng cực kỳ kiên cường, phản phất đương ra làm chủ nam nhân đồng dạng. Đông Phương Bất Bại lập tức một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, liên đệ, ngươi đừng nóng giận, ta cái này giết bọn hắn. Dứt lời, Đông Phương Bất Bại thân ảnh lóe lên, nào về phía dẫm lên Dương Liên Đỉnh Hướng Vấn Thiên.
Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại nhào tới, Nhậm Ngã Hành cấp tốc vung kiếm xông đi lên, "Đông Phương Bất Bại, hôm nay phải chết chính là ngươi." Hắn tại Tây Hồ Địa Lao 12 năm, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ giết chết Đông Phương Bất Bại, báo thù rửa hận. Hôm nay bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, Đông Phương Bất Bại liền xem như đại tông sư, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Phương Chính, Xuân Hương, Tả Lanh Thiền bọn người, làm sao cùng bọn hắn so? Đông Phương Bất Bại tú hoa châm nhẹ nhàng vẩy một cái, đem Nhậm Ngã Hành kiếm đẩy ra. Hướng Vấn Thiên một đao chém về phía Đông Phương Bất Bại phía sau lưng, vừa rồi Đông Phương Bất Bại đánh lên hắn, để hắn ném đi mặt mũi, lần này hắn muốn đánh lén trở về, liền không tin Đông Phương Bất Bại phía sau cũng mọc ra mắt. Nhưng hắn lại phát hiện Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên dưới chân một điểm, cong đụng vào hắn mang bên trong, khuỷu tay vung lên, đâm vào hắn dưới xương sườn, lập tức để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Đông Phương Bất Bại một chiêu liền đánh gãy xương sườn của hắn. Lục Tiểu Phụng một kiếm đảo qua, Hướng Vấn Thiên thừa cơ lui ra phía sau, Đông Phương Bất Bại thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lần nữa nhào về phía Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành kiếm nhanh chóng vung dậy, nhưng căn bản dính không đến Đông Phương Bất Bại góc áo, hắn hấp tinh đại pháp cũng hoàn toàn không phát huy ra uy lực. Lục Tiểu Phụng mặc dù có thể dựa vào Phượng Vũ Cựu Thiên thân pháp theo kịp Đông Phương Bất Bại, nhưng chiêu thức tốc độ rõ ràng chậm một bậc. Hai người liên thủ, lại bị Đông Phương Bất Bại một người tùy tiện áp chế. Làm Lâm Lãng vung kiếm xông đi lên thời điểm, tình thế bỗng nhiên đảo ngược. Chương 99, Lục Tiểu Phụng tránh ra, ta muốn cùng Đông Phương Bất Bại lần đấu. Một. Đông Phương Bất Bại cái kia quỷ dị khó lường thân pháp, tăng thêm mau lẹ vô cùng chiêu thức tốc độ, để Nhậm Ngã Hành cùng Lục Tiểu Phụng đều không ngừng tiêu khổ. Chân chính giao thủ mới phát hiện, Đông Phương Bất Bại Quỷ Hoa Bảo Điện so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Nhưng Lâm Lãng vừa ra tay, liền ngăn chặn Đông Phương Bất Bại thế công, thậm chí để Đông Phương Bất Bại bắt đầu phòng ngự. Nhậm Ngã Hành cùng Lục Tiểu Phụng cũng rốt cục bắt đầu phản kích, cục diện từ Đông Phương Bất Bại áp chế hai người, biến thành thế lực ngang nhau. Ba người riêng phần mình thi triển khác biệt kiếm pháp, mặc dù không giống Đào Cốc Lục Tiên như kia ăn ý, nhưng cũng cùng Đông Phương Bất Bại đánh có đến có về. Đông Phương Bất Bại trong tay chỉ là cầm một cây tú hoa châm, thường thường nhẹ nhàng vẩy một cái, liền có thể đem kiếm của bọn hắn đẩy ra. Hướng Vấn Thiên tựa ở một cây trụ bên trên, nhìn xem ba người vây công Đông Phương Bất Bại. Trước đó hắn còn cho là mình coi như so ra kém Đông Phương Bất Bại, chí ít có thể giúp một tay. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, mình mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhậm Doanh Doanh lo lắng hỏi, hướng thúc thúc, Lâm đại ca bọn hắn có thể thắng sao? Bốn người kia ra tay đều quá nhanh, nàng căn bản thấy không rõ. May mắn nghe Lâm đại ca lời nói, không có tùy tiện nhúng tay, nếu không nàng sợ rằng sẽ so hướng thúc thúc thảm hại hơn. Hướng Vấn Thiên nhìn xem chiến đấu bốn người, khó mà nói. Tạm thời nhìn đến, cục diện là thế lực ngang nhau. Nhậm giáo chủ tìm hiểu tới thần giáo tất cả kiếm pháp, mặc dù không lấy kiếm pháp thành danh, nhưng kiếm pháp tuyệt đối không yếu, các loại kiếm pháp chiêu thức hạ bút thành văn. Thời gian qua một lát, liền đã đổi 8 môn kiếm pháp. Không ngừng dùng mới kiếm chiêu đền bù trước đó kiếm chiêu sơ hở, từ đó tránh cho bị Đông Phương Bất Bại phá mất. Lục Tiểu Phụng kiếm pháp phảng phất lộn xộn, nhưng mỗi một kiếm công hướng đều là Đông Phương Bất Bại yếu hại, mà lại ẩn ẩn còn có một loại lấy chậm đánh nhanh cảm giác, có chút võ đang thái cực kiếm cái bóng, nhưng lại nhiều một chút sát ý. Nhất làm cho hắn kinh ngạc liền là Lâm Lãng kiếm pháp, nhanh vô cùng, phảng phất không thể so với Đông Phương Bất Bại chậm bao nhiêu. Mà lại đối mặt Đông Phương Bất Bại kia thân pháp quỷ dị, Lâm Lãng lại thong dong vô cùng, tựa như biết Đông Phương Bất Bại muốn thế nào ra chiêu giống như. Lâm Lãng lịch tịch tà kiếm pháp đã viên mãn, nhưng bây giờ cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ, để hắn lại có một chút lĩnh ngộ mới, trước đó quan sát thái cực kiếm pháp, độc cô cửu kiếm thu hoạch, đều nhanh nhanh dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong. Từ bắt đầu phòng ngự chiếm đa số, tiến công rất ít, chậm rãi biến thành công thủ không sai biệt lắm, lại từ từ biến thành công kích chiêu thức gia tăng, phòng ngự chiêu thức giảm bớt. Đông Phương Bất Bại cũng âm thầm kinh hãi, hắn còn chưa hề gặp qua có thể cùng hắn so tốc độ người. Lục Tiểu Phụng thân pháp không thể so với hắn chậm, có thể ra chiêu tốc độ kém xa, đại bộ phận chiêu thức đều là phòng thủ, ít có tiến công, một chọi một, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhậm Ngã Hành mặc dù chân khí cường hành vô cùng, kiếm pháp nhìn uy lực mười phần, nhưng tốc độ kém một đoạn, căn bản là đánh không đến hắn, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lâm Lãng không giống, chiêu thức chẳng những rất nhanh, hơn nữa còn cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Thật giống như bọn hắn luyện được là cùng một loại võ công. Ha ha ha, nghe nói Phúc Y Tiêu cục bị diệt môn, tịch ta kiếm pháp triệt để thất truyền, nghĩ không ra lại bị người đạt được. Mặc dù tịch tà kiếm pháp xuất từ Quỷ Hoa Bảo Điện, nhưng Tàn Thiên dù sao cũng là Tàn Thiên, dù cho tăng thêm đỉnh tiêm kiếm pháp cao thủ lý giải, cũng so ra kém ta Quỷ Hoa Bảo Điện. Đông Phương Bất Bại ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn, nếu là có thể đạt được tịch tà kiếm phổ, hắn Quỷ Hoa Bảo Điện nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước. Ngươi nói bậy, Lâm đại ca thế nhưng là thật nam nhân. Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng trách cứ. Lâm Lãng luyện không luyện tịch tà kiếm pháp, còn có người so với nàng rõ ràng hơn sao? Đông Phương Bất Bại sao có thể chống rông nói xấu Lâm đại ca trong sạch? Tịch tà kiếm pháp, cái nào thật nam nhân nguyện ý luyện? Đông Phương Bất Bại, cùng thân pháp của ngươi, chiêu thức tương tự, liền là tịch tà kiếm pháp. Ngươi cho rằng thiên hạ chỉ có Quỷ Hoa Bảo Điện cùng tịch tà kiếm pháp tốc độ nhanh sao? Lâm Lãng cố ý lớn tiếng nói. Ngươi ưa thích làm nữ nhân, lão tử thích chính là nữ nhân, chúng ta cũng không đồng dạng. Hắn biết rõ, đến giết Đông Phương Bất Bại, tất nhiên sẽ bị bại lộ mình tịch tà kiếm pháp, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Nhưng bây giờ chẳng những có Nhậm Doanh Doanh cho hắn làm chứng, trên đường đi hắn còn cố ý cùng Nhậm Ngã Hành, Lục Tiểu Phụng, Hướng Vấn Thiên tất cả cùng đồng thời đi tiểu, mỗi lần nước tiểu đều so với bọn hắn càng xa. Kia hai quả cầu móc ra đều so với bọn hắn nhiều hai lượng, nói hắn tự cung luyện kiếm, ai tin a? Đông Phương Bất Bại chần chờ, thiên hạ lớn như vậy, có thật nhiều võ công thần kỳ, chưa hẳn liền không ai có thể mô phỏng những người khác chiêu thức. Có lẽ Lâm Lãng thật chỉ là giống như hắn tốc độ nhanh, lại thêm mô phỏng hắn thân pháp chiêu thức. Nhưng Lâm Lãng thật sự cho rằng có thể mô phỏng hắn tất cả thân pháp chiêu thức sao? Nhậm Ngã Hành, lúc trước ngươi đem Quỷ Hoa Bảo Điện cho ta liền không mạnh khỏe tâm, bất quá cũng thành tựu vô địch ta. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút Quỷ Hoa Bảo Điện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thân ảnh của hắn nhào về phía Lục Tiểu Phụng, tại Lục Tiểu Phụng vùng kiếm thời điểm, chợt trở về, tay phải châm đẩy ra Nhậm Ngã Hành kiếm, tay trái một trưởng vô đi qua. Nhậm Ngã Hành cực kỳ vui mừng, rốt cục nắm lấy cơ hội. Ba người vây công thời điểm, hắn hấp tinh đại pháp căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính, chỉ có thể dựa vào hấp lực miễn cưỡng lôi kéo Đông Phương Bất Bại chiêu thức, chỉ hoãn một điểm Đông Phương Bất Bại công kích tốc độ. Giờ phút này chỉ cần bàn tay hai người đối đầu, hắn liền có thể thi triển hấp tinh đại pháp, hút đi Đông Phương Bất Bại chân khí. Dù cho Đông Phương Bất Bại có thể bằng vào đại tông sư thực lực tránh thoát, nhưng ít ra muốn bị hắn khống chế lại một mấy mắt. Trong chốc ngắn này, đầy đủ Lâm Lãng cùng Lục Tiểu Phụng đâm ra 7-8 kiếm, để Đông Phương Bất Bại đầu một nơi thần một nẻo. Lâm Lãng lại cảm thấy không thích hợp, Đông Phương Bất Bại biết rõ Nhậm Ngã Hành kia hấp tinh đại pháp uy lực, tại sao lại ra này bất tình chiêu? Trong này có trá. Hắn lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Bành. Một trường qua đi, Nhậm Ngã Hành kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, lòng bàn tay trái bị tú hoa châm đâm ra một cái lỗ máu. Đông Phương Bất Bại tay trái không biết lúc nào cũng xuất hiện một cây tú hoa châm, nếu không phải Nhậm Ngã Hành cảm giác không đúng, chỉ sợ bị đâm xuyên liền không chỉ là bàn tay, còn bao gồm hắn trái tim. Lúc này Đông Phương Bất Bại tay phải tú hoa châm cũng bay ra ngoài, thẳng đến Nhậm Ngã Hành cổ họng. Châm này như đâm trúng, Nhậm Ngã Hành hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh bọn người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng bọn hắn lại ngay cả hỗ trợ ngăn cản đều làm không được. Mà Nhậm Ngã Hành lúc này còn chưa rơi xuống đất, thân ở giữa không trung bên trong cũng không có chỗ mượn lực, như thế nào trốn tránh? Keng. Lâm Lãng một kiếm đẩy ra Đông Phương Bất Bại tú hoa châm, Nhậm Ngã Hành rốt cục rơi xuống đất. Lui về phía sau ba bước mới đứng vững, nhưng lại không để ý thương thế, tiếp tục thẳng hướng Đông Phương Bất Bại. Giết ta, giết Hướng Vân Thiên cùng cái kia giả Nhậm Ngã Hành, diệt trừ những này phản loạn người. Ngươi đánh lắm, Đông Phương Bất Bại mới là phản đồ, mọi người giết bọn hắn, đi giúp Nhậm giáo chủ giải quyết phản đồ. Lúc này Hắc Mộc Nhai đại điện bên kia cũng rốt cục loạn, một số người nghe thấy động tĩnh, cảm thấy Đông Phương Bất Bại muốn thắng, lập tức chuẩn bị tới hỗ trợ. Chẳng những có thể tại Đông Phương Bất Bại mặt trước đồng hồ cái trung tâm, thuận tiện còn có thể lập cái công. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão, thế nhưng là có mấy cái trống chỗ đâu, nhiều ít người đều ngắm lấy mấy cái kia vị trí. Bọn hắn cũng lo lắng Đông Phương Bất Bại giết Nhậm Ngã Hành về sau, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Những cái kia bị Nhậm Ngã Hành mời chào, không quen nhìn Đông Phương Bất Bại, không quen nhìn Dương Liên Đình người cũng ra tay rồi. Lần này Nhậm giáo chủ còn mời tới 4 đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, làm sao có thể bại? Thực sự không được, bọn hắn cũng cùng một chỗ giết đi vào, kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn nhiều người như vậy còn giết không được Đông Phương Bất Bại. Huống chi lúc đầu bọn hắn cũng đều bị Dương Liên Đình biên giới hóa, lúc này không liều một phát, sợ rằng tương lai thần giáo càng không vị trí của bọn hắn, thậm chí sẽ cùng Đồng Bách Hùng đồng dạng, lặng yên không tiếng động chết đi. Lam Phượng Hoàng nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, yên tâm, Lâm đại ca cân nhắc đến tình huống này, để ta chặn lại bọn hắn. Nàng tại cửa ra vào tung xuống rất nhiều độc phấn, lại mở ra mấy cái bình, thả ra một chút cổ trùng, trong tay còn nắm nuốt hắc huyết thần châm. Liền xem như tông sư xông tới, cũng muốn chịu không nổi. Nơi này ta đã bày ra cổ độc đại trận, ta xem ai dám xông vào. Nàng chí ít có thể ngăn trở nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này nửa khắc đồng hồ, Lâm đại ca bọn hắn có thể thắng sao? Nhậm Ngã Hành thụ thương, thực lực giảm đi nhiều, nhưng hắn một tay cầm kiếm, chiêu thức trở nên càng thêm điên cuồng, có công không thủ. Bởi vì hắn rõ ràng Đông Phương Bất Bại là đại tông sư, chân khí tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn bọn họ, kéo thời gian càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi. Phương Chính, xung hư bọn người vây công Đông Phương Bất Bại, liền là như thế bại. Đông Phương Bất Bại vừa rồi mặc dù làm trọng thương hắn, nhưng hắn một trường kia, Đông Phương Bất Bại không có khả năng một điểm tổn thương đều không có. Mà lại Đông Phương Bất Bại lại vung tú hoa châm công kích hắn, cũng nhất định tiêu hao rất nhiều chân khí. Hắn muốn cho Lâm Lãng cùng Lục Tiểu Phụng sáng tạo cơ hội, giết Đông Phương Bất Bại thời cơ. Nhậm Ngã Hành, các ngươi chết chắc. Đông Phương Bất Bại lúc này lòng tin tràn đầy. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả. Vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 100, Lục Tiểu Phụng tránh ra, ta muốn cùng Đông Phương Bất Bại lần đấu. 2. Vừa rồi hắn liền không rơi vào thế hạ phong, hiện tại Nhậm Ngã Hành bị thương, hắn đã triệt để chiếm thượng phong. Chỉ cần ba người bên trong có một người bắt đầu sinh thái ý, vậy hắn tất nhiên có thể tiêu diệt từng bộ phận, đại hoạch toàn thắng. Giết Nhậm Ngã Hành cùng Lục Tiểu Phụng, ngược lại muốn xem về sau trên giang hồ ai còn dám đến Hắc Mộc Nhai sờ hắn rủi ro. Quay rời hắn cùng liên đệ cuộc sống hạnh phúc. Hướng Vân Thiên nhìn thấy Nhậm Ngã Hành thụ thương, những người khác cũng muốn tấn công vào đến, hắn trực tiếp cầm đao gác ở Dương Liên Đình trên cổ. Đông Phương Bất Bại, nam nhân của ngươi còn tại chúng ta trên tay, ngươi nghĩ hắn chết sao? Dương Liên Đình la lớn, đừng quản ta, giết bọn hắn. Hắn biết rõ, nếu là Đông Phương Bất Bại dừng tay, vậy bọn hắn đều phải chết. Hiện tại Đông Phương Bất Bại chiếm thượng phong, Hướng Vân Thiên tuyệt không dám giết hắn. Hướng Vân Thiên bá một đao chặt đứt Dương Liên Đình hai ngón tay, Dương Liên Đình lại cắn chặt răng, sửng sốt không nói tiếng nào. Nhậm Doanh Doanh phát hiện cha nàng vết thương còn tại đổ máu, một cú đạp nặng nề đạp ở Dương Liên Đình trên đùi. Trực tiếp đem Dương Liên Đình một cái chân đạp gãy, Đông Phương Bất Bại, ngươi thật mặc kệ sống chết của hắn sao? Nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm đại ca nhận hết tra tấn. Siêu. Đông Phương Bất Bại tay hất lên, một cây tú hoa châm bay về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành lại phảng phất không thấy được đồng dạng, thừa cơ một kiếm đâm về Đông Phương Bất Bại dưới xương sườn. Lâm Lãng thân ảnh lóe lên, ngăn tại Nhậm Doanh Doanh thân trước, quét xuống cây kia tú hoa châm. Phốc. Nhậm Ngã Hành cũng bị Đông Phương Bất Bại một trường vỗ đi qua, phun ra một ngụm máu, nhưng hắn thành công đâm bị thương Đông Phương Bất Bại đùi phải. Đông Phương Bất Bại, lần này lão phu nhìn thân pháp của ngươi còn có thể mau dậy đi sao? Lâm Lãng, còn lại xem ngươi rồi. Hắn đã dựa theo Lâm Lãng căn dặn, nếu như đánh không lại, liền tận lực làm bị thương Đông Phương Bất Bại chân, hiện tại hắn làm được, nhưng hắn cũng vô lực tái chiến, Lâm Lãng có thể giải quyết Đông Phương Bất Bại sao? Ngăn cản Đông Phương Bất Bại Lục Tiểu Phụng âm thầm tiêu khổ, Đông Phương Bất Bại thân pháp là hơi có ảnh hưởng, có thể ra chiêu tốc độ y nguyên nhanh vô cùng. Nhậm Ngã Hành rõ ràng bất lực tái chiến, hắn cùng Lâm Lãng có thể thắng sao? Đột nhiên hắn nghe thấy Lâm Lãng hét lớn một tiếng, "Lục huynh, tránh ra." Lục Tiểu Phụng ra sức vung kiếm quét ngang, dựa vào thân pháp phi tốc lui lại. Hắn vừa tránh ra, liền thấy đầy mắt hàn quang bay về phía Đông Phương Bất Bại. Ám khí? Chẳng lẽ Lâm Lãng không biết tất cả sử dụng ám khí cao thủ, đồng thời cũng đều am hiểu tiếp ám khí sao? Mà lại Đông Phương Bất Bại rõ ràng không mang mấy cây tú hoa châm, mắt thấy sử dụng hết, người đây không phải nhanh nhanh Đông Phương Bất Bại đưa binh khí sao? Mặc dù Lâm Lãng phi châm nhìn xem rất nhanh, nhưng Đông Phương Bất Bại tay càng nhanh. Hai tay của hắn huy động, nhẹ nhõm tiếp được hai cây phi châm, tránh ra cuối cùng một cây. Tại ta mặt trước dùng phi châm. Muốn chết. Đông Phương Bất Bại nắm vút hai cây phi châm, Lâm Lãng có thể đẩy ra nàng một cây phi châm, cái kia có thể đẩy ra hai cây sao? Không chờ hắn ra tay đâu, liền thấy Lâm Lãng lần nữa vung tay, lần này đẩy mắt đều là phi châm. Lâm Lãng dùng Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp, tăng thêm Tịch Tà kiếm phổ bên trong ghi lại ám khí thủ pháp, đồng thời đánh ra 8864 căn phi châm. Lần này, tốc độ so với lúc trước 3 cây càng nhanh, mỗi một cây trên đều ẩn chứa cường hành vô cùng chân khí. Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Đông Phương Bất Bại, lần này ngươi còn có thể đỡ được sao? Lục Tiểu Phụng khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, hắn lại sẽ cao minh như thế ám khí thủ pháp, nhìn xem giống như là Mạn Thiên Hoa Vũ, nhưng lại so Mạn Thiên Hoa Vũ càng nhanh. Giang hồ bên trong am hiểu ám khí cao thủ có thật nhiều, tỉ như Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, thuộc trung đường môn đại công tử Đường Thiên Nghi, Vô Ngân công tử, Đào Hoa đảo chủ các loại. Nhưng không có người nào ám khí thủ pháp cùng Lâm Lãng như này, lại nhiều lại nhanh, phản phất thuộc trung đường môn kia tiếng tăm lừng lây ám khí bạo vũ Lê Hoa châm đồng dạng. Đông Phương Bất Bại dưới chân một điểm, một bên hướng về bên cạnh trốn tránh, một bên đem trong tay hai cây châm quăng về phía Lâm Lãng. Nhưng vẫn là có một nửa phi châm bao phủ hắn. Hai tay của hắn nhanh chóng vung đẩy, ngón tay không ngừng búng ra, từng cây phi châm bị hắn đạn bên trong, thay đổi phương hướng, đâm về Lâm Lãng. Lâm Lãng kiếm trong tay vung ra kiếm hoa, đem bay về phía mình phi châm toàn bộ đánh rơi. Có hai cây phi châm dán ra đầu của hắn vẽ qua. Hắn biết, Đông Phương Bất Bại trúng chiêu. Đông Phương Bất Bại chân khí chấn động, đem đâm vào cánh tay mình mấy cây phi châm rung ra bên ngoài cơ thể, ngươi có như thế thân pháp cùng kiếm pháp, còn có mạnh như vậy ám khí thủ pháp, ta lại chưa từng nghe qua tên của ngươi. Vừa rồi hắn nghe thấy Nhậm Ngã Hành hô Lâm Lãng, nhưng không có vị nào đỉnh phong tông sư, hoặc là danh môn đại phái cao thủ gọi cái tên này. Mặc dù hắn thật lâu không để ý tới giáo vụ, nhưng giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ hắn còn hiểu rõ, Lâm Lãng là hai năm này bỗng nhiên quật khởi cao thủ sao? Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem Đông Phương Bất Bại, hiện tại nghe nói cũng không mượn. Lục huynh, ta muốn cùng Đông Phương Bất Bại đơn đấu, ngươi giúp ta bảo hộ Nhậm giáo chủ bọn hắn. Hắc Mộc Nhai những người kia mặc dù không thể xông phá Lam Phượng Hoàng bảy cổ độc đại trận, nhưng lại cách trận pháp, bắt đầu dùng ám khí công kích. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đều đã thụ thương, Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng thực lực đồng dạng, nếu là không cẩn thận bị có độc ám khí đánh trúng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vạn nhất Đông Phương Bất Bại đối Nhậm Ngã Hành bọn người phóng thích phi châm, khoảng cách xa như vậy, lấy Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, cũng đủ để chống đỡ được, hắn không cần phân tâm đi cứu. Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, không rõ Lâm Lãng từ đầu tới tự tin. Mặc dù Đông Phương Bất Bại bị thương, mà dù sao là đại tông sư, điểm ấy thương thế ảnh hưởng không lớn. Nhưng Lâm Lãng đã vung kiếm xuống tới, hắn cũng ngăn tại Nhậm Ngã Hành bọn người mặt trước, đem những cái kia bay tới ám khí nhao nhao đánh rơi. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Lâm Lãng một cái người xung lại, sắc mặt dữ tợn. Thật sự cho rằng hắn thụ điểm ấy tổn thương, liền là một cái tông sư đỉnh phong có thể đối phó. Hắn vừa muốn động thủ, chợt biến sắc, hèn hạ. Hắn cảm giác mình thụ thương cánh tay xuất hiện một chút chết lặng cảm giác, vừa rồi những cái kia phi châm bên trên có độc. Nhưng Lâm Lãng có loại thực lực này, lại còn dùng độc. Ngoại trừ thuộc trung đường môn những người kia, cao thủ chân chính đều hắn hữu dùng độc. Độc tính yếu, đối cao thủ không có tác dụng gì. Độc tính quá mạnh, nếu là mình không cẩn thận trúng độc, đây không phải là mua dây của mình. Đông Phương Bất Bại cấp tốc dùng chân khí áp chế độc tính, liền xem như trúng độc, hắn cũng có thể trước hết giết Lâm Lãng, lại đem độc bức ra đi. Đông Phương Bất Bại, kinh hỉ hay không? Lâm Lãng tùy ý thi triển kiếm pháp, đơn đấu Đông Phương Bất Bại, hắn cũng chân chính cảm nhận được áp lực từ lớn. Tay phải thi triển kiếm pháp, tay trái vận chuyển hấp tinh đại pháp, ảnh hưởng Đông Phương Bất Bại chiêu thức, mặc dù sơ lược chỗ hạ phòng, nhưng lại thật chặn Đông Phương Bất Bại, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá hắn cho Đông Phương Bất Bại chuẩn bị kinh hỉ, cũng không chỉ những thứ này. Nhậm Ngã Hành dùng chân khí cưỡng ép áp chế thương thế, Lục Tiểu Phụng đi giúp Lâm Lãng giết Đông Phương Bất Bại, những này thần giáo phản đồ, lão phu tự có thể đối phó. Đông Phương Bất Bại như giết Lâm Lãng, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại chết rồi, những người khác cái nào còn dám phản kháng. Lục Tiểu Phụng chính muốn đi hỗ trợ đâu, liền thấy Lâm Lãng đột nhiên tay trái một trường vô hướng Đông Phương Bất Bại. Hoàng Bét, không nên để Lâm Lãng cùng Đông Phương Bất Bại đơn đấu, mặc dù Đông Phương Bất Bại lần này tay trái không có châm, nhưng đại tông sư chân khí tất nhiên thâm hậu vô cùng, Lâm Lãng phải ăn thiệt thòi. Lâm Lãng nếu là bại, hắn có thể đơn đấu qua thủ thương Đông Phương Bất Bại sao? Đông Phương Bất Bại ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, Lâm Lãng kinh nghiệm còn là chưa đủ, lại muốn cùng hắn liều trường lực. Bành! Đông Phương Bất Bại khiếp sợ phát hiện, hắn một trường này lại không thể trọng thương Lâm Lãng. Không có khả năng, Lâm Lãng trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể có thâm hậu như vậy chân khí? Làm thứ hai trưởng đánh tới thời điểm, Đông Phương Bất Bại cảm giác mình chân khí vận chuyển xuất hiện một tia vướng nhíu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi độc kia hắn rõ ràng dùng chân khí chế trụ, vì sao trong cơ thể hắn lại xuất hiện một cô mới độc? Lâm Lãng chân khí có độc. Đây là tầng thứ hai kinh hỉ. Lâm Lãng chiêu thức không ngừng, lần nữa chụp về phía Đông Phương Bất Bại. Liên tục ba trưởng, ban đầu Lâm Lãng cùng Đông Phương Bất Bại tựa hồ cân sức ngang tài, thứ ba trưởng lại làm cho Đông Phương Bất Bại lui về phía sau nửa bước, mà Lâm Lãng lập tức lại đánh ra thứ tư trưởng. Nhậm Ngã Hành cùng Lục Tiểu Phụng đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Lãng dùng kia nhìn cực kỳ phổ thông trường pháp, áp chế đại tông sư Đông Phương Bất Bại. Dù cho Đông Phương Bất Bại có tổn thương, cũng không nên như thế. Bành! Thứ tư trưởng đối đầu, Đông Phương Bất Bại đang muốn thừa cơ lui lại, lại cảm giác lòng bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực, để bàn tay của hắn bị hút vào. Sau đó chân khí của hắn không bị khống chế đồng dạng, thuận lòng bàn tay dò dỉ ra đi. Lâm Lãng tầng thứ 3 kinh hỉ đưa đến. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 101, ta làm sao có thể luyện Quý Hoa Bảo Điện? 1. Đông Phương Bất Bại khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, người này đúng là Nhậm Ngã Hành truyền nhân. Khó trách có thâm hậu như thế chân khí, tất nhiên là hút rất nhiều người. Nhưng Nhậm Ngã Hành nhiều nhất trốn tới thời gian mấy tháng, thời gian ngắn như vậy, Lâm Lãng hấp tinh đại pháp không ngờ đã luyện đến cảnh giới như thế sao? Hừ, hấp tinh đại pháp dù không sai, nhưng ngươi luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hắn nhưng là đại tông sư, liền xem như Nhậm Ngã Hành kia luyện đến viên mãn hấp tinh đại pháp hắn cũng không sợ, chớ nói chi là Lâm Lãng cái này còn kém một ngăn. Bành! Đông Phương Bất Bại mãnh hội tụ chân khí toàn thân, đem Lâm Lãng bàn tay đánh văng ra, lần nữa cưỡng ép đè xuống trong cơ thể muốn buộc phát độc. Lâm Lãng một kiếm đâm tới, hắn lại không lại trốn tránh, trực tiếp đưa tay bắt lấy lưỡi kiếm, dùng sức đem lưỡi kiếm bẻ gãy, trở tay quăng về phía Lâm Lãng trái tim. Khoảng cách gần như thế, Lâm Lãng tuyệt đối trốn không thoát. Có người đột phá đại tông sư, lĩnh ngộ là kiếm ý, là đao ý, hắn lĩnh ngộ là bất bại chi ý. Dù là Lâm Lãng ẩn giấu đi nhiều như vậy át chủ bài, nhưng tại thực lực tuyệt đối mặt trước, đều chỉ có bại vong một con đường. Mặc dù hắn một cái tay bị thương, còn trúng độc, nhưng hắn còn có thể giết Lục Tiểu Phụng, giết Nhậm Ngã Hành, cứu trở về liên đệ. Lâm Lãng là trốn không thoát cái này một nửa lưỡi kiếm, hắn cũng căn bản không có tránh, tiếp tục dùng kiếm gãy hoạch hướng Đông Phương Bất Bại cổ họng. Nhậm Ngã Hành thầm kêu một tiếng hoảng bét, Lâm Lãng tất nhiên sẽ trước trúng kiếm, khi đó hắn đâm về Đông Phương Bất Bại chiêu thức cũng trở nên bất lực. Chẳng lẽ mấy người bọn họ liên thủ, lại kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ, vẫn là phải chết tại Đông Phương Bất Bại trong tay sao? Đại tông sư, thật là bất bại sao? Lục Tiểu Phụng dưới chân một điểm, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Lâm Lãng. Vừa rồi hắn nhìn Lâm Lãng áp chế Đông Phương Bất Bại, trong lúc nhất thời coi là không cần mình lại ra tay. Hắn hẳn là sớm một chút đến giúp đỡ, Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là đại tông sư, dù là bị thương, cũng quyết không thể coi thường. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lâm Lãng chết chắc thời điểm, lại nhìn thấy kia một nửa lưỡi kiếm đâm vào Lâm Lãng ngực, lại phát ra ken một tiếng, rơi xuống hướng mặt đất. Đông Phương Bất Bại giật nảy cả mình, không rõ vì sao lại dạng này, chẳng lẽ Lâm Lãng mặc vào hộ thân bảo giáp? Hắn cuống quýt muốn tránh né Lâm Lãng kiếm, nhưng vẫn là bị lưỡi kiếm vẽ qua cái cổ, thoáng chốc máu chảy ồ ạt. Đông Phương Bất Bại cấp tốc dùng tay trái ấn ép vết thương, muốn phong tỏa huyệt đạo ngăn cản đổ máu. Nhưng Lâm Lãng tay trái mở ra, hấp tinh đại pháp phát động. Đông Phương Bất Bại miệng vết thương thoáng chốc máu chảy ồ ạt. Lúc này hắn không chỉ là vết thương trên người, còn có độc trong người cũng áp chế không nổi, triệt để bạo phát. Lâm Lãng lần nữa vung kiếm, lần này Đông Phương Bất Bại động tác rõ ràng trở nên chậm. Một nửa kiếm gãy đâm vào Đông Phương Bất Bại lồng ngực, Đông Phương Bất Bại cũng ra sức một trường vỗ tại Lâm Lãng trên vai, mình ngửa mặt ngã xuống. Mà Lục Tiểu Phụng kiếm lúc này mới đâm tới, lại trực tiếp đâm cái không. Hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng thế mà đánh bại Đông Phương Bất Bại. Kia một nửa lưỡi kiếm, làm sao lại không đâm rách Lâm Lãng trái tim? Lâm Lãng nhanh chóng túi người, lần nữa đập vào trên chuôi kiếm, để một nửa kiếm gãy triệt để đem Đông Phương Bất Bại đóng ở trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Đông Phương Bất Bại lại nghĩ nhảy dựng lên đánh hắn, cũng chỉ có thể về sau biến thành cương thi mới được. Bất quá hắn sẽ để cho người đem Đông Phương Bất Bại thi thể hỏa táng, ngay cả biến thành cương thi thời cơ cũng không cho hắn lưu. Đông Phương Bất Bại, ngươi Quỳ Hoa Bảo Điện, không gì hơn cái này. Đông Phương Bất Bại miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Lãng bằng chừng ấy tuổi, sao có thể luyện thành nhiều như vậy đỉnh tiêm võ học? Hắn vì luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điện, thậm chí bỏ ra tự cung giá phải trả, lĩnh ngộ bất bại chi ý, đột phá đến đại tông sư. Vốn cho rằng có thể vô địch khắp thiên hạ, trở thành chân chính bất bại cao thủ, làm sao lại chết tại Lâm Lãng trong tay? Nếu không phải hắn bị người vây công, nếu không phải hắn nghĩ không ra Lâm Lãng sẽ dùng độc, sao lại như thế? Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn không cứu trở về liên đệ. Ngươi đây là không nỡ bỏ ngươi liên đệ. Yên tâm đi, ta sẽ tiễn hắn cùng ngươi đến phía dưới đoàn tụ, không cần cảm ơn ta. Đúng rồi, trên bia mộ ngươi nghĩ khắc tên là gì, Dương phu nhân thế nào? Phúc. Đông Phương Bất Bại phun ra một ngụm máu, Lâm Lãng thuận kiếm tiến vào chân khí trong cơ thể hắn cùng những cái kia độc đều triệt để bộc phát ra, lồng ngực của hắn không còn chập trùng. Nhìn xem Đông Phương Bất Bại con ngươi bắt đầu tan rã, Lâm Lãng quay người đi hướng cổng, lớn tiếng nói, Đông Phương Bất Bại đã để tội, các ngươi còn không để xuống binh khí đầu hàng. Có ít người còn không tin tưởng, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quỷ mị xông lại. Thời gian một cái nháy mắt, rất nhiều người đều bị Lâm Lãng đánh một trường, lại ngay cả Lâm Lãng góc áo cũng chưa đụng được. Lại không buông xuống binh khí, chết. Nếu không phải những người này đều đã chết, đối Nhật Nguyệt thần giáo thực lực cũng có không nhỏ ảnh hưởng, vừa rồi hắn liền để những người này đếm thử nghịch ngũ độc chân kinh lợi hại. Lục Tiểu Phụng không có tiếp tục ra tay, cứ như vậy đứng ở một bên, Lâm Lãng một cái người đầy đủ, miễn cho lại đoạt Lâm Lãng danh tiếng. Hắn cũng đang hồi tưởng vừa rồi chiến đấu lúc mình chỗ thiếu sót, cảm giác thu hoạch không nhỏ. Nhậm Ngã Hành một cước đem Dương Liên Đình đá phải đám người ở giữa, Đông Phương Bất Bại tên phản đồ này đã chết, chuyện lúc trước, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như còn ngu xuẩn mất hôn, hắn chính là các ngươi hạ tràng. Dương Liên Đình cổ đã bị đá gãy, nằm tại mọi người ở giữa, chết không nhắm mắt. Trước đó lựa chọn ủng hộ Đông Phương Bất Bại người đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có thể một cái người đối phó Phương Chính, Xuân Hương, Tả Lãnh Thiền mấy vị cao thủ Đông Phương Bất Bại, vậy mà chết rồi. Đây chính là đại tông sư, đại minh ma đạo đệ nhất nhân, làm sao lại bại? Nhậm Ngã Hành thực lực có mạnh như vậy, mà trước đó một chút đã đầu nhập vào Nhậm Ngã Hành người, từng cái vui vẻ ra mặt, bọn hắn tại thần giáo địa vị, chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Lâm Lãng đống nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo hai bước ngồi sập xuống đất. Cái này Lục Tiểu Phụng trong lòng cân bằng nhiều, còn tưởng rằng Lâm Lãng giết Đông Phương Bất Bại, vậy mà lông tóc không thương đâu. Lâm đại ca, ngươi thế nào? Nhậm Doanh Doanh lập tức buông ra Nhậm Ngã Hành, chạy hướng Lâm Lãng. Nhậm Ngã Hành, lão phu cũng bị trọng thương, ngươi cứ như vậy đem lão phu vứt xuống rồi. Hướng Vấn Thiên tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhậm Ngã Hành, nhưng lại bị Nhậm Ngã Hành hất ra tay, lão phu không cần người nâng. Lâm Lãng, ngươi thế nào? Nhậm Ngã Hành cũng không hy vọng Lâm Lãng chết, dưới tay hắn cần người tài giỏi như thế. Lâm Lãng che ngực, không sao, chỉ là thụ một ít nội thương, chỉ cần không ai quấy rầy, ta có thể mình vận chuyển chân khí chữa thương. Nhậm Doanh Doanh lập tức nói, cha, các ngươi đều ra ngoài, đừng quấy rầy Lâm đại ca chữa thương. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, Doanh Doanh, Nhậm giáo chủ cùng Hướng Tả sứ thật lâu không về Hắc Mục Ngai, nơi này ngươi quen thuộc nhất, hiện tại đến mau chóng triệu tập thần giáo huynh đệ, tuyên bố Nhậm giáo chủ trở về, một lần nữa chấp trưởng thần giáo. Đối những cái kia trước đó đầu nhập vào Nhậm giáo chủ, vừa rồi lại hỗ trợ ngăn trở những cái kia phản loạn người huynh đệ, cũng muốn luận công hành thưởng. Còn có Nhậm giáo chủ, Hướng Tả sứ cũng đều có tổn thương, đến mau chóng trị liệu, miễn cho ảnh hưởng tương lai. Ngươi đi giúp hắn nhóm, không cần phải để ý đến ta. Lục huynh, còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ tọa trấn, miễn cho có lòng mang ý đồ xấu người. Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, không cần muốn ta giúp ngươi hộ pháp sao? Lâm Lãng lắc đầu, không cần. Lam giáo chủ, làm phiền ngươi canh giữ ở cửa viện, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nhậm giáo chủ, nhanh đi, chậm trễ thời gian quá lâu, sợ có những biến cố khác. Nơi này không người đến, không cần phải lo lắng ta. Nhậm Ngã Hành càng xem Lâm Lãng càng hài lòng, tiểu tử này chẳng những giúp hắn giết Đông Phương bất bại, hơn nữa còn khắp nơi vì hắn cân nhắc. Nữ nhi giao cho dạng này người, hắn cực kỳ yên tâm. Được. Lam Vương Hoàng, ngươi canh giữ ở cổng. Doanh Doanh, đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì, một hồi gọi Bình Nhất Chỉ tới cho hắn chữa trị. Tất cả mọi người đi ra, nhìn thấy Lâm Lãng nhắm mắt lại bắt đầu vận công chữa thương, Lam Phượng Hoàng cũng đi đến cửa sân, đem cửa sân đóng lại, giữ ở ngoài cửa. Lâm Lãng lỗ tai giật giật, bỗng nhiên con mắt mở ra một đường nhỏ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 102, ta làm sao có thể luyện Quý Hoa Bảo Điện? 2. Đều đi ra. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, rón rén đi vào Đông Phương Bất Bại gian phòng bên trong. Mặc dù hắn cũng xác thực bị thương, nhưng lại tuyệt không có hắn biểu hiện nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá việc hắn muốn làm, không thể để cho Nhậm Ngã Hành chờ biết thôi. Gian phòng bên trong, hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được một cái hộp gỗ, bên trong đặt vào, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Quý Hoa Bảo Điện. Lật ra bi tịch, và mắt là quen thuộc tám chữ to. Cấp tốc xem hoàn tất, Lâm Lãng cảm giác cái này Quý Hoa Bảo Điện xác thực so tịch Tà Kiếm Phổ càng thêm tinh thâm, nhất là ở nội công tu luyện cùng phương diện thân pháp. Hệ thống, nghịch chuyển Quý Hoa Bảo Điện. Quý Hoa Bảo Điện, thiếu hụt là nếu không tự cùng, tu luyện sau sẽ dục hỏa như lửa đốt, dễ tẩu hỏa nhập ma, toàn thân cương co quắp mà chết. Lịch truyền thiếu hụt về sau, nếu không tự cung, tu luyện sau sẽ tâm vô tạp niệm, có thể ép chế tự thân dục hỏa, tỉnh táo dị thường, không sinh tâm ma. Cung tịch Tà Kiếm pháp không kém quá nhiều, bất quá nhiều một cái có thể ép chế tự thân dục hỏa, cái này không có gì dùng. Hắn có lựa cho tới bây giờ đều là tiết ra đi, áp chế làm gì? Bất quá nghịch Quý Hoa Bảo Điện đẳng cấp lại siêu việt tịch Tà Kiếm pháp, đạt đến võ lâm tuyệt học cấp độ. Đây là hắn ngoại trừ nghịch hấp tinh đại pháp bên ngoài môn thứ hai võ lâm tuyệt học, nếu là tu luyện tới viên mãn, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước, cũng có thể giúp hắn đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Lâm Lãng đem Quý Hoa Bảo Điện một lần nữa thả lại trong hộp, lại lui về sân nhỏ, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiên lặng vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện nghịch Quý Hoa Bảo Điện, cũng thuận tiện khôi phục tiêu hao chân khí. Túc chủ, Lâm Lãng. Chân khí, 100 năm, đặc tính, tốc độ, độc. Võ học, nghịch Kim Thân Đồng Tử Công, khổ luyện giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, nghịch Tịch Tà Kiếm pháp, giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, nghịch Hấp Tinh Đại pháp, võ lâm tuyệt học, đại thành, nghịch Quý Hoa Bảo Điện, võ lâm tuyệt học, nhập môn, nghịch Ngũ Độc Chân Kinh, giang hồ tuyệt kỹ, đại thành, Mạn Thiên Hoa Vũ, ám khí giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, Tam Lưu Đao Pháp, đại thành. Cảnh giới: Võ đạo tông sư đỉnh phong, ký kinh bát mạch câu thông. Hắn có thể cảm giác được, hẳn là cái kia viên mãn nghịch Tịch Tà Kiếm pháp nguyên nhân, hắn tu luyện nghịch Quý Hoa Bảo Điện hết sức dễ dàng. Lại thêm bí tịch đằng sau có Đông Phương Bất Bại tu luyện cảm ngộ, càng làm cho hắn tu luyện như dẫm trên đất bằng. Chiếu hiện tại tiến độ này, hắn rất nhanh liền có thể đem tu luyện tới đại thành, thậm chí là viên mãn. Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm pháp vốn thuộc đồng nguyên, nếu là có thể dung hợp được, uy lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nhật Nguyệt Thần Giáo Quý Hoa Bảo Điện cũng không phải toàn thiên, lúc trước Nhạc Túc, Thái tử Phong là tại Nam Thiếu Lâm nhìn thấy Quý Hoa Bảo Điện, còn nói môn công pháp này xuất từ hoàng cung đại nội, về sau có cơ hội đến tìm cả bộ nhìn xem. Ngoài cửa, Nhậm Ngã Hành, Lục Tiểu Phụng, Nhậm Doanh Doanh bọn người xuất hiện lần nữa, sau lưng còn đi theo lần trước đến Hắc Mộc Nhai cho thần giáo đám người trị thương liền không rời đi giết người danh y Bình Nhất Chỉ. Lam Phượng Hoàng, bên trong có động tĩnh sao? Nhậm Ngã Hành hỏi. Lam Phượng Hoàng lắc đầu, không có. Nhậm Ngã Hành nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất còn tại vận công chữa thương Lâm Lãng, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Đi tới Đông Phương Bất Bại gian phòng bên trong, không có phát hiện lật qua lật lại qua vết tích, cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Lam tìm tới cái kia hộp gỗ, tại mặt lấy ra Quý Hoa Bảo Điện về sau, hắn nhanh chóng lật nhìn một lần, là thật, cùng năm đó nhìn qua giống nhau như lúc, chỉ nhưng phía sau nhiều một chút Đông Phương Bất Bại tu luyện tâm đắc. Lúc này hắn mới chính thức yên tâm, Quý Hoa Bảo Điện không có ném, Lâm Lãng cũng không có vào qua. Được chứng kiến Đông Phương Bất Bại thực lực về sau, hắn lo lắng Lâm Lãng không nhịn được muốn học Quý Hoa Bảo Điện, rốt cuộc đây là một môn có thể giúp người tu luyện đến đại tông sư võ lâm tuyệt học. Hắn tuyệt không cho phép lại có cái thứ hai Đông Phương Bất Bại xuất hiện, càng không cho phép Lâm Lãng để hắn nữ nhi thủ hỏa quả. Cầm Quý Hoa Bảo Điện, hắn đi tới trong viện, khi thấy Lâm Lãng thu công mở to mắt. Nhậm giáo chủ, Lục huynh, Doanh Doanh, các ngươi đã tới, sự tình còn thuận lợi sao? Hắn nhìn thấy Nhậm Ngã Hành vết thương đã băng bó kỹ, nhìn khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Cực kỳ thuận lợi, may mắn mà có ngươi. Nhậm Doanh Doanh trả lời ngay, Lâm đại ca, thương thế của ngươi thế nào?
Vị này là ta thần giáo thần y Bình Nhất Chỉ, hắn tại trị liệu trên thương thế, so đại nội ngự y đều mạnh, nhanh để xem ngươi một chút.
Lâm Lãng duỗi ra tay, Bình Nhất Chỉ dùng một ngón tay khoác lên Lâm Lãng trên cổ tay.
Sau một lát, hắn khẽ gật đầu, Lâm thiếu hiệp chân khí tinh thâm, mặc dù có nội thương, nhưng không có gì đáng ngại. Ta lại mở một bộ thuốc, uống hết về sau, phối hợp Lâm thiếu hiệp mình vận khí chữa thương, 3 năm ngày liền có thể khỏi hẳn.
Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra, Bình Nhất Chỉ, ngươi nhanh đi kê đơn thuốc đi.
Nhậm Ngã Hành nghe được Bình Nhất Chỉ lời nói, khẽ gật đầu, nhìn đến Lâm Lãng là thật bị thương.
Ha ha ha, Lâm Lãng, ngươi nhưng hại lão phu cùng nữ nhi tốt một trận lo lắng, không có việc gì liền tốt.
Đây là lão phu từ Đông Phương Bất Bại phòng bên trong tìm ra tới Quỳ Hoa Bảo Điện, ngươi muốn nhìn sao?
Nhậm Ngã Hành tựa như tùy ý đem Quỳ Hoa Bảo Điện bí tịch đưa cho Lâm Lãng.
Lâm Lãng lắc đầu, một cái cần tự cung mới có thể luyện võ công, ta làm sao có thể luyện? Ta cũng không muốn biến thành Đông Phương Bất Bại như thế bất nam bất nữ.
Nhậm giáo chủ, làm phòng lại có người đạt được, trở thành cái thứ hai Đông Phương Bất Bại, cái này tà môn võ công hẳn là hủy đi.
Người đứng đắn ai sẽ luyện Quỳ Hoa Bảo Điện?
Hắn luyện là nghịch Quỳ Hoa Bảo Điện.
Nhậm Ngã Hành tiện tay vỗ, Quỳ Hoa Bảo Điện bí tịch hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ngươi nói có đạo lý, lão phu liền triệt để hủy nó.
Từ Lâm Lãng ánh mắt bên trong, không nhìn thấy nửa phần không bỏ, hắn cũng rốt cục yên tâm.
Lâm Lãng, ngươi còn luyện võ công gì, làm sao lại tốc độ cùng luyện Quỳ Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại đồng dạng nhanh?
Nhậm Ngã Hành tựa như tùy ý mà hỏi.
Chiêu thức có thể mô phỏng, tốc độ lại không cách nào mô phỏng.
Võ học gia truyền.
Lâm Lãng đơn giản trả lời, tương lai truyền cho nhi tử ta.
Liên một câu nói kia, đủ để cho Nhậm Ngã Hành không cách nào truy vấn mọi nguồn.
Tìm hiểu gia truyền của người khác võ học, đây là giang hồ tối kỵ.
Nhậm Ngã Hành cười ha ha, là lão phu đường đột.
Nhưng ngươi cuối cùng làm sao chống đỡ được Đông Phương Bất Bại kia một kích chí mạng?
Đừng nói Lâm Lãng kim thân đồng tử công phá, liền xem như không phá, cũng không nên chống đỡ được một kích của đại tông sư.
Lục Tiểu Phụng mặc dù không mở miệng, nhưng cũng tò mò nhìn Lâm Lãng, hắn cũng muốn biết Lâm Lãng dựa vào là cái gì.
Lâm Lãng móc ra một khối bị đâm xuyên hộ tâm kính, các ngươi đều biết, ta là Cẩm Y vệ nhà, cho nên từ triều đình bảo khố làm khối huyền thiết chế tạo hộ tâm kính. Lại thêm ta kim thân đồng tử công bị phá hết, thế nhưng còn bảo lưu lại một chút lực phòng ngự, Đông Phương Bất Bại lại trúng độc, trên lưỡi kiếm ẩn chứa chân khí không nhiều, lúc này mới không đâm xuyên trái tim của ta. Đáng tiếc ta kim thân đồng tử công, lần này là triệt để phế bỏ. Kỳ thật kia lưới kiếm xuyên thấu hộ tâm kính về sau, nếu không phải hắn khổ luyện kim thân, cũng tất nhiên sẽ bị đâm xuyên. Nhưng hắn nhưng sẽ không nói ra đi, hôm nay đã bại lộ nhiều như vậy võ công, vẫn là đến lưu lại một hai tấm át chủ bài cho thỏa đáng, nhất là tại Nhậm Ngã Hành nơi này.
Nhậm Ngã Hành vừa rồi một mực tại thăm dò hắn, rõ ràng đối với hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Mà lại tại giết Đông Phương Bất Bại thời điểm, Đông Phương Bất Bại quăng về phía Nhậm Doanh Doanh phi châm, Nhậm Ngã Hành phản phất không thấy được đồng dạng.
Mặc kệ Nhậm Ngã Hành là cho rằng Lâm Lãng nhất định sẽ đi cản, vẫn cảm thấy cứu cũng không kịp, loại kia không chút do dự thừa cơ công kích Đông Phương Bất Bại dáng vẻ, để Lâm Lãng cũng có chút trái tim băng giá.
Bởi vậy có thể thấy được, Nhậm Ngã Hành mặc dù đối Nhậm Doanh Doanh có tình thương của cha, nhưng không nhiều.
Cũng may Nhậm Ngã Hành cũng không có cái khác dòng dõi, không có đồ đệ, như vậy Nhậm Doanh Doanh vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ người thừa kế duy nhất. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị không phải bậc cha chú truyền tử nữ.
Từ Lâm Lãng xuất hiện bắt đầu, quy củ liền là cha truyền nữ.
Ai phản đối, hắn để ai biến mất.
Nhậm Ngã Hành nhìn xem khối kia tan vỡ hộ tâm kính nhẹ gật đầu, ngươi cũng quá mạo hiểm.
Bất quá lần này có thể giết Đông Phương Bất Bại, ngươi chính là công đầu.
Lâm Lãng mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, là Nhậm giáo chủ liều mạng đả thương Đông Phương Bất Bại chân, ảnh hưởng tới thân pháp của hắn, nàng mới có thể trúng độc châm của ta. Độc châm là Lam giáo chủ chuẩn bị, đối đại tông sư cũng có nhất định ảnh hưởng, mà lại càng là độc thủ, phát tác càng nhanh.
Cũng nhiều thua thiệt Lục huynh một mực quấn lấy Đông Phương Bất Bại, cũng mấy lần tiếp nhận Đông Phương Bất Bại phi châm. Thậm chí không có hắn ngay từ đầu tiêu hao Đông Phương Bất Bại lượng lớn chân khí, cuối cùng Đông Phương Bất Bại một chiêu kia, ta có thể sẽ chết.
Lục Tiểu Phụng cười lắc đầu, ta đây coi là không lên cái gì, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta là được.
Ngươi phiền phức đã giải quyết, ta cũng nên đi.
Hắn cũng không có hứng thú lưu tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này, bởi vì hắn cảm thấy cùng Nhậm Ngã Hành không quá hợp, không bằng sớm một chút đi phiêu hương các thư giãn một tí.
Lâm Lãng hướng về phía Lam Phượng Hoàng nói, Lam giáo chủ, Nam Bảo Mật Hoa rượu còn gì nữa không?
Lam Phượng Hoàng lấy ra một cái hồ lô rượu, Lâm Lãng trực tiếp ném cho Lục Tiểu Phụng, Ngũ Tiên Giáo bí chế rượu thuốc, có thể gia tăng một chút chân khí, hương vị cũng cực kỳ đặc biệt, ngươi cầm đi nếm thử.
Lục Tiểu Phụng một thanh tiếp nhận, không kịp chờ đợi mở ra rót hai cái, quả nhiên là rượu ngon.
Lâm Minh, Nhậm giáo chủ, sau này còn gặp lại.
Lục Tiểu Phụng dưới chân một điểm, trực tiếp thuận hắc một nhai đằng sau kia dốc đứng vách núi nhảy xuống, nhẹ nhàng tại trên vách đá điểm mấy lần, thân ảnh biến mất không thấy.
Nhậm Ngã Hành nhìn xem Lục Tiểu Phụng bóng lưng, thầm nghi đáng tiếc, nhân tài như vậy lại không thể chiêu mộ được thần giáo bên trong.
Bất quá có Lâm Lãng, cũng như vậy đủ rồi.
Lâm Lãng, lần này ngươi liều chết giết Đông Phương Bất Bại, giúp lão phu đoạt lại thần giáo giáo chủ bảo tọa. Ngày mai lão phu sẽ tuyên bố, ngươi là ta thần giáo hữu sứ, đồng thời tu luyện chân giáo thần công hấp tinh đại pháp.
Lâm Lãng, Nhậm giáo chủ, không thể như đây.
Nhậm Ngã Hành biến sắc, ngươi không muốn gia nhập thần giáo, trợ giúp lão phu.
Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu.
Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên.
Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi.
Chương 103, Nhật Nguyệt thần giáo không hắn Lâm Lãng lại không được.
Một,
Nhậm Ngã Hành nhìn chằm chằm Lâm Lãng, hắn nữ nhi đều góp đi vào, thậm chí truyền chân giáo thần công hấp tinh đại pháp, Lâm Lãng sao có thể không gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo? Chẳng lẽ thần giáo hữu sứ chức vị còn cảm thấy thấp?
Kia tại Nhật Nguyệt thần giáo thế nhưng là gần như chỉ ở hắn giáo chủ này nhất nhân chi hạ, cùng Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh cũng là ngang vai ngang bế.
Ta đương nhiên nguyện ý gia nhập thần giáo,
nhưng bây giờ còn không phải lúc. Lâm Lãng một mặt thành khẩn, ta tại Cẩm Ý vệ, nhưng giúp Nhậm giáo chủ càng nhiều. Lão tử đặt vào quản lý giang hồ đại quan không thích đáng, đi cùng ngươi lăn lộn giang hồ. Nhật Nguyệt Thần Giáo người thừa kế duy nhất là nữ nhân của hắn, tương lai còn không phải nghe hắn. Húng chi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn còn thế nào đi tìm cái khác giang hồ nữ hiệp tâm sự? Nhậm giáo chủ, triều đình vẫn muốn tiêu diệt tất cả giang hồ thế lực, trước đó cũng dám đối Thanh Y lâu đột nhiên ra tay. Chỉ cần ta tại, như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo liền tuyệt đối sẽ không đột nhiên gặp triều đình đả kích. Có lẽ Nhậm giáo chủ không quan tâm, cảm thấy triều đình diệt không xong thần giáo, thế nhưng không hy vọng thần giáo thực lực không hiểu bị hao tổn à? Hiện nay Nhậm giáo chủ vừa mới trọng đoạt giáo chủ bảo tọa, nhưng thần giáo nội bộ nhưng toàn bộ chung với Nhậm giáo chủ. Nếu là triều đình nhầm vào, Bắc Tiếu Lâm, phái võ đang mấy cái thừa cơ đột kích làm sao bây giờ? Ta là Cẩm Ý vệ thiên hộ, chính ngũ phẩm. Nếu như đột nhiên phản bội triều đình, gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, triều đình kia vì mặt mũi cũng tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Ngã Hành cao mày, Lâm Lãng nói những này cũng xác thực có đạo lý. Giang hồ bên trong rất nhiều thực lực đồng dạng người, cũng không quá để ý triều đình, cảm thấy triều đình chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đến Nhậm Ngã Hành cái địa vị này, mới biết được triều đình trô đáng sợ. Không chỉ là người của triều đình nhiều nhất, tiền nhiều nhất, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ. Thậm chí thông qua triều an, bí bắt giang hồ cao thủ các loại thủ đoạn, lấy được không ít giang hồ đại phái không truyền ra ngoài bí tịch võ công. Tại hắn không có bị Đông Phương Bất Bại cướp đi giáo chủ chi vị bảo tọa trước, hắn liền nghe qua Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị đám người danh hào, hiện tại kia hai người thực lực tất nhiên càng mạnh. Bây giờ bọn hắn đều bị thương, nếu là lúc này có người đột kích, tất nhiên mười phần nguy hiểm. Lâm Lãng tiếp tục nói, mà lại ta tại Cẩm Ý vệ, còn có thể mượn nhờ triều đình lực lượng, trợ giúp thần giáo đối phó cái khác giang hồ môn phái. Cũng có thể đem triều đình một chút tin tức, kịp thời thông chi Nhậm giáo chủ, trợ giúp thần giáo nhanh chóng lớn mạnh, khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, thậm chí tiến thêm một bước, thành là thiên hạ đệ nhất giang hồ thế lực. Đệ nhất thiên hạ giang hồ thế lực. Nhậm Ngã Hành hai mắt tỏa ánh sáng, đây chẳng phải là giấc mộng của hắn sao? Có thể mượn nhờ triều đình lực lượng, giúp hắn đối phó cái khác giang hồ môn phái, cớ sao mà không làm? Cũng tốt, chờ cảm thấy thời cơ thích hợp, lão phu lại đối ngoại tuyên bố ngươi là ta thần giáo hữu sứ. Cái này thần giáo hữu sứ lệnh bài ngươi cầm trước. Có lệnh bài này, ngươi có thể điều động ngoại trừ hướng tả sứ cùng doanh doanh bên ngoài thần giáo giáo chúng, lão phu lại an bài một số người đi giúp ngươi. Lâm Lãng nhìn xem trong tay thần giáo hữu sứ lệnh bài, không chút khách khí nhận. Dù sao Nhậm Doanh Doanh lên làm giáo chủ trước đó, thời cơ vẫn không hội hợp vừa. Hắn cũng sẽ không lưu tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, nghe theo Nhậm Ngã Hành bài bố. Nhìn thấy Lâm Lãng nhận lấy lệnh bài, Nhậm Ngã Hành thần sắc cũng thư hoán rất nhiều. Lâm Lãng, mặc dù lần này ngươi giết Đông Phương Bất Bại, nhưng không thể tiêu ngạo. Ngươi võ học thiên phú mặc dù cực kỳ cao, nhưng kinh nghiệm đối địch còn có không đủ. Mấy ngày nay ngươi đi thần giáo cất giữ bí tịch võ công địa phương nhìn xem, thật tốt đền bù một chút mình nhược điểm. Nếu có chỗ nào không hiểu, tùy thời đến hỏi lão phu. Dù cho hiện tại Nhậm Ngã Hành cảm thấy Lâm Lãng thực lực khả năng không yếu tại hắn, nhưng hắn vẫn có thể tại quyền cước chờ rất nhiều phương diện cho Lâm Lãng chỉ điểm. Lâm đại ca, ta dẫn ngươi đi. Nhậm Doanh Doanh lôi kéo Lâm Lãng tay, chạy về phía một chỗ lầu cát. Tiến vào lầu cát, Nhậm Doanh Doanh quay người ôm lấy Lâm Lãng, Lâm đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Về sau nhất định không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lúc ấy nàng thật coi là Lâm đại ca sẽ bị Đông Phương Bất Bại giết chết, một khắc này mất hết can đảm. Lâm Lãng nuốt nuốt Nhậm Doanh Doanh đầu, cái này không phải là vì giúp ngươi cha báo thù, đoạt hồi giáo chủ bảo tòa sao? Mà lại từ hôm nay trở đi, ngươi cũng mới chân chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo độc nhất vô nhị thánh cô, sẽ không lại bị giáo chủ phái đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Nghe được Lâm Lãng lời nói này, Nhậm Doanh Doanh càng thêm cảm động. Lâm đại ca bước lên như thế lớn nguy hiểm, cũng là vì nàng. Lâm đại ca, về sau có chuyện nguy hiểm gì, để thần giáo người giúp ngươi làm. Mặc dù nàng cũng xưng thần giáo giáo chúng vì huynh đệ, nhưng nơi đó có Lâm đại ca trọng yếu. Lâm Lãng nhìn chung quanh một chút, nơi này không có những người khác tới sao? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, ngày thường nơi này cũng chỉ có lập được công người mới có thể tiến đến, cha vừa giết Đông Phương Bất Bại, còn tại một lần nữa an bài giáo vụ, hôm nay sẽ không có người đến. Cái này trong lầu các có thật nhiều giá đỡ, phía trên trưng bày từng quyển bí tịch võ công, thoạt nhìn như là cái thư viện. Thư viện, thiếu nữ. Lâm Lãng lập tức hưng phấn. Hắn tại Nhậm Doanh Doanh bên thai nhỏ giọng nói một câu, Nhậm Doanh Doanh trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, Lâm đại ca, nơi này sao được? Vạn nhất có người tới đâu? Lại nói ngươi còn có tổn thương. Lâm Lãng mới mặc kệ những cái kia, làm sao lại không được? Giang hồ nhi nữ, làm không câu nệ tiểu tiết. Hắn là bị tổn thương, nhưng không nhất định không phải hắn động a. Lâm Lãng tiếp trước liền không chỉ một lần ảo tưởng qua tràng cảnh này, hôm nay đổi kịp, không thử một chút nhiều tiết mới. Vừa nghĩ tới khả năng có người đến, hắn hưng phấn hơn. Chỉ chốc lát, giá sách lay động, nơi đây tỉnh lược hai vạn chữ. Một canh giờ sau, Nhậm Doanh Doanh nằm trên sàn nhà, Lâm Lãng tiến vào hiện giả hình thức. Thư viện cũng liền có chuyện như vậy. Doanh Doanh, nơi này đều có nào lợi hại võ học? Có cái gì tốc thành võ học? Nhậm Doanh Doanh cố gắng đứng lên, ta cũng không phải đều nhìn qua, những này giá đỡ đều là phân loại, bất quá thả càng cao, võ công liền càng lợi hại. Lâm Lãng nhìn xem thứ một cái giá trên kiếm pháp. Phía trên nhất có 10 bản, mỗi một bản đều là giang hồ tuyệt kỹ. Lâm Lãng liếc nhìn, mặc dù những này đều có thể giúp hắn kiếm pháp lần nữa tăng lên một chút xíu, nhưng lại đều không có cái gì lớn thiếu hụt. Quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, thối pháp, thân pháp, đao pháp, thuật bắn súng, ám khí. Còn có một cái giá trên là các loại kỳ môn binh khí võ công. Nhật Nguyệt Thần Giáo thật không hổ là đại minh thứ nhất giáo phái, ma đạo khôi thủ, cái này thu nhận sử dụng võ học mặc dù không bằng Bắc Thiếu Lâm nhiều, thế nhưng bao hàm toàn diện. Nhưng có thể cùng Hấp Tinh đại pháp sánh vai võ lâm tuyệt học, một không có cửa đâu. Mà lại nội công tâm pháp phương diện cũng không coi là nhiều, Lâm Lãng nhìn xuống, không hứng thú gì, so nghịch Quý Hoa Bảo Điện kém xa. Lâm đại ca, cha ta nói ngươi tốt nhất tăng lên một chút tay không tấc sắt võ công. Nếu không nếu là gặp gỡ am hiểu khóa binh khí đối thủ, ngươi sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên ham hố, lựa chọn một môn chức luyện, chí ít đại thành về sau mới thích hợp lại tu luyện cái khác võ công, nếu không sẽ trở nên tạp mà không tinh, ngược lại ảnh hưởng tương lai. Nhậm Doanh Doanh liền là học tương đối tạp, mặc dù cùng Nhậm Ngã Hành đồng dạng, các loại binh khí đều biết, quyền cước cũng đều luyện, nhưng không có một môn đạt tới viên mãn. Những đạo lý này, Đông Phương Bất Bại trước đó chưa hề nói qua với nàng. Mà Hướng Vấn Thiên một mực tại vội vàng tìm Nhậm Ngã Hành, mặc dù đề cập qua đời miệng, lại không thời gian giúp Nhậm Doanh Doanh trải vớt võ đạo. Cảnh giới càng cao, học mới võ công sẽ càng dễ dàng vào tay. Lâm Lãng đã là tông sư đỉnh phong, chờ đến đại tông sư về sau, luyện thêm cái khác võ công cũng được. Mọi thứ lơ lỏng, không bằng một môn tinh thông. Tốt, ta xem một chút. Hắn liếc nhìn những cái kia quyền pháp, trưởng pháp bí tịch, mặc dù có mấy môn đạt đến giang hồ tuyệt kỹ đẳng cấp, nhưng cũng không có cái gì lớn thiếu hụt, cũng không tốc thành. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Nhật Nguyệt Thần Giáo được xưng đại minh ma giáo, thế mà ngoại trừ Quý Hoa Bảo Điện cùng Hấp Tinh Đại Pháp, liền không có cái khác thiếu hụt cực lớn võ công sao? Lâm đại ca, làm sao vậy? Những này không có ngươi có thể vừa ý. Nhậm Doanh Doanh ghé vào Lâm Lãng trên lưng. Nàng cảm thấy những này võ công đều rất không tệ à, giang hồ tuyệt kỹ, đối tông sư tới nói đầy đủ. Mà lại Lâm Lãng chủ luyện là kiếm pháp, những này bất quá là đền bù mình nhược điểm. Lại nói Lâm Lãng Hấp Tinh Đại Pháp chờ còn không tu luyện tới viên mãn, nơi đó có tinh lực lại đi luyện cái khác võ lâm tuyệt học. Nhật Nguyệt Thần Giáo nếu là còn có loại này đẳng cấp võ công, vậy liền sẽ không chỉ có Hấp Tinh Đại Pháp cùng Quý Hoa Bảo Điện là trấn giáo thần công. Phải không, chúng ta lại đi hỏi một chút các trưởng lão khác, đà chủ, bọn hắn cũng có một chút độc môn võ công, nơi này cũng không thu nhận sử dụng. Tỷ như Đào Cốc Lục Tiên, Hoàng Hà Lao Tổ các loại, đều có võ học của mình truyền thừa, nhưng cũng không hiến cho thần giáo. Không cần, ta trước tìm hiểu một chút những này võ công đi. Hắn dù là không luyện, nhưng nhìn một chút làm tham khảo, cũng có thể tăng lên thực lực của mình. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 104, Nhật Nguyệt Thần Giáo không hắn Lâm Lãng lại không được. 2. Tại đối mặt Tam Hiểu Trường Pháp, quyền pháp các loại cao thủ thời điểm, cũng sẽ càng thêm thong dong. Kỳ thật có Quý Hoa Bảo Điện, cho dù là tay không tất sát, hắn cũng không yếu, nhưng có thể nhiều học một môn uy lực mạnh mẽ trường pháp, quyền pháp loại hình, nhất định có thể để hắn thực lực càng mạnh. Quyền pháp, trường pháp cái gì, hắn cũng đã có mục tiêu. Trước đó thực lực không đủ, muốn đem tới tay sẽ rất phiền phức, nhưng là hiện tại, hắn đã có 8 thành 5 chắc. Lâm đại ca, nhớ ký trời tối trước đó ra, bình nhất chỉ thuốc cũng nhanh sắp tốt. Nhìn thấy Lâm Lãng nghiêm túc liếc nhìn những cái kia bí tịch võ công, Nhậm Doanh Doanh cũng không có quấy rầy, ra ngoài đóng cửa lại. Nàng cũng lo lắng Lâm Lãng một hồi lại đến tình thú, vạn nhất cha nàng tới gặp được làm sao bây giờ. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy giữ ở ngoài cửa Lam Vương Hoàng. Lam tỷ tỷ, ngươi làm sao tại cái này, ngươi đến bao lâu? Nhậm Doanh Doanh thần sắc có chút bối rối. Lam Vương Hoàng thần sắc như thường, ta vừa tới, thế nào? Nhậm Doanh Doanh thở dài một hơi, không có gì. Ngươi muốn đi vào chọn lựa một môn võ công sao? Lâm đại ca ở bên trong đâu? Lam Vương Hoàng lắc đầu, vậy ta liền không đi vào quấy rầy Lâm đại ca, ta hai ngày nữa lại đến nhìn cũng được. Lần này nàng cũng lập được công, bị Nhậm Ngã Hành cho phép tới đây chọn lựa một môn võ công. Nàng lúc đầu rất vui vẻ tới, kết quả tại cửa ra vào nghe thấy được một chút không nên nghe thấy thanh âm. Nhậm Doanh Doanh thật là quá lớn mật, chuyện này cứ như vậy có ý tứ, không ngớt hắc cũng không chờ. Nhìn, Nhậm Doanh Doanh hẳn là không phát hiện nàng nghe chân tường sự tình. Hai người đều cảm thấy bí mật của mình không có bị phát hiện, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau lộ ra giả cười, cùng rời đi. Chạm vạng tối thời điểm, Lâm Lãng từ trong lầu các đi tới, tìm được Nhậm Ngã Hành. Tới. Ngồi, kia là bình nhất chỉ cho ngươi sát thuốc. Chọn tốt luyện cái nào môn võ công sao? Có cái gì chỗ nào không hiểu? Nhậm Ngã Hành ngồi tại giáo chủ trên bảo tọa, hăng hái. Mặc dù lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo tựa hồ không có năm đó cường thịnh, nhưng đối thủ lớn nhất Ngũ Nhạc Kiếm Minh cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại dù cho Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực bị hao tổn, cũng vẫn là đại minh thứ nhất giáo phái, thống lĩnh đại minh ma đạo. Chờ hắn thương thế khôi phục, đem Ngũ Nhạc Kiếm Minh triệt để tiêu diệt về sau, hắn sẽ để cho đại minh ma đạo tất cả cường giả đều trở thành thủ hạ của hắn, cũng áp chế cái khác giang hồ môn phái, để Nhật Nguyệt Thần Giáo trấn áp toàn bộ đại minh giang hồ. Lâm Lãng đem thuốc bưng lên đến uống sạch, nhậm giáo chủ, ta nhìn một chút những cái kia võ công, không, có loại kia có thể tốc thành sao? Có thiếu hụt cũng không cần gấp. Nhậm Ngã Hành nhíu mày quá lớn, Lâm Lãng, ngươi đã là tông sư đỉnh phong, thực lực so với lão phu cũng không yếu, mà lại ngươi còn rất trẻ, lão phu tại ngươi cái tuổi này, kém xa ngươi. Ngươi lúc này hẳn là làm gì chắc đó, làm chắc cơ sở, qua mấy năm tranh thủ lĩnh nội chân lý võ đạo, xung kích đại tông sư chi cảnh. Tốc thành võ học, không phải ngươi nên luyện. Lâm Lãng đều đã loại thực lực này, còn muốn tốc thành võ học làm gì? Tốc thành võ học đều có thiếu hụt, giai đoạn trước tiến cảnh nhanh, nhưng muốn đột phá đến đại tông sư sẽ càng khó. Tựa như là Hấp Tinh Đại Pháp đồng dạng, hắn dùng 12 năm mới nghĩ đến đền bù chi pháp. Lâm Lãng đây là nghĩ như thế nào? Nhậm giáo chủ, ta chỉ là nghĩ tìm hiểu một chút, cũng không phải là tự mình tu luyện. Lâm Lãng giải thích. Nhậm Ngã Hành vẫn là lắc đầu, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không có thu nhận sử dụng loại này võ công, có lẽ cái khác ma đạo cao thủ có, nhưng bọn hắn sẽ không giao ra. Càng là tốc thành võ công, thiếu hụt càng lớn, ngươi cũng không nên ngộ nhập lạc lối. Đây là lão phu chính mình lĩnh ngộ, dùng cho hóa giải dị chủng chân khí xung đột biện pháp, ngươi cầm đi tìm hiểu một chút đi, xem hết liền hủy đi. Nhậm Ngã Hành đem viết xong hóa giải chi pháp đưa cho Lâm Lãng, hắn cũng không hy vọng Lâm Lãng luyện công xảy ra sự cố, còn hy vọng Lâm Lãng tương lai giúp hắn mở rộng thần giáo phạm vi thế lực đâu. Lâm Lãng một mặt thất vọng, nhìn đến từ Nhật Nguyệt Thần Giáo nơi này là vơ vét không đến cái gì càng lớn thiếu hụt võ công. Hắn nhìn một chút Nhậm Ngã Hành cho hóa giải chi pháp, tiện tay đem trang giấy hủy đi, bởi vì căn bản không dùng được. Lâm Lãng, mặc dù có cái này hóa giải chi pháp, nhưng cũng không thể tùy ý hấp thụ người khác chân khí. Đến tông sư về sau, chân khí nhiều ít đã không là trọng yếu nhất, mà lại chân khí hỗn tạp cũng sẽ ảnh hưởng đột phá đến đại tông sư. Nhậm Ngã Hành cười ha hả chỉ điểm Lâm Lãng hai câu, thậm chí cầm bầu rượu tự mình cho Lâm Lãng rót chén rượu, đến, bồi lão phu uống hai chén. Ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, lão phu để người đi làm. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Ngã Hành kia một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ, xem ra cần phải để Nhậm Ngã Hành thanh tỉnh một chút. Đừng tưởng rằng đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị là đủ rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc này bốn bề nguy hiểm. Nhậm giáo chủ, ta muốn ăn nướng bổ câu đưa tin. Nhậm Ngã Hành sửng sốt một chút, nướng bổ câu đưa tin. Lâm Lãng muốn ăn nướng bổ câu, vì sao cần phải tuyển bổ câu đưa tin? Nhậm giáo chủ, sắp xếp người lặng lẽ tuần tra, ta nghĩ rất nhanh sẽ có không ít bổ câu đưa tin bị thả. Nhậm Ngã Hành biến sắc, ngươi nói là Hắc Mộc Nhai có Ngũ Nhạc Kiếm Minh nằm vùng thám tử. Ngũ Nhạc Kiếm Minh chỉ còn trên danh nghĩa, có thám tử lại như thế nào? Tả Lãnh Tiễn còn dám tới Hắc Mộc Nhai dương ai hay sao? Vậy hắn vừa vặn triệt để hủy diệt Ngũ Nhạc Kiếm Minh, hoàn thành lịch đại giáo chủ đều không hoàn thành hành động vĩ đại. Lâm Lãng lắc đầu, không chỉ Ngũ Nhạc Kiếm Minh, Bắc Thiếu Lâm, Cái Bang, Kim Tiền Bang, Hộ Long Sơn Trang các loại, khả năng đều tại Hắc Mộc Nhai có thám tử. Nhậm Ngã Hành, chiếu Lâm Lãng nói như vậy, Hắc Mộc Nhai chẳng lẽ không phải đối với thiên hạ thế lực lớn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói? Nhậm giáo chủ không tin. Vậy chúng ta nhìn một chút liền biết. Vào đêm, Hắc Mộc Nhai, một cái bóng đen từ trong ngực móc ra một con bổ câu đưa tin, đi đến không ai chú ý địa phương, lặng lẽ đem bổ câu đưa tin thả. Đột nhiên, một chi tên bắn lén bay tới, trực tiếp đem bổ câu đưa tin bắn giết. Bóng đen lập tức muốn chạy, lại nhìn thấy mấy cái người đem hắn vây vào giữa. Thượng Quan Vân cất bước đi tới, khó trách lần trước Ngũ Nhạc Kiếm Minh người có thể một đường giết tới Hắc Mộc Nhai trước, chúng ta một chút bố trí đều không phát huy ra tác dụng, nguyên lai thật sự có phản đồ. Bóng đen cười lạnh nói, phản đồ? Ta cho tới bây giờ cũng không phải là Nhật Nguyệt Ma giáo người. Ngũ Nhạc Kiếm Minh sớm muộn để ma giáo hoàn toàn biến mất. Bóng đen đột nhiên rút ra đoàn đao, phóng tới Thượng Quan Vân. Mười chiêu về sau, Thượng Quan Vân kiếm gác ở bóng đen trên cổ, nhưng bóng đen lại trực tiếp va chạm, mình cắt cổ. Thượng Quan Vân cau mày, Ngũ Nhạc Kiếm Minh tử sĩ, vẫn là thế lực khác cố ý vu oan Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Nhậm Ngã Hành an vị tại đại điện, một bên cùng Lâm Lãng ăn thịt rượu, một bên chờ lấy tin tức. Giáo chủ, thuộc hạ phát hiện một cái người vụng trộm thả bổ câu đưa tin, bổ câu đưa tin đã bắn giết, nhưng trên thư là mật ngữ. Đối phương võ công nhìn không ra con đường, tự xưng là Ngũ Nhạc Kiếm Minh người, nhưng là một vị tử sĩ, đụng kiếm mà chết, thỉnh giáo chủ thứ tội. Nghe Thượng Quan Vân báo cáo, Nhậm Ngã Hành phất phất tay, không sao, đi đem con kia bổ câu nướng bưng lên. Đang nghĩ ngợi đâu, nhìn thấy lại có người đi tới, giáo chủ, thuộc hạ phát hiện có người thả bổ câu đưa tin, bắt sống về sau, người này lại uống thuốc độc, thỉnh giáo chủ thứ tội. Không ngừng có người tiến đến báo cáo tình huống, chỉ trong chốc lát, đã có 8 người. Nhậm Ngã Hành sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn trước đó còn cảm thấy Lâm Lãng khoa trương, nguyên lai hắn mắt bên trong phòng ngự xâm nghiêm hắc mục này, lại thật để lọt thành cái sàng. 8 người, chết 6 cái, chỉ có 2 cái bị bắt sống. Đây là bạo lộ ra, nếu có người tại lúc chiều liền lặng lẽ xuống núi, truyền lại tin tức đâu? Lão phu không tại thần giáo những năm này, Hắc Mộc Nhai lại biến thành dạng này. Thượng Quan Vân, ngươi dẫn người cẩn thận tra, đem những thám tử kia cho lão phu toàn bộ bắt tới. Lâm Lãng, may mắn có ngươi nhắc nhở, nếu không lão phu cùng Nhật Nguyệt thần giáo liền muốn trở thành giang hồ trò cười. Biết có thám tử về sau, hắn sẽ đem còn lại đều tìm ra. Bất luận cái gì có một tia hiểm nghi, đều sẽ bắt lại, thà giết lầm 1000, tuyệt không buông tha một cái. Nhậm Ngã Hành cau mày, hắn muốn để Nhật Nguyệt Thần Giáo điệu thấp một đoạn thời gian, lại tuyên bố mình cường thế trở về kế hoạch xem ra là không thể thực hiện được. Thương thế hắn chưa lành, nếu là lúc này Bắc Thiếu Lâm, phái võ đang chờ lần nữa đột kích, Thần Giáo liền thật nguy hiểm. Lâm Lãng cũng nhìn ra Nhậm Ngã Hành lo lắng, hắn vỗ bộ ngực, Nhậm giáo chủ yên tâm, trong khoảng thời gian này ta đến thủ hộ Hắc Mộc Nhai. Nếu là không người nào dám tới Hắc Mộc Nhai lô mãng, tất gọi hắn có đến mà không có về. Dù sao Hắc Mộc Nhai những bí tịch kia hắn còn chưa xem xong đâu, mà lại hắn còn dự định cùng Nhậm Ngã Hành thật tốt tâm sự Nhật Nguyệt Thần Giáo tương lai phát triển cương lĩnh. Muốn để Nhậm Ngã Hành biết, cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo không hắn Lâm Lãng lại không được. Tính toán thời gian, hắn rời đi Thiên Hộ Sở trước an bài Vương Ngũ tặng một phong mật tin, cũng nên đến kinh thành a. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 105, hệ thống ẩn tàng công năng, 1. Đông Sưởng. Tao chính thuần hệ phải đem cuối cùng một phần tấu chương xem hết, tiện tay ném đi một bên, đưa đi cho bệ hạ Ngự Lang đi. Bệ hạ bây giờ rất ít sửa đổi hắn xử lý ý kiến, cơ hồ đều là trực tiếp để trưởng ấn thái giám đóng dấu, về sau liền đưa đi các bộ nha môn. Lâm Lãng bên kia còn không có tin tức. Mấy ngày trước Lâm Lãng liền nói rất nhanh có tin tức tốt chuyển đến, này làm sao còn không có động tĩnh? Hai đương đầu không người đứng tại Tào Chính Thuần mặt trước, đốc chủ, có lẽ ngay tại mấy ngày nay, ngài đối Lâm Thiên Hộ coi trọng như vậy, hắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Lần trước hắn đi Bình Dương phủ, Lâm Lãng chiêu đãi có thể để hắn phi thường hài lòng, không giống đi cái khác cẩm y vệ thiên hộ sở, cũng chỉ biết đưa tiền, hắn thiếu tiền sao? Tốt nhất như thế, ngươi tại Bình Dương phủ, nhưng sắp xếp nhân thủ. Tào Chính Thuần nâng chén trà lên, tư liệu một ngụm trà nóng. Hai đương đầu cười theo, đốc chủ yên tâm, từ Bình Dương phủ chi phủ đến thiên hộ sở hai cái tổng kỳ đều là người của chúng ta. Lâm Lãng nếu có hài lòng, chúng ta nhất định có thể trước tiên biết. Ừm. Tào Chính Thuần hài lòng gật đầu, ngươi sẽ không cảm thấy ra dạng này đối một cái công thần không tốt. Hai đương đầu nghiêm mặt nói, đốc chủ làm như thế cũng là vì Đại Minh Giang Sơn vĩnh cố, Lâm Lãng là trung thần, nhất định có thể hiểu được đốc chủ khổ tâm. Ha ha ha, Tào Chính Thuần đưa tay điểm một cái hai đương đầu, ngươi nha, liền sẽ nói dễ nghe. Hai người chính trò chuyện đâu, ba đương đầu bước nhanh đi tới, đốc chủ, có Bình Dương phủ đưa tới mật tin. Tào Chính Thuần buông xuống chén trà, nghiệm. Ba đương đầu triển khai mật tin, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại không muốn thần phục triều đình, gần đây sẽ cho Nhật Nguyệt Thần Giáo thay cái giáo chủ. Lâm Lãng, Tào Chính Thuần giật nảy cả mình, cái gì? Hắn muốn cho Nhật Nguyệt Thần Giáo thay cái giáo chủ? Lâm Lãng từ đâu tới lực lượng nói lớn mật như thế? Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại thực lực kinh người, một người đánh bại Phương Chính, Xuân Hương, Tả Lãnh Thiền mấy vị chính đạo cao thủ, mà lại Hắc Mộc Nhai cao thủ rất nhiều, lại có thật nhiều giáo chúng trấn giữ, Lâm Lãng làm sao cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đổi giáo chủ? Lại đổi thành ai? Cái này cũng không chỉ là giết Đông Phương Bất Bại là được, còn phải có thể thu phục Nhật Nguyệt Thần Giáo cái khác cao thủ, nếu không Nhật Nguyệt Thần Giáo sụp đổ, đối Đông Sưởng cũng không có gì tác dụng lớn. Cái này mới đổi giáo chủ, thực lực mạnh hơn, còn muốn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo có hy vọng, hắn nghĩ không ra Nhật Nguyệt Thần Giáo có cái nào người phù hợp yêu cầu này. Thật có dạng này người, há lại sẽ nghe Lâm Lãng? Nhưng Lâm Lãng cũng không phải là ăn nói lung tung người, cũng nhất định biết lựa gạt hắn hậu quả. Hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra Lâm Lãng làm sao làm được điểm này, nhưng nếu như có thể làm được, kia Lâm Lãng lúc trước nói với hắn kế hoạch kia trọng yếu nhất một vòng liền triệt để hoàn thành. Về sau chỉ cần nâng đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo, chậm rãi giải quyết hết giang hồ cái khác không nghe lời một phái, cái này giang hồ chẳng phải là đều ở hắn nắm giữ bên trong. Tào Chính Thuần híp mắt suy nghĩ một chút, nhanh chóng làm ra quyết định, tin tức này không thể có cái thứ ba người biết. Các ngươi hai cái phân biệt dẫn người đi một chuyến Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang, nói cho bọn hắn gần đây triều đình không hy vọng giang hồ lại xuất hiện nhiễu loạn. Hai đương đầu cùng ba đương đầu sau khi ra ngoài, trên mặt vẻ khiếp sợ còn không biến mất. Nếu như Lâm Lãng thật có thể cho Nhật Nguyệt Thần Giáo thay cái nghe lời giáo chủ, kia Lâm Lãng tại đốc chủ tâm trong mắt phân lượng, chỉ sợ muốn vượt qua bọn hắn. Nhìn đến không lâu sau đó, Lâm Lãng lại muốn lên trước, về sau cũng muốn đối Lâm Lãng khách khí một điểm mới được. Vịnh vịnh. Một con bồ câu đưa tin rơi vào Thiên Hạ đệ nhất trang. Có người đem mật tin gỡ xuống, đưa cho Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường nhìn qua hai lần, lập tức sắc mặt đại biến, toàn lực thi triển khinh công, chạy về phía Hộ Long Sơn Trang. Nghĩa phụ, Nhật Nguyệt Ma Giáo bên kia có đại sự phát sinh. Chu Vô Thị cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cái đại sự gì? Hắn hiện tại trong đầu đều là Đông Sưởng động tĩnh. Đông Sưởng hai đương đầu cùng ba đương đầu mang theo rất nhiều cao thủ xuất phát, phân biệt chạy về phía Bắc Tiếu Lâm cùng phái Võ Đang phương hướng. Tao Chính Thuần đây là điên rồi sao? Liên dựa vào lấy kia hai tên gia hỏa, muốn đối phó Đại Minh Võ Lâm chính đạo hai đại thái đầu. Nhưng hắn hiểu rõ Tào Chính Thuần mặc dù dã tâm mừng mừng, lại cũng không tự đại, lần này cử động, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Hẳn là chỉ là vì tại hoàng đế mặt trước tranh công, nói Đông Sưởng quản lý tốt giang hồ. Thượng Quan Hải Đường nhìn Chu Vô Thị không yên lòng bộ dáng, lớn tiếng nói, nghĩa phụ, Đông Phương Bất Bại chết. Cái gì? Chu Vô Thị mãnh ngẩng đầu, ai giết? Đông Phương Bất Bại thế nhưng là thiên hạ có ít đại tông sư, ma đạo đệ nhất cao thủ, nhất là thân pháp quỷ mị, mau lẹ vô cùng, điểm ấy chỉ sợ hắn cũng không sánh nổi. Dạng này cường giả, là ai giết? Nhật Nguyệt Ma Giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành mang theo Lục Tiểu Phụng, Hướng Vấn Thiên cùng một cái cao thủ không biết tên, liên thủ giết Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành, hắn còn sống. Chu Vô Thị mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn đã đột phá đại tông sư sao? Đã từng Chu Vô Thị đối Đại Minh Giang Hồ chú ý nhất người liền là Nhậm Ngã Hành, bởi vì Nhậm Ngã Hành tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp, mà Chu Vô Thị tu luyện chính là truyền lại từ Thiên Chỉ Quái Hiệp Hấp Công Đại Pháp, cả hai có dị khúc đồng công chi diệu. Chu Vô Thị cảm giác thực lực của mình phảng phất đã đến bình cảnh, hắn muốn nhìn một chút Hấp Tinh Đại Pháp, cũng có thể tìm tới thời cơ đột phá. Cũng không có chờ hắn tìm tới thời cơ động thủ đâu, Nhậm Ngã Hành liền mất tích, một lần để hắn coi là lại không hy vọng. Ngược lại là đoạn thời gian trước nghe nói đại lý cái kia nghe đồn không phải Đoàn Chính Thuần thân sinh đại lý trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự, cũng sẽ một loại cổ quái hút người chân khí công phu, để hắn rất có hứng thú. Hiện tại Nhậm Ngã Hành cũng quay về rồi, hắn cảm giác thực lực mình tiến thêm một bước thời cơ lớn hơn. Mà lại hắn cảm thấy thiên hạ có một cái có thể hút người chân khí cường giả như vậy đủ rồi, Nhậm Ngã Hành cùng Đoàn Dự đều hẳn là biến mất. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu, không biết Nhậm Ngã Hành phải chăng đột phá, nhưng căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đều bị trọng thương, ngược lại là Lục Tiểu Phụng cùng người thần bí kia giống như không có trở ngại. Lục Tiểu Phụng đã rời đi Hắc Mộc Nhai, không biết tung tích, người thần bí kia cũng không biết đã đi chưa. Chu Vô Thị khẽ nhíu mày, như thế ngược lại không tốt phán đoán Nhậm Ngã Hành phải chăng đột phá đến đại tông sư. Nhậm Ngã Hành bị thương, như thế một cơ hội. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng bị chằm chằm cực kỳ chết, không tiện lắm rời đi kinh thành đi Hắc Mộc Nhai, càng không tiện bại lộ mình sẽ hấp công đại pháp sự tình. Chờ một chút, chờ qua một đoạn thời gian ngắn, hắn sẽ tìm hoàng đế mời chỉ đi tuần một bên, khi đó hắn liền có thể lặng lẽ đi Hắc Mộc Nhai, giải quyết Nhậm Ngã Hành. Thuận tiện cũng có thể đi cùng những cái kia biên chấn tổng binh thật tốt nói chuyện, ai mới thích hợp làm đại minh hoàng đế. Điều tra rõ người thần bí kia thân phận cùng thực lực, lại điều tra rõ Nhậm Ngã Hành thực lực. Trong khoảng thời gian này, Nhật Nguyệt Ma Giáo hẳn là sẽ điệu thấp rất nhiều, giang hồ ngược lại là có thể bình tĩnh không ít. Đông nhiên hắn nghĩ tới Đông Sưởng phái đi ra hai đội nhân mã, sẽ không phải cùng cái này sự kiện có quan hệ à? Đông Sưởng đạt được tin tức, chẳng lẽ so với hắn sớm hơn? Không có khả năng. Hắn nhưng là 10 năm trước liền phái người tiềm phục tại Hắc Mộc Nhai. Đông nhiên hắn nghĩ tới một cái người, Hải Đường, có Lâm Lãng tin tức sao? Thượng Quan Hải Đường lắc đầu, căn cứ chúng ta tại Bình Dương phủ người báo cáo, Lâm Lãng rời đi Bình Dương phủ Thiên Hộ Sở, không biết tung tích. Chu Vô Thị lần nữa ngồi xuống, lại tăng thêm điều tra Lâm Lãng mật thám. Hắc Mộc Nhai bên kia lại có bất luận cái gì động tĩnh, trước tiên đến báo cáo. Thượng Quan Hải Đường sau khi ra ngoài, Chu Vô Thị trong phòng giã bước, trước đó Thượng Quan Hải Đường đã lấy được Cẩm Y Vệ cái kia trấn phủ sứ Lưu Hùng tham nhũng chứng cứ. Hẳn là để Đoạn Thiên Nhai đi hỏi một chút Lưu Hùng, Lâm Lãng đến cùng vì sao như thế bị Tào Chính Thuần coi trọng. Phái Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền ngồi tại quận khu đại điện bên trong, nhắm mắt khổ tu. Lần trước tiến công Hắc Mộc Nhai, cùng Đông Vương bất bại sau khi giao thủ, hắn mới rõ ràng mình mặc dù không yếu tại Bắc Thiếu Lâm Phương Chính, nhưng đối mặt đại tông sư, y nguyên không chịu nổi một kích. Nhất là Đông Phương Bất Bại kia mau lẹ vô cùng thân pháp, để bọn hắn căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu vây công. Đã từng hắn mơ ước ngũ nhạc cũng phái, dùng cái này đến đối kháng Bắc Thiếu Lâm, phái Võ Đang, để Ngũ Nhạc kiếm phái trở thành giang hồ đứng đầu nhất thế lực, hắn Tả Lãnh Thiền trở thành võ lâm minh chủ. Nhưng tất cả những thứ này đều tại đi Hắc Mộc Nhai về sau tan thành mây khói. Bác Thiếu Lâm, phái võ đang tổn thất cũng không lớn, vẫn là giang hồ thái đầu, nhưng hắn dẫn đầu Ngũ Nhạc kiếm minh lại tổn thất nặng nề, thậm chí chỉ còn trên danh nghĩa. Ngũ Nhạc kiếm minh bên trong năm phái đã đi thứ ba, những môn phái kia đệ tử thà rằng dựa vào môn phái khác che chở, cũng không muốn đi vào Tung Sơn, hắn Tả Lãnh Thiền cũng đã trở thành giang hồ trò cười. Thật chẳng lẽ không có lật bàn cơ hội sao? Tả Lãnh Thiền không có cam lòng. Hắn tự biết muốn đột phá đến đại tông sư, không biết phải bao lâu. Mà trong khoảng thời gian này, cũng sẽ không còn có cái gì người nguyện ý bái nhập phái Tung Sơn, phái Tung Sơn còn có thể khôi phục sao? Trường môn, có tin tức tốt, ngài nghe nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Tả Lãnh Thiền nhắm mắt lại, nói, hiện tại còn có tin tức gì có thể để cho hắn vui vẻ sao? Trừ phi là Đông Phương Bất Bại chết rồi. Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại chết. Tả Lãnh Thiền mánh mở to mắt, từ dưới đất đứng lên thân, ngươi nói cái gì? Đông Phương Bất Bại làm sao lại chết rồi? Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 106, hệ thống ẩn tàng công năng 2. Trường môn, chúng ta tại Hắc Mộc Nhai người truyền về tin tức, Nhật Nguyệt Ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành mang theo Lục Tiểu Phụng bọn người vây giết Đông Phương Bất Bại, trọng trưởng Nhật Nguyệt Ma giáo. Nhậm Ngã Hành bị thương, nhưng hắn lại nói hắn đoạn thời gian trước giết Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung, ít ngày nữa sắp hủy diệt Ngũ Nhạc kiếm minh. Nhậm Ngã Hành còn sống. 12 năm trước Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên mất tích, Đông Phương Bất Bại cướp đoạt giáo chủ chi vị, khi đó vốn là hủy diệt Nhật Nguyệt Ma giáo cơ hội tốt. Nhưng khi đó Ngũ Nhạc kiếm minh cũng không khôi phục nguyên khí, mà Bác Thiếu Lâm, võ đang chờ không muốn dẫn đầu. Tất cả mọi người coi là Nhậm Ngã Hành chết rồi, chẳng lẽ cái này 12 năm, Nhậm Ngã Hành một mực tại bế quan tu luyện thần công. Bây giờ thần công viên mãn, lúc này mới một lần nữa rời núi, đoạt hồi giáo chủ chi vị. Hắn nghĩ tới đối phó Nhật Nguyệt Ma giáo biện pháp. Người tới, đem tin tức này nhanh chóng đưa đi Hoa Sơn, mời Phong lão tiền bối rời núi, là Ngũ Nhạc đồng môn báo thủ. Lại sắp xếp người cổ động phái Hoa Sơn còn sót lại đệ tử, bức bách Phong Thanh Dương đáp ứng. Trước đó Ngũ Nhạc ba phái bị diệt sơn môn, Hoa Sơn cũng không phải là bị Nhật Nguyệt Ma giáo buông tha, mà là bởi vì Phong Thanh Dương ra tay rồi. Lần này nhất định phải để Phong Thanh Dương ra tay, mặc dù dạng này có thể sẽ để danh vọng đều bị Phong Thanh Dương cướp đi, nhưng hắn không cần thiết. Chỉ cần Nhậm Ngã Hành vừa chết, hắn liền có thể một lần nữa lấy Ngũ Nhạc minh chủ thân phận, lần nữa triệu tập giang hồ hào kiệt, triệt để hủy diệt Nhật Nguyệt Ma giáo. Đây là hắn duy nhất xoay người thời cơ, tuyệt không thể bỏ qua. Hoa Sơn, một chút đệ tử quỳ gối từ quá nhai trước. Phong Thái sư thúc, Nhật Nguyệt Ma giáo tàn sát Hoa Sơn nhiều người, Nhậm Ngã Hành giết trưởng môn cùng đại sư huynh Lệnh Hồ Sung, ngài muốn vì bọn hắn báo thù à? Phong Thái sư thúc, khẩn cầu ngài rời núi, là trưởng môn báo thù, là Hoa Sơn báo thù. Phong Thái sư thúc, phái Hoa Sơn đã thành giang hồ trò cười, xin ngài rời núi, trọng trấn phái Hoa Sơn. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người mặt trước, các ngươi mới vừa nói cái gì? Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung đều đã chết, Nhậm Ngã Hành còn sống. Chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải nói Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung mất tích sao? Hắn coi là hai người là bị tổn thương, chính ở nơi nào chữa thương, thương thế ổn định về sau liền sẽ trở về. Mặc dù hắn chướng mắt Nhạc Bất Quần, nhưng kia dù sao cũng là Hoa Sơn trưởng môn, mà Lệnh Hồ Sung càng là khó được kiếm đạo kỳ tài, độc cô cửu kiếm truyền nhân. Hai người này đều đã chết. Một cái đệ tử quỳ gối Phong Thanh Dương mặt trước, đúng vậy à, Phong Thái sư thúc, bọn hắn đều bị Nhậm Ngã Hành giết, mà lại Nhậm Ngã Hành còn tìm người liên thủ giết Đông Phương Bất Bại, một lần nữa trở thành Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ. Hắn còn tuyên bố, ít ngày nữa liền đem san bằng Hoa Sơn, triệt để hủy diệt Ngũ Nhạc kiếm phái. Phong Thanh Dương tại Hoa Sơn kiếm khí hai tông tranh phong thời điểm, liền không muốn lại để ý tới chuyện giang hồ. Những năm này Nhạc Bất Quần sở tác sở vi hắn cũng nhìn ở trong mắt, xem như một cái hợp cách trưởng môn, chỉ bất quá có chút cổ hủ, võ học tư chất đồng dạng. Thật vất vả tìm được Lệnh Hồ Sung khối này ngọc thô, vốn cho rằng 10 năm sau, lấy Lệnh Hồ Sung thực lực đủ để trấn hưng Hoa Sơn, hắn cũng coi như đem độc cô cửu kiếm truyền thừa xuống dưới. Nhưng làm sao hiện tại Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung đều đã chết? Thậm chí nếu không phải hắn tồn tại, phái Hoa Sơn khả năng cùng Hành Sơn, Thái Sơn mấy cái đồng dạng, triệt để bị diệt môn. Phong Thái sư thúc, ngài nếu không nguyện ra tay, vậy liền xin thứ cho đệ tử các tội, ta muốn rời khỏi phái Hoa Sơn. Một cái đệ tử bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đúng, ta cũng rời khỏi phái Hoa Sơn, cũng không thể không công bị Nhật Nguyệt Ma giáo giết chết. Mọi người chớ ép Phong Thái sư thúc, hắn lớn tuổi, khả năng không phải Nhậm Ngã Hành đối thủ, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi đi. Có lẽ không cần chờ đến Nhật Nguyệt Ma giáo động thủ, Đại Tùy Ma môn liền sẽ đem chúng ta Hoa Sơn hủy diệt. Đi, mọi người đi điểm Hoa Sơn bí tịch. Nhìn thấy một chút đệ tử đứng người lên, chuẩn bị xâm nhập Nhạc Bất Quần tiểu viện đi tìm kiếm bí tịch võ công, Phong Thanh Dương rốt cục nhịn không được. Hắn cả một đời đều sinh hoạt tại Hoa Sơn, há có thể trơ mắt nhìn xem phái Hoa Sơn hoàn toàn biến mất. Hoa Sơn là nhà của hắn a. Tất cả dừng tay. Hai người các ngươi, thay mặt lão phu đi Hắc Mộc Nhai cho Nhậm Ngã Hành đưa một phong thư. Hắc Mộc Nhai. Lâm Lãng mấy ngày nay là xem lượng lớn võ học bí tịch, cảm giác kiếm pháp của mình, thân pháp, ám khí chợt đều không nhỏ tinh tiến. Nhưng hắn vui vẻ nhất chính là tìm được khổ luyện thập tam thái bảo bên trong cuối cùng một môn võ công, Thiết Đăng Công. Cái này bị đặt ở tạp học bí tịch bên trong, đặt ở phía dưới cùng nhất, trước đó Lâm Lãng cũng không có chú ý tới. Có hoàn chỉnh khổ luyện thập tam thái bảo, Lâm Lãng rốt cục có thể nếm thử đem hai môn khổ luyện võ học dung hợp được, nhìn xem có thể hay không đem lịch kim thân đồng tử công thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Lần này đối chiến Đông Phương Bất Bại, nếu không phải hắn phòng ngự cực mạnh, Đông Phương Bất Bại một kích kia xuyên thấu hộ tâm kính về sau, đồng dạng có thể xuyên thấu hắn trái tim. Nếu như lực phòng ngự của hắn có thể tiến thêm một bước, vậy hắn tại tông sư chi cảnh coi như vô địch. Thậm chí là lại cùng toàn thịnh Đông Phương Bất Bại đơn đấu, cũng có sức đánh một trận. Cửa phòng bị gõ vang, Nhậm Doanh Doanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Lâm đại ca, thứ ngươi muốn ta mang đến."
"Vào đi."
Nhậm Doanh Doanh đẩy cửa tiến đến, đem một bao quần áo đặt lên bàn. Những cái kia cường tráng gân cốt, khí huyết dược liệu nàng có thể hiểu được, nhưng Lâm đại ca muốn một cái côn sắt làm gì? Nếu như Lâm đại ca muốn luyện côn pháp, cũng hẳn là dùng trường côn mới đúng.
"Lâm đại ca, cần ta hỗ trợ sao?"
Lâm Lãng lắc đầu, "Không cần. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hai ngày này đừng cho người quấy rầy ta."
Hắn phương pháp tu luyện, nhưng quyết không thể bị người nhìn thấy, nếu không giải thích không rõ,
càng không khả năng mời Nhậm Doanh Doanh hỗ trợ, kia không hủy hắn tại Nhậm Doanh Doanh trong lòng vĩ nạn hình tượng sao?
Nhậm Doanh Doanh nu thuận đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng.
Lâm Lãng nắm lên một thanh dược liệu nhai nhai nuốt xuống, cầm lên côn sắt, cắn răng một cái, đối với mình dùng sức vung xuống.
Gà bay trứng vỡ sự tình cũng vì phát sinh, hắn lúc đầu kim thân đồng tử công lực phòng ngự liền không yếu.
Khổ luyện thập tam thái bảo, phải không ngừng đập nện một chút bộ vị, mới có thể tu luyện càng nhanh.
Mà lại cái này còn có thể tăng lên phương diện kia năng lực.
Mặc dù hắn cảm thấy mình đã rất lợi hại, mỗi lần Nhậm Doanh Doanh đều bị giết quăng mũ cởi giáp, nhưng nam nhân kia sẽ cự tuyệt để cho mình lợi hại hơn đâu.
Hai ngày sau đó, Lâm Lãng nuốt cuối cùng một thanh dược liệu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chân khí dựa theo hắn thôi diễn ra lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển, cường hóa lấy gân xương ra.
Mạnh nhưng ở giữa, trên người hắn hiện lên một tầng kim sắc, dây lát về sau biến mất không thấy gì nữa.
Lâm Lãng mở to mắt, rốt cục thành công.
Túc chủ, Lâm Lãng.
Chân khí, 100 năm, đặc tính, tốc độ, độc.
Võ học, Lịch Kim thân đồng tử công, khổ luyện võ lâm tuyệt học, đại thành, Lịch tịch tả kiếm pháp, giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, Lịch hấp tinh đại pháp, võ lâm tuyệt học, đại thành, Lịch quý hoa bảo điện, võ lâm tuyệt học, tiểu thành, Lịch ngũ độc chân kinh, giang hồ tuyệt kỹ, đại thành, Mạn Thiên Hoa Vũ, ám khí giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, ngũ hổ đoạn môn đao, tam lưu đao pháp, đại thành.
Cảnh giới, võ đạo tông sư đỉnh phong, kỳ kinh bát mạch câu thông.
Lẽ ra khác biệt công pháp dung hợp sẽ phi thường khó, cưỡng ép dung hợp còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.
Mặc dù kim thân đồng tử công cùng khổ luyện thập tam thái bảo đều thuộc khổ luyện võ học, nhưng phương pháp tu luyện cũng có sự khác nhau rất lớn chỗ.
Ta dung hợp được, nhưng vô cùng thuận lợi, hẳn là đây là hệ thống ẩn tàng công năng.
Lịch chuyển công pháp dung hợp sẽ sinh ra xung đột thiếu hụt.
Lâm Lãng nội tâm ẩn ẩn có chút suy đoán, khó trách hắn cảm giác đem mặt khác kiếm pháp hóa nhập mình lịch tịch tà kiếm pháp thời điểm cũng tương đối dễ dàng.
Trước đó còn cảm thấy là mình kiếm pháp thiên phú cao, nhưng về sau vô luận là ám khí vẫn là thân pháp đều dung hợp rất dễ dàng. Hiện tại khổ luyện võ học cũng dễ dàng như vậy dung hợp thành công.
Khổ luyện thập tam thái bảo triệt để hóa vào đến lịch kim thân đồng tử công bên trong, chẳng những tăng lên hắn thân thể cường độ, cũng đem môn này khổ luyện võ học thôi diễn đến võ lâm tuyệt học cấp độ.
Thậm chí công pháp cảnh giới tu luyện từ viên mãn biến thành đại thành, cái này biểu thị hắn thân thể cường độ còn có thể tiếp tục tăng lên.
Cái này dung hợp sau lịch kim thân đồng tử công, chẳng những bảo lưu lại nguyên bản đặc tính, càng phá càng mạnh, còn bảo lưu lại khổ luyện thập tam thái bảo đặc tính, nhận đập nện càng mạnh, tăng lên càng nhanh.
Hắn mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy Nhậm Doanh Doanh đứng tại cổng, ánh mắt bên trong có vẻ lo lắng.
Xảy ra chuyện gì?
Lâm Lãng hỏi.
Lâm đại ca, không xong, vừa mới có người đưa tới một phong chiến tiếp, nói là đầu tháng sau 8, mời ta cha đi Thái Hành chi đỉnh, nhất quyết sinh tử.
Kia chiến tiếp trên ký tên là Hoa Sơn, Phong Thanh Dương.
Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều.
Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc.
Chương 107, đầu bút lông như kiếm, kiếm ma truyền nhân, 1.
Hắc Mộc Ngai đại điện.
Nhậm Ngã Hành sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nhìn thấy Lâm Lãng đi tới, thần sắc hắn mới thoáng trầm dần, thế nào, hai ngày này bế quan nhưng có thu hoạch?
Lâm Lãng gật đầu, vẫn được, hơi có tăng lên.
Ta nghe nói Hoa Sơn Phong Thanh Dương phái người đưa tới một phong chiến thiếp.
Nhậm Ngã Hành thở dài, đưa tay bên trong nắm chặt một phong thư đưa cho Lâm Lãng.
Vừa triển khai giấy viết thư, Lâm Lãng liền cảm giác phảng phất đang có người cầm một thanh kiếm đâm hướng hắn.
Cấp tốc vận chuyển lịch quý hoa bảo điện, tinh thần của hắn mới ổn định lại.
Thật là đáng sợ kiếm ý, ta chỉ là mắt nhìn chữ của hắn, thiếu chút nữa bị đả thương tâm thần.
Nếu như bị cố kiếm ý này làm bị thương, chỉ sợ hắn tương lai lại khó đột phá đến đại tông sư chi cảnh.
Nhật Nguyệt Ma Giáo, làm ác giang hồ, tàn sát ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng giang hồ chính đạo nhiều người, nhân thần cộng phẫn.
Phong Mẫu nguyện thay trời hành đạo, lĩnh giáo ma giáo hấp tinh đại pháp.
Mùng 8 tháng 9, Thái Hành chi đỉnh, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử.
Đúng vậy à, Phong Thanh Dương kiếm ý, lăng lệ vô cùng, người này kiếm pháp, tất nhiên đã đạt đến hóa cảnh.
Nhậm Ngã Hành vừa rồi cũng thiếu chút ăn thiệt thòi, may mắn hắn cũng là tâm trí kiên định hạng người, mà lại lĩnh giáo qua đại tông sư thực lực, mới không để thương thế của mình tăng thêm. Nhưng đơn đấu cường đại như thế Phong Thanh Dương, hắn không có nửa phần lòng tin chiến thắng.
Mặc dù mùng 8 tháng 9, thương thế của hắn không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục, nhưng từ trong thư này kiếm ý đến xem, Phong Thanh Dương tuyệt không yếu tại Đông Phương bất bại.
Cha, hắn hạ chiến tiếp, ngài cũng có thể không ứng chiến.
Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Nhậm Ngã Hành dáng vẻ, liền biết cha nàng không có lòng tin thắng.
Nhậm Ngã Hành lắc đầu, cái này chiến tiếp đã lão phu đã tiếp, liền không thể không đi.
Phái Hoa Sơn đệ tử Quang Minh chính đại đưa tới, trên đường đi không biết nhiều ít người giang hồ đều đã biết, hắn có thể nào cự tuyệt.
Lần này quyết đấu, hắn còn không thể tìm người vây công Phong Thanh Dương, như thế thắng cũng sẽ bị giang hồ chỗ chớ chẽn, thậm chí chính hắn đều xem thường chính mình.
Mà lại khi đó nhất định sẽ có thật nhiều người giang hồ đi quan chiến, hắn như tìm người vây công Phong Thanh Dương, những cái kia quan chiến cũng liền có lý do nhúng tay, thua thiệt còn là hắn.
Nhưng nếu như không ứng chiến, đồng dạng sẽ để cho hắn thanh danh quét rác, trở thành giang hồ trò cười. Hắn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo thật vất vả một lần nữa dựng nên hy vọng đều sẽ rơi xuống đáy cốc, tất nhiên sẽ có rất nhiều người thoát ly Nhật Nguyệt Thần Giáo, thậm chí để thần giáo sụp đổ.
Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Ngã Hành hai cha con dáng vẻ lo lắng, bỗng nhiên cười, "Nhậm giáo chủ, Doanh Doanh, các ngươi lo lắng cái gì?
Quyết đấu mà thôi, đáp ứng chính là ta có thể thay Nhậm giáo chủ đi phó ước."
Nhậm Doanh Doanh gấp, không được, Lâm đại ca, ngươi không thể đi, sẽ chết. Nhậm Ngã Hành cũng lắc đầu, hắn ước chiến chính là lão phu, sao có thể để ngươi thay thế. Lâm Lãng vừa cười vừa nói, Phong Thanh Dương chỉ nói nghĩ linh giáo hấp tinh đại pháp, ta không phải học được hấp tinh đại pháp sao? Mà lại ta là thần giáo hữu sứ, Doanh Doanh nam nhân, chẳng lẽ không tư cách thay thế thần giáo xuất chiến sao? Nhậm Ngã Hành vẫn lắc đầu, ngươi không biết Phong Thanh Dương kinh khủng, hắn là Hoa Sơn kiếm tông đệ nhất thiên tài, thậm chí là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ nhất thiên tài. Đại Tùy Giang Hồ bên kia, Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai chờ một mực tranh đấu, nhưng phái Hoa Sơn lại có thể chỉ lo thân mình, cũng bởi vì Phong Thanh Dương tồn tại. Năm đó lão phu từng gặp Phong Thanh Dương một lần, khi đó kiếm pháp của hắn đã như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Truyền thuyết Phong Thanh Dương kiếm pháp cũng không phải là truyền lại từ Hoa Sơn, mà là năm đó du lịch giang hồ, ngẫu nhiên đạt được kiếm ma độc cô cầu bại truyền thừa. Từ cái này chiến tiếp nhìn lại, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu đại tông sư chi cảnh, kiếm pháp tất nhiên càng khủng bố hơn. Nhậm Doanh Doanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, độc cô cầu bại. Tên của người này so Đông Phương Bất Bại còn phách lối. Có dám gọi loại này phách lối danh tự, thực lực tất nhiên không yếu. Nàng lo lắng hơn, tuyệt đối không thể để cho Lâm đại ca đi cùng Phong Thanh Dương quyết đấu, cha cũng không thể đi. Lâm Lãng cười cười, Nhậm giáo chủ nói là độc cô cửu kiếm a. Chẳng lẽ ngươi quên, ta lĩnh giáo qua bộ kiếm pháp kia sao? Lệnh Hồ Sung liền là Phong Thanh Dương kiếm pháp truyền nhân, nhưng ta giết Lệnh Hồ Sung. Ta cũng am hiểu kiếm pháp, có lẽ cùng Phong Thanh Dương một trận chiến, có thể để cho kiếm pháp của ta tiến thêm một bước. Yên tâm đi, liền xem như không thắng được, ta cũng có lòng tin không bị thua. Nhậm Ngã Hành nhìn chằm chằm Lâm Lãng, ngươi có thể bảo chứng bất bại. Hắn cũng không thể bảo đảm, Lâm Lãng như thế nào cam đoan? Mặc dù hắn thừa nhận Lâm Lãng là thiên tài võ học, nhưng lúc này mới mấy ngày, chẳng lẽ còn có thể vượt qua hắn rồi? Lâm Lãng cười tủm tỉm nói, Nhậm giáo chủ quên ta ra truyền công pháp tốc độ sao? Ta có thể không cùng hắn liều mạng. Độc cô cửu kiếm liệu địch tiên cơ, cũng phải Phong Thanh Dương có thể kịp phản ứng mới được. Lúc này tốc độ của hắn có thể so sánh lúc trước đối phó Lệnh Hồ Sung thời điểm càng nhanh. Coi như Lâm Lãng kiếm pháp không phải là đối thủ, còn có thể dựa vào thân pháp kéo dài thời gian. Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Sung đồng dạng, kiếm pháp cường hãn, nhưng chân khí tại cùng cảnh giới bên trong rất yếu. Kéo càng lâu, Lâm Lãng phần thắng càng cao. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, lão phu làm sao quên điểm này? Như thế đến xem, ngươi đi ứng chiến sát thực so lão phu nắm chắc lớn hơn. Tốt, lão phu liền đồng ý ngươi thay thế thần giáo xuất chiến. Đến lúc đó lão phu vì ngươi áp trận, tất không gọi người khác làm cản. Lâm Lãng lắc đầu, không cần, chính ta đi là được rồi. Vì phòng ngừa có người thừa cơ đánh lén hát một ngai, Nhậm giáo chủ tốt nhất lưu tại nơi này tỏa chấn. Nhậm Ngã Hành đứng người lên, tốt, đưa qua mấy ngày, lão phu vì ngươi trắng đi. Ngươi cần gì, lão phu vì ngươi chuẩn bị. Lâm Lãng cũng sẽ không khách khí, ta cần một thanh hảo kiếm, còn cần một chút kiếm pháp cao thủ luận bàn, cũng cần một chút có thể cường tráng gân cốt dược liệu. Cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ thời điểm, hắn kiếm liền đoán mất, cái này khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Một thanh kiếm tốt đối một cái kiếm khách cực kỳ trọng yếu, tựa như là nam nhân có một cán đại thương, đều đối chiến lực có bổ trợ. Không có vấn đề, ta cái này vì ngươi chuẩn bị một thanh hảo kiếm. Dược liệu cũng có rất nhiều, ngươi tùy tiện dùng. Ta sẽ triệu tập thần giáo tất cả kiếm pháp cao thủ trở về cùng ngươi luận bàn, đợi lão phu mấy ngày nữa thương thế khôi phục hơn phân nửa, cũng có thể cho ngươi nhận chiêu. Lâm Lãng về tới tiểu viện của mình bên trong, cầm một thanh phổ thông kiếm sắt diễn luyện kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm danh xưng liệu địch tiên cơ, có công không thủ, phá hết thiên hạ hết thảy chiêu thức. Nhưng ở Lâm Lãng nhìn đến, cái này kiếm pháp còn không gọi được vô địch. Nếu thật là vô địch, Lệnh Hồ Sung làm sao lại chết ở trên tay hắn đây? Thiên hạ không có vô địch võ công, đồng dạng võ công, tại người khác nhau dùng đến, uy lực cũng tất nhiên khác biệt. Lâm Lãng đầu góc bên trong hồi tưởng đến ngày xưa cùng Lệnh Hồ Sung giao thủ chẳng cảnh, mình không ngừng thôi diễn phương pháp phá giải. Độc cô cửu kiếm cũng không phải là không có chút nào sơ hở, chỉ bất quá công địch tất yếu, để người phát hiện sơ hở cũng không cách nào bắt lấy. Chỉ cần ta đầy đủ nhanh, liền xem như Phong Thanh Dương thấy được ta sơ hở, cũng đồng dạng bắt không được. Duy nhất biến số, liền là Phong Thanh Dương kiếm ý. Lâm Lãng lần nữa triển khai kia phong thư, trải nghiệm lấy những chữ viết kia trên kiếm ý. Mỗi một bút phảng phất đều là một chiêu kiếm pháp, bình thường kiếm khách nhìn thấy về sau, khả năng ngay cả rút kiếm cũng khó khăn. Phong Thanh Dương chỉ sợ nghĩ không ra, hắn cái này phong ẩn chứa kiếm ý chiến tiếp, ngược lại có thể giúp ta quen thuộc kiếm ý của hắn. Cái này khiến ta tại đối mặt hắn thời điểm, sẽ càng thêm thong dong. Lâm Lãng cũng đang nghĩ, hắn lúc nào có thể lĩnh ngộ võ đạo của mình chân ý? Không nhất định không phải là kiếm ý, cũng có thể là khác, như thế mới tính là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Mãi cho đến trời tối, Nhậm Doanh Doanh mới gõ vang cửa phòng, mang theo hộp cơm đi tới, "Lâm đại ca, ăn một chút gì đi. Ngươi thật sự có nắm chắc đối phó Phong Thanh Dương sao?" Lâm Lãng vừa ăn đồ vật vừa nói, "Đương nhiên là có nắm chắc. Không nắm chắc hắn mới sẽ không đáp ứng đâu, thật sự cho rằng hắn sẽ vì Nhậm Ngã Hành đi chịu chết." Nhậm Ngã Hành nghĩ hay lắm. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." Nàng ngồi tại Lâm Lãng bên người, hai tay chống cái cằm, cười doanh doanh nhìn xem Lâm Lãng. Lâm Lãng dùng khăn vuông lau khóe miệng, chính mình cũng ăn, Nhậm Doanh Doanh có phải hay không còn bị đói đâu. Vậy liền cho ăn no nàng. "Lâm đại ca, đừng chậm trễ ngươi luyện công." Nhậm Doanh Doanh có chút dây rủa, một bộ muốn cự còn nên dáng vẻ. "Lâm Lãng, không có việc gì, ta đây chính là đang luyện công. Thăng cấp sau nghịch kim thân đồng tử công, cũng phải tiếp tục tăng lên nha." Nhậm Doanh Doanh thì tương đương với hắn thuốc bổ. Một canh giờ sau, cán thuốc Nhậm Doanh Doanh đứng lên, hồng quang đầy mặt dọn dẹp trên bàn bắt nhanh, "Lâm đại ca, vậy ngươi thật tốt luyện công, ta sáng mai lại đến đưa cơm cho ngươi." Cũng không biết nàng mục đích phải chăng thật chỉ là đưa cơm, vẫn là mình cũng nghĩ ăn chút cái gì. Lâm Lãng cảm thụ được nghịch kim thân đồng tử công tăng lên biên độ, vừa lòng phi thường. Nuốt một chút liệt thuốc về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục tu luyện. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 108, đầu bút lông như kiếm, kiếm ma truyền nhân 2. Ngày thứ 2, Nhậm Doanh Doanh tới ngoại trừ đưa cơm, còn đưa tới một thanh kiếm. Lâm đại ca, đây là cha để cho ta cho ngươi bảo kiếm, mặc dù so ra kém Nga Mi ỷ Thiên kiếm cường đại như vậy, nhưng cũng đủ để sánh vai giang hồ bên trong một chút danh kiếm. Kiếm tên Nhật Nguyệt, dài 3 thước 7 tấc, nặng 8 cân 2 lượng, vẫn thạch làm chủ, dựa vào nhiều loại tài liệu quý giá, chém sắc như chém bùn, từng là phụ thân ta bội kiếm. Nhậm Ngã Hành năm đó cũng là kiếm pháp cao thủ, thẳng đến khổ luyện hấp tinh đại pháp về sau, mới không còn dùng kiếm, bởi vì cảm thấy không dùng tới. Trường pháp, quyền pháp chờ cận thân chiến đấu chiêu thức, càng có thể phát huy ra hấp tinh đại pháp uy lực. Lâm Lãng nhìn thoáng qua, trên chuôi kiếm một mặt khắc lấy mặt trời, một mặt khắc lấy trăng khuyết, nhẹ nhàng huy động, 10 phần tiện tay. Rút ra trên bàn kia phổ thông trường kiếm, song kiếm đối chặt, kia trường kiếm bình thường trực tiếp bị cắt đứt. Hảo kiếm. Lâm Lãng đối với cái này rất hài lòng, thanh kiếm này đối phó Phong Thanh Dương đầy đủ. Lâm đại ca, cha đem thần giáo bên trong kiếm pháp cao thủ đều triệu tập trở về, lúc này ở đại điện bên trong chờ, cái mặt nạ này cho ngươi, tránh khỏi mỗi ngày đều đến cho ngươi dịch dung. Mặt nạ màu bạc che chắn lấy Lâm Lãng cả khuôn mặt, đối tấm gương nhìn thoáng qua, hoàn toàn che lại cái kia tuấn mỹ dung nhan. Quay đầu đến hắn cũng học một ít dịch dung thuật, đây chính là hành tẩu giang hồ, giết người cấp của thiết yếu kỹ năng. Nếu có thể cùng Tư Không Trích Tinh đồng dạng để người hoàn toàn nhìn không ra, vậy sau này ra ngoài sóng liền triệt để không lo lắng. Đi vào đại điện, bên trong hội tụ hơn 20 người, mỗi cái người đều cầm kiếm. Giáo chủ, hiện trên giang hồ đều đang đồn, nói Hoa Sơn một vị tiền bối cao thủ Phong Thanh Dương muốn quyết đấu với ngươi, là thật sao? Giáo chủ, ta nhìn huynh đệ chúng ta trực tiếp thẳng hướng Hoa Sơn, đem kia phái Hoa Sơn diệt môn được rồi, phái Hoa Sơn âm hiểm xảo trá, năm đó chúng ta thần giáo thập đại trưởng lão nhưng chính là bị bọn hắn lừa gạt giết chết. Đúng đấy, phái Hoa Sơn chỉ còn lại một cái có thể cầm được xuất thủ người, muốn thừa dịp giáo chủ thụ thương kiếm tiện nghi, còn thật không biết xấu hổ. Nhậm Ngã Hành giơ tay lên, Hoa Sơn Phong Thanh Dương xác thực cho thần giáo đưa tới một phong chiến thiếp, nói muốn lĩnh giáo thần giáo chân giáo công pháp hấp tinh đại pháp. Cho nên lão phu chuẩn bị phái thần giáo hữu sứ ra tay, chém giết Phong Thanh Dương, dương ta thần giáo chi uy. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhậm giáo chủ trọng trưởng thần giáo về sau, liền tuyên bố thần giáo có hữu sứ, nhưng bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua cái này người. Giáo chủ, hữu sứ liền là cái kia cùng Lục Tiểu Phụng cùng một chỗ, trợ giúp Nhậm giáo chủ chém giết phản đồ Đông Phương Bất Bại người sao? Giáo chủ, nghe nói hữu sứ võ công cực kỳ cao, gần với giáo chủ, nhưng hắn thay thế giáo chủ xuất chiến không thích hợp à? Hướng Vân Thiên, lão tử cũng cùng một chỗ hỗ trợ đối phó Đông Phương Bất Bại, tại sao không ai xét đâu? Nhậm Ngã Hành mắt nhìn nói không thích hợp lý đại chủ, nhìn đến lúc này dạy bên trong cũng không phải là tất cả mọi người hoàn toàn nghe lệnh của hắn a. Lão phu đã sớm đem trấn giáo thần công hấp tinh đại pháp truyền thụ cho hắn, hắn có thể đại biểu lão phu, đại biểu thần giáo xuất chiến. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao, nói như vậy cái kia vô cùng thần bí hữu sứ là giáo chủ người thừa kế. Chẳng lẽ là giáo chủ mất tích những năm này, ở bên ngoài tu đồ đệ? Nhưng Lý đại chủ tiếp tục nói, Phong Thanh Dương khiêu chiến là giáo chủ, để hữu sứ đi quyết đấu, chẳng phải là gọi người ngoài chê cười ta thần giáo, cho cười giáo chủ e sợ chiến. Nói bậy nói bạn. Lâm Lãng tử cổng đi tới, Phong Thanh Dương là thân phận gì? Đừng nói Ngũ Nhạc minh chủ, ngay cả phái Hoa Sơn trưởng môn đều không phải, cũng xứng khiêu chiến ta thần giáo giáo chủ. Nếu như tùy tiện cái gì người đều có thể hạ chiến tiếp khiêu chiến ta thần giáo giáo chủ, thần giáo uy nghiêm ở đâu? Ngươi một mực cổ động giáo chủ xuất chiến, ta nhìn ngươi chính là Ngũ Nhạc kiếm minh thám tử. Dứt lời, hắn vọt thẳng hướng Lý đại chủ. Lý đại chủ cũng trong nháy mắt rút kiếm, một tên tiểu bối còn dám quát lớn hắn. Ngược lại muốn xem cái này khoác lác rất lợi hại hữu sứ, có bản lĩnh gì. Nhưng hắn phát hiện Lâm Lãng vừa mới còn tại chính diện đâu, chợt quỷ dị xuất hiện ở hắn bên trái. Hắn cấp tốc biến chiêu, vung kiếm quét ngang, lại nhìn thấy Lâm Lãng mánh vọt tới trong ngực của hắn, đưa tay nắm trên cổ tay hắn mạnh môn. Một nháy mắt hắn để không nổi nửa điểm chân khí, bị Lâm Lãng tùy tiện điểm trúng huyệt đạo. Chỉ là một chiêu, hắn lại bị Lâm Lãng bắt sống. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám phản bội thần giáo. Dẫn đi nhốt lại, quay đầu thật tốt thẩm vấn một chút. Cùng hai cái giáo chúng nhìn nhau một cái, đem bị điểm huyệt đạo Lý đại chủ mang đi ra ngoài. Nhậm Ngã Hành nhìn Lâm Lãng càng thêm hài lòng, vừa rồi hắn liền muốn ra tay, bất quá lo lắng có người cảm thấy hắn bị Lý đại chủ nói trúng tâm tư, thật là không dám cùng Phong Thanh Dương quyết đấu. Cho nên thẹn quá hóa giận đối dạy bên trong huynh đệ độc thủ. Nhưng Lâm Lãng ra tay lại khác biệt, chẳng những ngôn ngữ bên trong nói Phong Thanh Dương không xứng hắn cái này thần giáo giáo chủ ra tay đối phó, còn nhẹ nhõm cầm xuống Lý đại chủ. Ta sẽ đại biểu thần giáo, chém giết Phong Thanh Dương, để người trong thiên hạ cũng không dám tại ta thần giáo mặt trước lỗ mãng, còn ai có ý kiến? Đang ở đâu còn có người dám mở miệng, bọn hắn cảm giác Lâm Lãng tựa hồ so Nhậm giáo chủ càng thêm bá đạo. Lý đại chủ bất quá là nói ra mọi người tiếng lòng, thế mà liền bị nói thành phản đồ. Nhưng Lâm Lãng thực lực, cũng quả thật làm cho bọn hắn e ngại. Tốc độ kia, có vẻ giống như trước đó Đông Phương Bất Bại đồng dạng. Nhưng vì sao muốn dẫn lấy mặt nạ, bộ dáng của hắn chẳng lẽ nhận không ra người? Các ngươi đều là thần giáo kiếm pháp cao thủ, hôm nay gọi các ngươi tới, liền là so với ta kiếm. Lâm Lãng nhìn những công cụ này, người tựa hồ không dám cùng hắn động thủ, vậy liền cho bọn hắn một chút động lực, có trọng thưởng tất có dũng phu. Các ngươi cùng tiến lên, ai có thể dính vào góc áo của ta, thưởng năm bảo mật hoa rượu một vò, ai có thể làm bị thương ta một kia, lại thêm giang hồ tuyệt kỹ ba môn. Nếu là ai có thể trọng thương ta, có thể làm thần giáo trưởng lão. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, Nhậm Ngã Hành ngồi tại giáo chủ trên bảo tọa, không nghe thấy hữu sứ lời nói sao? Là cảm thấy tặng thưởng quá ít, vẫn là các ngươi căn bản không có lòng tin. Bạch, có người bỗng nhiên một kiếm đâm về Lâm Lãng, vì làm trưởng lão, đánh lén cũng sẽ không tiếc. Một cái người ra tay, những người khác cũng trong nháy mắt đều công hướng Lâm Lãng. Hơn 20 người vây công, trong đó yếu nhất cũng là võ đạo đại sư, thậm chí còn có hai vị tông sư sơ kỳ cao thủ. Vừa mới bắt đầu, Lâm Lãng liền đã rơi vào hạ phòng, chung quanh tất cả đều là người, thậm chí còn có người nhảy dựng lên, từ trên hướng xuống tiến công. Nhậm Doanh Doanh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng Nhậm Ngã Hành lại hết sức đạm định. Hắn có thể nhìn ra, Lâm Lãng mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không có bại tướng. Vậy công người mặc dù nhiều, nhưng chính là bởi vì nhiều người, cho nên rất nhiều người chiêu thức không thi triển được, ngược lại là ảnh hưởng lẫn nhau. Các ngươi chú ý phối hợp, công kích thời điểm chạy khác biệt chỗ yếu hại. Lâm Lãng một bên ngăn cản đám người tiến công, còn một bên chỉ điểm những người này làm sao công kích mình. Cái này khiến những người kia đều nổi giận. Mặc dù bọn hắn biết mình đơn đả độc đấu tuyệt không phải Lâm Lãng đối thủ, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ, chẳng lẽ ngay cả Lâm Lãng góc áo đều dính không đến sao? Mà lại bọn hắn phát hiện Lâm Lãng chỉ là ngăn cản, cũng không có công kích, thế là cả đám đều điên cuồng tấn công, không còn lưu ba phần lực phòng ngự. Một canh giờ sau, tất cả mọi người mệt không được, cảm giác chân khí đều đã hao hết, nhưng Lâm Lãng lại không sự tình người đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, cái này lại không được. Nghỉ ngơi hai canh giờ lại tiếp tục. Lâm Lãng giống như là lòng dạ hiểm độc địa chủ nghiến ép tá điền đồng dạng, nhất định phải ép ra những người này trên thân dọn cuối cùng dầu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Lãng một mực tại cùng những người này giao thủ, thậm chí đổi được càng thêm chống trải địa phương, cho những người kia càng phát hơn vùng không gian. Lại về sau, thậm chí cho phép bọn hắn dùng ám khí đánh lén. Lâm Lãng cảm giác thân pháp của mình tiến bộ cực lớn, đem rất nhiều thần giáo cất giữ thân pháp bí tịch bên trong quyết hiếu, đều dung nhập vào thân pháp của mình bên trong. Mà kiếm pháp của hắn tiến bộ càng nhiều, bất luận từ phương hướng nào công kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải mất, cũng học được những người này rất nhiều độc môn kiếm chiêu. Hiện tại những người này cùng một chỗ, cũng vô pháp cho Lâm Lãng bất luận cái gì áp lực. Đột nhiên, Nhậm Ngã Hành xông vào đám người, một kiếm đâm về Lâm Lãng giữa lưng. Một kích này, để Lâm Lãng cảm nhận được áp lực từ lớn, thậm chí hắn từ Nhậm Ngã Hành trên thân, cảm nhận được một cỗ sát ý. Lâm Lãng thân ảnh đột nhiên tăng nhanh, ngăn cản bắt đầu trở nên phí sức, mấy lần đều kém chút thụ thương. Mấy chục chiêu về sau, hắn chậm rãi thích ứng Nhậm Ngã Hành vây công, cũng bắt đầu phản kích. Nhậm Ngã Hành lập tức thay đổi một bộ khác kiếm pháp, phối hợp những người khác, tiếp tục áp chế Lâm Lãng. Một canh giờ sau, những người khác chân khí hao hết, Nhậm Ngã Hành cũng đống nhiên lui lại, ha ha ha, tốt, lão phu hiện tại hoàn toàn tin tưởng kiếm pháp của ngươi không yếu tại Phong Thanh Dương. Mau lẹ vô cùng thân pháp, quỷ dị khó lường chiêu thức, hắn thật có một loại lần nữa đối mặt Đông Phương bất bại cảm giác. Mà lại hắn có thể cảm giác được, Lâm Lãng đang hấp thu những người khác kiếm pháp bên trong chiêu thức tinh túy, loại kiếm đạo này thiên phú, quá mức kinh người. Còn may mà giáo chủ vừa rồi lưu thủ, nếu là sử dụng hấp tinh đại pháp, ta chỉ sợ đã thua. Giáo chủ, tính toán thời gian, ta cũng nên đi Thái Hành Sơn phó ước. Xét trước mấy ngày khởi hành, trên đường đi có thể đi từ từ, cũng thuận tiện làm một chút cái khác căn bài. Ngũ Nhạc Kiếm Minh cũng nên hoàn toàn biến mất. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 109, cầm xuống nàng, thiếu phấn đấu mấy chục năm a. 1. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lãng một người một ngựa, từ Hắc Mộc Nhai rời đi. Nhậm Ngã Hành đưa mắt nhìn Lâm Lãng rời đi về sau, quay người đi trở về đại điện. Hắn ngược lại muốn xem trong thời gian này ai dám đến Hắc Mộc Nhai làm cản. Ngược lại là Nhậm Doanh Doanh không đến đưa tiễn, bởi vì đêm qua thật sự là quá mệt mỏi. Nàng nào biết được Lâm Lãng hôm qua lại không đi đường thường, để nàng hiện tại đi đường đều đau. Liền xem như sáng sớm hôm nay, nàng còn bị Lâm Lãng lôi kéo ăn non nê. Rời đi Hắc Mộc Nhai địa giới về sau, Lâm Lãng một bên đi đường, một bên tại đầu góc bên trong tìm hiểu kiếm pháp. Vô chiêu cảnh giới rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đạt tới? Chẳng lẽ là kiếm của ta pháp cơ sở quá yếu? Hắn trong khoảng thời gian này học được không ít cái khác kiếm pháp chiêu thức chỗ tinh diệu, lại thêm lịch Quý Hoa Bảo Điện tăng lên tới đại thành cảnh giới, tốc độ lần nữa gia tăng. Lịch tịch ta kiếm pháp uy lực, so giết Đông Phương bất bại thời điểm lại tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là không đạt tới vô chiêu cảnh giới, cảm giác còn kém Lâm Môn một cước, lại không biết như thế nào vượt qua. Điểm này Nhậm Ngã Hành cũng không giúp được hắn, lúc này Nhậm Ngã Hành kiếm pháp thực lực đã không bằng Lâm Lãng. Thậm chí Lâm Lãng cảm thấy nếu như hai người thật giao thủ, Nhậm Ngã Hành tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đi ngang qua một tòa thành thời điểm, để người đưa phong thư về Bình Dương phụ thiên hộ sở, hắn đi vào một cái tiểu lâu ngồi xuống ăn cơm. Tiểu lâu đại đường, Lâm Lãng ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, tiện tay ném ra một tỏi 10 lượng bạc cho tiểu nhị, đem ngựa của ta cho ăn tốt nhất có khô, lại đến một bàn thịt rượu, còn lại thưởng ngươi. Thịt rượu đi lên, đột nhiên hắn nghe thấy được một tiếng thức gõ đập bàn thanh âm. Ngẩng đầu, Lâm Lãng thấy được trong hành lang có cái thuyết thư cái bàn, trên đài ngồi một vị mặc vải xanh áo xanh, tóc trắng xóa lão đầu, trong tay cầm một cái dài hai thước thuốc lá rời cán, bên cạnh còn có một cái con mắt rất sáng song đuôi ngựa tiểu cô nương. Này đôi đuôi ngựa, giống như xe gắn máy tay vịn à, để Lâm Lãng có một loại muốn cưỡi đi lên rong ruổi xúc động. Lão giả nhìn thấy hấp dẫn tất cả thực khách ánh mắt, buông xuống tẩu thuốc, hôm nay chúng ta giảng một kiện giang hồ đại sự, các vị có biết đại minh lớn nhất giáo phái Nhật Nguyệt Ma giáo đổi giáo chủ? Mấy ngày trước, Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đông Phương bất bại bị người tại Hắc Mộc Nhai đánh giết. Kia Đông Phương bất bại tu luyện chính là thần công Quý Hoa Bảo Điện, thân pháp mau lẹ vô cùng, chiêu thức quỷ dị khó lường, từng dựa vào mấy cây tú hoa châm, liền giết Ngũ Nhạc Kiếm Minh ba vị trưởng môn, lại đánh bại Bắc Thiếu Lâm Phương trưởng Phương Chính, Võ Đang trưởng môn Xuân Hư, Ngũ Nhạc Minh chủ Tạ Lãnh Thiền, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần các cao thủ. Bên cạnh tiểu cô nương một mặt tò mò hỏi, dạng này một vị võ công đã đạt đến hóa cảnh, lĩnh ngộ chân lý võ đạo đại tông sư, ai có thể giết được? Rất nhiều người giang hồ đều nhìn chằm chằm lão giả, bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Lão giả khẽ mỉm cười, bưng lên trước mặt trà chén, cái này cho tới trưa, còn không ăn một ngụm đồ đâu. Bên cạnh một bàn người giang hồ trực tiếp ném đi một khối lớn bạc đến lão giả trước mặt trên bàn, thưởng ngươi, nói nhanh một chút, đến cùng là ai giết ma giáo giáo chủ Đông Phương bất bại? Lão giả nhìn thấy bạc, lập tức vui vẻ ra mặt, cái này người mọi người khả năng rất nhiều thiếu hiệp đều chưa từng nghe qua, hắn cứ gọi Nhậm Ngã Hành, là Nhật Nguyệt Ma giáo đời trước giáo chủ, am hiểu Nhật Nguyệt Ma giáo chân giáo thần công hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành mời bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, còn có một cái thần bí tuổi trẻ kiếm khách, cùng một chỗ liên thủ, giết Đông Phương bất bại, trọng đoạt Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ bảo tọa. Lão giả tại kia sinh động như thật giảng thuật Hắc Mộc Nhai phát sinh sự tình, Lâm Lãng có chút hăng hái nhìn xem hai người. Hắc Mộc Nhai phát sinh sự tình, cũng không phải tùy tiện một cái người viết tiểu thuyết liền có thể biết đến, nhất là biết đến còn cực kỳ kỹ càng. Hoa Sơn kiếm tông cao thủ Phong Thanh Dương phái người đưa chiến thiếp đi Hắc Mộc Nhai, tháng này mùng 8 muốn tại Thái Hành Sơn đỉnh khiêu chiến Nhậm Ngã Hành. Lâm Lãng đã xác định, cái này ông lao tóc bạc liền là Bách Hiệu Sinh binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thiên cơ đồng người sở hữu thiên cơ lão nhân Tôn Bạch Phát, còn bên cạnh tiểu cô nương kia, liền là hắn cháu gái Tôn Tiểu Hồng, tiểu lý phi đao lý tầm hoan điên cuồng mê muội. Nghe đồn Tôn Bạch Phát phía sau có cái cực kỳ khổng lồ thế lực, có được cực kỳ cường đại hệ thống tình báo, không biết là bọn hắn tại Hắc Mộc Nhai sắp xếp nhân thủ, vẫn là từ cái khác giang hồ đại phái bên kia đạt được tin tức. Phong Thanh Dương hạ chiến tiếp sự tình đã truyền khắp giang hồ, đây là có người lo lắng Nhậm Ngã Hành không ứng chiến sao? Cũng không biết lần này Tạ Lãnh Thiền sẽ hay không đi quan chiến. Những người khác nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân, nghiêm túc nghe Thiên Cơ lão nhân thuyết thư, thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng thán phục, chỉ có Lâm Lãng nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân bên cạnh Tôn Tiểu Hồng. Một cái lão giả tóc bạc có gì đáng xem, vẫn là loại này thiếu nữ đẹp mắt. Mặc dù Tôn Tiểu Hồng chỉ thích Lý Tầm Hoan, thậm chí là phát cuồng, xem Lý Tầm Hoan là nam thần. Vậy hắn liền cùng Lý Tầm Hoan kết giao bằng hữu tốt, thực sự không được bái cá biệt tử. Lý Tầm Hoan có thể đem vị hôn thê đều đưa cho kết bái đại ca Long Tiếu Vân, thậm chí đem gia sản đều cho đối phương. Chỉ cần hắn cùng Lý Tầm Hoan trở thành bằng hữu, kia Lý Tầm Hoan nhất định sẽ không theo hắn tranh Tôn Tiểu Hồng. Mặc dù Tôn Tiểu Hồng võ công không cao, nhưng nàng gia gia Thiên Cơ lão nhân võ công khẳng định tại Nhậm Ngã Hành phía trên, lại thêm phía sau kia cường đại mạng lưới tình báo, cầm xuống Tôn Tiểu Hồng, thiếu phấn đấu mấy chục năm a. Một cái tiểu cô nương mà thôi, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Thiên Cơ lão nhân một mực nói nhanh nửa canh giờ, mới rốt cục kể xong. Hắn đứng người lên đang muốn rời đi, lại nhìn thấy một người trẻ tuổi đi đến mặt trước, hai vị mới vừa nói cố sự rất êm tai, phảng phất các ngươi tận mắt thấy đồng dạng. Tôn Tiểu Hồng trừng to mắt, thế nào, ngươi cảm thấy đây là chúng ta biên? Ông nội ta nói cố sự, chưa từng có giả. Lâm Lãng gật gật đầu, ta tin tưởng lão tiên sinh cố sự nhất định là thật. Vị muội muội này đẹp như thế, cũng nhất định sẽ không gạt người. Lão tiên sinh mới vừa nói chưa ăn cơm, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống ăn một điểm, ta gọi người một lần nữa trên một bàn thịt rượu. Ta cũng có một chút sự tình, muốn theo lão tiên sinh thỉnh giáo một phen. Thiên Cơ lão nhân đánh giá Lâm Lãng, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Người trẻ tuổi này là ai? Nhìn bất quá chừng 20 niên kỷ, nhưng rõ ràng người mang cực kỳ thâm hậu chân khí, phảng phất đã là đỉnh phong tông sư. Hắn cũng không biết Đại Minh giang hồ lúc nào xuất hiện như thế một cái võ đạo thiên tài, so với gần nhất Di Hoa cung vị kia ra cất bước thiếu chủ Hoa Vô Khuyết còn mạnh hơn. Tôn Tiểu Hồng nhìn xem Lâm Lãng, thiên hạ lại giống như tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan đồng dạng tuấn tú nam nhân. Nhưng coi như người này dáng dấp tuấn tú vô cùng, võ công khẳng định không bằng Lý Tầm Hoan. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát, đây chính là tại binh khí phổ trên bài danh thứ ba đâu. Thiên Cơ lão nhân vừa cười vừa nói, có người mời ăn cơm, lão phu làm sao lại cự tuyệt. Rốt cuộc mỗi ngày thuyết thư kiếm cũng không nhiều. Người trẻ tuổi, ngươi xưng hô như thế nào, muốn hỏi gì? Lâm Lãng mời hai người ngồi xuống, vãn bối họ Lâm, ta muốn theo lão tiên sinh thỉnh giáo một chút, như thế nào lĩnh ngộ vô chiêu cảnh giới. Thiên Cơ lão nhân bưng rượu chén tay dừng một chút, Lâm tiểu tử, lão phu chỉ là một cái thuyết thư, biết một chút giang hồ cố sự thôi, ngươi hỏi nhầm người. Lâm Lãng cười tủm tỉm nói, thật sao? Vậy không bằng lão tiên sinh tùy tiện nói một chút, có lẽ vạn bối có thể từ đôi câu vài lời bên trong có chỗ lĩnh ngộ đâu. Thiên Cơ lão nhân thở dài, ngươi đến cùng là ai, cái nào môn phái? Sư phụ là ai? Làm sao lại nhận biết lão phu? Nhìn đến người trẻ tuổi này, là biết thân phận của hắn. Lẽ ra có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy đỉnh phong tông sư, tất nhiên là giang hồ bên trong đứng đầu nhất môn phái, dạng này môn phái chẳng lẽ không ai có thể cho Lâm Lãng giải hoặc sao? Lâm Lãng, lão tiên sinh mặc dù khí tức nội liễm, nhưng vị muội muội này rõ ràng có cao minh kinh công, cho nên ta lớn mật đoán một chút, hai vị họ Tôn, xem ra là đoán đúng. Ta không môn không phái, cũng không có sư phụ, võ công toàn bộ nhờ tự học. Mặc dù Nhậm Ngã Hành truyền hắn hấp tinh đại pháp, nhưng hắn luyện là nghịch hấp tinh đại pháp, làm sao lại không phải tự học rồi? Nhật Nguyệt thần giáo danh sách bên trong cũng không có ghi chép tên của hắn, hắn đương nhiên là không môn không phái. Tôn Tiểu Hồng khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, ngươi tự học võ công, liền có thể chạm đến cảnh giới này rồi. Kia thiên phú của người nọ, chẳng phải là cùng Lý Tầm Hoan đồng dạng cường đại, mà lại có thể nhìn ra nàng có cao minh kinh công, cũng nhờ vào đó suy đoán ra nàng cùng thân phận của gia gia, người này vẫn là cái người rất thông minh. Nếu không phải nhìn thấy Lâm Lãng không có bốn đầu lông mày, nàng đều hoài nghi có phải hay không Lục Tiểu Phụng giả mạo. Thiên Cơ lão nhân cũng kinh ngạc vô cùng, tự học có thể đạt tới cảnh giới này, vậy liền không chỉ là thiên tài, mà là tuyệt thế thiên tiêu. Vô chiêu là một loại võ học cảnh giới, cũng là lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh cơ sở. Ngươi chỉ dùng kiếm, lão phu liền dùng kiếm để giải thích cho ngươi. Lấy ý ngự kiếm, tùy tâm sử dụng, quên mất những chiêu thức kia, như vậy ra chiêu đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối mặt bất luận cái gì công kích, đều có thể bản năng làm ra đáp lại. Muốn làm đến điểm này, liền muốn bỏ qua những cái kia bộ chiêu, chỉ nhớ rõ kiếm pháp thứ căn bản nhất là đủ. Khi ngươi quên mất mình học những chiêu thức kia con đường, cũng liền có thể bước vào vô chiêu cảnh giới. Khi đó ngươi có rất lớn khả năng lĩnh ngộ kiếm ý của mình. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 110, cầm xuống nàng, thiếu phấn đấu mấy chục năm a, 2. Thiên Cơ lão nhân nói rất đơn giản, nhưng Lâm Lãng biết muốn làm đến quá khó khăn. Học được lâu như vậy chiêu thức con đường, còn dung hợp rất nhiều kiếm pháp tinh túy, hiện tại để hắn đều quên mất, cái nào dễ dàng như vậy. Khó trách đều nói luyện võ cần nhất là ngộ tính thiên phú, tiếp theo mới là căn cốt. Giang hồ bên trong liền có thật nhiều người tàn tật, đồng dạng có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. mà những cái kia tư chất ngu dốt lại ít có thể thành đại khí, thậm chí tư chất ngu dốt người cũng sẽ không có danh sư nguyện ý chỉ điểm. Người khác dạy một lần liền biết, loại này muốn dạy 10 lần, thậm chí 100 lần, đối thân nhi tử đều chưa hẳn có cái này kiên nhẫn. Tiền bối, liền không có biện pháp nào khác sao? Lâm Lãng truy hỏi. Có. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lâm Lãng, nhưng biện pháp này, 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Đó chính là cùng người quyết đấu, tại thời khắc sinh tử, có khả năng tiến vào một loại huyền chi lại huyền đốn ngộ trạng thái. Lâm Lãng chắp tay một cái, đa tạ tiền bối giải hoặc, ta biết phải làm sao. Đây không phải đúng dịp sao? Hắn vừa vặn muốn đi cùng Phong Thanh Dương quyết đấu, có lẽ đây chính là hắn thời cơ đột phá. Nguyên bản hắn còn muốn lấy dùng một chút thủ đoạn để Phong Thanh Dương ngoài ý muốn chết, nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không thể như thế, hắn còn khó tìm người khác hỗ trợ, nếu không sẽ bỏ lỡ một cái khó được đột phá thời cơ. Tôn Tiểu Hồng nhìn xem Lâm Lãng, giang hồ bên trong rất nhiều người cả một đời đều bị kẹt tại cảnh giới này, ngươi không đạt được cũng đừng xuất ruột, có lẽ một ngày nào đó đống nhiên liền hiểu, không nhất định phải đi mạo hiểm. Lâm Lãng vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ta rất nhanh sẽ đạt tới, rốt cuộc vận khí ta cũng không tệ, tựa như hôm nay có thể gặp được ngươi cùng lao tiền bối. Nhìn thấy cháu gái vậy mà cùng Lâm Lãng trò chuyện, Thiên Cơ lão nhân cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn cái này cháu gái không phải một mực chỉ đối Lý Tầm Hoan cảm thấy hứng thú, đối nam nhân khác sắc mặt không chút thay đổi sao? Loại sửa đổi này ngược lại là hắn mừng rỡ nhìn thấy, Lý Tầm Hoan mặc dù không tệ, nhưng hắn cảm thấy không thích hợp làm cháu rể của mình. Số tuổi lớn, vẫn là cái không có gia sản kẻ nghèo hèn, lại chạy tới tái ngoại loại kia vùng đất nghèo nàn sinh hoạt, hắn cũng không nguyện để cháu gái đi theo chịu khổ. Ra ra, ăn xong liền đi đi thôi, chúng ta nên đi quán trà nói tiểu Lý Phi đào chuyện xưa. Lâm đại ca, ngươi muốn tới ngay sao? Lâm Lãng lắc đầu, lần sau đi, ta còn muốn đi phó ước. Đúng, cái này tiểu lễ vật cho ngươi, hy vọng hữu duyên gặp lại. Thiên Cơ lão nhân cái này lợi hại lao đầu tử còn ở đây, hắn cũng không có cách nào cùng Tôn Tiểu Hồng trò chuyện quá nhiều, như vậy tán một chút, lưu cái ấn tượng tốt như vậy đủ rồi. Tôn Tiểu Hồng nhìn xem Lâm Lãng đưa cho mình châu trầm, cái này còn là lần đầu tiên có nam tử đưa cho mình lễ vật đâu, nàng còn chưa kịp cự tuyệt, Lâm Lãng đã cơi lên ngựa đi. Ra ra, ngươi vẫn còn không biết rõ hắn là ai? Tôn Tiểu Hồng tò mò hỏi. Nếu như là một chút thực lực bất nhập lưu người, ra ra không biết rất bình thường, rốt cuộc ra ra không thể nhận biết người trong thiên hạ. Nhưng loại thiên tài này, ra ra vậy mà trò chuyện lâu như vậy còn không biết. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, tạm thời còn không biết, có lẽ là hắn mới hành tẩu giang hồ. Không lâu sau đó, tên của hắn khẳng định sẽ vang vọng thiên hạ. Hắn ngược lại là cực kỳ tốt, Lâm Lãng muốn đi phó ai ước? Tung Sơn. Một cái đệ tử đứng tại Tả Lãnh Tiền mặt trước, trưởng môn đã đem Phong Thanh Dương khiêu chiến nhậm ngã hành tin tức truyền khắp giang hồ. Không chỉ là Đại Minh, liền ngay cả Đại Tống, Đại Tùy, Mông Nguyên khẳng định đều có người biết, rất nhiều giang hồ cao thủ đều đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị đi quan chiến. Tốt. Tả Lãnh Tiền đứng người lên, kể từ đó, nhậm ngã hành cùng Phong Thanh Dương liền ai cũng không cách nào lùi bước. Đi nói cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhậm ngã hành vừa chết, chúng ta liền lại công hát một ngày. Lần này rất nhiều giang hồ cao thủ sẽ đi thái hành chi đỉnh quan chiến, chờ nhậm ngã hành bị Phong Thanh Dương chém giết, hắn liền lại lấy ngũ nhạc minh chủ thân phận, hiệu triệu thiên hạ chính đạo cao thủ, triệt để hủy diệt Nhật Nguyệt Ma giáo. Nếu như Đông Phương Bất Bại vẫn còn, vậy có lẽ cái khác chính đạo quần hùng chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng Đông Phương Bất Bại chết rồi, nhậm ngã hành lại bị Phong Thanh Dương chém giết, Nhật Nguyệt Ma giáo quần mà không đầu, hắn tin tưởng sẽ có rất nhiều người muốn kiếm cái giang hồ danh vọng. Cho dù là Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang, cũng không thể cự tuyệt, thậm chí còn có thể bị ép trở thành chủ lực. Nhưng coi như Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang xuất lực lại nhiều, giết nhậm ngã hành chính là ngũ nhạc kiếm minh người, hiệu triệu mọi người hủy diệt Nhật Nguyệt Ma giáo chính là hắn cái này ngũ nhạc minh chủ. Công lao này, hắn y nguyên có thể chiếm đầu to. Lần này còn có thể thừa cơ thu nạp một chút giang hồ cao thủ, một lần nữa lớn mạnh phái Tung Sơn. Hắn không cần lại đi đối mặt đại tông sư, lại có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, lần này nếu không phải hắn phái người ngôn ngữ tương kích, Phong Thanh Dương đều chưa hẳn sẽ rời đi Hoa Sơn, một cái vô ý giang hồ phân tranh người, sẽ không theo hắn tranh công. Nhìn về phía Bắc Thiếu Lâm bên kia, Tạ Lãnh Thiển trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bắc Thiếu Lâm trong khoảng thời gian này cũng xem không ít ta phái Tung Sơn cho cười, cảm thấy ta Tung Sơn rốt cuộc uy hiếp không được Bắc Thiếu Lâm giang hồ thái đầu địa vị. Nhưng ta có thể dẫn đầu Tung Sơn quật khởi một lần, liền có thể quật khởi lần thứ hai, ai cũng ngăn không được. Gần nhất Thanh Y Lâu một mực tại nhằm vào Bắc Thiếu Lâm, Tạ Lãnh Thiển cũng thừa cơ bỏ ra đại bút bạc, để Thanh Y Lâu phái người đi giết Bắc Thiếu Lâm người. Đỉnh tiêm cao thủ quá đắt, nhưng giết một chút võ đạo đại sư vẫn là rất dễ dàng, như thế cũng có thể hung hăng đả kích Bắc Thiếu Lâm giang hồ hy vọng. Bị một sát thủ tổ chức nhìn chằm chằm giết môn nhân đệ tử, còn nói gì giang hồ thái đầu. Thậm chí hắn còn nghĩ qua một cái khả năng, tỉ như Phong Thanh Dương cùng Nhậm Ngã Hành đồng quy vu tận. Nếu như là lưỡng bại câu thương thì tốt hơn, hắn tự mình đem Nhậm Ngã Hành đánh giết, Ngũ Nhạc Minh chủ đánh giết Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ, là Ngũ Nhạc Kiếm Minh chết đi đồng môn báo thù rửa hận, danh vọng của hắn còn không từ từ dâng lên. Đến lúc đó liền có thể đem đã từng Ngũ Nhạc Kiếm Minh môn phái khác đệ tử cũng triệu tập trở về, thuận lợi hoàn thành Ngũ Nhạc cũng phái. Lại thêm phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Ma giáo bộ phận tài sản, hắn sẽ để cho mới Ngũ Nhạc kiếm phái nhanh chóng lớn mạnh. 10 năm, không, thời gian 5 năm liền đầy đủ trở thành giang hồ đỉnh tiêm môn phái. Khi hắn đột phá đến đại tông sư thời điểm, liền là triệt để áp chế Bắc Thiếu Lâm này. Tả Lãnh Thiền cảm giác đặt ở tim khối đá lớn kia rốt cục muốn rơi xuống đất, những ngày này hắn cũng không dám đi ra phái Tung Sơn, không muốn tiếp nhận người giang hồ chế nhạo cùng chỉ trích. Hắn cầm kiếm, đi ra phái Tung Sơn đại điện, cũng nên khởi hành đi Thái Hành Sơn. Kim Tiền Bang. Kinh Vô Mệnh đứng tại thượng quan Kim Hồng mặt trước, "Bang chủ, nghe nói Phong Thanh Dương là năm đó kiếm ma độc cô cầu bại truyền nhân, ta muốn đi xem hắn cùng nhậm ngã hành quyết đấu." Làm một kiếm khách, quan sát cái khác kiếm pháp cao thủ võ công, đối của mình kiếm đạo tăng lên có trợ giúp rất lớn. Thượng quan Kim Hồng uống nước trà, muốn đến thì đến đi, cũng nhìn xem kia hai người thực lực như thế nào. Nếu như gặp gỡ một chút độc hành cao thủ, hỏi một chút có nguyện ý hay không gia nhập Kim Tiền Bang. Bây giờ Ngũ Nhạc Kiếm Minh chỉ còn trên danh nghĩa, Bắc Thiếu Lâm, phái Võ Đang, Nhật Nguyệt Ma Giáo bởi vì lẫn nhau ở giữa tranh đấu, thực lực đều bị tổn thương. Đây là Kim Tiền Bang lớn mạnh cơ hội tốt, hắn muốn tại trong vòng một năm, để Kim Tiền Bang vượt qua Bắc Cái Bang, trở thành đại minh đệ nhất đại bang phái, đệ nhất đại giang hồ thế lực. Không chỉ là nhân số muốn nhiều nhất, tiền muốn nhiều nhất, còn muốn nhiều nhất địa bàn, nhiều nhất cao thủ. Kinh Vô Mệnh gật đầu, quay người rời đi. Nếu như Phong Thanh Dương giết Nhậm Ngã Hành, vậy hắn liền tìm một cơ hội khiêu chiến Phong Thanh Dương. Chỉ cần hắn nhìn qua Phong Thanh Dương ra tay, liền nhất định có thể tìm tới Phong Thanh Dương kiếm pháp bên trong sơ hở. Lợi hại không phải kiếm ma kiếm pháp, mà là kiếm ma cái tiêu người, tựa như hắn chỗ sùng bái bang chủ thượng quan Kim Hồng đồng dạng. Long Phượng Kim Hoàn cực kỳ nổi danh, binh khí phổ xếp hạng thứ hai, nhưng đó là bởi vì tại thượng quan Kim Hồng trong tay. Tiểu Lý Phi đao tại Lý Tầm Hoan trong tay, mới là binh khí phổ thứ ba, ở những người khác trong tay, bất quá chỉ là một thanh phổ thông phi đao. Đáng tiếc, Nhậm Ngã Hành dựa vào thành danh chính là hấp tinh đại pháp, cũng không phải là kiếm pháp. Nếu là có thể quan sát hai vị tuyệt thế kiếm khách giao thủ, nhất định là bình sinh chuyện may mắn. Kinh Vô Mệnh một bên cảm thán, một bên rời đi Kim Tiền Bang, cưỡi lên quái mã, chạy về Thái Hành Sơn mạch. Tại giang hồ bên trong, cũng có thật nhiều người giống như hắn, chạy về Thái Hành Sơn. Loại này cao thủ tuyệt thế quyết đấu, thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần. Lâm Lãng lúc này cũng cưỡi ngựa, đi tới Thái Hành Sơn dưới chân tiểu trấn. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 111, đoạt tiền nhiều phiền phức, muốn để bọn hắn chủ động cho. Một. Trong trấn lớn nhất từ lâu, lúc này lầu một đã ngồi đầy người. Phần lớn trên bàn đều trắng trợn trưng bày binh khí, ngẫu nhiên mấy cái không bày binh khí, ngược lại lại không người dám tới gần. Dám không mang binh khí, thực lực kia tất nhiên cực cao, hoặc là am hiểu là am khí, hạ độc loại hình, loại người này càng đáng sợ. Lý Đại Hiệp, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, ngươi cũng là đến xem tỷ võ.
Đúng vậy a, Triệu Đại Hiệp cũng là đến xem tỷ võ, cùng một chỗ ngồi uống hai chén.
Ha ha ha, tốt. Đáng tiếc ta không phải dùng kiếm, nếu không ta cũng nghĩ đi cùng Phong Thanh Dương so tài một chút kiếm.
Phúc.
Bên cạnh một người trẻ tuổi nhịn không được cười ra tiếng. Liền kia hai người thực lực, còn dám tại cái này phát ngôn bừa bãi. Người tuổi trẻ tóc đơn giản dùng một sợi dây thường cột, trong tay đặt vào một thanh kiếm. Nghiêm chỉnh mà nói, kia đều không coi là kiếm, giống như là một cái dài ba thước miếng sắt, giống như đều không khai phong, chuôi kiếm chỉ là hai mảnh gỗ đính tại phía trên, lại cuốn lên một chút vải. Liền xem như một cái giang hồ tiểu môn phái đệ tử, cũng sẽ không dùng loại này ra dưới. Tiểu tử kia, ngươi cái gì ý tứ? Đối minh đệ chúng ta bất mãn. Ngươi là cái bang. Ngươi cái này cũng coi là kiếm. Người trẻ tuổi không cao hứng, ta cái này đương nhiên là kiếm. Kiếm có thể giết người, ta cái này cũng có thể giết người, cho nên đây chính là kiếm. Còn có, ta cũng không phải cái bang. Mặc dù hắn không có tiền, nhưng hắn tuyệt không phải tên ăn mày. Triệu Đại Hiệp giận dữ, ý của ngươi là ngươi có thể giết ta. Đi, đi bên ngoài, để cho ta thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Một cái không biết từ cái kia xó xỉnh đụng tới tiểu gia hỏa, đoán chừng là lần đầu tiên ra sông sáo giang hồ, đều nghèo ngay cả đem ra giáng kiếm cũng mua không nổi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Người trẻ tuổi đứng lên, ngươi muốn giáo huấn ta. Hắn đi theo đi tới cửa, cái kia Triệu Đại Hiệp rút kiếm ra chỉ vào người trẻ tuổi, hôm nay ta cũng không giết ngươi, nhưng nhất định phải dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết giang hồ nguy hiểm cỡ nào. Không phải là cái gì người cũng có thể làm người giang hồ. Người trẻ tuổi cầm miếng sắt làm kiếm, nhìn chằm chằm Triệu Đại Hiệp. Mặc dù hắn tự hỏi nhưng tùy tiện giết chết đối phương, nhưng chỉ cần ra tay, hắn liền nhất định toàn lực ứng phó. Đông nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai, ngay trước ta cầm ý vệ mặt dưới đấu, muốn được trộm tới đại lao sao? Mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy vào đầu một người mặc phi ngư phục người nện bước phách lối nhanh chân đi tới, đi theo phía sau mấy trăm cầm kình nọ người. Lâm Lãng tại chuẩn bị thay thế Nhậm Ngã Hành đến cùng Phong Thanh Dương lúc quyết đấu, liền đã cùng cầm ý vệ thông khí, Vương Ngũ cùng Cổ Lục mang theo người chạy tới. Mặc dù nơi này cũng không phải là Bình Dương phủ Thiên Hộ sở phạm vi quản hạt, nhưng bên này Thiên Hộ nào dám cùng Lâm Lãng cái này Tào Chính Thuần trước mắt hồng nhân khiêu chiến, chẳng những không có bất luận cái gì ý không cao hứng, còn cho mượn một số người cho Lâm Lãng. Mấy trăm kình nỏ giơ lên, Triệu Đại Hiệp lập tức dọa đến run chân. Hắn vội vàng nói, không có tư đấu, chúng ta bất quá là muốn so tài một chút. Quay đầu, hắn nhìn về phía người trẻ tuổi, tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Lâm Lãng cười nhạo nói, là ngươi vận khí tốt mới đúng. Hắn nếu là ra tay, ngươi đã chết. Ngươi hẳn là cảm tạ bản quan tới kịp thời, để ngươi mạng nhỏ có thể bảo toàn. Bởi vì cái này Triệu Đại Hiệp người đối diện là phi kiếm khách A Phi, một cái kiếm pháp cực nhanh thiên tài kiếm khách. A Phi nhìn xem Lâm Lãng, không phải nói triều đình không mấy người cao thủ sao? Làm sao mắt trước cái này cầm ý vệ đại quan, cho hắn một loại rất lớn áp lực. Hắn có thể cảm giác được, đối phương là một cao thủ. Lâm Lãng nhìn xem A Phi, có hứng thú gia nhập cầm ý vệ sao? Ta bảo vệ ngươi từ bách hộ quan bắt đầu, tương lai càng có thể một bước lên mây. Triều đình cũng có thật nhiều kiếm pháp cao thủ, đều có thể cùng ngươi luận bàn, giúp ngươi kiếm pháp tiến thêm một bước. Hoặc là ngươi muốn cái gì khác, cũng đều có thể thương lượng. Đây chính là một cái thực lực cùng tiềm lực đều viễn siêu lưu chính phong cao thủ, có thể mời chào tới, hắn liền có một cái đỉnh cấp đả thủ. A Phi tựa hồ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ta không quen cho người khác làm thủ hạ. Hắn là ưa thích kiếm pháp, cũng nghĩ cùng khác kiếm pháp cao thủ luận bàn, nhưng không muốn gia nhập quan phủ nhận trói buộc. Mà lại lấy võ công của hắn, nếu quả như thật muốn tiền hoặc là cái gì khác, dễ như trở bàn tay. Lâm Lãng thoải mái cười một tiếng, không sao, về sau ngươi nghĩ thông suốt có thể tới cầm y vệ tìm ta Lâm Lãng, hoặc là gặp gỡ phiền toái, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. A Phi không nguyện ý đến cũng không quan hệ, có lẽ ở bên cạnh hắn, tương lai còn trưởng thành không nổi đâu. Tin tưởng không lâu sau đó, A Phi sẽ cần hắn hỗ trợ. Nhìn xem A Phi quay người đi trở về từ lâu, Lâm Lãng chuyển hướng những người khác, tất cả mọi người nghe rõ ràng, ta Đại Minh cấm chỉ tư đấu, nhất là giới đấu, giết người càng là trọng tội. Rất nhiều người giang hồ đều lơ đễnh, lan lộn giang hồ coi như chưa từng giết người, cũng khẳng định tổn thương hơn người, cẩm ý vệ bắt tới sao? Liền xem như hộ Long Sơn Trang cũng không dám nói để bọn hắn không còn tư đấu, chớ nói chi là nho nhỏ cẩm ý vệ. Lâm Lãng còn nói thêm, thông chi các vị một chút, Thái Hành Sơn trên phát hiện Tường Thụy, ta cẩm ý vệ muốn phong sơn tìm kiếm, người không có phận sự, cấm chỉ leo núi. Ở đây người giang hồ đều bối rối, cẩm ý vệ muốn phong tỏa Thái Hành Sơn. Ngày mốt nhưng chính là mùng 8, Phong Thanh Dương cùng Nhậm Ngã Hành quyết đấu thời gian, cô lập núi lại, bọn hắn còn thế nào nhìn cao thủ quyết đấu. Đây là triều đình muốn ngăn cản hai người kia quyết đấu. Triệu đại hiệp không vui, ngươi nói phong sơn liền phong sơn. Chưa từng nghe nói nơi này có cái gì Tường Thụy xuất hiện, ngươi nói tính sao? Cái này cẩm ý vệ quá phết lối, vừa rồi lại còn nói ngăn trở hắn cùng người trẻ tuổi kia so kiếm là cứu mình mệnh, hắn luyện kiếm lúc, người trẻ tuổi kia còn chưa ra đời đâu. Vô dụng Lâm Lãng mở miệng, Vương Ngũ liền đống nhiên một chi tên nọ bắn xuyên qua, ngươi thân phận là gì, dám chất vấn chúng ta đại nhân mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, ai còn dám lắm miệng, thử trước một chút có thể không có thể đỡ nổi chúng ta tên nọ. Triệu đại hiệp chật vật né tránh Vương Ngũ tên nọ, nhưng lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn không nghĩ tới cẩm ý vệ vậy mà thật dám bắn tên, chẳng lẽ không phát hiện nơi này người giang hồ so cẩm ý vệ số lượng còn nhiều sao? Lâm Lãng quét mắt tất cả mọi người ở đây, nơi này là Đại Minh, tất cả mọi người phải tuân thủ Đại Minh luật, muốn tìm cái chết, cứ việc thử một chút. Nói xong, Lâm Lãng dẫn người rời đi. Sau một lát, quán rượu bên trong tiếng người huyên náo. Cẩm ý vệ quá phế lối, đây là muốn ngăn cản hai đại cao thủ quyết đấu sao? Triệu đại hiệp sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn cũng có thể ngăn cản được tính, Phong Thanh Dương cùng Nhậm Ngã Hành đều thực lực gì, một cái người là có thể đem kia mấy trăm cẩm ý vệ giết sạch. Có người mặt mũi tràn đầy khinh thường. A Phi nghiền ngẫm nở nụ cười, nhưng nếu như cẩm ý vệ cũng không ngăn cản hai người quyết đấu, chỉ là ngăn cản những người khác quan sát đâu. Nghe được câu này, mọi người bối rối. Bọn hắn không xa ngàn dặm tới này chính là vì quan chiến, loại cao thủ này chiến đấu, dù chỉ là nhìn lên một cái, đều có thể để cho võ công của mình tiến thêm một bước. Hiện tại quyết đấu tiếp tục, lại không cho bọn hắn nhìn, vậy bọn hắn tới làm gì, mài đế dày sao? Thái Hành Sơn lên núi mấy đầu đường đều được phong, mỗi con đường miệng đều có trên trăm cẩm ý vệ trấn giữ, cẩm ý vệ thật muốn phong sơn. Có người chạy vào hô. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiểu trấn, cũng làm cho những cái kia chạy tới người giang hồ đều biết. A Phi ngồi ở chỗ đó, tiếp tục uống rượu, chậm rãi ăn trước mắt thịt trâu. Lên núi mấy đầu đường đều phong tỏa, nhưng không có đường liền không thể leo núi sao? Lấy khinh công của hắn, từ những cái kia vách núi treo leo núi cũng giống như nhau. Những cái kia thành danh tông sư, ý nghĩ đều là như thế, hiện tại bọn hắn ngược lại cảm thấy phong sơn phong tốt, tỉnh để một chút thực lực không đủ giang hồ tiểu bối cũng tiến tới xem náo nhiệt. Loại cao thủ này quyết đấu, cũng là những người kia có thể xem hiểu. Bọn hắn mới sẽ không đi tìm cẩm ý vệ phiền phức đâu, đối bọn hắn lại không có chỗ tốt gì, còn không duyên cớ đắc tội triều đình. Cẩm ý vệ thực lực là chẳng ra sao cả, nhưng triều đình đông sưởng, hộ Long Sơn Trang đều có rất nhiều cao thủ, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Rất nhiều người thương lượng đối sách lúc, đông nhiên một cái lối nhỏ tin tức truyền ra. Nghe nói sao, cẩm ý vệ mặc dù phong sơn, nhưng là có thể leo núi lệnh bài, ta mua đến một khối, ngày mai ta có thể leo núi đi xem quyết đấu á. A, còn có thể mua leo núi lệnh bài. Bao nhiêu tiền một tấm lệnh bài? 1000 lượng. Cẩm ý vệ quá không biết xấu hổ, đây không phải công nhân vơ vét của cải sao? Rất nhiều người đều đang chửi mắng lấy cẩm ý vệ, 1000 lượng, tại sao không đi đoạt? Đoạt tiền nhiều phiền phức a, muốn để bọn hắn chủ động đưa tiền. Tại Thái Hành Sơn hạ đóng quân cẩm ý vệ trong doanh trướng, Lâm Lãng buông xuống rượu chén, lệnh bài bán đi nhiều ít thôi. Mang theo nhiều huynh đệ như vậy tới, lộ phí nhất định phải tìm người báo. Tới giang hồ nhiều người như vậy, từng cái ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nhất định đều không thiếu tiền. Lại nói hắn cùng Phong Thanh Dương quyết đấu, dựa vào cái gì để những người giang hồ kia miễn phí xem náo nhiệt? Cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền nghĩ đến cái này kiếm chút tiền biện pháp. Nếu như một chút người giang hồ không hiểu chuyện, vậy hắn sẽ kiếm càng nhiều. Bởi vì hắn là con sai, bởi vì hắn thực lực mạnh, cho nên hắn đến định quy củ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 112, đoạt tiền nhiều phiền phức, muốn để bọn hắn chủ động cho. 2. Vương Ngũ mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, vẫn là đại nhân có biện pháp, lần này các huynh đệ căn bản không cần đối những người giang hồ kia ra tay, liền có thể kiếm được tiền một số lớn. Đã bán đi 16 khối, đoán chừng chúng ta chuẩn bị 30 khối căn bản không đủ dùng. Cổ Lục Xu định nói, những người giang hồ kia biết cái gì, đại nhân đây là an toàn của bọn hắn cân nhắc. Hai đại cao thủ quyết đấu, là bọn hắn có thể quan sát sao? Vạn nhất bị chiến đấu tiêu tán ra kiếm khí làm bị thương làm sao bây giờ? Những người giang hồ kia đều nên cảm tạ đại nhân mới đúng. Lâm Lãng khoát khoát tay, ai bản quan làm chuyện tốt xưa nay không cầu cảm tạ. Sau cùng 10 khối, không còn là 1000 lượng bán ra, để chính bọn hắn báo giá, người trả giá cao được. 3 vạn lượng cái nào đủ a, càng là thưa thớt, giá cả liền càng quý. Mà lại có thể đem những cái kia xuất tiền tên người lời nhớ kỹ, có tiền như vậy người giang hồ, sau lưng không biết làm nhiều ít trái với đại minh luật sự tình đâu, có rảnh đi tìm bọn họ thật tốt nói chuyện. Đang nói đây, chỉ nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Lâm Lãng buông xuống rượu chén, tiện tay nắm một cái cụ lạc, thật là có người đuôi mù à, vừa vặn dùng những người này đến chấn nhiếp một chút cái khác con khỉ. Đi ra doanh trướng, nhìn thấy 10 cái người giang hồ ngay tại hướng trên núi sông, cẩm ý vệ tên nọ một vòng tề sạ, cũng không có ngăn lại đám người này. Vương Ngũ cùng Cổ Lục cũng đều xông đi lên, lại như cũ ngăn không được. Lâm Lãng bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay cụ lạc giống như thiểm điện bay ra ngoài, đánh trúng mấy cái kia sông nhanh nhất người giang hồ. Từng hạt cụ lạc
tại Lâm Lãng chân khí ra chỉ dưới, hóa thành cường hoành ám khí, đem những người kia nhau nhau đánh bại. Cẩm Y vệ đao gác ở những người kia trên cổ thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không làm rõ ràng là ai đánh lén bọn hắn. Xung kích Cẩm Y vệ doanh trướng, coi là tạo phản. Đều trói lại thật tốt thẩm vấn một chút, phản kháng giết chết bất luận tội. Siêu. Một chi tên lệnh chui lên không trung, Lâm Lãng thân ảnh biến mất, một chỗ khác đường núi cũng có người xung thẻ. Một đêm này, Lâm Lãng giải quyết 13 phát muốn cưỡng ép leo núi người giang hồ, bắt sống người giang hồ có một hơn trăm cái, còn có mấy chục bộ thi thể. Từ những người giang hồ kia trên thân, lại tìm ra mấy vạn lượng. Nghèo văn phú võ cũng không biết, từng cái trên thân liền mang chút tiền như vậy, cũng không cảm thấy ngại tự xưng là người giang hồ. Lâm Lãng nhìn xem Vương Ngũ thu lại ngân phiếu, cũng không phải là rất hài lòng. Gần 200 người, mới mấy vạn lượng, bình quân một người mới hơn 320, liền điểm ấy thân gia còn hỗn cái gì giang hồ a. Bất quá ngẫm lại có lẽ những người này là không mang quá nhiều tiền, trong nhà sản nghiệp khả năng không nhỏ. Dù sao những này người cũng đã bị phán định là tạo phản, quay đầu lần lượt phái người đi trong nhà niêm phong, hẳn là còn có thể kiếm được tiền một số lớn. Được rồi, tiền ngươi trước thu. Một hồi ngay trước những người giang hồ kia trước mặt, giết mấy cái tội ác tày trời, nhìn xem còn có ai dám cưỡng ép xung doanh. Võ đạo tông sư bọn hắn không ngăn cản, những này Cẩm Y vệ cũng không thể lực ngăn cản. Nhưng những tông sư kia khẳng định cũng không dám cưỡng ép xung doanh, vậy liền đại biểu cho tạo phản, cho dù là Bắc Thiếu Lâm, phái võ đang dạng này giang hồ thái đầu, cũng không dám công nhiên cùng triều đình đối kháng. Còn lại những lệnh bài kia, có người giá cao mua xăm sao? Vương Ngũ trên mặt có không che giấu được vẻ hưng phấn, có. Hôm qua chúng ta lưu tại trên trấn người nói, sau cùng lệnh bài đều bị cướp đi rồi, quý nhất một khối bán đi 5000 lượng, những người giang hồ này thật là có tiền. Ba chúng ta 10 khối lệnh bài, hết thảy thu nhập 63,000 lượng. Tùy tiện dùng khuôn mẫu tạo một chút lệnh bài, liền có thể nhẹ nhõm kiếm được tiền mấy vạn lượng, đại nhân cái này thông minh tài trí tuyệt. Nhiều nhất mới bán 5000 lượng. Lâm Lãng chọn lấy hạ lông mày, so với hắn trong tưởng tượng ít một chút. Nhìn đến có ít người là phát hiện bọn hắn chỉ nhận lệnh bài không nhận người, cho nên sẽ có một số người không tốn tiền mua lệnh bài, mà là từ trong tay người khác trực tiếp đoạt. Bất quá không quan trọng, nếu là bởi vậy phát sinh máu án, vậy hắn liền có lấy cớ lại thu thập một số người. Dù sao mua lệnh bài đều không phải cái gì giang hồ cao thủ, Cẩm Y vệ đem nó bắt, cũng sẽ không có người thay bọn hắn ra mặt. Ta còn có việc, gặp gỡ ngăn không được cũng không cần ngăn trở, nhớ kỹ là được, quay đầu lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Lâm Lãng quay người rời đi, hắn cũng nên biến trang lên núi. Sư huynh đệ hai người kết bạn đi vào Thái Hành Sơn dưới chân, trong đó một cái người áo xám lấy ra lệnh bài đưa cho Vương Ngũ, nhưng hai người vừa muốn lên núi thời điểm, lại lần nữa bị ngăn cản. Một tấm lệnh bài chỉ có thể qua một cái người, hai người các ngươi ai lên núi? Người áo xám cả giận nói, các ngươi bán lệnh bài thời điểm cũng không có nói như vậy. Vương Ngũ chỉ vào người áo xám, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút ta, cái gì gọi là chúng ta bán lệnh bài? Những lệnh bài này đều là phát cho chúng ta Cẩm Y vệ nhận chứng đại minh lương thiện bách tính, các ngươi đây là từ chỗ nào đạt được? Thế nào, muốn mạnh mẽ xuống tới, ngươi đi lên thử một chút, nhìn xem có thể hay không bị thiên hạ truy nã. Người áo xám nhìn về phía người bên cạnh, sư đệ, vậy vẫn là ta lên núi đi thôi, lần sau lại có thời cơ, nhất định khiến cho ngươi. Dựa vào cái gì, tiền này là chúng ta đi ra, vì cái gì không phải lần này ta đi xem, lần sau ngươi đi. Ai mẹ nó biết lúc nào lại có thể gặp được loại này cơ hội tốt. 10 năm, 20 năm, vẫn là cả một đời. Hai người một lời không hợp, trực tiếp đánh nhau. Vương Ngũ mang theo người ngay tại một bên nhìn xem náo nhiệt, nếu là đều đã chết, hắn liền trực tiếp đem lệnh bài kiếm về, nói không chừng có thể lại bán một khoản tiền. Đang nghĩ ngợi đâu, đông nhiên bên cạnh giống như có một trận gió thổi qua, thế nhưng là bên cạnh lá cây cũng không hề động. Hắn manh bay đầu, nhìn thấy một thân ảnh chính nhanh chóng chạy hướng về trên núi, người này thật là cao minh kinh công. Loại thân pháp này, nếu như vừa rồi muốn đối với hắn ra tay, hắn chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Ngũ không để ý đến, dù sao đại nhân nói, gặp gỡ ngăn không được không cần phải để ý đến, quay đầu hồi báo cho đại nhân là được rồi. Ở bên cạnh cách đó không xa, có người trực tiếp thuận vách núi treo leo bắt đầu leo lên, tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Tung người một cái luồn lên cao mấy trượng, rất nhanh thân ảnh liền biến mất không thấy. Một chút muốn trà trộn vào đi người giang hồ đều thất vọng rời đi, bọn hắn đã không có lệnh bài, cũng không có cao minh như vậy khinh công. Dù cho có cao minh khinh công, nếu không có thâm hậu chân khí trèo trống, đồng dạng không đến được đỉnh núi, vừa rồi liền thấy có người bò lên cao mấy chục trượng lại đột nhiên ngã xuống đến, cái kia thảm nha. Chưa tới một canh giờ, cầm lệnh bài từ bốn con đường lên núi người cũng đã đi lên, mà từ vách núi treo leo leo lên người cũng có 10 cái. Càng nhiều người đều bỏ đi leo núi ý niệm, bọn hắn mới phát hiện lại có nhiều cao thủ như vậy lên núi, bọn hắn đi lên cũng vô pháp áp sát quá gần, thậm chí khả năng không cẩn thận đắc tội với người, đầu một nơi thân một nẻo. Thái Hành Sơn hạ một cái chấn nhỏ, một cái môi hồng răng trắng xinh đẹp công tử diêu động trong tay quạt xếp, "A đại a nhị, ngươi nói lần này Thái Hành Sơn quyết đấu, Nhậm Ngã Hành cùng Phong Thanh Dương ai có thể thắng?" A đại tiếng trầm nói, "Quân chúa, ta nhưng không biết, hai người này ta đều không giao thủ qua, không cách nào phán đoán ai lợi hại hơn." A nhị nói, "Quân chúa, ngược lại là có cái giang hồ truyền ngôn, nói Nhậm Ngã Hành căn bản không đến, còn tại Hắc Mộc ngay đầu." A ta mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kia Phong Thanh Dương chẳng phải là trực tiếp thắng? Nhậm Ngã Hành nhát gan như vậy sao? Triệu Mẫn đem quạt xếp thu lại, không có khả năng, Nhậm Ngã Hành nhất định sẽ tới, nếu không Nhật Nguyệt Ma giáo sẽ trở thành toàn bộ giang hồ trò cười. Nhậm Ngã Hành liền xem như thương thế chưa lành, tiếp nhận chiến tiếp cũng tuyệt không thể tranh chiến. Giang hồ truyền ngôn, rất nhiều đều là lời đồn, có lẽ là vì tê liệt Phong Thanh Dương đấu trí. Cao thủ so chiêu, có đôi khi lòng tin cùng đấu trí cũng cực kỳ trọng yếu. Lần này có thật nhiều giang hồ cao thủ đều tới Thái Hành Sơn, nếu là có thể để bọn hắn đều vì ta Mông Nguyên hiệu lực, tương lai cướp đoạt Trung Nguyên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Giang hồ cao thủ vô luận là xông pha chiến đấu, vẫn là tìm hiểu tin tức, hay là ám sát quân địch thủ lĩnh, đều cực kỳ tốt dùng. tựa như là nàng Nhữ Dương Vương phủ chiêu mộ mấy vị này giang hồ cao thủ, liền để phụ thân nàng Nhữ Dương Vương nắm giữ Mông Nguyên 1/3 binh mã. A Đại lắc đầu, quân chúa, người Trung Nguyên xem thường ta Mông Nguyên, sẽ không nguyện ý cho chúng ta hiệu lực. Mà lại lần này đi nhất định đều là cao thủ, chúng ta phải che chở quân chúa, không nắm chắc có thể bắt mấy cái người. Bên cạnh Huyền Minh nhị lão lập tức vỗ bộ ngực nói, quân chúa yên tâm, chúng ta nhất định giúp lấy bắt một chút giang hồ cao thủ trở về. Khổ Đầu Đà ở bên cạnh giữ im lặng, có thể bị hai người này bắt sống, còn có thể xem như giang hồ cao thủ sao? Triệu Mẫn mang trên mặt nụ cười tự tin, ai nói bắt những cao thủ kia, liền nhất định phải so với bọn hắn lợi hại. Trên núi nàng liền không đi tham gia náo nhiệt, nhưng là những người kia sau khi xuống núi, nàng nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi một phen. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 113, để Phong Thanh Dương thiếu đi mấy chục năm đường quanh co. Một. Thái Hành Sơn đỉnh, Lục Tiểu Phụng đứng ở nơi đó, nhìn xem bên cạnh một cái lão phụ nhân, ngươi có cần phải trang điểm thành như vậy sao? Thứ ngươi lúc lên núi khinh công, ta liền nhận ra là ngươi. Lão phụ nhân một bộ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời bộ dáng, nhưng có thể leo lên Thái Hành Sơn đỉnh, lại há có thể thật là tay trói gà không chặt lão phụ nhân. Nàng há miệng ra, đúng là thanh âm của một nam nhân, Lục Tiểu Kê, ngươi liền xem như nhận ra cũng có thể ngậm miệng. Ta đây là cùng người đánh cược, ngươi cũng đừng hủy đi ta đài. Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu, người bạn này thế nhưng là thiên hạ có ít đạo môn cao thủ, người xưng trộm vương chi vương, cung đạo xoáy sở lưu hương, đạo thánh bạch triển đường, đạo thần cơ vô mệnh tịnh xưng thiên hạ tứ đại trộm. Bất quá Tư Không Trích Tinh vẫn cho rằng mình trộm cắp kỹ thuật là thiên hạ đệ nhất, bởi vì hắn không chỉ là khinh công tốt, thân pháp nhanh, còn tinh thông dịch dung thuật, thuật nói bằng bụng, xúc cốt công và rất nhiều làm cho không người nào có thể nhận ra hắn đạo môn thủ đoạn. Nhưng duy nhất không địa phương tốt liền là thích cùng người đánh cược, cũng may vật đánh cược không sai, cho tới bây giờ đều là có chơi có chịu. Mặc dù là tên trộm, nhưng hắn xưa nay không trộm tiền tiêu, đều là người khác dùng nhiều tiền mời hắn trộm một vài thứ, hắn trộm là nghệ thuật, không phải mưu sinh thủ đoạn. Lục Tiểu Kê, nghe nói ngươi cùng Nhậm Ngã Hành cũng là bằng hữu, giúp hắn giết Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại thân pháp, so ta kém bao nhiêu? Lục Tiểu Phụng liếc mắt, nếu là Đông Phương Bất Bại muốn giết ngươi, 10 bước bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Ta cùng Nhậm Ngã Hành cũng không phải bằng hữu, ta là thiếu khắc một người bạn ân tình, bị ép đi hỗ trợ. Mặc dù bị Lâm Lãng lắc lư lấy đi giết Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng may thành công. Có như thế một cái lợi hại bằng hữu, tương lai hắn gặp gỡ phiền phức cũng có thể nhiều cái hỗ trợ giải quyết người. Hắn lần này tới, chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút truyền thuyết bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng không phải là vì cho Nhậm Ngã Hành áp trận. Mặc dù Lục Tiểu Phụng kết giao bằng hữu cũng không để ý đối phương là chính đạo vẫn là ma đạo, không quan tâm đối phương võ công cao thấp, nhưng ở hồ tâm tình của mình, Tư Không Trích Tinh một mặt khâm phục, Đông Phương Bất Bại thân pháp so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không nhất định hơn được ta, không so qua, ngươi dựa vào cái gì nói hắn nhất định có thể giết ta? Đông Phương Bất Bại thật lợi hại như vậy, hắn làm sao bị ngươi cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ liền giết? Hắn võ công là chẳng ra sao cả, tại tông sư bên trong tính yếu, nhưng kinh công, thân pháp còn không phục qua bất luận kẻ nào. Lục Tiểu Phụng vân vê râu mép của mình, chân chính giết chết Đông Phương Bất Bại, không phải ta cùng Nhậm Ngã Hành, mà là ta vị bằng hữu kia. Có lẽ lần này, hắn cũng tới đi. Tư Không Trích Tinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Lục Tiểu Phụng vị bằng hữu này là ai, nghe giống như so Lục Tiểu Phụng đều lợi hại. Hai người chính trò chuyện đâu, nhìn thấy một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, bọn hắn trong nháy mắt đều ngậm miệng lại. Người trẻ tuổi kia khinh công, để cho hai người ánh mắt bên trong đều có vẻ kinh ngạc, giống như không yếu hơn bọn họ. Người trẻ tuổi đi lên về sau, liền đứng ở một bên, nhìn tâm sự nặng nề. Không ngừng có người đi lên, Lục Tiểu Phụng nhận ra không ít giang hồ thành danh thật lâu cao thủ. Kim Tiền Bang Kinh Vô Mệnh, Di Hoa Cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương, Thanh Ma Thủ Doãn Cốc, Võ Đăng Đại Trưởng lão Mục Đạo Nhân, Tung Sơn Trưởng Môn Tạ Lãnh Thiền. Còn có một số người Lục Tiểu Phụng cũng không nhận ra được, hẳn là Đại Thủy, Đại Tống ngoại hạng bang giang hồ cao thủ. Nhưng chỉ cần nói ra danh hiệu, hắn cũng tất nhiên nghe qua. Chậm rãi, có mấy cái người lên núi, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, cùng trước đó những cái kia lên núi sau khí định thần nhàn tông sư tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mấy cái này liền là mua trên lệnh bài núi, lúc đầu nghĩ đứng ở phía trước, nhưng nhận ra một chút giang hồ tiền bối về sau, đều lập tức thành thật thật đứng ở đằng xa. Lần này tiền tiêu không thua thiệt, nếu có thể cùng trong này bất kỳ một cao thủ nào đáp lên quan hệ, học cái một chiêu nửa thức, liền hưởng thụ vô tận. Bất quá tạm thời bọn hắn đều không dám đụng lên đi, đợi đến quyết đấu kết thúc lại đi qua, tối thiểu nhất hôn cái quần mặt. Tương lai trên giang hồ đi lại, cũng có thể nói khoác cùng nào đó đại hiệp cùng một chỗ tán gẫu qua ngày cái gì. Cái này, một thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi, thân mang rộng dài áo choàng, tóc rối bời, trong tay cầm một thanh cực kỳ phổ thông kiếm. Nhìn người nọ, đỉnh núi tất cả luyện kiếm mắt người đều sáng lên. Người này đứng ở nơi đó, phản phất liền là một thanh muốn ra khỏi vỏ kiếm. Phong Thanh Dương đến. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đã từng là vô địch thiên hạ kiếm khách, truyền nhân của hắn quả nhiên cũng không đơn giản. A Phi hai mắt tỏa ánh sáng, có một loại muốn lên đi khiêu chiến xúc động. Nhưng hắn mặc dù mới bắt đầu hành tẩu giang hồ, nhưng cũng biết giang hồ quy củ, quấy rầy người khác thần thánh quyết đấu sẽ bị toàn bộ thiên hạ chỗ chơ chẽn. Phong Thanh Dương liền đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không chú ý bất kỳ người nào khác, cả người khí tức nội liễm vô cùng. Tất cả mọi người đang chờ Nhậm Ngã Hành đến, nhưng vẫn không nhìn thấy một tia tung tích. Tạ Lãnh Tiền nhịn không được, Nhậm Ngã Hành làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là sợ không dám tới? Đang nói đây, bọn hắn nhìn thấy có 8 người giơ lên một đỉnh rộng lượng cốt kiệu, vụ xuất hiện tại đỉnh núi. Kia 8 người mỗi người đều có rất cao minh kinh công, cảnh giới cũng đều là võ đạo đại sư, nhưng lại chỉ có thể làm tiểu phu. Màn kiệu bên trên có ngải nguyệt thần ma giáo tiêu chí, cốt kiệu bên trong người là Nhậm Ngã Hành sao? Màn kiệu đẩy ra, một cái mang theo mặt nạ thân ảnh từ bên trong đi tới. Phong Thanh Dương, đợi lâu, ta đến phó ước. Phong Thanh Dương nhìn về phía Lâm Lãng, chợt ngây ngẩn cả người, ngươi không phải Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành thân hình so người này muốn càng thêm khôi ngô, mà lại đã có tóc trắng. Người này tóc đen nhánh, thân hình càng cao hơn, nhìn kia lộ ở bên ngoài tay, đây rõ ràng là người trẻ tuổi. Thế nào, Nhậm Ngã Hành sợ bại bởi lão phu, để ngươi đến chết hay? Phong Thanh Dương rất không cao hứng, Nhậm Ngã Hành rõ ràng tiếp hắn chiến tiếp, lại không đến phó ước, tưởng là người giang hồ. Lâm Lãng cao giọng nói, ngươi sai lầm, giáo chủ là cảm thấy ngươi ngay cả Hoa Sơn trưởng môn đều không phải, không xứng hắn ra tay, cho nên để ta giải quyết ngươi. Mà lại ngươi không phải nói muốn lĩnh giáo ta thần giáo hấp tinh đại pháp sao, vậy ta đến như vậy đủ rồi. Phong Thanh Dương quát, ngươi đến cùng là ai, cũng có thể đại biểu Nhật Nguyệt Ma giáo cùng lão phu quyết đấu. Một cái kiệu phu lớn tiếng nói, vị này là ta thần giáo hữu sứ, Nhậm giáo chủ truyền nhân, đủ để đại biểu ta thần giáo. Nhật Nguyệt thần giáo trước đó hữu sứ, liền là soán vị Đông Phương bất bại. Tất cả mọi người coi là sẽ không còn có hữu sứ, nghĩ không ra nhanh như vậy Nhậm Ngã Hành nhậm chức mệnh mới hữu sứ, vẫn là Nhậm Ngã Hành truyền nhân. Phong Thanh Dương gắt gao nắm chặt kiếm, Nhậm Ngã Hành an dám như thế vũ nhục lão phu. Phái cái đồ đệ cùng hắn quyết đấu, khi hắn Phong Thanh Dương dễ khi dễ sao? Tạ Lãnh Tiễn cảm thấy cơ hội tới, lớn tiếng nói, Phong sư thúc, các vị giang hồ đồng đạo, Nhật Nguyệt Ma giáo lớn lối như thế, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, đem nó triệt để diệt trừ. Tùy tiện một tên tiểu bối, liền muốn cùng Phong sư thúc quyết đấu, hắn xứng sao? Lục Tiểu Phụng đông nhiên nói, Tạ trưởng môn, nếu như nói vị này thần giáo hữu sứ giết Đông Phương bất bại, ngươi cảm thấy hắn xứng hay không làm Phong lão tiên sinh đối thủ? Một cái mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, lại nhìn chằm chằm Lâm Lãng. Lâm Lãng từ trong tiểu ra, Lục Tiểu Phụng liền nhận ra, nhìn thấy Lâm Lãng thay thế Nhậm Ngã Hành đến cùng Phong Thanh Dương quyết đấu, hắn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Giang hồ bên trong đệ tử thế sư phụ xuất chiến, con cái thay phụ mẫu xuất chiến có thật nhiều, không ai có thể nói ra cái gì đến. Lâm Lãng đã là Nhậm Ngã Hành truyền nhân, lại là Nhậm Ngã Hành con rể, quá có tư cách thay thế Nhậm Ngã Hành tham gia quyết đấu. Huống chi Lâm Lãng thực lực cũng không yếu, cũng không phải là bị Nhậm Ngã Hành phái tới chịu chết. Lục Tiểu Phụng mặc dù không phải danh môn đại phái người, nhưng giang hồ địa vị cũng không thấp. Nhất là mọi người đều biết, Lục Tiểu Phụng giúp Nhậm Ngã Hành đoạt lại giáo chủ chi vị, vậy hắn bây giờ nói là cái này hữu sứ giết Đông Phương bất bại, liền tuyệt không phải hoang ngôn. Tạ Lãnh Tiễn nhìn chòng chọc vào Lâm Lãng, cái này hữu sứ thực lực mạnh như vậy, tuổi còn trẻ, chẳng lẽ đã tại Nhậm Ngã Hành phía trên? Ngươi đã đại biểu Nhật Nguyệt Ma giáo, làm sao còn mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Ma giáo đều là giấu đầu lộ đuôi người? Lâm Lãng liếc mắt Tạ Lãnh Tiễn, ta thích mặt nạ không được sao? Ngược lại là Tạ trưởng môn làm sao có ý tứ tới đây chứ? Ngươi dẫn người tiến công hát một ngay, khẩu hiệu kêu vang rồi, kết quả để cái khác người bảo hậu, ngươi chạy trước. Phong Thanh Dương, ngươi không dám cùng ta quyết đấu sao? Vậy liền nhận thua tốt. Nhiều năm như vậy không cùng cao thủ chân chính giao thủ qua, có phải hay không không có lòng tin? Phong Thanh Dương nâng lên kiếm trong tay, chỉ vào Lâm Lãng, lão phu xác thực đã nhiều năm không cùng người giao thủ, nhưng hôm nay vì Hoa Sơn, vì chính đạo, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mặc kệ tới là Nhậm Ngã Hành, vẫn là ngươi tên tiểu bối này, lão phu cũng sẽ không lưu thủ. Ma giáo người, người người có thể chu diệt. Câu này vừa mới dứt lời, bên cạnh liền truyền đến vài tiếng hừ lạnh. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 114, để Phong Thanh Dương thiếu đi mấy chục năm đường quân co, 2. Đại tùy ma môn người đều không cao hứng, lao ra hỏa ngươi đây là muốn chết. Bọn hắn đã sớm nhìn đại tùy cảnh nội có cái này phái Hoa Sơn khó chịu, lần này mặc kệ ai thắng ai thua, Phong Thanh Dương phải chết. Phong Thanh Dương cũng biết mình giống như nói sai, nhưng lúc này cũng không thể thu hồi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Lãng, phảng phất không chú ý tới đại tùy ma môn người đồng dạng. Không cùng các ngươi thông đồng làm bậy, liền là ma. Lâm Lãng cười nhạo nói, các ngươi Ngũ Nhạc Kiếm Minh tạo ra sát nghiệt còn ít sao? Năm đó đánh không lại ta thần giáo thập trưởng lão, kết quả lại lừa gạt bọn hắn vào sơn động, hố giết bọn hắn, đây chính là cái gọi là danh môn chính phái phong cách hành sự. Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, chém chém giết giết rất bình thường. Hắn cực kỳ khinh thường những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế lúc giết người chưa từng nương tay. Tung Sơn thế nhưng là chiêu mộ không ít tà đạo cao thủ, trong đó giống như Điền Bá Quang đồng dạng hành vi người, có hãm hại lừa gạt hạng người, đều là giết người không chớp mắt chủ, tại cái này giả trang cái gì Bạch Liên Tiêu. Nói cho cùng, song phương đối địch chính là vì lợi ích. Địa bàn của ai lớn, ai thế lực mạnh, ai liền có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Cái này lợi ích không chỉ là tiền tài, còn có giang hồ danh vọng, có bí tịch võ công các loại. Thực lực càng mạnh, tìm tới dựa vào thiên tài liền sẽ càng nhiều, mới có thể không ngừng lớn mạnh, chuyển thừa tiếp. Chung quanh truyền đến rất nhiều cười nhạo âm thanh, đều đang nói Phong Thanh Dương cổ hủ. Nếu như Phong Thanh Dương sớm đứng ra, Ngũ Nhạc sớm một chút có thể đồng tâm hiệp lực, khi đó Đông Phương bất bại vừa lên làm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, võ công cũng còn chưa đại thành, làm sao có cục diện bây giờ? Liền xem như trước đó Tả Lãnh Thiền dẫn người tiến công Hắc Mộc Nhai thời điểm, Phong Thanh Dương nếu như đi, Ngũ Nhạc kiếm minh gì đến thảm bại, dẫn đến Ngũ Nhạc trưởng môn chỉ còn lại Tả Lãnh Thiền một cây giòn độc đinh. Phong Thanh Dương biết mình nói không lại Lâm Lãng, trực tiếp triển khai tư thế, ma giáo hữu sứ, mặc ngươi miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay cũng muốn chết. Lão phu để ngươi trước ra tay. Lâm Lãng cũng không khách khí, hắn biết Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm có công không thủ, vậy hắn trước hết tiến công. Nhìn thấy Lâm Lãng một kiếm đâm tới, Phong Thanh Dương khẽ mỉm cười, để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu phá kiếm thức. Nhưng một cái mắt, hắn nhìn thấy Lâm Lãng kiếm lại từ một cái quỷ dị góc độ đâm tới, nhất là phối hợp cái kia quỷ mị đồng dạng thân pháp, để hắn lấy làm kinh hãi. Cái này thần giáo hữu sứ trẻ tuổi như vậy, lại có mạnh như vậy kiếm pháp, Nhậm Ngã Hành có thể dạy dỗ loại này đệ tử. Lâm Lãng vừa lên đến liền điên cuồng tấn công bảy kiếm, Lục Tiểu Phụng híp mắt, kiếm pháp của hắn so giết Đông Phương bất bại lúc, lại tiến bộ rất nhiều, nhìn đến trong khoảng thời gian này nhất định đang khổ luyện kiếm pháp. Nhưng dạng này kiếm pháp, lại áp chế không nổi Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương kiếm pháp mặc dù không có Lâm Lãng nhanh như vậy,
nhưng mỗi lần đều có thể vừa lúc công hướng Lâm Lãng tất cứu chỗ, 7 chiêu qua đi, liền đã thay đổi cục diện, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu áp chế Lâm Lãng. Những người khác chấn kinh Lâm Lãng kiếm pháp quỷ dị vô cùng, Tả Lãnh Tiền lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này thân pháp quỷ dị cùng chiêu thức, làm sao cùng Đông Phương Bất Bại tương tự như vậy? Chẳng lẽ nói, Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ lại luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, cho nên mới mang theo mặt nạ, là không muốn để cho người nhìn thấy bất nam bất nữ dáng vẻ. Nhất định là như vậy. Nhìn thấy Phong Thanh Dương đã áp chế Lâm Lãng, hắn thở dài một hơi, thời gian ngắn như vậy, Quỷ Hoa Bảo Điện luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn, thua xa Đông Phương Bất Bại. Hắn cũng không phải Phong Thanh Dương đối thủ, chết chắc. Vừa rồi Lục Tiểu Phụng nói cái này Ma giáo hữu sứ giết Đông Phương Bất Bại, nhất định là cùng cái khác người liên thủ làm được, hắn còn tưởng rằng là đơn độc giết Đông Phương Bất Bại đâu. Hôm nay trước hết giết Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ, lại cổ động mọi người cùng nhau đi hát một ngày, chém giết Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Ma giáo đem hoàn toàn biến mất, giống như Đại Tống Ma giáo đồng dạng. Hắn Tả Lãnh Tiền làm người dẫn đầu, trước đó tất cả bất lợi hình tượng đều đem thay đổi, phái Tung Sơn, không, Ngũ Nhạc kiếm phái muốn một lần nữa quật khởi. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm chiến đấu hai người, hắn gặp qua thiên hạ rất nhiều tuyệt thế kiếm khách kiếm pháp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Phong Thanh Dương kiếm pháp lại có chỗ độc đáo, thật không hổ là kiếm ma độc cô cầu bại truyền thừa. Cũng không biết cùng hắn kia hai cái am hiểu kiếm pháp bằng hữu so, ai lợi hại hơn. Có lẽ đều không khác mấy, rốt cuộc bọn hắn đều đạt đến vô chiêu kiếm pháp cảnh giới chi cao. Hắn nhìn ra, Lâm Lãng kiếm pháp bị Phong Thanh Dương áp chế, nhưng Lâm Lãng cũng không có bại. Dựa vào mau lẹ thân pháp quỷ dị, còn có cường hoành chân khí, muốn phân ra thắng bại, ít nhất phải ngoài trăm chiêu. Huống chi hắn biết Lâm Lãng còn có ám khí, còn có hấp tinh đại pháp, nếu thật là át chủ bài ra hết, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Lâm Lãng kiếm pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị, nhưng vô luận hắn kiếm từ góc độ nào công kích, Phong Thanh Dương đều giống như đã sớm biết Lý Thường dừng kiếm đâm tới đâu giống như. A Phi sắc mặt thay đổi, Phong Thanh Dương kiếm pháp quả nhiên đáng sợ. Hắn tại đầu góc bên trong mô phỏng một phen, lấy hắn lúc này kiếm pháp, chỉ sợ còn đâm không trúng Phong Thanh Dương, mấy chiêu về sau, liền sẽ lâm vào bị động, khi đó chỉ có thể dùng lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Kết cục liền là hắn có lẽ có thể thương tổn được Phong Thanh Dương, nhưng nhất định sẽ chết. Kinh Vô Mệnh tay phải nắm lấy vỏ kiếm, tay trái từ đầu đến cuối ở vào có thể tùy thời rút kiếm vị trí. Cái kia chết con mắt màu xám, một mực nhìn chòng chọc vào trận bên trong chiến đấu hai người. Kinh Vô Mệnh gặp qua thiên hạ rất nhiều kiếm pháp cao thủ, nhưng mắt trước hai người này kiếm pháp là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Tại nhân sinh của hắn bên trong, thấy qua cao thủ mạnh nhất liền là Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng, thậm chí Kinh Vô Mệnh một mực tại mô phỏng lấy Thượng Quan Kim Hồng. Không chỉ là nội công tâm pháp là Thượng Quan Kim Hồng truyền thụ, liền ngay cả hắn hô hấp tiết tấu, đi đường bộ pháp đều cùng Thượng Quan Kim Hồng giống nhau như lúc. Đây cũng là Thượng Quan Kim Hồng yêu cầu, bởi vì thân phận của hắn là Thượng Quan Kim Hồng cái bóng, một cái tùy thời có thể lấy chết thay cái bóng. Lâm Lãng kiếm pháp là lại nhanh lại quỷ, ra chiêu góc độ thường nhân căn bản nghĩ không ra, phối hợp kia cường hãn thân pháp cùng chân khí, Kinh Vô Mệnh cảm thấy binh khí phổ xếp hạng thứ 7 thiết quải ra cắt cương tuyệt không phải Lâm Lãng đối thủ. Nhưng hắn nếu là ra tay, hắn có lòng tin có thể thắng, bởi vì hắn còn có người khác không biết tuyệt chiêu. Ngược lại là cái kia Phong Thanh Dương, hắn không có nắm chắc. Phong Thanh Dương kiếm pháp 10 phần cực đoan, có công không thủ, mà lại tuyệt đối đạt đến vô chiêu cảnh giới, tiện tay vung lên đều là tinh diệu vô cùng kiếm pháp, hết lần này tới lần khác còn uy lực 10 phần. Nếu là Lâm Lãng không có chuẩn bị ở sau, hắn nhất định phải thua. Tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng Kinh Vô Mệnh đồng dạng, thậm chí một số người còn đối Lâm Lãng 10 phần tiếc hận. Trẻ tuổi như vậy võ đạo thiên tài, hôm nay liền muốn vẫn lạc. Nhưng đây chính là tham dự quyết đấu giá phải trả, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi tác tiểu liền nhường ngươi, rốt cuộc mọi người đánh cược là mệnh, mỗi cái người đều chỉ có một đầu mệnh. Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, Lâm Lãng đang làm gì? Đây là quyết đấu, vì cái gì Lâm Lãng không cần ám khí, nhất định phải so kiếm? Chẳng lẽ Lâm Lãng muốn tại thời khắc sinh tử để kiếm pháp đột phá? Nhưng này pháp hung hiểm vạn phần, đột phá không thành, kết cục liền là tử vong, Lâm Lãng như thế nào điên cuồng như vậy? Lâm Lãng kiếm pháp tựa hồ đạt đến cực hạn, đã không thể nhanh hơn, nhưng Phong Thanh Dương kiếm pháp chợt thay đổi, trở nên sát ý 10 phần. Lâm Lãng đột nhiên phát hiện, Phong Thanh Dương kiếm hắn càng nhìn không rõ, giờ khắc này Phúc Linh tâm trí, bảo kiếm đối bên trái quét một chút, vừa lúc Phong Thanh Dương kiếm xuất hiện ở bên trái. Phong Thanh Dương sửng sốt một chút, làm sao có thể? Hắn coi là một kiếm này nhất định có thể thương tổn được Lâm Lãng, về sau không ra ba kiếm, liền có thể đem Lâm Lãng chém giết tại đây. Nhưng hắn kiếm lại bị chặn. Đây là hắn học được Độc Cô Cửu kiếm về sau, lần thứ nhất bị sách trước ngăn trở. Lâm Lãng kiếm pháp cũng thay đổi, không còn là một vị truy cầu nhanh, mà là nhanh chậm kết hợp, kỳ quỷ vô cùng. Giờ khắc này, hắn giống như tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Hắn cảm giác Phong Thanh Dương kiếm trở nên chậm, mình mơ hồ có thể đoán được Phong Thanh Dương chiêu tiếp theo muốn công địa phương nào. Lâm Lãng nhất cử thay đổi bị áp chế cục diện, bắt đầu cùng Phong Thanh Dương cân sức ngang tài. Về sau hắn lại dựa vào cường hành vô cùng chân khí cùng thân pháp quỷ dị, không đến 10 chiêu, lại chiếm cứ thượng phong. Mạnh một kiếm tích dưới, Lâm Lãng trung môn mở rộng, nhưng Phong Thanh Dương đâm đi qua về sau, lại phát hiện Lâm Lãng hoàn toàn không muốn tránh, tựa hồ muốn đồng quy vu tận đồng dạng. Phong Thanh Dương quá sợ hãi, cấp tốc biến chiêu, kiếm lại bị Lâm Lãng đại lực đẩy ra. Lần này để hắn cảm giác thủ đoạn run lên, kiếm đều muốn không cầm được. Mà Lâm Lãng bàn tay trái cấp tốc đập tới, Phong Thanh Dương bản năng đánh ra một trường. Chân khí của hắn không cách nào cùng Lâm Lãng so sánh, một trường về sau, lập tức muốn lui lại kéo dài khoảng cách, chợt cảm giác được một cỗ cường hoành hấp lực, để hắn căn bản là không có cách tách ra. Phong Thanh Dương nâng lên chân khí toàn thân, đem Lâm Lãng bàn tay đánh văng ra, nhưng lại ngăn không được Lâm Lãng đâm tới kiếm. Hắn cũng phát hung ác, vậy liền không ngăn, đồng dạng một kiếm đâm về Lâm Lãng trái tim. Lâm Lãng kiếm xuyên thấu Phong Thanh Dương ngực, mà Phong Thanh Dương kiếm lại đứng tại Lâm Lãng ngực trước. Lâm Lãng rút kiếm ra, mũi kiếm còn tại nhỏ máu, "Phong Thanh Dương, tả hữu ngươi đều phải chết, ta hiện tại để ngươi thiếu đi mấy chục năm đường quanh co, không cần cảm ơn ta." Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều.
Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 115, bắt lấy Triệu Mẫn, trước tiên cần phải lục soát cái thân. 1. Phong Thanh Dương trừng to mắt, hắn tuổi trẻ lúc ngẫu nhiên đạt được Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa, khổ luyện về sau, kiếm pháp bước vào vô chiêu chi cảnh, coi là thiên hạ không có so với mình kiếm pháp mạnh hơn. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà chết tại Lâm Lãng dưới kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm muốn triệt để thất truyền, không có hắn bảo hộ, phái Hoa Sơn cũng muốn xong. A Phi, một đạo nhân, Quách Tung Dương, Kinh Vô Mệnh chờ kiếm khách cũng đều khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng. Trước đó bọn hắn đều coi là Lâm Lãng nhất định phải thua, thậm chí khả năng trốn đều trốn không thoát, hôm nay hẳn phải chết. Nhưng Lâm Lãng kiếm pháp lại đột nhiên bước vào một cái cảnh giới toàn mới, cũng dựa vào cường hành chân khí cùng thân pháp quỷ dị, nhất cử thay đổi bại cục, phản sát mọi người càng xem trọng đại tông sư Phong Thanh Dương. Lâm Lãng bất quá là tông sư, lại có thể đơn đấu giết đại tông sư. Mặc dù Phong Thanh Dương khả năng bởi vì số tuổi lớn, chân khí yếu, không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng bằng mượn tinh diệu vô cùng kiếm pháp cùng cường hành kiếm ý, y nguyên có thể phát huy ra đại tông sư thực lực. Lâm Lãng làm sao lại thắng? Kinh Vô Mệnh cảm thán nói, một cái kiếm khách có thể chết ở tuyệt diệu kiếm pháp dưới, cũng coi như chết có ý nghĩa. Quách Tung Dương tự lẩm bẩm, thiên hạ thiếu một cái đỉnh tiêm kiếm khách, nhưng lại nhiều một cái mới đỉnh tiêm kiếm khách. Lục Tiểu Phụng tay vướt trong râu, lần trước Lâm Lãng giết Đông Phương bất bại, cũng là đột nhiên như vậy. Mà lại hắn phát hiện Lâm Lãng so người khác nhiều một cấu ngoan ý, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Phong Thanh Dương khả năng đồng quy vu tận cùng hắn. Có lẽ chính là bởi vì loại này ngoan ý, mới khiến cho Lâm Lãng kiếm pháp tiến bộ phi tốc đi. Tả Lãnh Thiền nhìn thấy Lâm Lãng thế mà giết Phong Thanh Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà đưa tin. Đây chính là Phong Thanh Dương, ngũ nhạc kiếm pháp đệ nhất nhân, đệ nhất thiên tài, tại Tả Lãnh Thiền vẫn còn con nít thời điểm, liền đã danh chấn giang hồ. Luyện vẫn là kiếm ma truyền thừa Độc Cô Cửu Kiếm, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu đại tông sư chi cảnh. Rõ ràng vừa rồi Phong Thanh Dương liền muốn đem Lâm Lãng giết, làm sao lại biến thành kết cục này? Hắn nhìn thấy Lâm Lãng quay người nhìn về phía mình thời điểm, Tả Lãnh Thiền trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không có lòng tin ngăn trở Lâm Lãng. Nhưng hắn không phải một cái người, đây không phải còn có rất nhiều giang hồ cao thủ sao? Hừ, cái gì nhậm ngã hành truyền nhân, bất quá là luyện Quỷ Hoa Bảo Điện mà thôi, làm mọi người không biết sao? Tả Lãnh Thiền cố ý lớn tiếng nói. Hắn nhìn về phía còn chưa đi những cái kia giang hồ cao thủ, nhất là Võ Đang Mục đạo nhân, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương chờ chính đạo cao thủ. Các vị đồng đạo, đối phó ma giáo yêu nhân, không cần nói cái gì giang hồ quy củ, mọi người liên thủ giết hắn, bằng không hắn sẽ trưởng thành là xuống một cái Đông Phương bất bại, làm hại giang hồ. Lâm Lãng nhìn về phía Tả Lãnh Thiền, không cần giảng giang hồ quy củ sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Lẽ ra lần này chỉ là hắn cùng Phong Thanh Dương quyết đấu, cái khác người quan chiến cũng coi là nhân chứng, hắn không tốt ra tay đối phó. Nhưng Tả Lãnh Thiền thế mà chính mình nói không cần giảng giang hồ quy củ, hắn giết Tả Lãnh Thiền cũng không ai có thể nói cái gì à? Ngược lại muốn xem, có mấy cái người nguyện ý giúp Tả Lãnh Thiền ra mặt. Tả Lãnh Thiền, ngươi cho là mình là ai, có thể ra lệnh cho chúng ta? Quách Tung Dương vẻ mặt khinh thường. Còn cho là mình là trước đó Ngũ Nhạc Minh chủ. Ngũ Nhạc Kiếm Minh đã không có, chỉ còn lại một cái phái Tung Sơn, cũng đã không tính là danh môn đại phái, đoán chừng không lâu sau đó liền sẽ bị Nhật Nguyệt Ma giáo diệt môn, còn ở lại chỗ này ra lệnh. Tả Lãnh Thiền không muốn mặt, bọn hắn còn muốn đâu? Nơi này còn có một số đại tùy ma môn cao thủ, cũng có một chút đại tống tới cao thủ, những người kia đem tin tức này truyền đi, bọn hắn tránh không được giang hồ trò cười. Lại nói bọn hắn cùng Nhật Nguyệt Ma giáo cũng không thù hận, cùng Ngũ Nhạc Kiếm Minh cũng không phải bằng hữu, làm gì thay Tả Lãnh Thiền ra mặt. Nói xong hắn trực tiếp thuận vách núi nhảy xuống, thi triển khinh công xuống núi. Cái khác một số cao thủ cũng đều quay người xuống núi, không muốn lẫn vào Ngũ Nhạc Kiếm Minh cùng Nhật Nguyệt Ma giáo sự tình, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù lần này quyết đấu kết quả có chút ngoài dự liệu, nhưng bọn hắn xác thực quan sát một trận đỉnh cấp kiếm khách so đấu. Rất nhiều người cũng đang nghĩ, Nhậm Ngã Hành truyền nhân thực lực đều cường đại như thế, kia Nhậm Ngã Hành nên mạnh bao nhiêu? Trước đó truyền ngôn nói Nhậm Ngã Hành giết Đông Phương bất bại lúc bị trọng thương, khẳng định là giả, liền là nghĩ dẫn một chút có ý khác người đi hắc mộc nhai chịu chết. Bọn hắn lần này nếu là vây giết ma giáo hữu sứ, quay đầu Nhậm Ngã Hành tìm bọn họ để gây sự làm sao bây giờ? Muốn hủy diệt một cái đỉnh cấp môn phái, không dễ dàng như vậy, bọn hắn liền xem như có thể liên thủ diệt Nhật Nguyệt Ma giáo, mình môn phái tổn thương cũng nhất định không nhỏ. Vì giúp Tả Lãnh Thiền mà nỗ lực như thế lớn giá phải trả, dựa vào cái gì? Nhìn xem người từng cái rời đi, Tả Lãnh Thiền trợn tròn mắt. Làm sao đều đi rồi? Chẳng lẽ những người này không biết, nếu để cho cái này ma giáo hữu sứ trưởng thành, Nhật Nguyệt Ma giáo thanh thế đem như mặt trời ban trưa, đến lúc đó giang hồ chắc chắn gió tanh mưa máu sao? Tả Lãnh Thiền, nhìn đến ngươi nhân duyên chẳng ra sao cả a, căn bản không ai nguyện ý giúp ngươi. Tả Lãnh Thiền bỗng nhiên thuận vách núi nhảy xuống, đồng thời đem trong tay kiếm quăng về phía Lâm Lãng ngăn cản. Hắn liền không tin, hắn cùng những cái kia giang hồ chính đạo cao thủ đi cùng một chỗ, ma giáo hữu sứ còn có thể đuổi theo giết hắn. Tối thiểu nhất, phái Võ Đang Mục đạo nhân cũng không thể trơ mắt nhìn xem không ra tay, rốt cuộc phái Võ Đang cùng Nhật Nguyệt Ma giáo cũng có thủ. Lâm Lãng đem Tả Lãnh Thiền bội kiếm đẩy ra, tay trái hất lên, mấy cây châm bay ra ngoài. Tả Lãnh Thiền giữa không trung bên trong căn bản không chỗ mượn lực, mặc dù hai tay ngay cả đập, quét ra mấy chi phi châm, nhưng vẫn là có ba chi đâm xuyên qua hắn thân thể. Kia trên kim bám vào chân khí, ở trong cơ thể hắn tứ ngược, lập tức để hắn phun ra một ngụm máu, thân thể đánh lấy xoay tròn rơi xuống dưới. Nếu không phải một đạo nhân nhìn thấy kéo một cái, chỉ sợ hắn liền thi triển khinh công chân khí đều không có, sẽ trực tiếp rơi xuống ngã chết. Nhưng Tả Lãnh Thiền cũng không cảm kích một đạo nhân, nếu là một đạo nhân vừa rồi cũng đứng ra hô hào những người khác liên thủ, ma giáo hữu sứ đang vây công phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn há lại sẽ thụ thương. Một đạo nhân đến dưới núi, liền buông lỏng ra Tả Lãnh Thiền, trực tiếp trở về núi Võ Đang. Tả Lãnh Thiền biết cái đấy gì, Lục Tiểu Phụng còn ở đây, có thể trợ giúp Nhậm Ngã Hành đi giết Đông Phương bất bại, làm sao cũng sẽ không giúp ma giáo hữu sứ đối phó bọn hắn. Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, hắn có thể phá không xong. Tạ Lãnh Thiền dùng hàn băng chân khí phong bế vết thương, quay đầu hận hận mắt nhìn đỉnh núi, nhanh chóng rời đi. Hắn nhất định phải nhanh trở lại Tung Sơn, chỉ phải đi về, Nhật Nguyệt Ma giáo tuyệt đối không dám đi tiến công, rốt cuộc còn có Bắc Thiếu Lâm tại. Lần này trở về, hắn sẽ để cho phái Tung Sơn phong sơn, không thành đại tông sư, hắn tuyệt không xuống núi. Đỉnh núi, Lục Tiểu Phụng nhìn xem Lâm Lãng, chúc mừng kiếm pháp tiến nhanh, nghĩ không ra ngươi lại dùng Phong Thanh Dương làm ngươi mài kiếm thạch. Ngươi không đuổi theo Tạ Lãnh Thiền sao? Lấy Lâm Lãng thân pháp tốc độ, hiện tại đuổi, hẳn là còn kịp. Vừa rồi Lâm Lãng phi trầm, tuyệt đối thương tổn tới Tạ Lãnh Thiền, đuổi kịp về sau, Tạ Lãnh Thiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lãng lắc đầu, không cần thiết. Lục Tiểu Phụng có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không lại truy vấn. Ta còn muốn đi gặp mấy cái bằng hữu, lần sau gặp mặt, ngươi mời ta uống rượu. Lục Tiểu Phụng chắp tay một cái rời đi. Lâm Lãng thực lực tăng lên nhanh chóng, để hắn cũng có áp lực. Bất quá lần này nhìn hai người quyết đấu, hắn cũng có rất lớn thu hoạch, có lẽ không lâu sau đó, hắn cũng có thể đột phá. Đỉnh núi người càng ngày càng ít, Kinh Vô Mệnh, Á Phi mấy cái lần lượt rời đi. Rất nhiều mua trên lệnh bài núi võ lâm nhân sĩ cũng đều nhao nhao xuống núi, một số người cảm thấy lần này thua thiệt lớn. Bởi vì hai người giao thủ động tác quá nhanh, bọn hắn căn bản thấy không rõ, duy nhất trải nghiệm là hai người đều rất lợi hại, bọn hắn xa không phải là đối thủ. Muốn kết giao một chút giang hồ cao thủ, nhưng những cao thủ kia đều từ vách núi trực tiếp nhảy xuống, bọn hắn nào dám. Số ít cao thủ thuận dưới sơn đạo núi, bọn hắn đuổi theo sát đi, tối thiểu hôn cái quen mặt. Càng có mấy cái thằng xui xẻo lên núi động tác quá chậm, vừa tới đỉnh núi thời điểm, quyết đấu đã kết thúc, mất trắng trên ngàn lượng bạc. Lâm Lãng hướng về phía kia tám cái khiêng tiệu thần giáo người bàn giao nói, các ngươi nhanh đi Hoa Sơn, đem Hoa Sơn Tư Quá Nhai thần giáo trước trưởng lão Hải Cốt đón về đi, thuận tiện nhìn xem nơi nào phải chăng có lưu võ học truyền thừa, cùng nhau mang về thần giáo. Tám người không người xưng phải, cấp tốc xuống núi rời đi. Rất nhanh, đỉnh núi trở nên trống rỗng, Lâm Lãng cũng hạ sơn. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 116, bắt lấy Triệu Mẫn, trước tiên cần phải lục soát cái thân. 2. Từ vách núi nhảy đi xuống, hắn đi tới tung lũng bên trong, đem mặt nạ lấy xuống đi, quần áo trên người đổi thành cầm phục, từ ma giáo hữu sứ, lại biến thành phong độ nhẹ nhàng cầm y vệ thiên hộ đại nhân. Mang mặt nạ vẫn chưa được, quen thuộc người một chút liền có thể nhận ra ta tới, vẫn là phải học dịch dung thuật. Lục Tiểu Phụng một chút liền nhận ra thân phận của hắn, cái này cũng không thuận tiện hắn làm một ít chuyện. Thiên hạ am hiểu dịch dung người có thật nhiều, Thanh Y lâu bên trong rất nhiều sát thủ đều am hiểu đạo này, nhưng đại bộ phận đều cùng Nhậm Doanh Doanh dịch dung thuật không sai biệt lắm, chỉ có thể lừa qua một chút người không quen thuộc lắm. Mà lại học xong dịch dung thuật, hắn cũng có thể có càng nhiều cơ lộn, tán những cái kia giang hồ nữ hiệp thời điểm, càng không dễ dàng lật xe. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái có thể đạt được đỉnh cấp dịch dung thuật biện pháp, hơn nữa còn không nhiều như vậy nguy hiểm. Vừa nghĩ, hắn một bên vây quanh chặt lấy đường núi cầm ý vệ doanh trướng trước. Vương Ngũ, Cổ Lục, thông chi mọi người thu dọn đồ đạc, nên nổ trại rời đi. Quyết đấu kết thúc, còn phong sơn làm gì? Hắn còn có trọng yếu sự tình muốn đi làm đâu? Vương Ngũ đi tới, đại nhân, trên núi quyết đấu kết thúc rồi ạ. Người nào thắng? Có phải hay không Phong Thanh Dương? Cổ Lục mong đợi nhìn xem Lâm Lãng, đại nhân, là Nhậm Ngã Hành thắng chứ? Các ngươi hai cái đánh cược rồi. Lâm Lãng liếc mắt liền nhìn ra đến, nếu không hai người này quan tâm người nào thắng quyết đấu làm gì? Vậy các ngươi đều vừa, thắng không phải là Nhậm Ngã Hành, cũng không phải Phong Thanh Dương, mà là Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ. Vương Ngũ cùng Cổ Lục đều há to miệng, làm sao còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ sự tình đây? Lâm Lãng đơn giản nói một lần tình huống về sau, hai người đều mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đại nhân, cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém đại nhân ngài, nhất là tướng mạo tuyệt đối không so được, mang theo mặt nạ rõ ràng là không có ý tứ gặp người. Vương Ngũ vuốt mông ngựa. Lâm Lãng sụ mặt, hai người các ngươi vừa rồi đều thua, bản quan thông sát, tiền lấy ra. Ai không có ý tứ gặp người? Ta kia là không hy vọng cờ lộn rơi mất. Vương Ngũ cùng Cổ Lục đều vẻ mặt đau khổ, một người móc ra một trương ngàn lượng ngân phiếu đưa đến Lâm Lãng trên tay. Bọn hắn cũng không cùng Thiên Hộ đại nhân đánh cược a, nhưng cũng không thể quét Thiên Hộ đại nhân hứng. Cổ Lục đột nhiên hỏi, đại nhân, đã ngài nói quyết đấu đã kết thúc thời gian rất lâu, tại sao không ai xuống núi đâu? Lâm Lãng manh chuyển hướng Cổ Lục, ngươi nói cái gì? Không ai xuống núi? Một cái đều không có. Cầm lệnh bài người thực lực đều bình thường, không bản sự từ vách núi treo leo nhảy đi xuống rời đi. Liền xem như những cái kia dựa vào thực lực leo đi lên tông sư, rất nhiều cũng đều là thuận dưới sơn đạo tới. Xuống núi cũng sẽ không bị ngăn cản, tại sao phải mạo hiểm nhảy núi? Lập tức hỏi canh giữ ở cái khác giao lộ người, phải chăng có người xuống núi? Rất nhanh tin tức truyền về, những cái kia giao lộ cũng không ai xuống núi, tựa hồ tất cả lên núi người đều trống rỗng mất tích. Các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, cũng cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm liền thả tiết lệnh, ta lên núi nhìn xem. Lâm Lãng quay người thuận đường núi bên trên núi, có người thừa dịp hắn cùng Phong Thanh Dương lúc quyết đấu gây sự, việc này nếu là không giải quyết, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng cẩm y vệ đem những người kia bắt đi, rốt cuộc cẩm y vệ phong núi. Mặc dù hắn không quan tâm những người giang hồ kia trả thù, nhưng cũng không thể cho người khác có ngã qua. Hắn giống như một trận gió lên núi, rất nhanh tại đường núi bên trên thấy được đánh nhau vết tích. Có người ở chỗ này bị bắt đi. Võ công của đối phương cực kỳ cao, hẳn là mấy chiêu liền bắt sống đối phương. Những cái kia mua lệnh bại người, có lẽ thực lực không mạnh, nhưng thuận dưới sơn đạo núi tông sư đâu, làm sao một cái cũng không gặp được. Có thể đem tông sư cũng bắt sống, cái này coi như quá kinh người. Bắt sống tông sư, so giết một cái tông sư độ khó cao hơn mấy lần. Rốt cục, hắn thấy được một cỗ thi thể. Người này hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng không phải là thứ nhất phát lên núi, thực lực còn không phải tông sư. Hắn nhìn xem thi thể này thương thế trên người, tứ chi khớp nối đều đứt gãy, phản phất có người dùng sức bóp nát giống như. cuối cùng bị người bóp nát xương cổ giết chết. Cảm giác cái này giống như là một môn cường hãn chỉ pháp tạo thành, là trên núi một vị nào đó cao thủ sao? Lâm Lãng bắt đầu hồi tưởng trên núi đám người kia, đại bộ phận đều mang binh khí, ngoại trừ Lục Tiểu Phụng, hắn không biết hai luyện qua mạnh như vậy chỉ pháp. Nhưng đây cũng không phải là Lục Tiểu Phụng làm, Lục Tiểu Phụng sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết người. Thuận đường núi bên trên vết tích, Lâm Lãng tiếp tục tìm kiếm, rốt cục thấy được một tòa chùa miếu. Chùa Thanh Lương, Thái Hành Sơn mạch bên trong một tòa chùa miếu. Đến trước đó hắn cũng hỏi qua Vương Ngũ, cái này chùa Thanh Lương chủ chỉ gọi Thần Sơn thượng nhân, nghe nói xuất từ Bắc Thiếu Lâm, thực lực bất quá võ đạo đại sư, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần này Lâm Lãng cùng Phong Thanh Dương quyết đấu, Thần Sơn thượng nhân đừng nói ngăn trở, ngay cả mặt đều không dám lộ. Dạng này một cái nhát như chuột ra hỏa, làm sao dám đối những người khác ra tay, lại từ đâu tới năng lực đối những người kia ra tay. Chùa Thanh Lương bên trong, Triệu Mẫn chính ngồi ở chỗ đó uống trà. Mặt nàng trước có cái đống lửa, trên đống lửa nướng một con dê rừng. Huyền Minh Nhị lão, Khổ Đầu Đà, A Đại, A Nhị, A Tam đều ngồi ở kia, vừa uống rượu, một bên ăn thịt, hoàn toàn không để ý đây là Phật môn chi địa. Chùa Thanh Lương các hòa thượng sớm đã bị trói lại, nhốt ở trong một cái đại điện. Quân chúa, chúng ta bắt người, vì cái gì không trực tiếp đi đâu? Lưu tại nơi này, không phải đêm dài lắm mộng. Hạc Bút ông hỏi. Có một ít người không có thể xuống bắt, bọn hắn bất đắc dĩ giết chết, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện. Lộc Trượng khách vừa cười vừa nói, sư minh, quân chúa đây là muốn dùng những người này đến câu cá, lại nhiều bắt một số người. Dù sao thập hương nhuyễn cân tán còn có rất nhiều, đến nhiều ít người, chúng ta bắt nhiều ít người. Hai anh em họ cũng là uy tín lâu năm đỉnh phong tông sư, đầu nhập vào Nhữ Dương Vương phủ, một là vì có ăn có uống, sinh hoạt không lo, hai cũng là vì Mông Nguyên xuôi nam về sau, bọn hắn có thể được đến một chút giang hồ môn phái công pháp bí tịch, để thực lực bản thân nâng cao một bước. Bọn hắn Huyền Minh thần trưởng đã luyện đến viên mãn, nhưng khoảng cách đột phá đến đại tông sư còn giống như xa xa khó vời. Trung Nguyên có nhiều như vậy danh môn đại phái, có thật nhiều thần công tuyệt học, có lẽ liền có thích hợp bọn hắn. Triệu Mẫn uống vào nho nhưỡng, không chỉ là vì nhiều bắt một số người, còn muốn cho những người này đầu nhập vào chúng ta, nếu không chúng ta chỉ có thể giết bọn hắn, lại cũng không có thể dẫn bọn hắn đi. Lần này thế nhưng là bắt 5 vị tông sư, hơn 10 vị võ đạo đại sư, còn có rất nhiều danh môn hàng hiệu hạch tâm đệ tử. Nếu như có thể có một nửa đầu nhập vào nàng Nhữ Dương Vương phủ, kia Mông Nguyên giang hồ thực lực liền có thể lớn mạnh gấp đôi. Nếu là lại có thể được đến một chút môn phái bí tịch võ công, nàng cũng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cao thủ, là Mông Nguyên xuôi nam làm chuẩn bị. Nếu như Mông Nguyên có thể đoạt được thiên hạ, nàng Nhữ Dương Vương phủ cũng đem như mặt trời ban trưa, nàng cũng có thể nói cho tất cả mọi người, ai nói nữ tử không bằng nam. Các ngươi nói, cái kia ma giáo hữu sứ thực lực mạnh bao nhiêu, thế mà có thể giết Phong Thanh Dương? Triệu Mẫn đột nhiên hỏi. Phong Thanh Dương thế nhưng là đại tông sư, một người trấn thủ Hoa Sơn, để đại tùy ma môn không dám tới gần. Huyền Minh Nhị lão đều từng nói không phải Phong Thanh Dương đối thủ, Lâm Lãng giết thế nào rơi Phong Thanh Dương? Chẳng lẽ nói Phong Thanh Dương đã lao sách không động kiếm sao? Nhưng dạng này há lại sẽ cho Nhật Nguyệt Ma giáo hạ chiến tiếp. Hạc Bút ông lắc đầu, khó mà nói, chưa thấy qua, không thể tùy tiện phán đoán. Lộc Trượng khách đem một mảnh thịt dê đưa vào miệng bên trong, "Quân chúa, một hồi ta đi thẩm vấn một chút những cái kia bị bắt người liền biết, nếu có ai không mở miệng, liền để bọn hắn nếm thử Huyền Minh thần trưởng lợi hại." Khổ Đầu Đà ngồi ở chỗ đó, không rên một tiếng, ma giáo hữu sứ thiên phú lại kinh người như thế, chẳng lẽ không phải có thể sánh vai hắn Minh giáo Trương giáo chủ? Đáng tiếc hắn không có thể đi nhìn một chút quyết đấu, vì Minh giáo đại kế, hắn còn muốn tiếp tục tiềm phục tại Nhữ Dương Vương phủ, tiềm phục tại quận chúa Triệu Mẫn bên người. Đống nhiên Khổ Đầu Đà đứng lên, Huyền Minh Nhị lão cũng lập tức đứng người lên. "Ai, quận chúa cẩn thận, có người xông vào, là cao thủ." Lâm Lãng rơi vào sân nhỏ bên trong, nhìn về phía Phật điện bên trong một đoàn người, nhất là cái kia cầm quả xếp người. Thoạt nhìn là một cái phiên phiên giai công tử, nhưng không có hầu kết, mà lại cơ ngực phình lên, rõ ràng là nữ giả nam trang. Vừa rồi hắn mơ hồ đã nghe thấy được một chút nói chuyện, tại kết hợp đám người này binh khí, cách ăn mặc, hắn cũng xác định thân phận của những người này. Mông Nguyên Nhữ Dương Vương phủ quận chúa Mẫn Mẫn đặc biệt mở họ UZS, hắn tên Triệu Mẫn, Huyền Minh Nhị lão, dùng tên giả Khổ Đầu Đà Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, còn có ba cái Tây vực thiếu Lâm phiên tăng A Đại A Nhị A Tam. Cái kia bị đánh gãy tứ chi, bóp nát thiết hầu người, hẳn là ba người này am hiểu đại lực kim cương chỉ gây nên. Nhìn Triệu Mẫn dáng vẻ, Lâm Lãng nhớ tới một câu, nữ nhân mặc nam trang, một số thời khắc càng làm cho nam nhân cầm giữ không được. Triệu Mẫn mặc đồ này, khuyết điểm duy nhất liền là nhiều lắm, thích nam trang, xuyên một tầng như vậy đủ rồi nha. Một đám Mông Nguyên người, tại ta Đại Minh cảnh nội bắt đi Đại Minh bắt tính, đây là không đem chúng ta Cẩm Y vệ để vào mắt, ta nhanh lên thúc thủ chịu trói, cùng bản quan trở về tiếp nhận trừng phạt. Lâm Lãng nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, sau khi nắm được, trước tiên cần phải lục soát cái thân, chủ yếu là vì tìm thập hương nhuyễn cân tán. Triệu Mẫn nhìn thấy Lâm Lãng ánh mắt, lập tức vừa thẹn vừa giận, "A đại, cho ta đem hắn tròng mắt móc xuống tới. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi." Chương 117, người muốn giết người phóng hỏa, ta mới có thể lập đại công. Một, A đại một cái đi nhanh vọt tới Lâm Lãng mặt trước, tay phải chụp vào Lâm Lãng bả vai. Hắn luyện 20 năm đại lực kim cương chỉ, hai tay ngón tay có thể cắt nát vàng sắt, lần này liền có thể phế đi Lâm Lãng. Về sau ngay trước quận chúa trước mặt, đem cái này Cẩm Y vệ con mắt móc ra, để hắn biết đắc tội quận chúa hạ tràng. Lâm Lãng có chút những người, nhẹ nhõm tránh ra A đại công kích, giống như thiểm điện ra tay, điểm vào A đại trên cổ tay. A đại miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tay phải của hắn cổ tay giống như đứt mất. A nhị A tam không cần Triệu Mẫn phân phó, lập tức xuống tới. Bọn hắn ba huynh đệ thở nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ bái nhập Tây vực thiếu lâm, nhìn thấy đại ca thụ thường, không chút do dự ra tay giúp đỡ. Đến hay lắm. Chỉ có một cái, thật đúng là chưa hết hứng. Khổ Đầu Đà nhíu mày, giơ kiếm ngăn tại Triệu Mẫn thân trước, "Quân chúa, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ. Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, tại sao phải đi? Huyền Minh nhị lão, các ngươi cũng tới. Nàng xác thực không nghĩ tới Lâm Lãng lại lợi hại như vậy, Đại Minh triều đình lại có như thế nhiều cao thủ, nhưng võ công lại cao, chống đỡ được nàng thập hương nhuyễn cân tán sao? Huyền Minh nhị lão đã đem thập hương nhuyễn cân tán vẩy vào binh khí bên trên, mấy chiêu về sau, liền có thể để cái này cầm ý vệ tay chân như nhũn ra, mặc nàng bại bố. Hắc Bút ông cùng Lộc Trượng khách cơ binh khí xông lên, Lâm Lãng cũng rút ra trên lưng kiếm. Mới năm người mà thôi, tại Hắc Mộc Nhai thời điểm đều là mười mấy 20 người vây công hắn. Mặc dù ba cái phiên tăng đều đã là đả thông hai mạch nhâm đốc tông sư cao thủ, Huyền Minh nhị lão càng là tông sư đỉnh phong, nhưng chung vào một chỗ, cũng so ra kém đại tông sư cảnh giới Phong Thanh Dương. Năm người phối hợp hiển nhiên không phải lần đầu tiên, hết sức ăn ý, cái này khiến Lâm Lãng càng thêm vui vẻ. Như thế mới có thể để cho hắn đối sau khi đột phá kiếm pháp uy lực có càng sâu trải nghiệm. Chỉ là mấy cái đối mặt, Lâm Lãng liền áp chế năm người. Cái kia mau lẹ thân pháp quỷ dị, để năm người khổ không thể tả. Khổ đại sư, ngươi cũng ra tay, bắt sống hắn. Triệu Mẫn lung lay quả xếp, thập hương nhuyễn cân tán, càng là vật công, phát tắc càng nhanh. Cái này cầm ý vệ có được đỉnh tiêm võ học truyền thừa, lại thêm là đại minh triều đình quan, có lẽ biết một chút biên trấn bố phòng, hoặc là triều đình tin tức khác, cái này đều đối Mông Nguyên tương lai xuôi nam có rất lớn tác dụng. Sau một lát, Triệu Mẫn sắc mặt thay đổi. Không nên a, thập hương nhuyễn cân tán phát tắc cực nhanh. Lẽ ra Lâm Lãng cũng đã để không nổi chân khí, tay chân như nhũn ra, bị bọn hắn bắt giữ mới đúng, thấy thế nào Lâm Lãng càng đánh càng hăng đầu. Khổ đầu đà, Huyền Minh nhị lao mấy người cũng đều càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn 6 cái tông sư, trong đó 3 cái vẫn là đỉnh phong tông sư, vậy mà bắt không được cái này tuổi trẻ cầm ý vệ. Bọn hắn cảm giác Lâm Lãng kiếm pháp tựa hồ 10 phần đơn giản, bất quá là một chút kiếm pháp trụ cột chiêu thức mà thôi, nhưng chính là xuất kiếm góc độ cùng thời cơ, luôn có thể tùy tiện phá mất thế công của bọn hắn. Loại thực lực này, để bọn họ nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết bên trong kiếm pháp cảnh giới, vô chiêu chi cảnh. Cái này cầm ý vệ mới bao nhiêu lớn, chẳng những có thâm hậu như thế chân khí, mau lẹ thân pháp quỷ dị, thế mà còn có mạnh như vậy kiếm pháp. Đây là kinh khủng bực nào võ học thiên phú. Bành. Lâm Lãng tay trái một trường đánh trúng A Đại ngực, A Đại miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, co quắp trên mặt đất. Những người khác thế công trong nháy mắt lộn xộn, Lâm Lãng lần nữa đánh trúng A Nhị bả vai, A Nhị cũng kêu thảm một tiếng, đụng vào tường viện, trượt rơi xuống mặt đất. Khổ đầu đà bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Quân chúa, đi mau, hắn căn bản không có một điểm dấu hiệu trúng độc. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ bọn họ một cái đều đi không nổi." Thập Hương Nguyên cân tán cũng không phải là vô địch, bọn hắn Minh giáo trường giáo chủ liền không sợ, chỉ là không nghĩ tới tại cái này lại gặp được một cái. Vừa rồi 6 người đều không phải là đối thủ của người nọ, hiện tại còn lại 4 cái, càng không có chiến thắng khả năng. Triệu Mẫn bỗng nhiên phóng tới đại điện, kéo lấy một người cổ áo đi tới, "Ngươi mau dừng tay, nếu không ta liền đem bọn hắn đều giết." Lâm Lãng là đại minh cầm ý vệ, không phải muốn cứu những này đại minh người giang hồ sao? Nàng liền lấy những người này làm con tin, đủ để thoát thân. Nào biết Lâm Lãng phảng phất không nghe thấy, tiếp tục vung kiếm tiến công. Mấy chiêu về sau, A Tam kêu thảm một tiếng, một cái chân trực tiếp bị chém đứt, co quắp trên mặt đất kêu rên. "Ta để ngươi dừng tay, ngươi có nghe thấy không?" Triệu Mẫn giận dữ hét, "Lại không dừng tay, ta thật giết người." A Đại, A Nhị, A Tam đều là theo nàng nhiều năm người, cực kỳ trung thâm. Hiện tại cái này ba huynh đệ vậy mà đều bị Lâm Lãng trọng thương, nếu là không tranh thủ thời gian cứu chữa, chỉ sợ sống sót cũng phế đi. Bị Triệu Mẫn xách nơi tay bên trong con tin phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hắn một đầu cánh tay bị chém đứt. Lâm Lãng một bên tiếp tục ra tay, áp chế Huyền Minh nhị lão cùng Khổ Đầu Đà, một bên tò mò hỏi, "Ngươi giết bọn hắn, cùng ta quan hệ thế nào?" Thật sự là có ý tứ, hắn lại không biết những người này, không thân chẳng quen, dựa vào cái gì dừng tay. Triệu Mẫn khó thở, "Bọn hắn đều là đại minh bách tính, ngươi thân là đại minh cầm ý vệ, mặc kệ bách tính chết sống, ngươi không phải tới cứu của bọn hắn sao?" Lâm Lãng cười tủm tỉm nói, "Ta là tới cứu người, nhưng bọn hắn bị ngươi giết, ta đem ngươi bắt về giống nhau là lập công. Mà lại ngươi giết càng nhiều người, ta bắt ngươi trở về, lập công lao lại càng lớn. Đừng ngưng à, đem những người kia đều giết, ra tay tàn nhẫn một chút, mau chạy thành sông cho phải đây." Triệu Mẫn sợ ngây người, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này cầm ý vệ, thế mà cổ động nàng giết nhiều đại minh người. "Đúng rồi, ngươi còn có thể thả một mùi lửa. Đem cái này chùa Thanh Lương hóa thành một cái biển lửa, như thế tạo thành hành động sẽ càng lớn, như thế ta bắt các ngươi, hoặc là cầm đầu của các ngươi trở về, nói không chừng có thể trực tiếp phong tước." Lâm Lãng lại chi kỷ cho Triệu Mẫn chỉ điểm một cái hành hung thủ đoạn. Kỳ thật chết một chút người giang hồ, triều đình cơ bản cũng sẽ không quản, bởi vì mỗi ngày những người giang hồ này đều có tử thương. Phóng hỏa đốt chùa liền không đồng dạng, đến lúc đó ánh lửa ngút trời, dưới núi người đều sẽ thấy, triều đình nhất định phải quản, nhất định phải đối bách tinh có cái bằng dao, mới có thể ổn định dân tâm. Lâm Lãng mong đợi nhìn xem Triệu Mẫn cắn răng một cái, trực tiếp đem trước mắt một cái người giang hồ đâm chết, sau đó lại cầm ra đến một cái. "Ngươi muốn ta giết sạch bọn hắn, ta liền thỏa mãn ngươi." Triệu Mẫn cảm thấy Lâm Lãng nhất định là đang hù dọa nàng. Nàng liền giết cho Lâm Lãng nhìn, ngược lại muốn xem Lâm Lãng lúc nào dừng tay. Lâm Lãng mặt mũi tràn đầy vẻ tán thành, "Nhanh lên động thủ a, còn chờ cái gì đâu? Bên kia không phải có đống lửa sao? Cái này chùa miếu phòng bếp khẳng định có dầu cải, dùng cái kia thế lửa lớn, không tốt dập tắt. Những người giang hồ này, mỗi một cái trên tay tất nhiên đều có một ít nhân mạng án tử, đều giết cũng sẽ không có một cái oan uổng. Hắn sau khi nắm được, còn không phải muốn giết. Nhưng dạng này có thể sẽ để càng nhiều người giang hồ cựu thị cầm ý vệ, có khả năng để hộ Long Sơn Trang bên kia nắm lấy cơ hội công kích cầm ý vệ, Tào Chính Thuần đều không tốt bảo vệ cho hắn. Triệu Mẫn giết chết, hắn nhiều bất lo a." Triệu Mẫn tay tại run nhẹ nhẹ, Lâm Lãng lại thật mặc kệ những người này chết sống. "Ngươi dừng tay, bọn hắn đều chúng ta kỳ độc, ta cho ngươi giải dược, ngươi để chúng ta đi." Triệu Mẫn cắn răng, hiện tại chỉ có thể nhận thua. Cái này thập hương nhuyễn cân tán giải dược cùng độc dược nhìn giống nhau như lúc, nếu như khẩu phục xuống dưới, độc tính nhập ra, chúng độc người sẽ lập tức tử vong, không có thuốc nào cứu được. Nàng dùng độc dược lừa gạt Lâm Lãng dừng tay về sau, những cái kia đại minh người giang hồ cũng đừng mơ có ai sống. Lâm Lãng nhếch môi, sống chết của bọn hắn ta đều không để ý, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm bọn hắn chúng không chúng độc? Chỉ cần có linh hoạt ranh giới cuối cùng, hắn liền sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Khổ Đầu Đà đột nhiên rời khỏi chiến đoàn, một thanh nâng lên Triệu Mẫn, quận chúa, đã tội. Dưới chân hắn một điểm, nhanh chóng nhảy ra từ viện. Rất rõ ràng cái này Cẩm Y vệ căn bản không quan tâm những người khác chết sống, hết lần này tới lần khác võ công lại kỳ cao vô cùng, hơn nữa còn không sợ thập hương nhuyễn cân tán độc, bọn hắn không có nửa phần thắng. Huyền Minh Nhị Lao trong lòng thầm mắng, Khổ Đầu Đà thế mà chạy. Ngươi chạy, hai huynh đệ chúng ta làm sao bây giờ? Sáu người đều đánh không lại Lâm Lãng đâu, hiện tại còn lại hai, càng không có chiến thắng khả năng. Lâm Lãng đột nhiên tay trái truyền đến một cỗ hấp lực, trực tiếp bắt lấy Hạc Bút Ông Hạc Bút, tay phải một kiếm đâm đi qua. Hạc Bút Ông cắn răng, không tránh không né, một trưởng vô hướng Lâm Lãng ngực, sư huynh, đi, không nên quay đầu lại. Lộc Trượng Khách Cơ trong tay hiệu trượng, đánh tới hướng Lâm Lãng đầu, muốn đi cùng đi. Bọn hắn sư huynh đệ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là cùng tiến cùng lui, hắn tuyệt đối không thể tự kiềm chế chạy. Lâm Lãng tay phải nắm Hạc Bút hướng lên bẩy lên, đập mở hiệu trượng. Phúc. Hạc Bút Ông bả vai bị đâm xuyên, hắn trực tiếp hướng trước xông lên, hai tay ôm lấy Lâm Lãng chân, sư huynh, chạy mau, đừng để ta chết vô ích. Một cỗ huyền minh chân khí tràn vào Lâm Lãng trong cơ thể. Hắn coi là dạng này có thể để Lâm Lãng điều động chân khí ngăn cản, nhưng lại cảm giác mình huyền minh chân khí giống như trực tiếp biến mất. Lộc Trượng Khách hơi vung tay bên trong hiệu trượng giống như là ám khí đồng dạng bay về phía Lâm Lãng cổ họng, hắn chạy phương hướng ngược nhau thoát đi. Lâm Lãng tiện tay đẩy ra hiệu trượng, một trưởng vô hướng Hạc Bút Ông đầu, hấp tinh đại pháp phát động. Hạc Bút Ông thân thể run rẩy không ngừng, ánh mắt đuổi theo sư huynh chạy trốn phương hướng. Sư huynh trốn, hắn liền không thua thiệt. Hy vọng sư huynh không muốn báo thù cho hắn, Lâm Lãng không phải bọn hắn có thể đối phó. Sư đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lộc Trượng Khách thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm giống như lũ quên khắp huyết, dần dần biến mất ở phía xa. Lâm Lãng hừ lạnh một tiếng, Hạc Bút Ông, không cần phải gấp, qua không được bao lâu, ngươi sư huynh liền sẽ xuống dưới theo ngươi. Tay hất lên, Hạc Bút Ông thi thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Hút sạch Hạc Bút Ông công lực, Lâm Lãng đi đến ba cái Tây vực đệ tử Thiếu Lâm bên người. Vừa rồi hắn nhiều lần đều có thể giết ba người này, nếu không phải vì để lại người sống, hấp thụ những người này chân khí, làm sao đến mức đánh lâu như vậy. Sau một lát, ba cái Tây vực đệ tử Thiếu Lâm cũng toàn bộ tử vong, Lâm Lãng nhắm mắt lại, đứng ở trong sân. Hô Lâm Lãng mở to mắt, chân khí lại tăng lên không ít, không thua thiệt. Lâm Lãng tại Hạc Bút Ông bọn người trên thân lục soát một chút, cũng không có thập hương nhuyễn cân tán giải dược, cũng không có gặp hắc ngọc đoạn tụ cao, thậm chí ngay cả một trương ngân phiếu đều không có, hơi có chút thất vọng. Hắn cũng không có đi đuổi Triệu Mẫn, mà là đi vào đại điện. Lúc này đại điện bên trong có thật nhiều người tê liệt trên mặt đất, từng cái hữu khí vô lực bộ dáng. Vị đại nhân này, ngươi giết những cái kia Mông Nguyên yêu nhân sao? Có thể tìm được giải dược. Chùa Thanh Lương chủ trì Thần Sơn thượng nhân một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Lãng. Giải dược không có, bất quá ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Cẩm Y vệ, bản quan có thể tìm người giải độc cho ngươi. Nhật Nguyệt Thần giáo bên kia có giết người danh y bình nhất chỉ, có ngũ tiên giáo người, có lẽ không thể lập tức nghiên cứu ra giải dược, nhưng nhiều thí nghiệm một chút thời gian, vẫn còn có cơ hội. Lại nói hắn còn có thể dùng mình máu đến cho những người này giải độc, hắn nghịch ngũ độc chân kinh đại thành về sau, huyết dịch giải độc năng lực cũng so ra mà vượt một ít linh đan diệu dược. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 118, ngươi muốn giết người phóng hỏa, ta mới có thể lập đại công. 2. Thần Sơn thượng nhân dựa vào ở trên vách tường, vị đại nhân này nói đùa, lão nạp một cái phương ngoại chi nhân, có thể nào gia nhập Cẩm Y vệ? Hắn nhưng là Bắc Thiếu Lâm xuất thân, hiện tại lại là chùa Thanh Lương chủ trì, thời gian qua ư thư thả đây, làm gì muốn đi làm người trong giang hồ người chửi mắng triều đình những quyền, cung cấp người thúc đẩy. Lâm Lãng trực tiếp nhìn về phía xuống một cái người, ngươi nguyện ý gia nhập Cẩm Y vệ sao? Ta nguyện ý, chỉ cần đại nhân có thể cứu ta. Lâm Lãng hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, ngươi qua bên kia đi. Hắn nắm lên cái này người, thiện tay ném đi thiền điện. Lâm Lãng tiếp xuống tiếp tục hỏi, bên trong tòa đại điện này tông sư có 5 người, võ đạo đại sư hơn 10 người, còn có 10 cái nhất lưu cao thủ. Chỉ có một vị tông sư nguyện ý gia nhập Cẩm Y vệ, 3 vị từ chối thẳng thắn, còn có một vị biểu thị nguyện ý cho ra một bút tạ lễ, lại về sau có thể giúp Lâm Lãng làm một chuyện. Võ đạo đại sư có 6 nguyện ý, cái khác cũng không nguyện ý, những cái kia nhất lưu cao thủ nhìn thấy có tông sư không đáp ứng, bọn hắn cũng cả đám đều cự tuyệt. Lâm Lãng nhìn xem những cái kia cự tuyệt người, một mặt trách trời thương dân chi sắc, các ngươi vốn là ta Đại Minh Võ Lâm lương đống chi tài, lại bị Mông Nguyên Nhữ Dương Vương phủ người tàn nhẫn sát hại, thật sự là quá đáng tiếc. Đám việc cự tuyệt người, cái gì ý tứ, đây là muốn giết chúng ta, vu oan cho Triệu Mẫn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thân là con sai, há có thể lạm sát kẻ vô tội? Mau thả chúng ta, ngươi chết không yên lành. Ta nguyện ý gia nhập Cẩm Y vệ, đại nhân còn xin cho ta một cơ hội. Ngươi dám giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Lãng đem những người này đều điểm á huyệt, ta nhưng không có ép buộc các ngươi gia nhập Cẩm Y vệ ý tứ, ta Cẩm Y vệ nhận người đều là nhìn duyên. Đáng tiếc các ngươi đã tự tay chặt đứt cùng Cẩm Y vệ duyên phận, đặt vào sống quan không làm, tình nguyện làm ma quỷ, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Há mồm làm gì, muốn nói chuyện. Người chết là không biết nói chuyện. Hắn nhìn về phía những cái kia nguyện ý đầu nhập vào người của Cẩm Y vệ, cũng đều thuận tay điểm á huyệt, về sau đi đến trong viện, thả ra một chi tên lệnh. Sau nửa canh giờ, Vương Ngũ, Cổ Lục mang theo một đám Cẩm Y vệ vọt vào chùa Thanh Lương. Đại nhân, thuộc hạ tới chậm. Vương Ngũ thở hổn hển nói. Hắn mặc dù võ công gần nhất tăng lên rất nhiều, nhưng mặc giáp giả dày, lại dẫn binh khí leo núi,
vẫn là cảm giác vô cùng mệt mỏi. Bên trái những người này, nói là nguyện ý gia nhập chúng ta Cẩm Y vệ, một hồi đều mang đi. Bên phải những người kia, thật tốt thẩm vấn một chút, sau đó dùng kia mấy món binh khí xử lý đi. Phải chết mới nghĩ đầu hàng, hắn còn không muốn đâu. Liền xem như những này một lời đáp ứng nguyện ý đầu nhập vào Cẩm Y vệ, hắn cũng sẽ thật tốt khảo sát một chút mới có thể quyết định có thu hay không. Nhưng ít ra những người này thái độ cũng không tệ lắm, tiên lễ hậu binh đi. Đáng tiếc hắn không có tam thi não thần đan, cũng không sẽ sinh tử phụ, nếu không mấy cái kia tông sư ngược lại là có thể giữ lại làm tay chân. Vương Ngũ mang theo người thuần thục bắt đầu làm việc. Có thẩm vấn, có soát người, có ghi chép, phân công hết sức rõ ràng. Những cái kia cự tuyệt người vô cùng hối hận, bọn hắn cái nào có thể nghĩ đến Lâm Lãng lại thật ác độc như vậy. Mà lại về sau những này Cẩm Y vệ, không gây trái ngược đúng, sớm biết như thế, còn không bằng vừa rồi liền đáp ứng đầu nhập vào Cẩm Y vệ nữa nha. Cho dù là biến thành bọn hắn chán ghét triều đình những quyền, cũng so chết mạnh a. Sự tình giao cho thủ hạ đi làm về sau, Lâm Lãng đi vào trong sân, ngồi tại bên cạnh đống lửa, đắc y ăn nướng tiêu hương thịt dê. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, bọn hắn mới xuống núi. Cảm thụ được trong ngực lại thêm ra tới một sấp ngân phiếu, Lâm Lãng tâm tình phi thường tốt. Nhất là lại lấy được không ít võ học bí tịch, mặc dù không có những cái kia thiếu hụt lớn tốc thành võ học, nhưng cũng có thể tìm hiểu một chút, tăng lên hắn võ đạo cơ sở. Dưới núi tiểu trấn, trên mặt đất bày biện rất nhiều thi thể, mấy cái bộ khoái đang chờ thân thuộc đến nhận lãnh. Sư đệ ngươi chết như thế nào? Ai làm? Sư phụ ngươi thế nào? Một cái người quỳ trên mặt đất khóc giống. Ta đại ca đâu, hắn cũng mất tích, nơi này tại sao không có? Tất cả mọi người nhìn về phía đám kia bộ khoái, muốn có được một cái đáp án. Đám kia bộ khoái sau lưng, đi ra một người đầu trọc hòa thượng, ai, các vị nén bi thương. Hôm qua chùa Thanh Lương bị Mông Nguyên yêu nữ Triệu Mẫn dẫn người chiếm cứ, nàng mang 6 vị cao thủ cho các vị đến quan chiến giang hồ đại hiệp hạ độc, bắt được bản tự cầm thủ. Ta chùa tất cả tăng nhân cũng đều bị bắt lại, bao quát chủ trì Thần Sơn thượng nhân. Triệu Mẫn để người đối với mấy cái này đại hiệp nghiêm hình tra tấn, ép hỏi võ học của bọn hắn truyền thừa, cũng để bọn hắn đầu nhập vào Mông Nguyên, bán đại minh, các vị đại hiệp là liều chết không theo. Về sau dưới núi Cẩm Y vệ Thiên hộ Lâm đại nhân phát hiện mánh khóe, cùng Triệu Mẫn mang tới lục đại cao thủ đánh một trận, Triệu Mẫn bọn hắn nhìn xem không địch lại, trực tiếp đôi những cái kia chúng độc giang hồ cao thủ thống hạ sát thủ. Nàng chính là muốn đổ sát ta Đại Minh giang hồ cao thủ, vì chính là thay tương lai Mông Nguyên xuôi nam dọn sạch chướng ngại. Lâm đại nhân vì cứu những người khác, khí lực va chạm Huyền Minh nhị lão, một cái đầu đà, ba vị Tây vực phi tăng, cuối cùng vẫn để Triệu Mẫn chạy mất. Người sống bị Cẩm Y vệ các đại nhân cứu đi, mang đến giải độc. Những thi thể này đều là cái kia Mông Nguyên yêu nữ Triệu Mẫn phạm vào tội nghiệt chứng cứ. Một chút đã tìm được thân bằng hảo hữu, huynh đệ đồng môn người, mang theo bi thương và phẫn hận tâm tình đem thi thể lĩnh đi. Cái khác không tìm được thi thể người, đều chạy về phía Cẩm Y vệ Thiên hộ sở tìm người. Cũng có một số người trực tiếp giận dữ mắng mỏ, Cẩm Y vệ sẽ cứu người. Những minh đệ kia khẳng định là bị Cẩm Y vệ bắt đi, chúng ta phải đi cứu người. Đầu trọc hòa thượng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhớ kỹ cái này người, quay đầu nói cho Thiên hộ đại nhân, dám chửi bới Cẩm Y vệ, chửi bới Thiên hộ đại nhân, một con đường chết. Mấy cái không ai nhận lãnh thi thể, bản địa bộ khoái trực tiếp dùng có ghế một quyển mang đi, vừa vặn có thể đem một chút nha môn không phá án tử toán đến những này thằng xui xẻo trên đầu, cũng coi là phế vật lợi dụng. Triệu Mẫn trốn ở một chỗ nông trong nhà, từ Mông Nguyên ra thời điểm, bên người nàng đi theo 6 vị tông sư cao thủ, còn có Thiên hạ kỳ độc thập hương nhuyễn cân tán, coi là thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều có thể tới lui tự nhiên. Thậm chí nàng còn cùng phụ vương nói, lần này cần mang một chút trung nguyên cao thủ trở về, lớn mạnh như Dương Vương phụ thực lực. Nhưng kết quả đây, hiện tại bên người chỉ còn lại 2 người, một cái khổ đầu đà, một cái lộc trưởng khách. Đã từng Huyền Minh nhị lão trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại chỉ còn lại một cái, còn một mực tại kia mà người. Khổ đầu đà ra ngoài tìm hiểu tin tức, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Lộc trưởng khách, ngươi yên tâm, ta Nhữ Dương Vương phủ nhất định sẽ vì hạc bút ông báo thủ. Lộc trưởng khách gạt ra một nụ cười khổ, Nhữ Dương Vương phủ lấy cái gì đi báo thủ? Bọn hắn 6 người liên thủ đều không phải Lâm Lãng đối thủ, Nhữ Dương Vương phủ còn có mạnh hơn cao thủ sao? Triệu Mẫn nhìn xem hắn, ngươi không tin tưởng. Ta Nhữ Dương Vương phủ kỳ thật còn có mấy vị cao thủ, một mực tiềm phục tại Trung Nguyên Võ Lâm. Mà lại ta còn có thể mời quốc sư ra tay, quốc sư thực lực sâu không lường được, nhất định có thể giết cái kia Cẩm Y vệ. Quốc sư? Lộc trưởng khách dâng lên một cỗ hy vọng, không sai, nếu như quốc sư chịu ra tay, cái kia Cẩm Y vệ cho dù là tông sư đỉnh phong, cũng chết chắc rồi. Đang nói đây, Khổ đầu đà trở về, một mặt muốn nói lại thôi. Triệu Mẫn ngẩng đầu, Khổ đại sư, có cái gì tin tức xấu ngươi cứ nói đi, ta đều chịu được. Còn có thể có cái gì so với nàng thủ hạ cao thủ tử thương thảm trọng, Mông Nguyên xuôi nam kế hoạch bị ép chỉ hoãn tin tức càng xấu sao? Khổ đầu đà cười khổ một cái, vết sẹo trên mặt trở nên phá lệ dữ tợn, của chúa, trên giang hồ đều đang đồn, những cái kia bị chúng ta dùng thập hương nhuyễn cân tán bắt được giang hồ cao thủ, hơn phân nửa đều đã chết, một số nhỏ bị Cẩm Y vệ mang đi. Đúng rồi, cùng chúng ta giao thủ cái kia người là Cẩm Y vệ Thiên hộ, gọi Lâm Lãng, nghe nói thâm thụ triều đình coi trọng. Triệu Mẫn cực kỳ vui mừng, Lâm Lãng là đang tìm cái chết, những cao thủ kia có thật nhiều giang hồ đại phái người, thậm chí còn có đại tống cùng đại tùy người, Cẩm Y vệ dám giết người, còn bắt đi một nhóm, lần này bọn hắn sẽ trở thành giang hồ công địch. Nhìn đến không cần nàng nghĩ biện pháp báo thù, Lâm Lãng rất nhanh sẽ bị phẫn nộ người giang hồ xé nát. Khổ đầu đà đánh gãy Triệu Mẫn lời nói, "Quân chúa, ngươi hãy nghe ta nói hết. Hiện tại cũng tại truyền, những cái kia người bị giết đều là Lâm Lãng tại cứu người thời điểm bị chúng ta giết. Nhìn những người kia vết thương, có người là bị phán quan mức giết, có người là bị mộc trượng đánh chết, có người là bị kiếm cắt cổ, còn có người tay chân đều bị bóp gãy. Cẩm Y vệ mang đi những người kia, nói là muốn vì những người kia giải độc, những người kia cảm kích Lâm Lãng ân cứu mạng, đều chuẩn bị chậu vàng rửa tay về sau, gia nhập Cẩm Y vệ. Bây giờ Lâm Lãng dưới trướng cao thủ số lượng đã tăng mấy lần." Triệu Mẫn há to miệng, "Ngươi nói cái gì?
những người kia đều là chúng ta giết. Đây đều là nói bậy, chúng ta không có. Bọn hắn tổng cộng liền giết 2 người, trong đó một cái vẫn là bắt thời điểm không cẩn thận bị A Đại đánh chết.
Vũ An,
đây là Vũ An. Triệu Mẫn tự lẩm bẩm, Lâm Lãng, thủ đoạn cao cường. Nàng biết mình giải thích cũng vô dụng, hiện tại những người kia chết rồi, tiểu chết cũng đều phù hợp nàng người tạo thành dáng vẻ, mà lại cũng không có cái khác chứng nhân, còn sống đều gia nhập Cẩm Y vệ, nàng hết đường chối cãi. Nghĩ không ra nàng nưu đồ lâu như vậy, còn tưởng rằng lần này có thể cực lớn lớn mạnh như Dương Vương phụ thực lực, kết quả vừa tới Đại Minh liền gặp thảm trọng như vậy đả kích. Khổ đầu Đạc Huyên, con chúa, lần này chúng ta đúng là thua, nhưng tương lai còn có cơ hội, vẫn là nhanh về Mông Nguyên đi. Hiện tại toàn bộ Đại Minh giang hồ đều đang tìm chúng ta, thậm chí một chút ẩn thế cường giả đều xuất hiện, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ lại khó thoát thân. Triệu Mẫn cưỡi lên ngựa, nàng đã lớn như vậy, chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Sau khi trở về, làm sao cùng phụ vương bàn giao? Thậm chí Nhữ Dương Vương phủ đều sẽ trở thành Mông Nguyên trò cười. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong mang theo hận ý, Lâm Lãng, cái này sự kiện không xong, sớm muộn có một ngày ta sẽ báo thù. Không chỉ là ngươi, toàn bộ Đại Minh đều muốn chôn cùng. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 119, bản quan là Cẩm Y vệ, thủ cái gì giang hồ quy củ. 1. Tung Sơn. Tạ Lanh Tiền xếp bằng ở tĩnh thất bên trong, vận công chữa thương. Hồi lâu sau, hắn mới mở to mắt, nhưng sắc mặt ý nguyên tái nhợt. Cuối cùng là đem cái kia ma giáo hữu sứ lưu tại ta chân khí trong cơ thể thanh trừ. Tạ Lanh Tiền thở dài ra một hơi, nhưng lại ý nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Cái kia ma giáo hữu sứ thiên phú như thế nào kinh người như thế, nhậm ngã hành từ chỗ nào tìm tới như thế một cái võ học thiên tiêu. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy hắn tại phái Hoa Sơn an bài người, kích phong thanh dương ra tay, đủ để chém giết nhậm ngã hành, để Nhật Nguyệt ma giáo rắn mất đầu. Đến lúc đó hắn hiệu triệu quần hùng thiên hạ, nhưng nhất cử phá hủy Hắc Mục Nhai. Coi như không thể để cho Nhật Nguyệt ma giáo triệt để hủy diệt, cũng sẽ cùng đại tống ma giáo đồng dạng, một hai chục năm khôi phục không được nguyên khí. Mà phái Tung Sơn thì có thể trong đoạn thời gian này phi tốc lớn mạnh, thực hiện hắn cho tới nay mộng tưởng. Nhưng nhậm ngã hành không đến, phái tới Nhật Nguyệt ma giáo hữu sứ, chỉ như vậy một cái người trẻ tuổi, thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, ngoài dự liệu chém giết Phong Thanh Dương. Hắn nói cho mọi người cái này ma giáo hữu sứ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, tương lai tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng lại không ai đồng ý giúp đỡ, thậm chí hắn còn bị đối phương phi châm làm bị thương, hiện tại thương thế còn không khỏi hẳn đâu. Nhìn đến Tung Sơn nhất định phải cô lập núi lại, 10 năm thời gian, hẳn là có thể để cho Tung Sơn khôi phục nguyên khí. Lần này quan chiến, ta cũng thu hoạch không nhỏ, có lẽ có thời cơ xung kích đại tông sư chi cảnh. Đợi ta thành công, liền là Tung Sơn nặng gặp thiên hạ thời điểm. Hắn biết hiện tại không thể lại khiêu khích Nhật Nguyệt Ma giáo, thậm chí nếu không phải phái Tung Sơn bên cạnh có cái Bắc Tiếu Lâm, Phong Sơn cũng không thể cam đoan an toàn, hắn đến trốn đi, mai danh nhận tích mới được. Bởi vì Nhật Nguyệt Ma giáo tất nhiên đối với hắn hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Đã từng hắn cảm thấy hẳn là để Bắc Tiếu Lâm lăn ra Tung Sơn, cái này Tung Sơn liền hẳn là phái Tung Sơn Tung Sơn. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, có Bắc Tiếu Lâm người hàng xóm này thật tốt. Cầm lấy treo trên tường kiếm, Tạ Lanh Thiền bắt đầu hồi tưởng Thái Hành Sơn đỉnh trận chiến kia. Hắn mô phỏng mấy lần, lại mô phỏng không ra những cái kia kiếm pháp tinh diệu, càng không nghĩ tới bất luận cái gì phương pháp phá giải.